Chương 949. Lòng mang ý đồ xấu. Chương 949. Lòng mang ý đồ xấu 2022 tháng 12 năm 16. Hai người bọn họ lẫn nhau thở dài thời điểm, người nhà họ Mạc lúc này vẫn còn mang loạn trong trạng thái, vừa mới bắt đầu bọn họ cho là Cửu gia đem chủ ý khoác lên chớ trên người ra, nhưng là Mạc gia Cửu gia, nhiều như vậy không có người nào có năng lực thương tổn đến chủ nhà họ Mạc. Huống chi người nhà họ Mạc năng lực là bọn hắn cho tới nay cậy vào, làm sao có thể sẽ dưới tình huống này không đánh lại những người khác đâu. Bọn họ vốn cho là, chuyện này coi như là Mạc gia có thể ở đoạn thời gian này bên trong, thấy nhất chuyện xấu. Lại không nghĩ tới tiếp theo mấy ngày, gần như bọn họ mỗi một ngày đều thuộc về trong mang loạn, hơn nữa căn bản không có thể làm bất kỳ giải thích nào. Chờ đến buổi trưa lúc một nhóm lớn tán tu chạy lên cửa, luôn miệng nói của bọn hắn làm việc, hơn nữa đem người nhà họ Mạc trực tiếp treo ở sỉ nhục trụ bên trên. Căn bản không muốn nghe bọn họ giải thích, thậm chí tức giận bất bình xuất ra một ít để cho người ta 100 thanh chớ biện chứng theo. Vốn là trên đường những thứ kia xem náo nhiệt đám người cuối cùng vừa ý ánh mắt của bọn họ cũng trở nên không đúng đứng lên. Mạc gia trưởng lão không nhịn được, hướng đến người trước mắt nổi giận. Không phải cũng nói với các ngươi để cho bọn họ đi tới thời điểm các ngươi đem hắn đuổi đi, kết quả các ngươi ngược lại tốt, người đuổi không đi không nói, bây giờ còn để cho những tin tức kia truyền đi. Ta muốn các ngươi phải có tác dụng gì đây? Những hộ vệ kia nghe được Mạc gia trưởng lão nói một câu nói này, lén lén nhấc lên mắt nhìn rồi người trước mắt liếc mắt, ngay sau đó lại cúi đầu, không biết rõ ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mạc gia trưởng lão con qua tay đi túi lầu nhìn, hướng ánh mắt của người trước mắt bên trong vạch qua vẻ tàn khốc, ngay sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi dò. Thế nào các ngươi trong lòng là có một ít bất mãn sao? Nếu như có cái gì bất mãn mà nói trực tiếp nói với ta, để ta giải quyết. Những hộ vệ kia căn bản không dám đáp lời, mà là lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có gì còn lại ý kiến. Mạc gia trưởng lão tâm tình lúc này mới thuận đi một tí, đang ở hắn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, lại chạy tới một tên thủ hạ thấp thỏm bất an hướng hắn nhìn lại. Không phụ huynh thấy hắn này một bộ dáng, trong lòng có một cổ dự cảm không tốt. Hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó nổi giận đùng đùng hướng đến người trước mắt nhìn sang, lên tiếng hỏi dò. Ngươi hảo hảo nói, xảy ra chuyện gì? Trưởng lão ngoài ra mặt những thứ kia tán tu lại mang về một vị người nhà họ Mạc. Hắn ấp a ấp úng ngẩng lên đầu hướng về phía Mạc gia trưởng lão nhìn lại. Mạc gia trưởng lão vừa mới bắt đầu cảm thấy đây là không có quan hệ gì, nhưng là có thể thấy trên mặt hắn vẻ lo lắng lúc, trong lòng run lên giống như là nhớ tới cái gì chợt đứng lên. Bọn họ không phải là... Không, sẽ không, Mạc gia có thể tăng lên lực lượng phương pháp không phải vẫn luôn không có truyền đi sao. Cũng cho tới bây giờ không có giao cho ai, làm sao có thể sẽ bị người khác biết đây. Giống như là nghiệm chứng trong lòng của hắn suy đoán tựa như, kia một tên thủ hạ chậm rãi nhấc lên con mắt, hướng lên trước mắt trưởng lão nhìn lại, ngay sau đó nuốt từng ngụm nước bọt, lúng túng lên tiếng nói. Trưởng lão, bọn họ từ người nhà họ Mạc trên người để luyện ra rồi một vị khác tán tu khí tức. Bây giờ nói là vì lớn hơn chứng cứ đang ở cử hành siêu hồn. Lần này Mạc gia người sở hữu gần như cũng ngồi không yên, bọn họ thật nhanh xoay người hướng bên ngoài chạy tới, rất sợ mình đi trễ, đến thời điểm chúng quanh ầm ĩ khắp trốn, không đưa bọn họ Mạc gia coi ra gì. Chờ đến Mạc gia mấy người chạy ra ngoài lúc, vừa vặn có thể nhìn thấy một vị trẻ tuổi Mạc gia hậu nhân bị người đè ở phố xá bên trên, cổ tay cùng trên cổ chân mặt toàn bộ đều là vết máu. Hắn vừa mới bắt đầu còn không ngừng tức giận mắng, nhưng là đến lúc phía sau là bắt đầu cầu xin tha thứ. Bây giờ cũng sớm đã đầu có chút choáng, thấy mọi người bên cạnh chạy tới, nhất thời có chút hoảng trương xung bọn họ nhìn sang, không ngừng cầu xin tha thứ. Trưởng lão ngài nhanh mau cứu ta chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, liền bị bọn họ đối đãi như vậy, bọn họ những người này cũng quá đáng rồi. Mạc gia trưởng lão mặt không chút thay đổi, hướng đến người trước mắt nhìn một cái, đem nàng nhìn cúi đầu, căn bản không dám nói nữa thời điểm, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, người này luôn là cho bọn hắn những người này làm chuyện xấu. Như vậy một trường hợp hạ, chẳng lẽ không phải trước nơi quản lý tình sao? Huống chi hắn còn bị đừng người trực tiếp bắt, thật là có đủ để cho người ta mất thể diện. Nghĩ như vậy, hắn nhìn đến người trước mắt biểu tình không phải quá tốt, một vị kia Mạc gia hậu nhân thấy trưởng lão như thế biểu tình, nhất thời run lẩy bẩy địa rụt cổ một cái, túi đầu nhìn về phía mặt đất, căn bản không dám nói với hắn bất kỳ mà nói. Mạc gia trưởng lão đi lên phía trước, đưa tay ra, cầm tán tu bả vai, đưa nàng chuyển tới phía bên mình đến, nụ cười không đặt đến đáy mắt hỏi dò. Các ngươi này là đang làm gì? Có chuyện gì có thể hay không nói cho chúng ta người nhà họ Mạc nghe một chút đây? Nghe được hắn nói một câu nói này, vốn là ở phố xá bên trên bảy mồm tám mỏ chõ vào mọi người, toàn bộ đều đem tầm mắt tập trung vào trên người hắn. Ngay sau đó không nhịn cười được một tiếng. Bây giờ ngươi còn dám tới hỏi chúng ta làm gì? Các ngươi không nói một chút không người nhà làm rồi chuyện gì tốt sao? Giống chúng ta những thứ này tán tu trực tiếp nắm tới không năng lực của mình, các ngươi thế nào tinh như vậy đây? Ở hai bên đường vốn là xem náo nhiệt người nghe được thanh âm của hắn, nhất thời sắc mặt trở nên cứng ngắc, thẳng tắp hướng đến người trước mắt nhìn chăm chú tới. Trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận, rất rõ ràng đối với người này cũng không thế nào quan tâm, đồng thời đối với hắn hành vi ghét cay ghét đắng. Mạc gia trưởng lao thấy hắn cự không phối hợp dáng vẻ, sắc mặt dần dần phát trầm, qua một hồi, tay dần dần co chặt hỏi: "Ngươi tại sao không thể thành thật trả lời chúng ta đây? Trước ngươi mang người tới bên trên cửa nhà chúng ta náo, chúng ta cũng không có nói gì quá đáng lời nói, nhưng là bây giờ ngươi đúng lý không khiến người ta. Là thấy bây giờ được trung ương trong thành chúng ta người nhà họ Mạc quá dễ khi dễ sao?" Hắn trợn tròn đôi mắt, thẳng tắp hướng lên trước mắt tán tu nhìn sang lại nói câu nói sau cùng thời điểm, tiếng như hồng trùng, một vị kia tán tu, nhất thời cả người khẩn trương, mở ra phòng ngự trạng thái. Qua một trận mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Xin hỏi một chút vị này Mạc gia trưởng lão đang làm gì? Ngài là ở che giấu hay lại là..." Hắn còn không có tuần hỏi lên, Mạc gia trưởng lão liền trực tiếp tiến lên nhanh chóng đem trong tay hắn những thứ đó bắt được nơi này tự mình, ngay sau đó đưa nàng theo như trên mặt đất lên tiếng hỏi: "Ngươi chẳng lẽ cho là mình như thế là có thể tránh được một kiếp chứ? Là ai sai xử ngươi cho ta Mạc gia tới gây chuyện?" Kia một tên tán tu sắc mặt trắng bệnh, nhận ra được trước mắt trưởng lão tựa hồ đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ giận dữ nói: các ngươi dám làm chuyện này phải có bị chúng ta phản kích chuẩn bị, các ngươi thật cho là chúng ta những thứ này bình thường tán tu không nói lời nào, chân chính bị đến mặt nạt thời điểm cũng sẽ không nói nữa sao? Bọn họ là thật không dám tin tưởng, có một ngày loại chuyện này lại sẽ phát sinh ở trên người mình. Vốn cho là những thứ này là cùng bọn họ không có quan hệ gì, nhưng là Chu Nhất Trương không nể mặt nói cho bọn hắn biết, thực ra bọn họ chính là bị nuôi dưỡng ở ao cá bên trong cá. Chương 950. Mang vào. Chương 950. Mang vào 2022 tháng 12 năm 16. Vài người liếc mắt nhìn nhau, tâm lý đã sớm có chủ ý cho dù người nhà họ Mạc nhìn qua võ lực giá trị cao hơn bọn họ bên trên rất nhiều, nhưng là bọn hắn vẫn không muốn với người trước mắt mở miệng. Người nhà họ Mạc thấy chính mình hỏi nhiều như vậy, người trước mắt một mực túi đầu không nói lời nào bộ dáng, nhất thời trong lòng bực mình. Nàng không nhịn được đưa tay ra che ngực, qua một trận mới ánh mắt sáng quắc hướng người trước mắt nhìn sang. Mấy cái tán tu thấy ánh mắt của người trước mắt, lui về sau một bước, thấp giọng hỏi: "Ngươi nhìn chúng ta như vậy, muốn làm gì? Bây giờ tới hỏi ta muốn làm gì? Trước mặt một mực tạo ta Mạc ra tin nhảm thời điểm các ngươi thế nào không sợ đây?" Người trước mắt cười lạnh một tiếng, không có cần dây dưa với bọn họ ý tưởng, hướng về phía sau vẫy vẫy tay, phía sau một nhóm người lập tức dâng lên. Khí thế hung hăng hướng về phía mấy cái tán tu vây lại, phố xá thượng nhân vốn là muốn xem náo nhiệt. Nhưng khi nhìn đến người trước mắt khí thế hung hăng, hơn nữa đối với phương thực lực một mực ở bọn họ trên, nhất thời làm chim muông trùng cá tản ra hình. Căn bản không dám cùng người nhà họ Mạc chống lại, cũng không dám nói thêm cái gì. Nữ nhân thấy bọn họ này một bộ dáng, không nhịn được cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt vạch qua vẻ khinh miệt. Các ngươi nhìn thấy không? Bọn họ căn bản sẽ không quản các ngươi sống chết. Gần bây giờ xử các ngươi nói nhiều hơn nữa, bọn họ chú ý đến chỉ có chính mình. Tại sao các ngươi nhất định phải để cho sự tình gây khó dễ đây? Trực tiếp đem chuyện này tiêu ở trong bụng mặt rất tốt với ta, đối với các ngươi cũng tốt. Nữ nhân nhấc lên con mắt bay thẳng đến trước mặt mấy cái tán tu nhìn sang, mà hắn những thủ hạ kia môn càng là trực tiếp vây lên, đem tán tu đánh không thể trả tay, phố xá bên trên những thứ kia xem náo nhiệt người đi đường đã sớm biến mất bóng dáng. Thấy trước mắt như thế tình trạng, mấy cái tán tu không nhịn được trong lòng thở dài một cái, nhưng là một đôi cởi nữ nhân ánh mắt, hay lại là không tự chủ thẳng tắp sống lưng. Cho cười, chúng ta làm chuyện gì đến phiên ngươi tới nói, các ngươi người nhà họ Mạc là nhất không có tư cách nói chúng ta. Nhớ lúc đầu các ngươi có thể đối với chúng ta như thế, vậy bây giờ xem náo nhiệt những người đó vừa có thể còn giữ lại bao nhiêu an toàn thời gian đây? Nữ nhân trong lòng từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có đáp ứng nàng. Thấy người trước mắt dám can đảm cãi lại chính mình mệnh lệnh, thậm chí căn bản không đem hắn nói chuyện coi là chuyện to tát, thẳng ánh mắt của tiếp sâu thẳm, để cho thủ hạ người đưa bọn họ vây lại mang đi. Cũng không lâu lắm, Mạc ra cửa dần dần an tĩnh lại, trên đường phố lại khôi phục thường ngày tình trạng, chỉ là lần này bọn họ cùng nhìn nhau mấy lần, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào nơi khác không nói gì, nhưng lại hơn hẳn thiên ngôn và ngữ. Người nhà họ Mạc trải qua vừa mới dò xét, phát hiện trung ương trong thành người cũng không có lợi hại như vậy. Thậm chí không quản bọn hắn làm gì, trung ương thành người cũng không dám chống lại. Bọn họ nhất thời trong lòng yên tâm rất nhiều, nữ nhân nhấc lên con mắt hướng lấy thủ hạ hộ vệ nhìn sang lên tiếng hỏi: "Tiểu công tử hôm nay trở về chưa? Không phải nói đi bắt một cái tên là Diệp Vân?" Hắn chau mày, hướng che mặt tiền nhân nhìn sang lúc, có thể làm cho người cảm nhận được nhỏ nhẹ cảm giác bị áp bách. Mấy tên thủ hạ vội vàng túi đầu, đem chính mình nghe được tin tức nói với hắn rồi đại khái. Nữ nhân nghe được bọn họ đem tin tức nói rõ ràng sau đó, nhất thời lông mi sắc thâm trầm, nhấc lên con mắt, vọt thẳng lên trước mắt mấy tên hộ vệ nhìn chăm chú tới. Mưa gió muốn tới bộ dáng, để cho mọi người nhất thời cả người dùng mình một cái, túi đầu đứng ở hắn bên cạnh. "Được rồi, nếu hắn đều đã ở bên ngoài, vậy thì gọi nữa vài người đi qua giúp hắn đem Diệp Vân mang về." Nữ nhân lập tức xác định, ngẩng đầu hướng mấy người thị vệ kia nhìn một cái, ngay sau đó khoát tay một cái để cho bọn họ đi ra ngoài. Mấy cái tán tu vừa mới ở cửa vẫn có thể giữ thanh tỉnh, đợi bị bắt Mạc ra đi, liền dần dần ý thức hôn mê, bọn họ thoáng cái hôn mê bất tỉnh. Trở lại tình hồn lại liền phát hiện mình bị trói ở một nơi tiểu hắc trong phòng, nhà ở chung quanh tràn đầy u ám khí tức, bọn họ không tự chủ nhớ tới trước Chu Nhất Trương nói với bọn họ những chuyện kia, nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ dĩ nhiên lo lắng cho mình an nguy, ở Chu Nhất Trương trước nói với bọn họ rồi Mạc ra làm việc sau đó, bọn họ liền dự định đem chuyện này chọc ra sau chính mình vội vàng trở lại, có thể bây giờ nhìn lại những chuyện này chỉ có thể tự thầm nghĩ trong lòng thôi. Vài người nhất thời hốt hoảng không dứt, hoàn toàn không biết rõ tiếp theo phải làm gì mới phải. Trong lúc nhất thời lại lẫn nhau trách cứ đứng lên. "Ta trước với các ngươi nói thế nào, chỉ cần đem những tin tức này lan rộng ra ngoài, tiếp theo chúng ta liền đem chuyện này quên mất, coi như chính mình chưa từng làm không được sao? Ai muốn đến các ngươi thế nào cũng phải tham dự vào chuyện này chung đến, bây giờ xong chưa, chúng ta bị những người này bắt được sau đó, sợ rằng không có quả ngon để ăn. Có thể là chúng ta làm những chuyện này thời điểm ngươi cũng không có phản đối à, chỉ bất quá đi theo bên người chúng ta biểu tình thủ khổ nhiều chút, nhưng chúng ta làm gì ngươi đều là theo bên người, bây giờ xảy ra chuyện lại ngược lại trách trách chúng ta rồi hả?" Tuổi con nhỏ một ít tán tu, nổi giận đùng đùng hướng nam người nhìn sang vừa nói chính mình phẫn nộ. Hai người bọn họ không ai nhường ai đến ai, nhìn qua lại giống như đánh tựa như, lâu năm một ít tán tu thấy bọn họ hai người này một bộ dáng, không nhịn được thở dài một cái chậm rãi nói: "Hai người các ngươi có thể hay không không muốn cãi vào nữa? Có làm ổn thời gian, chúng ta cũng sớm đã rời đi cái địa phương này, lại nói nếu như chúng ta tung tin tức đi ra ngoài, người nhà họ Mạc phát giác, hắn chẳng nhẽ có thể bỏ qua cho chúng ta căn bản không được rồi, trong mắt của ta chuyện này căn bản không khả năng tồn tại." Mọi người bị hắn nói như vậy mất tinh thần đi xuống. Trong phòng chỉ có thể nghe được trầm trầm tiếng thở dài, cũng không lâu lắm cửa bị mở ra, có người chậm rãi đi vào, trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn. Qua một trận cười một tiếng nói: "Mấy người các ngươi thực ra đều tỉnh dậy đi, nếu thanh tỉnh, kia nên biết rõ hôm nay chuyện này đối với các ngươi mà nói không có nhiều được, bây giờ các ngươi lại giả vờ thành này một bộ dáng làm gì? Thật chẳng lẽ cảm thấy có tác dụng gì không?" Vài tên tán tu nghe tới cửa người kia như vậy rêu cợt bọn họ, nhất thời trong lòng tức không nhịn nổi, nhấc lên con mắt hướng phía trước người nhìn sang, không chút do dự lên tiếng hỏi dò. Các ngươi người nhà họ Mạc muốn làm gì? Chúng ta trước ở Mạc gia gây chuyện, phố xá bên trên những người đó mới có thể thấy chúng ta bóng người, các ngươi cứ như vậy đem chúng ta vồ vào đến, chẳng lẽ không sợ hai bên ngoài những người đó sẽ đối với các ngươi có những ý nghĩ khác sao? Người trước mắt lần nữa cười vài tiếng, hướng bọn họ nhìn tới thời điểm, khóe miệng mang theo rõ ràng nụ cười. Bên ngoài người phát hiện các ngươi chưa có trở về, tự nhiên không dám nói nhiều nữa, dù sao bọn họ rõ ràng bản thân một khi nhiều nói vài lời sợ rằng tánh mạng liền khó giữ được, ai sẽ đỡ lấy những thứ này áp lực đi làm việc đây. Chương 951. Khó giữ được tánh mạng. Chương 951. Khó giữ được tánh mạng 2022 tháng 12 năm 16. Thấy người trước mắt chắc bộ dáng, vài tên tán tu nhất thời trong lòng một trận bực mình. Bọn họ muốn lên tiếng phản bác, lại không biết rõ phản bác cái gì, chỉ có thể cúi đầu ngồi ở xóa xỉnh. Vốn là muốn là người này theo chân bọn họ tùy tùy tiện tiện nói lên cả đời, chỉ cần bọn họ không lên tiếng phản kháng, hắn hẳn sẽ tạm thời buông tha đối với bọn hắn làm đủ. Có thể không nghĩ tới người trước mắt thấy bọn họ không nói lời nào liền không nhịn được nụ cười, vọt thẳng đến phía sau vây vây tay. Mấy tên thủ hạ đáp lời thanh âm của hắn đi vào, trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn, trong ánh mắt vạch qua một vệt lạnh lùng vẻ mặt. Tán tu môn nhìn những thủ hạ kia nhìn chằm chằm về mình ánh mắt, không nhịn được cả người đầu khởi một lớp da gà, ngay sau đó vội vàng lui về phía sau đi, trong ánh mắt vạch qua một vệt cẩn thận hỏi dò. Các ngươi muốn làm gì? Nữ nhân không nhịn cười được một tiếng, ngay sau đó chậm rãi hướng về phía hắn nhìn sang, không chút do dự lên tiếng nói. Chúng ta muốn làm gì này không phải rõ ràng chuyện sao? Hiện tại cũng đã diễn tả rõ ràng như vậy rồi, các ngươi trước lại đối ta không khách khí, vậy cũng chớ trách ta làm việc ngoan. Những thủ hạ kia vây quanh tán tu môn cho bọn hắn mỗi người cho ăn một viên màu đen viên thuốc, tán tu môn không ngừng giãy giụa, lại căn bản cánh tay xoay bất quá bắt đùi, cuối cùng chỉ có thể bất lực đem viên kia màu đen viên thuốc nuốt xuống. Nữ nhân ổn định đứng ở một bên nhìn đến cảnh tượng trước mặt, phát hiện bọn họ toàn bộ bộ tướng những thuốc này hoàn nuốt xuống rồi, lúc này mới vỗ tay cười to. Bây giờ cho các ngươi uy nhiều chút dược đi vào, sau đó nói làm bằng cái gì, trong lòng các ngươi hẳn có tính toán đi, ta hy vọng các ngươi sau đó có thể ngàn vạn lần không nên không tán thưởng, làm một ít để cho chúng ta sinh khí chuyện, bằng không đợi đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ta trong lòng mình cũng không thể chắc chắn. Hắn này rõ ràng uy hiếp, tán tu môn nhấc lên con mắt trực tiếp nạp, mặt tiền nhân nhìn sang, ánh mắt sáng quắc, theo dõi hắn tầm mắt qua một trận mới đưa đầu xoay đến bên cạnh, tựa hồ căn bản không muốn cùng hắn nói nhiều. Mà mới vừa rồi còn đứng ở trong phòng người, thấy bọn họ này một bộ dáng cũng không nói thêm gì nữa, mà là xoay người đi thẳng ra ngoài, tựa như nói đã không có đang muốn nói chuyện cùng bọn họ ý tứ. Chờ đến trong phòng không âm thanh rồi, ba người mới có hơi kinh hoàng liếc mắt nhìn nhau, út sấp đối phương bên người, lên tiếng hỏi dò. Hai người các ngươi trên người bây giờ cảm giác gì? Những người này rốt cuộc cho chúng ta huy cái gì? Cùng lúc đó trong lòng bọn họ mới thật sự hối hận, sớm biết như vậy, nên đem những tin tức kia lan rộng ra ngoài sau đó, chính mình liền giấu, bọn họ đánh giá thấp Mạc gia lòng dạ ác độc trình độ. Ngày thứ nhì buổi sáng, người nhà họ Mạc để cho thủ hạ đem ba gã tán tu thi thể trực tiếp treo lên Mạc gia ngoài trời trương dương mấy ngày. Phố xá thượng nhân môn thấy cảnh tượng trước mặt nhất thời ngẩn người tại đó, qua một trận mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi nhân sinh tâm tình. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mấy ngày trước mấy cái này tán tu đi qua gây chuyện, bọn họ là biết rõ, cũng cảm thấy bọn họ nói những chuyện kia căn bản là không có chuyện gì. Cho nên ở người nhà họ Mạc đưa bọn họ mang vào thời điểm, bọn họ căn bản là cảm thấy không có cái gì quá không được, thậm chí ở tâm lý âm thầm trách cứ, mấy người này tùy tùy tiện tiện nói chuyện. Nhưng là bây giờ nhìn đến cảnh tượng trước mặt, bọn họ không tự chủ lui về sau một bước, trong lòng đột nhiên có một tia những ý nghĩ khác, nhấc lên con mắt thẳng tắp hướng che mặt tiền nhân nhìn sang thời điểm cũng là chung mang theo một tia nhút nhát. Người nhà họ Mạc thấy phố xá bên trên những người này phản ứng, không nhịn được trong lòng có chút buồn cười, cùng thời điểm hài lòng mấy phần, những người này bây giờ thấy bọn họ những làm này, đại khái trong lòng là có thể biết rõ này phải nên làm như thế nào đi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sự tình giống như ngựa hoang thoát cương một dạng bây giờ bọn họ đem các loại người thi thể mang ra ngoài, để cho những người đó có thể thấy. Nhưng cũng chính bởi vì chuyện này trêu chọc những người khác, khó chịu trong lòng, thậm chí đối với ở trước mắt người nhà họ Mạc có một cái sâu hơn nhận thức. Các ngươi chẳng nhẽ liền không có cái gì những ý nghĩ khác sao? Nếu không hành động nữa, bọn họ sẽ đem chúng ta về phía trước ba người như vậy tùy tùy tiện tiện độc thủ, có lẽ chúng ta căn bản không có phản ứng kịp cũng sẽ bị bọn họ trực tiếp đối đãi như vậy. Ý vị lão nhân ở trên sàn nhà gõ ba tong, nổi giận đùng đùng hướng người bên cạnh nhìn sang, trong ánh mắt mang theo đồng thời xuất hiện, không ngừng thúc giục bọn họ, chỉ hy vọng những người này có thể tại chính mình khỏe mạnh thời điểm trong lòng biết rõ một ít chuyện. Nhưng là người trước mắt nghe được hắn nói những lời đó, nhưng là do dự đứng ở một bên hướng hắn nhìn tới thời điểm, trong tầm mắt mang theo hoài nghi. Lão nhân thấy hắn vẻ mặt này, nhất thời ba tong trên đất gõ được càng hung, qua một trận mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò. Các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta nói với các ngươi nhiều như vậy, các ngươi liền không có một chút biểu thị, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy một kiện sự này cùng các ngươi tới nói không có bao nhiêu chỗ giống nhau sao? Người chung quanh nhìn nhau mấy lần, thấy hắn vẫn nộ tầm mắt, do dự một hồi, mới nhấc lên con mắt, hướng lên trước mặt lão nhân lên tiếng nói: "Ra ra không phải chuyện này, chúng ta bất kể là căn bản cũng không có biện pháp quản Mạc gia rốt cuộc là cái gì thế lực, ngươi trong lòng mình cũng biết rõ, một khi chúng ta lần này thất bại, sợ rằng chuyện kế tiếp tình đối với chúng ta mà nói cũng không phải tốt như vậy. Bây giờ chúng ta ai cũng không có chuyện gì, cho nên đã nói lên chỉ cần chúng ta không dễ dàng trêu chọc Mạc gia, như vậy tiếp theo bất kể như thế nào người nhà họ Mạc cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ." Lão nhân nghe được cái tin này, không tưởng tượng nổi trận to hai mắt, hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, sau đó mới cười lạnh, nổi giận đùng đùng lên tiếng nói: "Các ngươi thật cho là người nhà họ Mạc sẽ là kia một loại nói phải trái ra hỏa, căn bản không khả năng, bây giờ bọn họ chú ý nhất là mình. Bây giờ các ngươi cảm thấy không có bao nhiêu sự tình như vậy chi sau đó đây? các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nguy hiểm không? Chẳng lẽ không phải ở thời điểm này đem nguy hiểm trực tiếp quên mất đi không? Chúng ta cũng biết rõ chuyện này nghiêm trọng trình độ, nhưng là bây giờ chúng ta mọi người không có chuyện gì, vạn nhất dựa theo ngài nói đi làm sau đó chính mình lại không về được đây, vậy phải thế nào làm? Mới vừa rồi còn làm ầm ĩ hoàn cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh lại, gần như người sở hữu tầm mắt cũng dính vào người trẻ tuổi cùng trên người ông già, nhìn bọn hắn hai cái tranh cãi mặt đỏ cổ lớn, lão nhân cảm thấy người trẻ tuổi căn bản không dựa theo trong lòng mình ý tưởng tới. Nói chừng mấy câu, thấy bọn họ căn bản không dựa theo tự mình nghĩ như vậy đến, nhất thời không nhịn được trong lòng thở dài, chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Các ngươi tại sao không nghe lời ta đây? Hơn nữa trước ta đều đã phân tích cho các ngươi rồi nhiều như vậy kết quả, bây giờ các ngươi như cũng không coi là chuyện to tát." Chương 952, tận lực. Chương 952, tận lực 2022-12-16. Đứng tại chỗ người trẻ tuổi trong lúc nhất thời bị lão nhân nói mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ không biết làm sao đứng ở nơi đó túi đầu xiết vào áo. Tựa hồ không biết tiếp theo chính mình đứng nên làm sao hành động mới phải. Lão nhân vốn đang chuẩn bị nổi giận, thấy bọn họ bộ dáng này, hỏa khí không tự chủ hạ xuống, qua một trận mới run rẩy thở dài một cái. "Các ngươi luôn là cảm thấy ta những phương pháp này cho các ngươi bực bội, cùng ta cái này cũng là vì các ngươi khỏe à. Hết lần này tới lần khác những thứ này tiểu bối không có chút nào nghe lời, lại chạy đến Mạc gia làm những chuyện kia." Một nghĩ tới chỗ này, hắn chỉ cảm giác mình tóc cũng sầu bạch rồi chừng mấy tầng. Người trẻ tuổi nhận ra được lão nhân lửa giận lặng lẽ nhấc lên con mắt, hướng lên trước mắt lão nhân nhìn chòng chọc liếc mắt. Ngay sau đó chậm rãi hướng hắn tới gần. "Gia gia, hôm nay chuyện này chúng ta cũng biết rõ mình sai lầm rồi, nhưng nếu là để cho bọn họ buông tha, kia căn bản không khả năng. Bọn họ mất thời gian thật dài mới quyết định, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi đây?" Hắn nghiêm túc nhìn lão nhân, trong ánh mắt lộ ra chính mình ý tưởng chân thật. Lão nhân thấy trước mắt tiểu bối cố chấp như thế qua một hồi, mới chậm rãi nói: "Ta biết rõ trong lòng các ngươi ý tưởng, cũng biết rõ các ngươi muốn làm gì. Có thể các ngươi thật cảm giác mình có thể từ chuyện lần này bên trong hoàn mỹ thoát thân sao? Không phải nói những đi đó gây chuyện tán tu cũng không biết rõ đi nơi nào." Những người trẻ tuổi kia trong nháy mắt túi đầu đứng ở hắn bên cạnh, một câu lời cũng không dám nói, cũng không dám thở mạnh. Lão nhân nhận ra được bọn họ động tác cùng ý tưởng, nhất thời trong lòng biết, tới tức giận hơn: "Các ngươi rõ ràng một điểm này, nhưng là lại không nghĩ nói cho ta biết. Gia gia ngươi có thể hay không không muốn luôn là như vậy muốn? Chúng ta chẳng qua là không muốn đem tin tức xấu nói cho ngài, sau đó muốn làm ngươi chia sẻ tin tức tốt thôi." Đáng tiếc người trước mắt căn bản không nghe bọn hắn giải thích, trực tiếp quát tay một cái để cho bọn họ rời đi, chính mình chỉ một người vùi đầu đi về phía trước, tựa hồ căn bản không dự định cùng bọn họ nói nhiều. Những người trẻ tuổi kia nhìn lão nhân động tác qua một trận lúc này mới chậm rãi nói: "Nếu như ngài không muốn để cho chúng ta đi, chúng ta cũng có thể không đi. Chỉ trong lòng là sẽ ý vị địa lo lắng thôi." Bọn họ không tự chủ quẹt miệng ba, hướng về phía trên mặt đất nhìn sang. Lão nhân nghe mấy người thanh âm nhấc lên con mắt, hướng bọn hắn nhìn lại, thấy bọn họ này một bộ dáng, không nhịn được tức nết lên trồng dâu. "Ha ha, bây giờ nói ngược lại là thật lợi hại, trước ta khuyên các ngươi thời điểm thế nào từng cái lớn như vậy tinh khí. Lại nói nếu như các ngươi lần này thật nghe ta, sau đó có chuyện gì khó khăn đạo tâm trung sẽ không âm thầm trách ta sao?" Cơ hồ không có người dám nhìn về phía ông lão, chứng minh ông lão nói một nửa cũng là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Ông lão thấy bọn họ này một bộ cảnh tượng, không nhịn được giận đến bật cười. Qua một trận mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Bây giờ các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Thật muốn qua đi sao?" Những người khác nhất thời an tĩnh lại, không tự chủ liếc mắt nhìn nhau, chính ở trong lòng bọn họ do dự thời điểm. Lão nhân từ trên ghế đứng lên, chậm rãi hướng phía trước đi tới, qua một trận mới trong lòng cảm giác khó chịu nói: "Các ngươi đã muốn đi, kia bây giờ các ngươi phải đi được rồi, chỉ bất quá phải chú ý an toàn, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với ta." Những người trẻ tuổi kia con mắt nhất thời tỏa sáng, hướng về phía lão nhân nhìn lại, ngay sau đó vội vàng đáp ứng một tiếng xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Thực ra ngay từ lúc những tin tức kia bị tung ở trung ương trong thành thời điểm, bọn họ liền biết rõ chuyện này quan hệ lợi hại. Cùng thời điểm biết do nếu như bọn họ lúc này không cùng người nhà họ Mạc đi cẩn thận nói dốc mà nói, tiếp theo ai biết rõ lại sẽ xảy ra chuyện gì đâu rồi, chỉ cần vừa nghĩ tới kia loại khả năng tính, bọn họ liền không nhịn được cả người phát run. Nếu như không muốn để cho bên cạnh mình người cũng gặp những chuyện này, bọn họ phải nhường người nhà họ Mạc trong lòng biết mình đang làm gì. Vốn là người nhà họ Mạc cho là mình có thể làm cho trung ương trong thành người thấy tùy tiện nghi ngờ gia tộc của bọn họ kết quả. Lại không nghĩ rằng đến lúc buổi chiều thời điểm, gần như toàn bộ đều là đến cửa gây chuyện ra hỏa. Người nhà họ Mạc từ vừa mới bắt đầu nhàn nhã đến cuối cùng bể đầu sức chán. Qua một trận trước nơi quản lý tình nữ người trực tiếp từ bên cạnh đứng lên, nổi giận đùng đùng hướng những hộ vệ kia nhìn sang, tựa hồ muốn đem chuyện này quái đến bọn họ trên đầu. "Chuyện này các ngươi là xử lý như thế nào? Ta và các ngươi nói cái gì? Các ngươi tại sao không sớm một chút đem những người đó giải quyết hết?" Bọn thị vệ túi đầu đứng ở nữ nhân bên cạnh, thở mạnh cũng không dám, mặc dù hắn nói những chuyện này để cho trong lòng bọn họ cảm thấy kỳ quái, cũng ám tự nhận là chuyện này không nên quái ở trên người bọn họ. Có thể không có nói gì. Qua một hồi, bọn họ mới chậm rãi nhấc lên con mắt, hướng che mặt tiền nhân nhìn sang nói: "Có lẽ là bởi vì buổi trưa hôm nay chúng ta đem những thứ kia tán tu thi thể mang đi ra ngoài, để cho bọn họ nhìn thấy, cho nên mới sẽ bất cẩn như vậy thấy. Vốn là muốn với người trước mắt đem sự tình nói rõ ràng, lại không nghĩ rằng hắn nghe được bọn họ nói những lời này, nổi giận đùng đùng đem tấm ván gỗ gậy. Nói thứ quỷ gì? Chẳng qua là đem những thứ kia tán tu thi thể lôi ra cho bọn hắn một ít chấn nhiếp tác dụng. Chẳng lẽ bọn họ sẽ còn bởi vì chuyện này đối với Mạc gia mang lòng ác ý? Những người này chẳng lẽ sẽ không sợ hãi sao?" Nữ nhân âm thầm kinh hãi, qua một trận mới nhấc lên con mắt, nghiêm túc hướng về phía bọn hộ vệ nhìn sang, không chút do dự lên tiếng nói: "Các ngươi liền đứng ở bên ngoài, tới một người giết một người, tới hai cái sát một đôi. Ta xem một chút còn có ai dám xông vào chúng ta Mạc gia." Hắn nói năng có khí phách vừa nói một câu nói này, vì vậy quá nửa đêm Mạc gia gần như gào khóc thảm thiết. Mà công tử ca bên kia cũng không có dự đoán của hắn chung thuận lợi, vốn cho là Diệp Vân những người này sẽ bởi vì chính mình bức bách mà đi ra, nhưng là đến phía sau hắn mới biết được chính mình tựa hồ là bị Diệp Vân bọn họ nắm mũi dẫn đi. Hắn là muốn bức bách Diệp Vân bọn họ xuất hiện, nhưng là càng về sau hắn càng phát hiện mình thầm nghĩ những việc này, tựa hồ căn bản không theo như theo hắn nghĩ tới. Công tử ca nhất thời trong lòng một trận bực mình quay đầu, hướng về phía thủ hạ mình nhìn sang, lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải nói với ta hôm nay buổi chiều là có thể bắt trong khách sạn người, kết quả cho tới bây giờ một chút tiến triển cũng không có, ta hẳn còn tin tưởng các ngươi sao?" Những thị vệ kia nghe được công tử ca nói một câu nói này, nhất thời trong lòng có chút hốt hoảng đi tới bên cạnh hắn cấp bách nói: "Công tử bất kể như thế nào, chuyện này chúng ta cũng tận lực. Trong khách sạn người không ra bọn họ cũng không có cách nào, hơn nữa này không có nghĩa là công tử ca có thể đem những sai lầm này quay ở trên người bọn họ." Mấy người hướng công tử này nhìn sang, bày tỏ nội tâm của tự mình lựa giận. Chương 953. Xem thường. Chương 953. Xem thường 2022 tháng 12 năm 16. Công tử ca thấy những hộ vệ này lại dám công khai không nhìn chính mình quyền uy, nhất thời nổi giận đùng đùng hướng bọn họ nhìn sang: "Các ngươi đang làm gì đấy? Trước lúc này ta như thế nào phân phó các ngươi kết quả, các ngươi lại đem ta phân phó trực tiếp quên mất. Xem ra là bình thường ta đối với các ngươi quá mức đại độ đi." Ánh mắt của người trước mắt bên trong đều giống như ngậm lửa giận, những thị vệ kia môn thấy công tử ca biểu tình nhất thời cả người khẩn trương, trong lúc nhất thời không biết rõ mình ứng nên làm những gì mới phải. Mà công tử ca từng bước một hướng của bọn hắn đi tới. Qua một trận mới lên tiếng hỏi dò: "Diệp Vân bây giờ bọn họ như cũ không có đi ra sao? Chuyện này vẫn thật là kỳ quái, bọn họ ở khách sạn chung quanh giữ thời gian dài như vậy, hơn nữa làm ra nhiều mặt điều chỉnh. Tại sao gần đến giờ rồi lại gặp phải những chuyện này?" Ánh mắt của hắn bên trong vạch qua một tia giận dữ, những thị vệ kia liếc mắt nhìn nhau, dứt khoát hướng nàng cười xấu hổ một tiếng, sau đó tiến tới trước gót chân nàng lên tiếng hỏi: "Công tử, khách sạn phòng ngự trận pháp tựa hồ đặc biệt cương quyết, nếu như chúng ta cứng rắn hướng mà nói, có lẽ không có cách nào. Tối thiểu ở trong quá trình này, bọn họ ý thức được mình và bố trí khách sạn phòng ngự trận pháp cao nhân căn bản không thể sánh bằng, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất, liền coi như bọn họ nhiều người cũng căn bản không có thể cầm đối phương thế nào. Cứ như vậy còn tại sao có thể đối phó người khác?" Trong lòng nghĩ tới đây, hắn có chút do dự hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, vừa nói trong lòng mình ý tưởng, công tử ca nghe được bọn họ thanh âm trong lòng một trận lửa giận đứng lên không chút do dự nói: "Nghĩ tới chúng ta Mạc ra ngon lành đồ ăn thức uống thờ phụng các ngươi có yêu cầu gì cũng cố gắng hết mức thỏa mãn, kết quả như thế ra mấy cái người rảnh rỗi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đang làm những chuyện này thời điểm chính mình rất buồn cười không?" Trung quanh vài người nghe được công tử ca thanh âm, nhất thời cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt mang theo do dự, mặc dù bọn hắn trong lòng sinh khí, nhưng cuối cùng vẫn coi thường đi qua. Diệp Vân vài người là đứng ở khách sạn phòng khách, nhìn bên ngoài cảnh tượng. Phát hiện những hộ vệ kia tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, không nhịn được trong ánh mắt, lộ ra một vẻ nụ cười hướng về phía người bên cạnh nhìn chăm chú tới. "Bây giờ bọn họ tựa như có lẽ đã cần nghỉ ngơi rồi, chúng ta là không được nghĩ một chút biện pháp từ nơi này rời đi." Diệp Vân chậm rãi vừa nói chính mình ý kiến, khách sạn ông chủ nhưng khác ý tưởng. "Nếu bọn họ muốn hao tổn vậy thì ở bên ngoài hao tổn được rồi, ngược lại này trong khách sạn đều là độc phủ, các ngươi tùy tùy tiện tiện chọn mấy chỗ trong tu luyện mấy ngàn mấy trăm năm, ta cũng không tin bọn họ còn có thể chờ ở bên ngoài bên trên này rất nhiều thời gian." Chu Nhất Trương cùng Nô Tiểu Quán nghe được khách sạn ông chủ nói một câu nói này, con mắt không ngừng được tỏa sáng, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Diệp Vân là có chút buồn cười, hướng về phía khách sạn ông chủ nhìn một cái, chậm rãi nói: "Bây giờ ngược lại là được rồi, chỉ khi nào bọn họ đem những thứ này trận pháp chọc thủng đâu rồi, một khi bọn họ đứng lên người khác để cho chúng ta lâm vào nguy hiểm tình trạng bên trong đâu rồi, có một số việc hay lại là chủ động chiếm cứ ưu thế địa vị tương đối khá." Khách sạn ông chủ trong lúc nhất thời không có lời gì để nói, những người khác lại cảm thấy Diệp Vân nói đặc biệt chính xác, nghiêm túc gật đầu một cái. "Đúng nha, tối thiểu phải chủ động đánh ra, không để cho những người đó cuối cùng nắm chúng ta nhược điểm, không ngừng rêu cất chứ. Tối thiểu hiện nay bọn họ biết rõ Mạc gia nhược điểm ở nơi nào, hiện ở trung ương trong thành người hẳn đã đem những tin tức này tán phát ra ngoài, nếu như những người đó muốn sống liền mới có thể phối hợp bọn họ." Nghĩ như vậy, Chu Nhất Trương ý vị thâm trường hướng Diệp Vân nhìn sang. Diệp Vân nhìn một cái hắn biểu tình, nghiêm túc hướng đến người trước mắt nhìn chăm chú tới, lên tiếng hỏi dò: "Có muốn hay không phải phản kích? Giờ mới đến buổi xế chiều, đợi đến tối thời điểm có lẽ bọn họ sự chú ý sẽ giảm yếu một ít, chúng ta từ khách sạn đi ra ngoài cho bọn hắn một hạ mã uy." Diệp Vân nói một câu nói này thời điểm con mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về bên cạnh vài người nhìn sang, mà những người khác chính là không ngừng đứng tại chỗ gật đầu. "Có đạo lý có đạo lý, đợi đến tối để cho bọn họ biết rõ chúng ta lợi hại khi đó lại bàn điều kiện cũng không muộn, hy vọng này một vị công tử ca đến tối lúc không cần đi liền nói ở chỗ này." Mọi người lăm le sắc khí, chỉ chờ buổi tối cho trước mắt ra hỏa một cái khắc sâu ấn tượng ban đêm. Đáng tiếc công tử ca cũng không rõ ràng trong khách sạn người muốn cho mình một cái kinh hỉ, chỉ đem lửa giận phát hiện được bên cạnh mình trên người hộ vệ, nổi giận đùng đùng hướng bọn họ trừng đi qua thời điểm, trong ánh mắt mang theo nụ cười khinh bỉ: "Bây giờ các ngươi chỉ huy cầu xin tha thứ trước, ta nói các ngươi thời điểm, các ngươi cũng chỉ lại nói là mình có chút bất đắc dĩ, đã như vậy, các ngươi còn lưu ở trên đời này làm cái gì đây? Gần như không có tác dụng gì." Hắn nổi giận đùng đùng nói xong một câu nói này, liền dự định trực tiếp rời đi, căn bản cũng không có muốn lưu lại ý tưởng. Mà những hộ vệ kia chính là đứng tại chỗ con mắt định hướng mặt đất, qua một trận mới nhấc lên con mắt, hướng phía trước người nhìn một cái, trong lòng không ngừng được sinh khí. Công tử này thật đúng là công tử ca, tuy tuy tiện tiện là có thể đem một chuyện hoàn toàn trách cứ trên người bọn họ, cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình như thế nào, dĩ nhiên cũng làm thật có thể đem chuyện này trực tiếp ném ra sau lưng. Trong lòng nghĩ tới đây, hắn không nhịn được cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ rõ ràng lửa giận. Người bên cạnh thấy chính mình người anh em bị như thế nhục mạ, đi nhanh lên tới, đưa tay ra, vỗ vai hắn một cái, nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân, nhìn sang, lên tiếng hỏi: Ngươi không sao chớ, thực ra không cần chấp nhặt với hắn, hắn chính là người như vậy, hiện nay một mực ở này trách mắng, chúng ta có lẽ có thể làm cho trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn một ít. Nghe được thanh âm của hắn, mới vừa rồi bị nhục mạ hộ vệ, ngẩng đầu hướng về phía người bên cạnh nhìn sang, lắc đầu nói: "Ta biết rõ chuyện này nên trách ai, ngươi không chắc chắn tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nắm vào trên người mình, hơn nữa bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì đây?" Hắn biết rõ một khi đối với người nhà họ Mạc không có nửa điểm giá trị lợi dụng, người nhà họ Mạc sẽ không chút do dự vứt bọn họ, giống như là vứt rác rưởi như thế, những chuyện này chính mình trước liền trải qua. Bây giờ lại trải qua một lần, tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm. Có thể khách sạn những người đó chỗ thân bí, một vị kia công tử ca căn bản cũng không có gặp qua, dựa vào cái gì cho là mình thực lực như rác rưởi một loại. Hộ vệ nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy sinh khí, chỉ là đứng ở nơi đó không có lên tiếng, người chung quanh thấy hắn như thế quật cường bộ dáng, có chút bận tâm liếc mắt nhìn nhau đem chuyện này quên mất đi. Chờ đến tối lúc, Diệp Vân bọn họ lén lén lút lút từ trong khách sạn chạy ra ngoài, những hộ vệ kia lộn xộn một ngày, lúc này chính nhắm đến con mắt ở trong bóng tối nghỉ ngơi. Chương 954. Phát hiện. Chương 954. Phát hiện 2022 tháng 12 năm 16. Xoẹt rồi, một tiếng, không biết là ai phá hư tĩnh lặng bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời mọi người quay đầu hướng phía sau nhìn sang. Diệp Vân biểu hiện trên mặt thậm chí có nhiều chút nghiêm túc, mà đứng ở hắn người phía sau nhận ra được không giống tầm thường tình trạng, nhấc lên con mắt hướng về phía người trước mặt nhìn lại. Phát hiện những người khác ở liếc mắt không nháy mắt địa nhìn mình chằm chằm, cười xấu hổ một tiếng, ngay sau đó lên tiếng nói: "Hẳn là đã dẫm vào trên đất cành khô, đêm nay bên trên quá tối, còn có chút không thấy rõ." Hắn không tự chủ lui về phía sau đi, Diệp Vân chính là đưa tay ra, nắm hắn cánh tay, tỏ ý mọi người che giấu. "Hừ, bây giờ còn không phải nói những khi này, phải nhường những người đó đem sự chú ý rời được địa phương khác đi." Tiểu Bạch nằm ở Diệp Vân trên bả vai ngáp một cái, nghe được hắn ý kiến, nhấc lên con mắt hướng về phía Diệp Vân nhìn lại, sau đó chậm rãi nói: "Cái này còn không đơn giản sao? Sử dụng ra ảo thuật để cho bọn họ nhận sai không phải tốt." Cũng không lâu lắm, Diệp Vân quay đầu hướng trong khách sạn nhìn, vừa vặn có thể thấy quen thuộc mấy thân ảnh ở tại khách sạn trong phòng khách vị trí. Chỉ bất quá biểu tình trở nên ngốc lăng. Thằng tóc ngồi ở trên ghế nhìn về phía trước, tựa hồ thầm nghĩ đến tâm sự, nhưng là kia trợn đến con mắt bộ dáng nhìn qua có chút ngu si. Diệp Vân không khỏi nghi ngờ hỏi Tiểu Bạch: "Đây là vật gì?" "Một loại ảo thuật mà thôi, á, chỉ là chúng ta thượng cổ thời kỳ một loại tiểu pháp thuật, có thể mê muội địch người con mắt. Bọn họ một loại đều chỉ ở trong ảo cảnh sử dụng, dù sao loại vật này chỉ có thể mê muội địch nhân một khắc thời gian. Bọn họ cũng không thể dùng quá nhiều. Nhưng là bây giờ những thị vệ này năng lực không có bao nhiêu, bây giờ hắn lấy ra ngược lại là vừa vặn." Diệp Vân gật đầu một cái trong lòng biết không ít. Mọi người đang bóng đêm che giấu hạ, bay thẳng đến trung ương bên ngoài thành chạy đi. Có thể là mới vừa đi tới đường phố miệng, liền có thể phát hiện hỗn loạn đám người. Cho dù là khuya khoắt, cũng có thể nghe được bọn họ làm ầm ĩ thanh âm. Mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Qua một hồi, Diệp Vân mới túi đầu hướng về phía Chu Nhất Trương nhìn sang, lên tiếng hỏi: "Ngươi sau khi đi ra ngoài rốt cuộc nói với bọn họ cái gì? Luôn cảm thấy sự tình tựa hồ không quá đơn giản, nếu như chỉ là đơn giản chuyển cái tin tức, tại sao những người này chạy hốt hoảng như vậy?" Chu Nhất Trương nghe được Diệp Vân thanh âm nhấc lên con mắt, từ nàng nhìn lại, vừa muốn giải bày liền có thể phát hiện Mạc gia có một nhóm người trực tiếp hướng về phía phố xá bên này chạy tới. Hắn nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệnh, có chút hốt hoảng hướng về phía Diệp Vân bên này nhìn lại. "Bọn họ sẽ không phải là phát hiện hành tung chúng ta chứ?" Hắn hoang mang rối loạn nhìn chằm chằm Diệp Vân trên bả vai, Tiểu Bạch tựa hồ đang hỏi hắn: "Ngươi không phải nói chính mình ảo thuật có rất nhiều tác dụng sao? Thế nào bây giờ liền người ta thời gian một nén nhang cũng không lừa được, ngươi này ảo thuật cũng quá cấp thấp đi." Hắn nổi giận đùng đùng bộ dáng để cho Tiểu Bạch không ngừng được địa trường lớn con mắt nghe rõ ràng lời hắn nội dung, càng trong lòng là sinh khí. "Ngươi nói lời này là, ngươi là đang nói ta không phải sao?" Ánh mắt của Tiểu Bạch bên trong mang theo lửa giận, tựa hồ rất muốn để cho người trước mắt biết rõ một chút, Hoa Nhi tại sao hồng như vậy. Diệp Vân vội vàng đưa tay ra để lại động tác của hắn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lúng túng tâm tình. Hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, lên tiếng nói: "Ngươi trước không nên kích động, có một số việc chúng ta từ từ nói cũng có thể." "Chuyện này thế nào từ từ nói?" Tiểu Bạch không chút do dự hướng về phía Diệp Vân trợn mắt nhìn sang, tựa hồ muốn biểu thị trong lòng mình ý tưởng. Nhưng là Diệp Vân vào giờ khắc này, tựa hồ căn bản cũng không có nhận ra được hắn có cái gì không đúng chỗ. Cách đó không xa những thứ kia trên đường phố tán tu tựa hồ đặc biệt thống khổ, kia từng tiếng tiếng kêu rên, để cho mọi người nổi lên một lớp da gà. Mà vừa mới bắt đầu bị mọi người hiểu lầm, muốn tới bắt bọn họ người nhà họ Mạc, nhưng là bay thẳng đến trên đường phố những thứ kia tán tu hạ thủ. Một khi ai phản kháng bọn họ Mạc ra liền đem ai mang về, đợi đến cuối cùng bọn họ tựa hồ sát đỏ con mắt hỏi luôn cũng không hỏi, thấy tán tu liền lôi kéo đi, một khi có ai rồi tu vi, ánh mắt của bọn họ bên trong liền lóe lên thần sắc tham lam. Diệp Vân nhìn chằm chằm đứng ở trung tâm nhất nữ nhân, quay đầu, hướng bên cạnh Chu Nhất Trương lên tiếng hỏi: "Ngươi có biết hay không nữ nhân kia là ai? Thế nào ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua nàng, cũng là người nhà họ Mạc sao?" Chu Nhất Trương nghe được Diệp Vân thanh âm, nhất thời nhấc lên con mắt hướng bên ngoài nhìn một cái. Chờ thấy đứng ở trung tâm xử nữ người là con ngươi chợt co rút nhanh, hắn vội vàng rút lại nhất xó xỉnh nơi. Có chút run rẩy địa hướng về phía Diệp Vân nhìn lại. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại muốn tới nơi này, hắn không phải ở bế quan sao? Vì sao lại trong lúc bất chợt chạy đến đây? Hắn trong thần sắc mang theo khó khăn ngôn tình tự, hướng che mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt. Diệp Vân nghe được thanh âm của hắn, chậm rãi hướng đến người trước mắt nhìn sang, lên tiếng hỏi dò: "Cho nên nữ nhân này là người nhà họ Mạc, ngươi cũng nhận biết?" Hơn nữa nhìn Chu Nhất Trương biểu hiện, chuyện này có lẽ đối với hắn mà nói, còn là một kiện không có thể khống chế sợ hãi chuyện cũ. Chu Nhất Trương gật đầu một cái, qua một lúc lâu mới phản ứng được, có chút lo lắng hướng về phía Diệp Vân nhìn sang nói: "Nếu là lúc trước sự tình, ta có lẽ sẽ không nói thêm nữa. nhưng là nữ nhân này coi như là Mạc gia nhất lòng dạ ác độc tồn tại, không trách đường phố trên chợ nhiều người như vậy nhìn qua kinh hoàng như vậy, đoán chừng là Mạc gia làm rồi một ít chuyện, để cho phố xá bên trên tán tu, đối với bọn hắn Mạc gia không có gì lòng tin. Về phần là chuyện gì, mọi người không nói cũng sẽ lòng biết rõ. Bọn họ có chút khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh, kìm lòng không đặng ngừng hô hấp. Chỉ thấy đường phố cách đó không xa có một vị lão nhân nổi giận đùng đùng chỉ nữ nhân, tựa hồ đang nói gì, trong ánh mắt mang theo rõ ràng giễu cợt cùng ghét bỏ. Mà nữ nhân thấy trước mắt ông lão căn bản không phối hợp bọn họ hành động, không có nói gì nhiều, trực tiếp nhìn chăm chú đến người trước mắt nhìn sang, tùy ý khoát tay một cái, có người ở trên tay hắn thả một cái phụ chú. Trên mặt lão nhân vẻ mặt lập tức trở nên có chút kinh hoàng, hắn vội vàng xoay người trùng viễn nơi chạy đi, mọi người thấy cảnh tượng trước mặt, không tự chủ thở dài. Bây giờ biết rõ hướng bên cạnh chạy, nhưng là bây giờ chạy có ích lợi gì à, người khác tùy tùy tiện tiện một cái động tác là có thể giết hắn. Diệp Vân Mị đến mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, nữ người trực tiếp tiến lên kiếm trong tay ngay thẳng chỉ lão nhân phía sau, cũng không lâu lắm, kiếm của nàng trực tiếp cắm vào lão nhân thân thể. Vừa mới còn dự định chạy về phía trước người nhất thời cứng ngắc ở, thân thể cũng không lâu lắm, quay đầu hướng hắn bên này nhìn một cái, thở dài té xuống đứng chung một chỗ người nhất thời có chút im lặng, tựa hồ hoàn toàn không biết rõ tiếp theo bọn họ phải làm gì. Chu Nhất Trương có chút khẩn trương liếc bên cạnh Diệp Vân. Chúng ta khó khăn đạo nhất thẳng đứng ở chỗ này, bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Chương 955, làm khách. Chương 955, làm khách 2022 tháng 12 năm 16. Diệp Vân tức giận hướng về phía người bên cạnh nhìn lại, chậm rãi lên tiếng hỏi dò. Chẳng lẽ ngươi có càng làm dễ pháp để cho chúng ta từ nơi này rời đi, nếu như có mà nói ngươi chẳng nói thẳng. Hắn chậm rãi vừa nói, một câu nói này, nhấc lên con mắt hướng đến người trước mắt nhìn sang thời điểm, biểu tình cũng không thế nào dễ nhìn. Mà Chu Nhất Trương là cả người cũng cứng ngắc ở, qua một hồi, mới lung túng hướng về phía hắn cười một tiếng. Ngươi nói một câu nói này không phải buồn cười sao? Nếu như ta có biện pháp lời còn sẽ đợi ở này trung ương trong thành sao? Chỉ sợ sớm đã rời đi đi, hai người chúng ta bây giờ này một bộ tình huống, sợ rằng gặp cô gái kia cũng sẽ không vượt qua một hiệp. Hai người bọn họ thầm nghĩ đến trước tình cảnh, không nhịn được cả người dùng mình một cái. Diệp Vân chậm rãi hướng của bọn hắn nhìn sang, thấy hai người biểu hiện như thế, không nhịn cười được một tiếng. Hắn trực tiếp đứng dậy đi theo sau lưng đàn bà đi tới, Chu Nhất Trương thấy Diệp Vân động tác quá sợ hãi, đưa tay ra bắt hắn lại cánh tay. Ngươi muốn làm gì đi? Diệp Vân tựa hồ không rõ vì sao, nhìn chòng chọc Chu Nhất Trương liếc mắt, sau đó trả lời. Dĩ nhiên là đi xem bọn họ một chút Mạc gia đang làm gì đồ vật, nếu như bọn họ muốn đối trung ương trong thành người làm một ít chuyện xấu, ta nghĩ ta dĩ nhiên là có thể thông qua một ít thủ đoạn phòng ngừa. Hắn nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, nói trong lòng mình ý tưởng. Nhưng là Chu Nhất Trương nghe được hắn nói thứ nhất câu thời điểm, thân thể liền không nhịn được bắt đầu phát run. Qua một trận hắn mới lên tiếng nói, ngươi thật dự định với sau lưng hắn đi xem một chút tình huống à, nhưng là người kia ít ỏi sẽ quản trong lòng người khác ý tưởng, chỉ quan tâm chính mình cao hứng. Bây giờ ngươi với sau lưng bọn họ đến Mạc gia, vạn nhất bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại, trực tiếp đem chúng ta thái mỏng rồi. Vậy cũng làm sao bây giờ? Rất rõ ràng, nữ người hay là đối với Chu Nhất Trương có chấn nhiếp tác dụng, chỉ cần nghĩ đến kia một bộ cảnh tượng, nàng liền không ngừng được cả người phát run, hận không được vội vàng đem chuyện này quên, sau này không nghĩ nữa lên. Diệp Vân thấy hắn này một bộ dáng, không nhịn cười được một tiếng, đưa tay ra vô vai hắn một cái. Sau đó nghiêm nghị lên tiếng nói, nếu như trong lòng ngươi sợ hãi mà nói, vậy thì ở lại bên ngoài, ta cùng Tiểu Bạch bọn họ đi vào liền có thể. Khách sạn ông chủ ở lại bên ngoài cùng Chu Nhất Trương bọn họ đợi chung một chỗ bảo vệ Chu Nhất Trương bọn họ an toàn. Cứ việc khách sạn ông chủ trong lòng tựa hồ không đồng ý, có thể ở Tiểu Bạch được một cái ánh mắt bên dưới, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là run lẩy bẩy đáp ứng. Các ngươi liền đứng bên ngoài bên chờ chúng ta hồi âm, chúng ta đến Mạc gia đi xem một chút. Chờ đến sau khi đi ra hội hợp với các ngươi. Diệp Vân nghiêm túc vừa nói một câu nói này, nói xong liền dẫn Tiểu Bạch bọn họ đi ra ngoài đi theo sau lưng đàn bà. Chỉ bất quá đi một hồi, lại phát hiện phía sau bọn họ còn có cái đuôi, mới vừa rồi cùng bọn họ vừa nói chính mình sợ hai Chu Nhất Trương cùng Ngô Tiểu Quán như cũ với sau lưng hắn, tựa hồ bất kể hắn đi ở nơi nào cũng sẽ cùng theo. Diệp Vân thấy hai người thân ảnh, không nhịn được kéo ra khỏe miệng. Chờ đi tới an toàn vị trí, mới đưa bọn họ kéo đến trước chân lên tiếng hỏi. Các ngươi chớ không phải tại gây cười. Ta không phải cũng đã làm cho các ngươi chờ ở bên ngoài rồi không? Tại sao còn muốn với sau lưng ta, ngươi có biết hay không như vậy rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ lạnh ý, vọt thẳng che mặt tiền nhân nhìn sang, Chu Nhất Trương bị hắn nhìn đến không nhịn được dùng mình một cái, nhưng vẫn là kiên trì trong lòng mình ý tưởng. Ngươi muốn cho hai người chúng ta đứng ở bên ngoài chờ. Như vậy sao được? Đừng nói sẽ không xảy ra chuyện rồi, vạn một xảy ra chuyện gì chẳng muốn dị thường, các ngươi bị bọn họ đánh làm sao bây giờ? Trong lòng Chu Nhất Trương không ngừng được lo lắng, Diệp Vân nghe được thanh âm của hắn nhưng là kéo ra khỏe miệng. Ta còn thực sự là nhận được ngươi lo lắng, bây giờ ta chẳng qua là vào Mạc phủ đi xem một chút, chứ lại không thể không đi qua. Chu Nhất Trương nhưng là lắc đầu một cái, đưa hắn nói một câu nói này coi là nghiêm túc trong ánh mắt, lộ ra một vẻ dầu dĩ chi thẳng tắp hướng hắn nhìn lại. Ta biết rõ ngươi ý nghĩ trong lòng, nhưng là nếu như ngươi nói như vậy, ta càng không thể cho ngươi đi rồi. Nữ nhân kia lòng dạ ác độc, trước ngươi hoàn toàn không có cùng hắn đã từng quen biết, bây giờ không rõ ràng cũng là bình thường, nhưng là bây giờ nếu chúng ta đều đã đem chuyện này nói biết, ngươi chẳng nhẽ thì sẽ không thể nghe chúng ta khuyên một câu sao? Ánh mắt của hắn nóng nảy hướng về phía Diệp Vân nhìn lại, Diệp Vân chính là không nhịn cười được một tiếng, nhìn chăm chú đến người trước mắt sau đó chậm rãi nói: "Đã như vậy, kia mấy người chúng ta cùng nhau tiến vào Mạc phủ khu đi, xem kết quả một chút là chạm gì, nếu để cho một mình ngươi đợi ở bên ngoài, chỉ sợ ngươi cũng là không an lòng chứ." Đây cũng là thật, ở Diệp Vân trước nói với bọn họ chuyện này thời điểm, Chu Nhất Trương căn bản không rõ ràng bản thân phải làm gì mới phải. Nhưng là bây giờ lấy được Diệp Vân đồng ý, hắn không tự chủ biểu thị Diệp Vân nói mình như vậy trong lòng đã rất vui vẻ rồi, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ sắc màu ấm, vọt thẳng đến Diệp Vân nhìn sang, bày tỏ trong lòng mình vui sướng. Diệp Vân nhưng là trực tiếp đem động tác của hắn coi thường đi qua, để cho mọi người đi theo sau lưng đàn bà, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn có thể đem người trước mắt đuổi theo một đoạn đường đến cuối cùng lại hoàn toàn không nhớ người nhà họ Mạc mới vừa rồi đi qua lộ tuyến, nhất thời trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết rõ ứng nên làm thế nào cho phải. Diệp Vân có chút do dự hướng người xung quanh nhìn sang lên tiếng hỏi: "Mới vừa rồi chúng ta lúc nói chuyện, các ngươi còn nhớ bọn họ đường đi sao?" Mọi người sắc mặt trắng bệch không dừng được lắc đầu, mặc dù bọn hắn rất muốn nhớ tới, nhưng là sự thật chính là bọn hắn cũng sớm đã quên mất không còn chút nào. Nếu là lúc trước, có lẽ bọn họ đi theo sau lưng đàn bà thời điểm sẽ còn chú ý một chút, nhưng là bây giờ bọn họ cũng sớm đã đem chuyện này quên mất đi. Diệp Vân nhìn trước mắt tình trạng, biểu tình khó coi, qua một trận mới thở dài một cái nói: "Chẳng lẽ bị bọn họ vây lại chứ?" Vừa dứt lời, bọn họ chung quanh liền xuất hiện một tầng đám người, thanh âm nữ nhân vang dội ở tại bọn hắn bên tai. "Nhìn tới vẫn là bị ngươi biết, chúng ta dự định đã như vậy, vậy liền các ngươi nói một chút đến tột cùng là những người nào đi." Diệp Vân mánh xoay người hướng sau lưng nhìn, chỉ thấy một vị xinh đẹp quần áo đỏ mỹ nhân chính chặt nhìn mình chằm chằm. Con ngươi của hắn tựa hồ là hồng sắc, theo dõi hắn thời điểm không có ở đây nuốt nước miếng. Diệp Vân cũng không cho là này là điểm tốt gì, yên lặng lui về sau một bước, sau đó mới nghiêm túc hỏi: "Không biết rõ các hạ đây là?" Ánh mắt của hắn bên trong mang theo rõ ràng mê muội, tựa hồ đặc biệt đơn thuần, không biết rõ người trước mắt ngăn mình làm cái gì. Nữ nhân đầu tiên là híp một cái con mắt, sau đó nói: "Không có gì, chẳng qua là muốn mời các ngươi đi Mạc gia làm một chút khách." Chương 956. Giam lại. Chương 956. Giam lại 2022 tháng 12 năm 16. Người sở hữu không tự chủ an tĩnh lại, ngốc lăng hướng về phía Diệp Vân liếc một cái, túi đầu đứng tại chỗ, không biết rõ tiếp theo phải làm gì. Mà Diệp Vân tựa hồ không biết rõ nữ nhân nói gì nữa dáng vẻ, đầu tiên là cười, sau đó không thèm để ý nói: "Mạc gia có cái gì tốt đi đây? Xin lỗi, chúng ta trước cùng Mạc gia cũng không cùng xuất hiện, cho nên bây giờ ngươi cầm ra một điểm này, là chúng ta không thể đáp ứng, chúng ta hay là trở về tương đối khá." Nói xong một câu nói này, hắn dự định mang theo mọi người rời đi không để ý trước mắt nữ nhân, chỉ bất quá hắn mới vừa đi ra nữ nhân tầm mắt, cổ chợt lạnh. Diệp Vân túi đầu hướng nơi cổ nhìn sang, một cây đao kéo dài thẳng tắp ở bên cạnh hắn, mọi người đầu tiên là khẽ hô một cái âm thanh biểu tình đặc biệt khẩn trương. Chu Nhất Trương thật sự là không ưa Mạc gia động tĩnh, nội giận đùng đùng hướng nữ nhân nhìn chăm chú tới, lên tiếng hỏi dò: "Các ngươi người nhà họ Mạc rốt cuộc muốn làm gì? Đem chúng ta những thứ này phổ thông tán tu hại còn chưa đủ sao? Các ngươi những người này lòng tham không đáy, năng lực của mình tăng trưởng thành kia một bộ dáng rồi, lại còn chưa đầy đủ, dự định lợi dụng chúng ta tán tu." Bên cạnh Ngô Tiểu Quán vốn là không tính quản những chuyện này, nhưng là bây giờ nhìn Chu Nhất Trương đem chuyện này vạch rõ, nếu như nói thêm gì nữa mà nói, nữ nhân có lẽ sẽ trực tiếp đối với bọn họ động thủ cũng không nhất định, vội vàng đưa tay ra che Chu Nhất Trương miệng, để ngừa hắn nói ra cái gì càng khiến người ta khiếp sợ mà nói. Chu Nhất Trương vốn đang giãy giụa, Ngô Tiểu Quán cắn răng nghiến lợi xích tới, lặng lẽ lên tiếng nói: "Ngươi có phải hay không là ngốc, bây giờ với hắn đem những chuyện này vạch rõ sau đó, hắn càng có lý do lợi dụng chúng ta làm một ít chuyện, bây giờ càng là kiếm chuyện chơi muốn đem chúng ta trực tiếp tóm lại, ngươi chẳng nhẽ còn không biết chưa?" Nghe được Ngô Tiểu Quán thanh âm, Chu Nhất Trương nhất thời phản ứng lại, có chút lúng túng hướng về phía chúng người nhìn sang, bày tỏ chính mình ấy nấy. Diệp Vân cũng không có nhận ra được Chu Nhất Trương động tác, mà là nhìn chằm chằm nữ nhân. Nữ nhân biểu tình lãnh đạm, hướng về phía Diệp Vân nhìn lại, qua một trận trên mặt toát ra một vẻ sán lạn nụ cười, để cho người ta thấy cho bọn họ trước lúc này hoàn toàn hiểu lầm người khác. "Các ngươi đang nói gì đấy? Ta chỉ là coi trọng thế năng lực, tựa hồ đặc biệt không bình thường, cho nên mới muốn mời các ngươi đến chúng ta Mạc gia đi làm khách, nếu như các ngươi đáp ứng mà nói, chúng ta đây cũng không có cái gì động tác khác rồi." Vừa dứt lời, hắn biểu tình trở nên dữ tợn đứng lên, cùng mới vừa rồi tạo thành so sánh rõ ràng. "Nhưng là nếu như các ngươi không đáp ứng mà nói, vậy cũng chớ quái ta không khách khí." Thanh âm của hắn âm trầm, mang theo uy hiếp giọng, Chu Nhất Trương cùng Ngô Tiểu Quán mới vừa rồi còn trong góc dãy rủa, nghe được thanh âm của hắn sau lập tức dừng động tác lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lanh ý hướng nữ người nhìn lại. Nữ nhân này ở mới bắt đầu thời điểm liền đối với bọn họ biểu hiện ra không bình thường ác ý, Diệp Vân chính là lặng lẽ thở dài một cái, ngón tay khoác lên nữ nhân trên mũi kiếm, trên mặt đúng lúc toát ra nụ cười. "Ngươi xem một chút ngươi nói một câu nói này, nếu như muốn để cho chúng ta đến Mạc gia đi nói thẳng là được, tại sao thế nào cũng phải làm những chuyện này đây? Còn trực tiếp cầm kiếm uy hiếp, thực ra ngươi không cần làm ra làm được loại trình độ này." Diệp Vân thanh âm im lặng vừa nói, một câu nói này trực tiếp nhấc chân đi tới nữ nhân bên cạnh, trong ánh mắt tựa hồ mang theo bình tĩnh, căn bản không cảm thấy đi Mạc gia một chuyến có cái gì khó. "Ngươi đã như vậy thưởng thức chúng ta đây nhất định được đi một chuyến mới được." Mọi người nghe được Diệp Vân ý tứ, mãnh địa nhấc lên trong ánh mắt, hắn nhìn lại, trong ánh mắt tựa hồ mang theo hốt hoảng một trong, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì mới phải. Tiểu Bạch nhưng là đứng ở Diệp Vân trên bả vai liếm liếm móng vuốt. Hắn cũng không cảm giác mình không đối phó được quá Mạc gia. Hơn nữa cái kia đưa bọn họ khách sạn bao vây công tử ca, biểu hiện ra trí lực một mực không cao đã như vậy, bọn họ tại sao phải như vậy sợ hãi người nhà họ Mạc đây? Hắn chậm rãi nheo lại, con mắt hướng che mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt, tựa hồ căn bản không đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Nữ nhân ở mới bắt đầu thời điểm còn ở trong lòng dò xét, sợ hãi những người này chẳng qua là thuận miệng đáp đáp một tiếng. Hắn ở đầu hẻm thời điểm liền tỏ ý nhà mình người làm vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, bây giờ bọn họ thấy Diệp Vân chủ động đáp ứng, lúc này mới trên mặt mang ra ngoài một phen nụ cười. "Các ngươi đã như vậy thức thời vụ, ta đây cũng không có yêu cầu gì rồi, các ngươi đi theo chúng ta đi thôi." Diệp Vân không nói gì trực tiếp đi ở sau lưng đàn bà, mà hắn những hộ vệ kia chính là trong tay cầm kiếm chỉ đến Diệp Vân, tựa hồ đang phòng ngừa hắn đột nhiên động thủ. Nữ nhân sức uy hiếp hướng về phía Diệp Vân nhìn một cái, nhếch miệng lên một nụ cười, tựa hồ căn bản không cảm thấy Diệp Vân sẽ làm ra cái gì để cho trong lòng của hắn lo lắng sự tình tới. Diệp Vân chậm rãi hướng đến người trước mắt cười một tiếng. Vị đại tỷ này, nếu ta đều đã đáp ứng các ngươi đến phủ đi làm khách, các ngươi còn dùng kiếm chĩa vào người của chúng ta, có phải hay không là không tốt lắm? Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ nghi ngờ, vọt thẳng đến nữ người nhìn sang, tựa hồ đang trách cứ hắn làm những chuyện này không đúng. Nữ nhân vừa mới bắt đầu còn trong lòng có dự tính, nghe tới Diệp Vân đối với mình gọi lúc, động tác của hắn dừng lại một chút, mang theo một tia lửa giận, nổi giận đùng đùng hướng nàng nhìn lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ý tứ của ta là chúng ta bây giờ tóm lại là muốn đi Mặc gia, một mực như vậy để chúng ta, trong lòng chúng ta cũng không thoải mái, chẳng đem chúng ta trực tiếp buông ra tương đối khá. Diệp Vân đúng lúc biến chuyển chính mình giọng, hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới. Tựa hồ đang biểu thị hắn bất mãn, nữ nhân nghiêm túc hướng về phía Diệp Vân nhìn một cái, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Nếu hắn đều nói như vậy, các ngươi liền đem những vũ khí kia trực tiếp thu trở về đi thôi, sau đó cũng không cần lấy thêm ra đến, ngàn vạn lần không nên hù dọa khách quý. Hắn lạnh giọng nói xong lời này, liền bay thẳng đến Mạc phủ đi tới, Diệp Vân với ở bên cạnh hắn. Người sáng suốt thấy Diệp Vân cùng nữ nhân tổ hợp, đều sẽ cảm giác được Diệp Vân bị bọn họ bắt. Chớ cửa nhà Mạc Như Yên đang ở nơi nào, khi thấy Diệp Vân cùng nữ người sau khi đi vào, nhất thời cả người sửng sốt một chút, sau đó không có thể khống chế cả người run rẩy. Hắn tựa hồ là có chút kích động, khi thấy nữ người thân ảnh sau đó, liền trực tiếp hướng hắn vọt tới. Trong ánh mắt tựa hồ thoáng ánh lên lửa giận, không chút do dự hướng hắn nhìn chăm chú tới, lên tiếng hỏi: "Tại sao ngươi muốn một mực không buông tha những người bình thường này đây? Chẳng nhẽ lại không thể đem chuyện này dừng lại sao?" Hắn có chút bận tâm hướng Diệp Vân bên kia quét qua liếc mắt, phát hiện Diệp Vân bọn họ tựa hồ căn bản không rõ ràng những chuyện này phát triển. Vội vàng đã đứng đi muốn cùng Diệp Vân nói rõ ràng, nhưng là hắn mới vừa đứng ở nơi đó, một đôi tay liền bưng kín miệng hắn đưa hắn dẫn đi, đem tiểu thư mang đến trong phòng giam lại. Chương 957. Cản trở. Chương 957. Cản trở 2022 tháng 12 năm 16. Nữ nhân tựa hồ rất bất mãn Mạc Như Yên muốn đi qua gây trở ngại mình làm những chuyện này, lạnh giọng nói xong một câu nói này, giễu cợt ken rồi Mạc Như Yên liếc mắt, liền trực tiếp mang theo Diệp Vân tiến vào Mạc gia. Mạc Như Yên còn chưa kịp nói chuyện, liền bị người làm dẫn đi. Hắn mồ hôi lạnh nễ nhại địa ngồi ở bên trong phòng, nhấc lên con mắt lao xuống người nhìn chăm chú tới. Các ngươi đây là đang trợ trụ vi ngược. Người làm biểu tình cứng ngắc, nghe được Mạc Như Yên nói một câu nói này cũng không có phản ứng gì, thậm chí qua một trận nhấc lên con mắt hướng nàng nhìn lại, trong lúc biểu lộ mang theo giễu cợt. Có thể tiểu thư ngươi bản thân cũng là thuộc về trụ một bộ phận. Mạc Như Yên thân thể chợt cứng ngắc ở, trong lúc nhất thời không biết rõ mình nên nói gì mới phải. Diệp Vân vài người từ trên đường đi lúc trở về, liền có thể nhận ra được an tĩnh không ra dáng tử chung quanh địa khu. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trong lòng công khai. Trước mắt nữ nhân không biết là xảy ra điều gì thủ đoạn, từ mới vừa rồi những thứ kia tán tu không ngừng chạy trốn bộ dáng là có thể nhìn ra, Mạc gia hôm nay có đại động tác. Nữ nhân đem Diệp Vân bọn họ mang nói Mạc gia sau đó, mới vừa tiến vào Mạc gia địa khu, liền biểu hiện ra vốn là bộ dáng. Hắn sắc mặt giữ tợn hướng Diệp Vân nhìn lại. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Vân ốc, không chút do dự lên tiếng nói: "Ta trước để cho ngươi qua đây thời điểm, ngươi thì có thể nhận ra được chính mình gặp phải chuyện gì đi, ta vốn cho là ngươi sẽ dãy rủa, lại không nghĩ rằng ngươi cái tên này chính mình đi tới, thật đúng là nhường cho ta mở rộng tầm mắt." Hắn ha ha cười to, ngẩng đầu hướng về phía Diệp Vân nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, tựa hồ là cảm thấy Diệp Vân có thể đến Mạc gia đến, coi như là có chính mình một phần công lao. Diệp Vân chậm rãi hướng về phía người trước mắt nhìn chăm chú tới. Qua một trận mới chần chờ lên tiếng nói: "Có lẽ ngươi còn không biết rõ, nhà các ngươi chủ bị chúng ta những người này động thủ giết chết." Lúc này bọn họ hành tẩu ở Mạc gia dài nhất một cái trong hành lang, những hạ nhân kia tâm tình khẩn trương ở trong này đi. Mà nữ nhân chính là đi ở Diệp Vân bọn họ phía trước, tựa hồ không có bị trước mặt sự tình ảnh hưởng, nhưng là chờ đến Diệp Vân đem các loại mà nói sau khi nói xong động tác của hắn liền ngừng lại, không tưởng tượng nổi hướng về phía Diệp Vân định tới, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tới trễ lửa giận. "Ngươi nói cái gì?" Diệp Vân khoanh tay đã sớm không nhịn được cùng bọn họ tiếp tục cố ý duy trì tiếp rồi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ đủ cười, không chút khách khí nói đến: "Ta là ý nói, bây giờ các ngươi Mạc gia loạn thành này một bộ dáng, gia chủ cũng không biết tung tích, cũng là bởi vì hết thảy đều là chúng ta dở trò quỷ, chủ nhà họ Mạc cũng là bị chúng ta giết chết." Hắn biểu tình thập phần cần ăn đòn, nữ nhân con ngươi trực tiếp đỏ bừng. Ngón tay hắn siết chặt, qua một hồi, vọt thẳng đến Diệp Vân bên này vọt tới, tựa hồ là muốn cho hắn chết không được tử tế, hướng Diệp Vân nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt lửa giận có thể đem người trực tiếp hòa táng. Những hạ nhân kia thấy nữ nhân động tác nhất thời trong lòng hốt hoảng đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết rõ tiếp theo chính mình phải làm gì mới phải, mà nữ nhân bỗng dưng ngẩng đầu hướng bọn hắn nhìn sang. "Còn đứng ở trong đó làm cái gì?" Diệp Vân nghe được thanh âm nữ nhân, trong lòng cảm thấy nghi ngờ nhấc lên con mắt hướng hắn nhìn chằm chằm đi qua, Chu Nhất Trương là hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Ngô Tử Quán. Ngô Tử Quán nhận ra được ánh mắt của Chu Nhất Trương, hơi không kiên nhẫn địa hướng hắn nhìn một cái, hỏi: "Ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ ta trên mặt có nhọ sao?" Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia lửa giận vọt thẳng che mặt tiền nhân nhìn được. Chu Nhất Trương thấy Ngô Tử Quán phen này biểu hiện, trong lòng càng chắc chắn Ngô Tử Quán đây là đang che giấu cái gì, không chút khách khí hướng che mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt hỏi: "Ngươi không phải nói hôm nay chuyện này tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục phát triển tiếp sao? Chúng ta nếu cũng đã tới Mạc gia rồi, tại sao còn muốn bị hắn uy hiếp như vậy?" Ánh mắt của hắn bên trong mang theo rõ ràng nghi ngờ hướng Ngô Tử Quán nhìn sang, tựa hồ đang tìm kiếm giải đáp. Ngô Tử Quán trầm mặc một chút, sau đó nhấc lên con mắt, hướng về phía nữ nhân nhìn chăm chú tới. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ lãnh sắc. Nữ nhân thấy bọn họ phen này dáng vẻ, không nhịn cười được một tiếng, không chút do dự lên tiếng nói: "Bây giờ các ngươi đi tới ta Mạc gia, chẳng lẽ còn cảm giác mình có thể đi ra ngoài sao? Nếu như trong lòng ngươi nghĩ như vậy mà nói, kia ngược lại ta cũng không có biện pháp gì, nhưng là sau đó ta nhất định sẽ làm cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, các ngươi những người này đều là không có chỗ nào xài người. Chu Nhất Trương vừa mới bắt đầu cùng hắn hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn, nhưng là bây giờ nghe được nữ nhân nói một câu nói này, nhất thời trong lòng cảm thấy sinh khí mới con mắt thì bay thẳng đến hắn nhìn sang. Nếu như phía trước có một cái bàn mà nói, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đem bàn chụp rung dậy. Chu Nhất Trương nổi giận đùng đùng hướng đến người trước mắt nhìn chòng chọc liếc mắt hỏi: "Ngươi cái tên này thật sự là nhường cho ta thấy trong lòng được một người, chúng ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì sao? Tại sao ngươi một mực muốn đối đãi như vậy chúng ta đây? Nếu như bọn họ thật ở Mạc gia làm cái gì sự tình quá đáng, có lẽ nữ nhân đối với bọn họ động thủ chính mình hoàn toàn có thể lý giải. Có thể là trừ chủ nhà họ Mạc bọn họ cũng không có làm gì, mà người nhà họ Mạc đến bây giờ sợ rằng trong lòng còn không rõ ràng, bằng không nữ nhân ở mới vừa rồi thời điểm cũng sẽ không biểu hiện đột nhiên như vậy." Nữ nhân nghe được Chu Nhất Trương nói một câu nói này, quay đầu hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thâm trầm lửa giận, sau đó không chút do dự lên tiếng nói: "Ta lười cùng các ngươi nói những thứ này, tóm lại các ngươi là tuyệt đối không thể nào từ cái địa phương này đi ra ngoài, nếu như các ngươi đi ra ngoài trừ phi ta chết." Hắn không chút do dự đánh cược ở trước mặt Diệp Vân, trên người lập tức xuất hiện một cổ để cho người ta cảm thấy chen ép khí tức, Chu Nhất Trương cùng Ngô Tiểu Quán không ngừng được địa thả nhẹ rồi hô hấp. Có chút khiếp sợ hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, trên người hắn lại sẽ có như thế để cho người ta cảm thấy khí tức kinh khủng. Chu Nhất Trương đã cảm giác mình có chút không thở được rồi, hắn sợ hãi hướng về phía bên cạnh Ngô Tiểu Quán nhìn, đang chuẩn bị lên tiếng lúc nói chuyện. Tiểu Bạch chậm rãi hướng hắn bên này đi tới, tựa hồ là cảm thấy trước mắt ra hỏa mất mặt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ, hướng về phía hắn bên này nhìn một cái. "Ngươi cái tên này bình thường không có gì năng lực, bây giờ lại vẫn còn ở cản trở, trước thời điểm cũng đã nói với ngươi để cho ngươi hảo hảo tu luyện, kết quả ngươi căn bản không nghe, bây giờ được rồi còn phải ta đến giúp ngươi." Chu Nhất Trương nghe mơ mơ màng màng, không biết rõ Tiểu Bạch nói đây là ý gì, hắn đang giúp mình cái gì. Tiểu Bạch nhảy đến Chu Nhất Trương trên bả vai, thấy hắn như cũ giữ một bộ khó mà hô hấp trạng thái, không nhịn được liếc mắt nói: "Còn ở đây bên giả trang cái gì? Nếu ta đều đã ở bảo vệ ngươi rồi, vậy ngươi bây giờ hẳn khôi phục bình thường mới đúng." Chương 958. Rồi. Chương 958. Rồi 2022 tháng 12 năm 16. Tiểu Bạch không chút khách khí vừa nói một câu nói này, hướng che mặt tiền nhân nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tức giận, Chu Nhất Trương bị nghẹn xuống. Ngay sau đó nổi giận đùng đùng hướng hắn nhìn sang, tựa hồ không dám tin tưởng Tiểu Bạch lại sẽ nói mình như vậy. "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Hơn nữa mới vừa rồi ta quả thật rất nguy hiểm, hơn nữa nếu như ở dưới tình huống như vậy ngươi khó khăn đạo tâm trùng không biết sợ sao? Mặc dù ngươi là thượng cổ thần thú, nhưng là ta tối thiểu là một người bình thường, ngươi cũng không thể dựa theo chính mình yêu cầu tới yêu cầu ta đi." Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một chút giận dữ, Tiểu Bạch chính là đem ánh mắt rời được nơi khác đi, tựa hồ có thể nhận ra được trong lòng người trước mắt đặc biệt sinh khí, Tiểu Bạch vây vây đuôi, qua một trận mới an ủi nói: "Nếu có chuyện gì mà nói ngươi trực tiếp cùng ta nói chính là, hơn nữa ta mới vừa rồi quả thật nói hơi quá đáng, bọn họ Mạc gia có lúc có chút để cho người ta sợ hãi." Hỗn Độn đứng ở Tiểu Bạch bên cạnh, đột nhiên nghe được hắn và Chu Nhất Trương nói như vậy, nhất thời trận to hai mắt hướng Tiểu Bạch nhìn sang, tựa hồ không thể hiểu được Tiểu Bạch nhận ra được Hỗn Độn ánh mắt, hướng hắn nhìn sang, cắt một tiếng: "Ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì? Có chuyện gì không?" Hỗn Độn vội vàng đem ánh mắt rời được bên cạnh, căn bản không dám nhìn về phía hắn, Tiểu Bạch chính là một móng vuốt đánh ra, Hỗn Độn trên mặt xuất hiện mấy con vết cào, hắn đỡ lấy vẻ mặt vết cào hướng về phía Tiểu Bạch lúng túng cười vài tiếng, sau đó mới chậm rãi nói: "Mặc dù ta biết rõ mình cười như vậy ngươi không tốt lắm, nhưng là trước kia thời điểm ngươi có thể không phải cái bộ dáng này." Bình thường Tiểu Bạch cùng Chu Nhất Trương chi gian quan hệ mặc dù không có thể nói rất tốt, nhưng là nếu như nói hài hòa mà nói, cũng không có. Không nghĩ tới bọn họ lại tương ngộ nơi thành như vậy, hơn nữa ở Chu Nhất Trương hốt hoảng thời điểm, Tiểu Bạch chủ động an ủi hắn. Chỉ bất quá Hỗn Độn sờ mình một chút trên lỗ mũi vết cào, có chút tủi thân hướng về phía Tiểu Bạch nhìn sang, không thể hiểu hắn vì sao lại vào lúc này bắt chính mình. Tiểu Bạch là hướng về phía mặt tiền nhân lật rồi một cái liếc mắt, Diệp Vân thấy Tiểu Bạch còn có muốn cùng Hỗn Độn đánh ý tứ, vội vàng đưa tay ra để lại hắn móng vuốt, có chút bất đắc dĩ hướng đến bọn họ hai người nhìn chăm chú tới. "Có chuyện gì trở về có thể hay không lại nói, hiện dưới tình huống này cũng không cần tiếp tục tương đối khá." Nghe được Diệp Vân thanh âm, mới vừa rồi còn lông dựng ngược Tiểu Bạch lúc này mới động tác dừng lại, đưa ra móng vuốt liếm liếm đầu ngón tay, ngay sau đó nghiêm túc hướng về phía Diệp Vân nhìn sang. "Trước đối phó chủ nhà họ Mạc địa phương, ngươi còn nhớ ở nơi nào không? Chúng ta được vội vàng đi qua." Diệp Vân nghe được Tiểu Bạch nói một câu nói này, trong lòng chợt phản ứng lại, đoán chừng là Tiểu Bạch cảm nhận được cái gì, cho nên ở cho mình nhắc nhở. Giữa bọn họ mắt đi mày lại, ở nữ nhân bên cạnh quá mức cản rỡ, nữ nhân không nhịn được chặt siết chặt ngón tay. Hắn đưa tay ra hướng người sau lưng tỏ ý sau lưng người làm nhận ra được nữ nhân động tác, vội vàng đem một cái roi thả vào trong tay hắn, trong tay nữ nhân nắm roi hung hăng hướng trên mặt đất quăng một bên, ngay sau đó nhấc lên con mắt hướng của bọn hắn nhìn lại. "Nhìn cái gì vậy, không biết rõ bây giờ mình là trạng huống gì sao? Trước thời điểm ta không muốn nói cho các ngươi biết, bây giờ các ngươi nhưng trong lòng chắc có đếm số chứ?" Chu Nhất Trương khoanh tay đứng ở bên cạnh, tựa hồ căn bản cũng không có bị hắn hù dọa. Nô Tiểu Quán quay đầu hướng Chu Nhất Trương nhìn sang, thấy hắn vẻ mặt này, có chút kinh ngạc nhíu mày, ngay sau đó lên tiếng hỏi dò: "Tại sao ngươi không có chút nào sợ hãi?" Lúc trước Chu Nhất Trương thấy người nhà họ Mạc thời điểm, có thể cũng không phải cái bộ dáng này, nhưng bây giờ là có một phen biến hóa. Hắn như có điều suy nghĩ vừa nói một câu nói này, Chu Nhất Trương lại là có chút kinh ngạc hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới phản ứng kịp, hắn tuần hỏi mình ý tứ sau đó, nổi giận đùng đùng hướng che mặt tiền nhân trừng mắt một cái. "Ta là lá gan nhỏ như vậy người sao? Mặc dù trước bọn họ Mạc ra làm, không phải là người chuyện nhiều như vậy, nhưng ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện bị người khác hù dọa đi. Hơn nữa, liền hắn và Ngô Tiểu Quán ở chỗ này mà nói, hắn tùy tiện vựng cũng không có quan hệ, nhưng là bây giờ Diệp Vân bên cạnh hắn không tự chủ có bọc quần áo, không có chút nào chịu tùy tiện ở trước mặt Diệp Vân vựng. Muốn là lúc sau cho Diệp Vân một cái hắn nhát gan ấn tượng, vậy cũng làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy trong lòng của hắn đặc biệt khẩn trương, giận không kèm được hướng che mặt tiền nhân, trợn mắt nhìn sang, không chút do dự lên tiếng nói: "Ngươi sau đó cũng không cần ở khác người bên cạnh nói như vậy ta, nếu như ta lại nghe được tương tự thanh âm, ta có thể cùng ngươi không khách khí, ngươi chẳng lẽ thật đã cho ta tính khí tốt?" Ánh mắt của Ngô Tiểu Quán rời được nơi khác đi, hắn ngược lại là không có cảm thấy như vậy, chỉ là trước kia Chu Nhất Trương biểu hiện thật sự là để cho hắn có chút kinh hãi. Diệp Vân nhận ra được Chu Nhất Trương cùng Ngô Tiểu Quán giữa nói chuyện nhấc lên con mắt, nhìn chòng chọc bọn họ liếc mắt, mà nữ nhân bị mọi người lần nữa không nhìn. Lúc này hạ người đã đem một cây đuốc hồng sắc roi cho hắn đưa tới, nữ người trực tiếp nắm roi trên đất quăng một chút, thanh thúy thanh âm hưởng triệt đang lúc mọi người bên hai. Mọi người động tác nhất thời cứng ngắc ở, nhấc lên con mắt không tự chủ hướng nữ người nhìn lại. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này bình thường nhìn qua không quá lợi hại bộ dáng, nhưng là bây giờ có thể ở bọn họ trung gian lộ ra uy lực lớn như vậy thủ đoạn. Nữ nhân thấy bọn họ rốt cục cũng ngừng lại, biểu hiện trên mặt rốt cuộc trở nên coi trọng một ít, nhấc lên con mắt không tự chủ hướng của bọn hắn nhìn sang, không chút khách khí lên tiếng hỏi dò: "Các ngươi chẳng lẽ bây giờ còn không rõ ràng ta là ai đi? Trước thời điểm ta cho các ngươi mặt mũi, nói cái gì cũng không có nói, nhưng là bây giờ đem bọn ngươi kêu đi vào, các ngươi nhưng vẫn chỉ lo cùng đến chính mình, căn bản không chiếu cố đến ta mặt mũi." Thấy Diệp Vân biểu tình gì cũng không có, nữ người bay thẳng đến hắn đi tới, roi kia hướng Diệp Vân vẫy đi qua. Diệp Vân từ đầu đến cuối cũng đứng ở nguyên lai phương nhìn lên đến nữ nhân động tác, cũng không có cái gì lộ ra vẻ gì khác cùng động tác. Nữ nhân cho là Diệp Vân bị giật mình, mang trên mặt một nụ cười trầm biếm, cảm thấy những người này căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến, toàn bộ đều là mềm xương, chính mình tùy tùy tiện tiện một cái động tác là có thể đưa bọn họ hù dọa. Liên ở trong lòng hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, khóe miệng của Diệp Vân lộ ra một vẻ đủ cười, bay thẳng đến hắn bên này lui một bước. Nữ nhân bị Diệp Vân đột nhiên động tác sợ hết hồn, vội vàng hướng bên cạnh tối lui, hắn sợ hãi Diệp Vân vào lúc này công kích chính mình. Nhưng là chờ đến hắn đẩy tới bên cạnh thời điểm, mới phát hiện chuyện gì cũng không có, nhất thời nổi giận đùng đùng hướng Diệp Vân trợn mắt nhìn sang, không chút khách khí lên tiếng hỏi dò: "Ngươi nghĩ làm gì với ta, chẳng lẽ đã cho ta không phát hiện được chứ? Bên cạnh ta nhiều như vậy người làm, ngươi thật chẳng lẽ cho là có thể chạy thoát sao?" Chương 959. Tận tâm tận lực. Chương 959. Tận tâm tận lực 2022 tháng 12 năm 16. Hắn cực kỳ bất mãn, roi lần nữa hướng Diệp Vân quăng tới, Diệp Vân lúc mới bắt đầu sau khi không có gì chuẩn bị, nhưng là bây giờ thấy người trước mắt động tác bước nhanh hướng bên cạnh đẩy xuống. Nghe được nữ nhân âm thanh âm nhẫn không ngưng cười một cái âm thanh, sau đó mới chậm rãi hướng nàng nhìn sang, qua một trận nhỏ giọng nói: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, ta hẳn cũng không nhận ra ngươi đi, trước thời điểm chúng ta cũng không có làm sự tình quá đáng gì, nhưng là tại sao ngươi chính là cùng chúng ta gây khó dễ đây?" Nữ nhân vốn là muốn công kích Diệp Vân, nhưng là Diệp Vân tùy tùy tiện tiện một cái động tác là có thể hóa giải hắn công kích, nữ người nhất thời trong lòng không ngừng được sinh khí, bây giờ nghe Diệp Vân nói một câu nói này, hắn trong lòng có chủ ý, chậm rãi hướng Diệp Vân đi tới, do kia cũng một mực tìm góc độ công kích, nhưng là bị Diệp Vân từng cái hóa giải. Mặc ra những hạ nhân kia cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, xem ra này Diệp Vân khó đối phó, nhưng là nữ nhân cũng là nhân vật lợi hại. Nếu như Diệp Vân không có cách nào bị bọn họ đánh xuống, kia kinh khủng nữ nhân có thể hay không tìm cái lý do đối với bọn họ chút giận. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, bọn họ liền không nhịn được trong lòng hốt hoảng, lần nữa hướng Diệp Vân bên kia nhìn sang, dự định vội vàng đem Diệp Vân đánh bại. Diệp Vân có thể nhận ra được người bên cạnh ánh mắt, hướng bên cạnh lui một bước. Phát giác sau lưng Chu Nhất Trương cùng Nô Tiểu Quán như cũ đang nói gì, không nhịn được mặt không chút thay đổi hướng đến bọn họ hai người nhìn sang, lên tiếng hỏi dò: "Các ngươi hai người sẽ ở đó vừa nói lặng lẽ nói sao? Các ngươi đang làm chuyện này thời điểm, có thể hay không nhìn ta một chút bây giờ thân ở hoàn cảnh, chúng ta vẫn là phải chạy đi, hai người các ngươi dự định cứ như vậy buông tha ta sao?" Chu Nhất Trương cùng Ngô Tiểu Quán vốn là vẫn còn nói đến lặng lẽ nói, nghe được Diệp Vân nói ý tứ, nhất thời động tác dừng lại một chút, lúc này mới phát hiện bây giờ bọn họ thuộc về tình huống gì, không nhịn được có chút lúng túng hướng về phía Diệp Vân bên này nhìn lại, sau đó cười với hắn một cái âm thanh: "Thật sự là xin lỗi, hai người chúng ta chẳng qua là muốn nhìn một chút này chung quanh hoàn cảnh gì hơn nữa, này trước mắt đại tỷ nhìn qua thân thủ không tệ dáng vẻ, hai người chúng ta thật có thể đột phá trùng đấy sao?" Trong lòng Diệp Vân cảm thấy không nói gì, mà đứng ở trước mặt hắn nữ nhân thứ nhất lần bị người kêu đại tỷ, nhất thời sắc mặt trở nên ông trầm. Vốn là hắn là muốn hù dọa Diệp Vân bọn họ một chút, để cho trong lòng bọn họ biết mình lợi hại, nhưng là bây giờ thấy những người trước mắt này lại không có nửa điểm tôn kính tâm tình mình, dứt khoát cũng không có còn lại cùng bọn họ nói tiếp ý nghĩ. Hắn quay đầu hướng sau lưng những hộ vệ kia nhìn sang, sắc mặt âm trầm nói: "Các ngươi ứng nên biết rõ, tiếp theo làm gì đi, đem mấy người bọn hắn toàn bộ bắt hết cho ta, cho chúng ta Mạc gia gia tộc báo thù, bọn họ thật sự coi chính mình làm rồi chuyện gì người khác không thấy được sao?" Hắn dùng sức quăng một chút roi, roi ở trong không khí xuất hiện rợn người thanh âm, Diệp Vân nhận ra được roi kia như bóng với hình hướng chính mình quấn quanh tới, vội vàng lui về phía sau đi. Tiểu Bạch đưa ra móng vuốt quơ xuống. Hỗn Độn cũng ở thời điểm này đúng lúc chạy đến Diệp Vân bên cạnh. Diệp Vân trên bả vai hai cái trái phải tác giả Tiểu Bạch cùng Hỗn Độn, mà hắn tả thiểm hữu tị, nữ nhân căn bản là đánh không tới hắn, con ngươi của hắn chuyển động bay thẳng đến Chu Nhất Trương cùng Ngô Tiểu Quán bên kia nhìn sang, trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận. Chu Nhất Trương vốn là vẫn cùng những thủ vệ kia đi loanh quanh vui vẻ, đột nhiên nhận ra được sau lưng có khí tức nguy hiểm, vội vàng hướng bên cạnh để cho một bước. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không rõ ràng là tình huống gì, chờ đến nhận ra được nữ nhân ánh mắt, lúc này mới chợt dùng mình một cái. Nữ nhân này thế nào ác như vậy, nhìn qua muốn đem chúng ta trực tiếp giết chết dáng vẻ, hơn nữa chúng ta cũng không có làm sự tình quá đáng gì đi, tại sao phải cùng chúng ta như vậy gây khó dễ đây? Hắn có chút tức giận hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, vừa nói trong lòng mình ý tưởng, nữ nhân vừa mới bắt đầu còn không tính cùng bọn họ nói dư thừa đề tài, bây giờ thấy Chu Nhất Trương nổi giận đùng đùng cãi lại. Trong tay sách roi không chút do dự nói, lúc mới bắt đầu sau khi cũng chỉ có mấy người các ngươi đến chúng ta Mạc ra làm chuyện, chẳng lẽ các ngươi thật cho là chúng ta không nhìn thấy sao? Lại nói các ngươi đem chúng ta thủ hạ mê rót hơn phân nửa, trước ngươi ra một cái kia khách sạn thời điểm dùng thủ đoạn chắc cũng là giống vậy đi. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia lãnh sắc, thẳng tắp hướng lên trước mặt Chu Nhất Trương, nhìn lại, Chu Nhất Trương vừa mới bắt đầu còn muốn chối. Bây giờ nghe người trước mắt thanh âm, nhất thời trận to hai mắt hướng về phía hắn nhìn sang, qua một trận mới không dám tin tưởng tựa như lên tiếng hỏi dò. Không thể nào, bây giờ ngươi cái gì cũng biết, đã như vậy, kia trước tại sao chúng ta hỏi những chuyện này thời điểm, ngươi tựa hồ không có chút nào biết rõ. Nữ nhân nghe được Chu Nhất Trương thanh âm, chính là không nhịn được cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng của bọn hắn công kích tới, lúc này Mạc phủ hỗn loạn tương mừng. Chu Nhất Trương ở mới bắt đầu thời điểm cùng những thị vệ kia đối chiến, những thị vệ kia một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Nô tiểu quán đứng ở hắn bên cạnh giúp nàng, để ngừa có cái gì tình huống khẩn cấp Chu Nhất Trương xử lý không được. Khi bọn hắn đem những thủ vệ này rốt cuộc xử lý xong thời điểm, nữ nhân lại gọi tới một lớp người vây của bọn hắn. Chu Nhất Trương cùng Nô tiểu quán không nhịn được mệt mỏi thở hổn hển, nhấc lên con mắt, hướng về phía trước người nhìn sang, trong ánh mắt mang theo một tia không nhịn được vẻ mặt. Nữ nhân này rốt cuộc có phiền hay không? Hắn coi chúng ta là thành cái gì? Thật cho là chúng ta có thể theo hắn? Muốn đánh muốn giết tùy tiện đến, chúng ta biết sợ sao? Chỉ bất quá hắn có thể hay không muốn xa luân chiến. Trong lòng Chu Nhất Trương chỉ cảm thấy sinh khí, không chút do dự hướng lên trước mặt nữ người nhìn sang, vừa nói ý nghĩ trong lòng. Nữ nhân chính là không có chút nào muốn nói chuyện cùng bọn họ, chậm rãi nhấc lên con mắt, hướng đến người trước mắt nhìn chòng chọc một cái nói: "Các ngươi đã dám mạo phạm chúng ta Mạc ra, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể bị chúng ta như thế đối phó." Nói xong một câu nói này, hắn mang trên mặt âm trầm nụ cười, bên người những thị vệ kia tựa hồ có thể biết do hắn lời ngầm, nhận ra được nữ nhân tựa hồ muốn đối Chu Nhất Trương cùng Ngô tiểu quán độc thủ, thế công mạnh hơn. Tiểu Bạch không ngừng dùng móng vuốt nắm một con kia roi, Diệp Vân nhận ra được Tiểu Bạch động tác, nhưng nhìn roi cũng không có gì thay đổi, lúc này mới huyền chuyển lên tiếng nhắc nhở: "Nếu như thật sự không được mà nói coi như xong rồi, dừng lại, ta có lẽ có thể đối phó hắn, hơn nữa hắn cũng không phải Mạc ra lợi hại nhất." Tiểu Bạch dừng lại một chút, tựa hồ có thể nhận ra được Diệp Vân đối với mình ghét bỏ, mạnh địa nhấc lên con mắt, không chút do dự hướng hắn nhìn lại, lên tiếng hỏi dò: "Ngươi nói một câu nói này là thế nào? Bây giờ ta tận tâm tận lực trợ giúp ngươi, kết quả còn cho ngươi không hài lòng chứ?" Chương 960. Tán tu. Chương 960, tán tu 2022 tháng 12 năm 16. Nhận ra được trong lòng Tiểu Bạch bất mãn, Diệp Vân vội vàng lắc đầu, trong thần sắc có chút buồn cười hướng Tiểu Bạch nhìn sang lên tiếng hỏi: "Thế nào ta trước biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Hơn nữa ta ở trước mặt thời điểm cũng không có nói quá ngươi bất kỳ nói xấu chứ?" Tiểu Bạch này tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên nói, tốt giống như mình làm cái gì không thể bỏ qua sự tình như thế. Tiểu Bạch là tiếp tục hướng về phía Diệp Vân trợn mắt nhìn sang, nghe được hắn ý kiến, thậm chí lật rồi một cái liếc mắt, bây giờ nói em hay, ở trước mặt thời điểm kia một bộ biểu hiện bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được. Hơn nữa mới bắt đầu bọn họ hai người gặp mặt thời điểm, Diệp Vân không phải một mực ở ghét bỏ chính mình sao? Bây giờ tại sao lại nói cùng trước phát sinh không giống nhau? Nữ nhân đứng ở cách đó không xa thấy Diệp Vân bọn họ vẫn không có đem mình để ở trong lòng, nhất thời trong lòng một trận lửa giận, hận không được đem các loại người trực tiếp giết. Thị vệ ở bên cạnh thấy nữ nhân vẻ mặt này, nơm nớp lo sợ xích tới: "Phu nhân, những người này thực lực tựa hồ đang trên chúng ta. Bọn họ thật vất vả mới đem những này mà nói cho bảo hoàn toàn rồi, chỉ bất quá ở vừa mới sau khi nói xong, trước mắt nữ nhân liền trực tiếp hướng bọn hắn trừng đi qua. Tựa hồ trong lòng thế nào cũng không nghĩ ra, ở hướng bọn họ nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy rõ ràng lửa giận. Các ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Thực lực của bọn hắn làm sao có thể cùng chúng ta sánh bằng? Nếu như các ngươi sợ hãi mà nói, đại khái có thể tự đi lãnh phạt, không cần ở ta theo trước làm bộ làm tịch, ta ở trước mặt thời điểm với các ngươi đều đã nói đủ hiểu chưa?" Hắn nhấc lên con mắt, không khách khí chút nào hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, bày tỏ trong lòng mình ý tưởng. Mới vừa rồi còn có chút do dự thị vệ, nghe được thanh âm nữ nhân, trong lòng nhất thời biết mình trước nói những chuyện kia, chỉ sợ sớm đã bị người trước mắt coi thường đi qua. Có thể tiểu công tử bây giờ vẫn chưa về, hắn tựa hồ đang trung ương thành trong khách sạn, hơn nữa gặp phải phiền toái. Bọn họ có chút chật vật nói ra hiện giờ tình trạng, hướng che mặt tiền nhân nhìn sang thời điểm, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nữ nhân vừa mới bắt đầu cũng không có phản ứng kịp bọn họ nói đây là ý gì, chờ đến biết rõ bọn họ nói sự tình, không nhịn được trong lòng dâng lên một tầng lửa giận. Không phải dẫn đi rồi nhiều một nhân thủ sao? Hắn đều đã đem Mạc ra một nửa số người tay dẫn đi rồi, thế nào bây giờ còn chưa có biện pháp toàn bộ tu toàn bộ đuôi trở lại? Nữ nhân nổi giận đùng đùng bày tỏ chính mình nghi ngờ, nhấc lên con mắt, hướng những thị vệ này nhìn chăm chú đi qua thời điểm, chỉ thiếu chút nữa là nói những thị vệ này là cố ý lừa mình. Những thị vệ kia nhận ra được nữ nhân động tinh không nhịn được hô hấp nhất trí, qua một trận mới đưa ánh mắt rời được nơi khác đi, tựa hồ là để tỏ lòng trong lòng mình bất mãn. Nếu như phu nhân thấy được chúng ta bây giờ nói những chuyện này để cho trong lòng ngài không tin tưởng, bây giờ có thể quá khứ bản thân nhìn một chút, chúng ta trước lúc này một mực quên thiếu gia vội vàng trở lại, có thể tiểu công tử hắn căn bản không nghe. Nay cũng là bọn hắn trong lòng cảm thấy khổ bức địa phương ở trung ương trong thành còn lại đại nhà người ta những thứ kia thiếu gia, không có một là người ngu ngốc thành này một bộ dáng. Nay một vị tiểu thiếu gia, để cho bọn họ ở bên ngoài há miệng chờ sung dụng chờ đợi khách sạn đi ra ngoài. Nhưng là khách sạn những người này đều là tinh danh, bọn họ ở phát hiện mình không chiếm ưu thế thời điểm, làm sao có thể sẽ quay đầu trở về đây? Cái này không tại hắn chạy về cùng bọn họ phu nhân báo cáo thời điểm, liền phát hiện nơi này đã có nhiều cái gương mặt quen rồi. Thậm chí tại hắn tầm mắt từng đi theo lúc tới sau khi hướng hắn biểu tình dễ dàng chào hỏi, tựa hồ là người quen. Có thể chỉ có thị vệ trong lòng chính mình rõ ràng, làm lúc thấy những người này sau khi, trong lòng của hắn đặc biệt hốt hoảng. hắn không được vội vàng trở lại ngoài khách sạn thời điểm, cho trên mặt mình tới hai bàn tay. Nữ nhân thấy hắn trên mặt thân sắc, tựa hồ lộ ra một vẻ lúng túng, trong lòng cảm thấy kỳ dị, ngay sau đó khoát tay một cái, không có đem hắn nói chuyện để ở trong lòng, thậm chí không nhịn được nói. Nếu cảm giác mình không có chỗ gì dùng, vậy thì nhanh lên trở về dẫn đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, ta còn muốn đưa bọn họ bắt. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ hy vọng mình có thể chịu đựng. Nghĩ như vậy hắn nhấc lên con mắt hướng lên trước mắt thị vệ nhìn sang, tựa hồ đang thúc giục hắn mau rời đi, thị vệ trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng túi đầu đứng ở hắn bên cạnh. Nữ nhân đợi một trận, phát hiện suy nghĩ căn bản cũng không có rời đi ý tứ, nhất thời trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận, thấy Diệp Vân mấy người bọn hắn đứng ở cách đó không xa, hướng phía bên mình nhìn chăm chú tới, thật giống như ở xem náo nhiệt dáng vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng phiền toái, không chút khách khí hướng lên trước mặt thị vệ nhìn chăm chú tới, lên tiếng hỏi dò. Ngươi thật không muốn rời đi, ngay cả ta mệnh lệnh hiện nay cũng không nghe sao? Các ngươi những người này, bình thường ở Mạc gia nuôi, Mạc gia tốt tài nguyên cho các ngươi cùng, kết quả cuối cùng ngược lại là dưỡng đi ra một ít đại gia. Kia một đám thị vệ trên mặt thần sắc khó coi, cho dù bị nữ nhân như vậy mắng, cũng chỉ dám túi đầu đứng ở nơi đó một bộ khuất nhục bộ dáng. Diệp Vân đứng ở bên cạnh thấy bọn họ biểu hiện, thiếu chút nữa cười ra tiếng, những người này ngược lại giống như diễn viên hài một loại để cho người ta nhìn đã cảm thấy buồn cười. Bên cạnh Tiểu Bạch lặng lẽ hướng về phía Chu Nhất Trương bên kia nhìn sang, lúc này Chu Nhất Trương đã đem bên cạnh mình sự tình giải quyết xong. Thấy Diệp Vân một bộ không lo lắng bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy khẩn trương, vội vàng đưa tay ra khoác lên mép, hướng hắn thật thấp kêu một tiếng đáng tiếc. Diệp Vân đem tầm mắt nhìn chằm chằm trên người nữ nhân, nhìn biên sự tình để mắt tinh thần sức lực, căn bản cũng không có chú ý tới động tác của hắn. Trong lòng Chu Nhất Trương nhất thời buồn rầu, đang khẩn cấp bên dưới, lần nữa hướng kia Tiểu Bạch bên này nhìn lại. "Nhanh, vội vàng giúp ta đem hắn gọi qua, không muốn ở nơi nào tiếp tục xem vai diễn, thừa dịp lúc này chúng ta hẳn đi nhanh lên mới là, nếu như bị bọn họ phát hiện, sợ là chúng ta sau đó không đi được." Tiểu Bạch bĩu môi một cái ngược lại là không do dự, bay thẳng đến Diệp Vân bên kia đi qua, đưa ra móng vuốt vỗ vào quần áo của hắn bên cạnh. Diệp Vân tựa như có cảm giác, túi đầu hướng hắn nhìn sang, thấy Tiểu Bạch động quần áo của tự mình thời điểm cũng không có tức giận ý tứ, túi đầu đưa nàng bế lên, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi dò. "Thế nào đây là?" Chính mình mới vừa rồi nhìn thú vị, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, nhưng là bây giờ nếu Tiểu Bạch gọi mình, vậy hẳn là có càng chuyện trọng yếu mới đúng. Tiểu Bạch đưa ra móng vuốt chỉ Chu Nhất Trương bên kia địa phương. "Thừa dịp lúc này chúng ta mau rời đi, nếu như không đi nữa, sợ rằng thời gian sẽ trễ." Diệp Vân nghe được Chu Nhất Trương nói một câu nói này, có chút do dự, ngẩng đầu hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, tựa hồ đang do dự cái gì. Chu Nhất Trương thấy Diệp Vân động tác không nhịn được cau mày. Chương 961, toàn lực phối hợp. Chương 961, toàn lực phối hợp 2022 tháng 12 năm 16. "Bây giờ còn không đi sao? Thật sự nếu không đi mà nói, bọn họ muốn làm gì sợ là chúng ta cũng không có biện pháp gì rồi, chúng ta nếu như bây giờ rời đi, có lẽ vẫn có thể tranh thủ một ít thời gian." Hắn nóng nảy trong lòng, nô tiểu quán yên lặng với ở bên cạnh hắn, hỗn độn ngược lại là cùng Diệp Vân đứng chung một chỗ nhận ra được bọn họ động tác sau đó, nhấc lên con mắt từ bọn họ bên này nhìn lại. Ngay sau đó hỗn độn cười một tiếng, Diệp Vân khoanh tay không lo lắng lên tiếng nói. "Bây giờ bọn họ còn có tâm tình ở chỗ này cãi vã, nếu như ta là bọn hắn nhất định sẽ nhìn một chút tình huống, nếu như tình huống không đúng liền vội vàng thu dọn đồ đạc đi, ngược lại cũng không phải bị đừng người bắt tới đây." Mới vừa rồi bọn họ đi tới thời điểm nhận được phía trên trung ương trong thành tán tu, cơ bản một cái không sót bị người nhà họ Mạc bắt đến nơi này. Nếu như là phổ thông bình dân bách tính, có lẽ ở tại bọn hắn đè nén bên dưới căn bản không dám làm bất kỳ động tác khác. Nhưng là ở trung ương trong thành toàn bộ đều là nhiều chút tán tu, bọn họ chính là muốn dựa vào tự kiếm châm cùng chấp niệm mà sống. Bọn họ vốn là thờ phụng chính là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, cho dù ở vực sâu 3 tầng bên trong cũng làm chừng đủ cố gắng. Chỉ hy vọng mình có thể một ngày nào đó thực lực cường đại, thu nhận học sinh làm chủ nhân, coi như Mạc gia ở trung ương trong thành quyền thế thật lớn, coi như không có ai làm của bọn hắn mặt gọi nhịp, nhưng là trong tối lại có ý nghĩ của mình, căn bản sẽ không bị bọn họ chấn nhiếp. Trong lòng Diệp Vân nghĩ tới đây, không nhịn được nhếch miệng lên một nụ cười. Trước hắn còn ở trong lòng dầu gì, phải như thế nào mới có thể giải quyết sáng thế thần sự tình, nhưng là bây giờ xem ra những thứ này là cùng trong lòng mình muốn không hẹn mà hợp, có lẽ đối với người khác mà nói căn bản không có cần phải như thế trong lòng hốt hoảng. Hắn nhấc lên con mắt hướng phía trước nhìn sang, mà mọi người đang mới bắt đầu thời điểm còn cảm thấy kỳ quái, không biết rõ Diệp Vân tại sao một chút cũng không lo lắng. Cho đến Chu Nhất Trương ở một bên khác phát giác hơi khác nhau dĩ vãng khí tức. Hắn mãnh ngẩng đầu hướng chân trời nhìn sang, tuần tra một trận sau đó, đi theo Diệp Vân tầm mắt hướng hai bên nhìn chăm chú tới. Chờ phát hiện có cái gì không đúng chỗ thời điểm, nhất thời hưng phấn trong lòng không dứt, giống như là bị ai khích lệ, một loại đưa ngón tay ra đến cách đó không xa nói. "Trên trời những thứ kia là anh linh đem quân kỳ sĩ." Mọi người nghe được Chu Nhất Trương tiếng kêu, lập tức hướng thiên bên trên nhìn sang, đợi phát hiện những thứ kia một mảnh đen kịt hướng Mạc gia tập kích qua lúc tới sau khi, trong lòng phấn chấn, cảm thấy thời tiết muốn thay đổi, tựa hồ có vật gì không giống nhau. Mà Mạc gia một nơi tiểu phòng tử bên trong, Mạc Như Yên ngẩng đầu hướng chân trời nhìn sang, làm nhận ra được không giống như xưa sự tình sau đó, không nhịn được trong lòng có chút khẩn trương, trực tiếp chuyển thân đứng lên. Trong lòng hắn thật giống như nặng trịch đè sự tình, ngẩng đầu hướng về phía trước, nhìn sang thời điểm có thể nhận ra được nặng trịch áp lực ép ở trên người mình. Mạc Như Yên thở ra một hơi, trực tiếp đẩy cửa ra hướng một chỗ khác đi tới, nàng không thể chỉ ở bên trong phòng ngây ngốc. Nếu như Mạc gia xảy ra rắc rối, nàng kia cũng phải là thứ nhất cái trước đi giải quyết người, dù sao hắn là cha hắn nữ nhi. Nữ nhân vốn là vẫn còn ở cùng những thị vệ kia phân vân bọn họ chỗ không đúng, chỉ bất quá ở càng nói càng sinh khí lúc. Phát hiện những người khác, ánh mắt không tự chủ được hướng chân trời quét qua bộ dáng, ngay cả cách đó không xa Diệp Vân bọn họ tựa hồ cũng trở nên buông lòng rất nhiều, hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là bên ngoài những thứ kia tán tu cảm thấy Mạc gia làm việc quá mức, cho nên muốn phản kháng. Nhưng là điều này sao có thể chứ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy lăn lộn thiên hạ gà lớn, những thứ kia tán tu ở mới bắt đầu thấy hắn thời điểm, hận không được đầu thấp đến trong chân hai mặt, căn bản không dám cùng mình đối nghịch, huống chi bây giờ thế nào. Hắn thấp thỏm trong lòng quay đầu nhìn về cửa bên kia nhìn sang, mà cửa thị vệ chính là sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ trong lòng đã kinh biến đến mức đặc biệt tuyệt vọng, nhận ra được nữ nhân tầm mắt, bọn họ mới nhờ giúp đỡ vậy hướng che mặt tiền nhân định tới nói. Phu nhân bên ngoài tới đa số tán tu, thực lực của bọn hắn tựa hồ tất cả đều không tầm thường, nếu như chỉ là mấy người chúng ta đi lên gánh mà nói, có lẽ cũng không lâu lắm sẽ gặp chiến bại. Bọn họ nghiêm túc vừa nói một câu nói này, ánh mắt trông đợi hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, nữ nhân hít sâu một hơi, tựa hồ đang trong lòng quyết định cái gì. Mà bọn họ tầm mắt là có chút mong đợi nhìn về phía trước người, ở thời điểm này bọn họ chỉ cảm thấy mặt tiền nhân có thể cho bọn hắn an tâm cảm giác. Cho nên chỉ an tâm chờ đợi ở nữ nhân bên cạnh chờ đợi hắn cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh, cách đó không xa Diệp Vân thấy những thị vệ này ánh mắt, không nhịn được cười lạnh một tiếng, cảm thấy buồn cười. Chớ mặc dù ra là mình ở vực sâu ba tầng bên trong thấy duy nhất ra, không chọn thủ đoạn cổ lão gia tộc, hắn chúng ta đối với ngoại giới tán tu kia một bộ dáng, lại làm sao có thể sẽ đối với chính mình đơn thuần lợi dụng thủ hạ tốt đây. Mà nữ nhân làm những chuyện này cùng trong lòng của hắn muốn hoàn toàn tương tự, ở những thị vệ kia trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong địa hướng hắn nhìn tới thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương cũng biết do, bây giờ không thể lại do dự nữa, hắn hít sâu một hơi, không khách khí chút nào hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới. Nếu như thế, bây giờ các ngươi vội vàng đi ra cửa nên chiến, cùng những thứ kia tán tu không chết không thôi, một khi thả người đi vào, ta đây liền mất đi các ngươi linh lực, sau đó, các ngươi sẽ không còn có bất kỳ thành công cơ hội. Hắn ẩn thân năng lực hướng những thị vệ kia nhìn sang, tựa hồ đang thúc giục. Mà những thị vệ kia ở mới bắt đầu thời điểm còn nghĩ trước mắt nữ nhân sẽ cho bọn hắn chỉ một con đường sáng, lại không nghĩ rằng này một con đường sáng cần dùng chính bọn hắn cánh mạng đi lấp. Bọn họ cả người cứng ngắc, không ít người dừng lại bước chân, hướng về phía nữ nhân nhìn chăm chú tới, trong ánh mắt mang ra ngoài vẻ bất an. Không nghi ngờ chút nào bọn họ không muốn ở dạng này trong quá trình, bọn họ cũng không nguyện ý đem cánh mạng mình giao cho người khác, hoặc có lẽ là cũng không nguyện ý dùng chính mình chọn đời tu vi đem đổi lấy người khác bình an. Nếu như Mạc gia ở mới bắt đầu thời điểm đối đợi bọn hắn được, bọn họ có lẽ sẽ không có lời khác, nhưng là ở trước mặt thời điểm nữ nhân đối với bọn hắn tùy ý đánh tùy ý mang thái độ, để cho bây giờ bọn họ trở nên chần chờ. Nữ nhân đợi đã lâu, phát hiện những thị vệ này cũng không tiếp tục hạ ý tưởng của đi, nhất thời nổi giận đùng đùng hướng của bọn hắn nhìn lại, hận không được đem các loại người đánh lên một hồi, hắn hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi dò. Ta không phải đều đã nói với các ngươi ý tưởng sao? Các ngươi tại sao không nhấn chiếu ta nói làm? Là bởi vì ta nói những chuyện này để cho trong lòng các ngươi bất mãn. Hắn chậm rãi hướng những thị vệ kia đi tới, đưa tay ra theo như ở tại bọn hắn trên bả vai, mấy cái thị vệ nghe được thanh âm nữ nhân vội vàng lắc đầu một cái, trong lòng do dự. Có thể còn không chờ bọn hắn nghĩ xong, trước mắt tình trạng liền xảy ra thay đổi. Chương 962. Mâu thuẫn. Chương 962. Mâu thuẫn 2022 tháng 12 năm 16. Nữ nhân tựa hồ là thấy những thị vệ này căn bản không nghe chính mình phân phó, trong ánh mắt đã dâng lên một tầng lại một tầng lửa giận. Hắn roi hướng chính mình những thủ hạ này quất tới, những thị vệ kia đại khái cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành trước mắt bộ dáng này. Bọn họ đầu tiên là đưa tay ra cản một chút nữ nhân roi, chờ phản ứng lại thời điểm, đã thấy nữ sắc mặt người âm trầm. Mấy cái thị vệ cũng là đoán mò, bọn họ vừa mới bắt đầu căn bản không tin tưởng nữ nhân sẽ đối với bọn họ động thủ, nhưng là bây giờ sự thật thắng hùng biện. Diệp Vân bọn họ ở vào lúc này cuối cùng nhàn rỗi, đối trả bọn họ nhóm người kia dừng động tác lại, hướng nữ nhân bên kia nhìn chăm chú tới. Có thể nhìn ra hắn chúng ta đối với Mạc phủ trung thành cảnh cảnh, mới bắt đầu nữ nhân bất kể phân phó bọn họ cái gì, bọn họ toàn bộ đều đáp ứng. Nhưng là bây giờ nhìn người đàn bà đối với bọn họ không đánh thì mắng dáng vẻ, không ít người động làm chần chờ một chút đến, cảm giác mình làm những chuyện này tựa hồ là không có kết quả gì tốt. Nếu là lúc trước thời điểm, bọn họ có lẽ sẽ còn dùng gia chủ mệnh lệnh tới an ủi mình. Bọn họ là Mạc gia chủ cột nhất sức chiến đấu, trước ngay cả Mạc gia gia tộc cũng coi trọng bọn hắn một chút. Những người này sở dĩ nghe người nhà họ Mạc mà nói, hay là bởi vì chủ nhà họ Mạc. Nhưng là bây giờ nữ nhân căn bản cũng không coi bọn họ là làm người nhìn, nhìn hắn kia một bộ trên cao nhìn xuống, giống như là nhìn con kiến hôi ánh mắt, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Rõ ràng bọn họ là đang vì Mạc gia làm việc, nhưng bây giờ là nhìn bọn họ tựa hồ không bằng heo chó. Vốn là bọn họ năng lực đã có thể cùng tán tiên tương thông, nhưng là bây giờ bọn họ lại căn bản không thể tự kiểm chế quyết định một ít chuyện. Mà nữ nhân vẫn còn ở chỗ này thúc giục bọn họ, trong lúc nhất thời Mạc phủ hộ vệ đã có dị tâm. Bọn họ ngẩng đầu hướng đến cảnh tượng trước mặt nhìn chăm chú tới, trong ánh mắt mang theo một chút do dự, nhưng cuối cùng ánh mắt dần dần kiên quyết định, nhìn về phía trước không có phân nửa biểu tình. Bất kể là ai thấy loại tình huống này, sợ rằng cũng sẽ biết rõ những thị vệ này tất nhiên đã là quyết định. Mà nữ nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, phát hiện những hộ vệ này tại chính mình dưới sự thúc giục, lại cũng không có làm gì. Hơn nữa căn bản cũng không có nghe hắn mà nói ý tứ, nổi giận đùng đùng hướng của bọn hắn nhìn sang, lần nữa cơ lên rồi roi, trong ánh mắt mang theo một tia lanh ý lên tiếng hỏi. Các ngươi những người này xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa rồi thời điểm cũng đã nói với các ngươi phải làm gì, kết quả bây giờ các ngươi trực tiếp đem ta mà nói như gió thoảng bên tai đúng không? Lúc trước các ngươi đi theo bên tay ta thời điểm, ta vậy một lần không phải muốn tốt cho các ngươi. Kết quả các ngươi những người này bây giờ lại cũng không nghe lời ta. Hắn tay run run chỉ từ người trước mắt chăm chú nhìn, tựa hồ nghĩ tới điều gì làm cho mình chuyện thương tâm, hốc mắt thay đổi đến đỏ bừng. Nếu như không nhìn trước chuyện, mọi người sợ rằng sẽ lấy vì tất cả sai lầm đều tại những thị vệ này trên người. Nữ nhân trong ánh mắt mang ra ngoài ngon ý, những thị vệ kia từng bước một hướng về phía sau thối lui, nhưng cùng lúc đó có người cũng đột ngột lên tiếng. Ngươi bằng quyết định gì chúng ta sinh tử? Lúc trước chúng ta hướng Mạc gia làm việc thời điểm, chẳng qua là suy nghĩ có một cái chỗ an thân thôi, nhưng là bây giờ ngươi làm những chuyện này không cảm giác mình quá đáng sao? Bọn họ trước cho tới bây giờ cũng không có vì chính mình nói câu nào, nhưng là bây giờ lại không có người có thể chịu đựng tình huống bây giờ, hướng nữ nhân nhìn sang thời điểm bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Hết lần này tới lần khác nữ nhân còn không biết rõ bọn họ suy tư suy nghĩ, phát hiện những người này một mực ở phản bác chính mình. Mà Diệp Vân bọn họ đứng ở một bên khác, khoanh tay xem náo nhiệt, nữ nhân mặt thoáng cái đỏ bừng lên, trong tay roi hướng những thị vệ kia quất tới. Có người một cái không bắt bẻ, vốn là muốn phải phản kích, có thể lại không thể động thủ với hắn, roi kia trực tiếp vung đến trên mặt hắn, trên mặt xuất hiện một màn đỏ bừng vết tích. Nữ chủ thấy trước mắt tình trạng, không nhịn được ánh mắt tranh, vạch qua một nụ cười, tựa hồ cảm thấy sảng khoái. Những thị vệ kia nổi giận đùng đùng hướng đến người trước mắt nhìn lại, bọn họ vốn là muốn cùng mặt tiền nhân nói tiếp hơn mấy âm thanh, để cho hắn buông tha trước động tác, nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy đều là bọn hắn muốn quá tốt. Chu Nhất Trương lặng lẽ hướng về phía Diệp Vân bên này bu lại, Diệp Vân nhận ra được động tác của hắn quay đầu nhìn về Chu Nhất Trương nhìn chòng chọc liếc mắt, Chu Nhất Trương chính là lặng lẽ hướng hắn báo cho biết một phen nháy máy mắt. Thừa dịp bây giờ chúng ta có phải hay không là có thể đi nhanh lên, hắn cùng mình thị vệ đấu pháp, chúng ta không nên dính dấp trong đó, hơn nữa chuyện này cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Chu Nhất Trương lẽ thẳng khí hùng mà vừa nói một câu nói này, Diệp Vân như có điều suy nghĩ từ hắn nhìn sang, ngay sau đó gật đầu một cái, mấy người yên lặng hướng về phía sau tối lui. Nữ nhân chính là vào lúc này căn bản đưa bọn họ quên mất, hắn ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm trước mặt thị vệ, tức được con mắt đỏ bừng, qua một trận mới hít sâu một hơi lên tiếng hỏi dò. Cho nên chuyện khi trước các ngươi đoán là đồng ý rồi, trong lòng các ngươi có những ý nghĩ khác, cho nên cho tới nay ta phân phó cái gì các ngươi cũng không muốn đáp ứng, trước có chuyện gì các ngươi luôn là từ chối, bây giờ ta cuối cùng đã biết. Có người nghe được nữ nhân chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, đem bộ trực tiếp móc ở trên mặt bọn họ, nhất thời hướng đến người trước mắt trợn mắt nhìn sang, không khách khí chút nào lên tiếng hỏi dò. Ngươi nói một câu nói này là thật sự có sai lầm cũng là chúng ta làm, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào thật sao? Nhưng là thế nào ta nhớ, sự tình cũng không phải như vậy, trước ngươi có phân phó, chúng ta với ngài trước thời hạn nói qua trong này có cái gì không đúng chỗ, nhưng là ngươi căn bản không nghe. Chúng ta cũng cho ngài nhiều phân tích mấy chỗ, có thể ngươi chỉ tin tưởng chính mình suy đoán, căn bản không nhắc chúng ta làm những chuyện này khó khăn biết bao. Mắt của hắn vành mắt thay đổi đến đỏ bừng, nói một câu nói này thời điểm tựa hồ trong lòng có muôn vàn mọi thứ lửa giận, nữ nhân từng bước một lui về phía sau đi. Thấy những thị vệ này chỉ nói mình chỗ sai, căn bản không nhắc bọn họ đại bất kính tội lỗi, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Trước gia chủ ở thời điểm các ngươi cung cung kính kính, không dám có phân nửa không may, nhưng là bây giờ gia chủ không có ở đây, các ngươi liền dám dương thịnh em suy. Bây giờ càng là trực tiếp đem thật sự có sai lầm toàn bộ đều nhốt ở trên người của ta, trước ta phân phó các ngươi tại sao không nghe? Đang khi bọn họ hai phe rằng có thời điểm, nữ nhân đột nhiên nhận ra được có cái gì không đúng, đột nhiên hướng về phía Diệp Vân bọn họ bên kia nhìn sang. Lúc này mới nhận ra được Diệp Vân bọn họ không biết rõ lúc nào cũng định rút lui, tĩnh lặng từng bước một hướng về phía sau đẩy đi, nếu như không phải hắn phát hiện có cái gì không đúng. Từ bọn họ bên này nhìn tới mà nói, sợ rằng Diệp Vân bọn họ sẽ thừa dịp chính mình không có phát giác, nhanh nhanh rời đi. Nữ nhân muốn phân phó những thị vệ này, đem Diệp Vân bọn họ bao vây, nhưng là ngẩng đầu một cái, liền có thể thấy những thị vệ kia ánh mắt lạnh lùng bộ dáng. Chương 963. Tự gánh lấy hậu quả. Chương 963. Tự gánh lấy hậu quả 2022 tháng 12 năm 16. Hắn này mới phản ứng được chính mình bây giờ tình cảnh, lui về sau một bước, ánh mắt lãnh đạm. Các ngươi muốn đối với ta làm những gì? Những thị vệ kia dừng lại bước chân, qua một hồi, một người trong đó mới nói: "Chúng ta chỉ muốn muốn Mạc gia xuất hiện chân chính người nắm quyền, về phần ngươi, xin sớm một chút rời, ngươi phân phó có lẽ chúng ta căn bản cũng không nên nghe." Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia hối hận, rất rõ ràng đối với nữ nhân trong lòng hoài nghi, hơn nữa bây giờ đã không muốn tin tưởng hắn. Nữ nhân lúc này mới phát hiện chính mình tình cảnh, tựa hồ khó khăn, trước những thị vệ này nghe hắn mà nói thời điểm, hắn còn có thể hướng về phía những người này hò hét một phen. Nhưng là bây giờ nhìn bọn hắn ánh mắt, hắn không tự chủ chậm rãi lui về phía sau đi. Cuối cùng chỉ có thể bên ngoài mạnh bên trong yếu hướng bọn hắn hét: "Thế nào các ngươi còn muốn làm phản, không phải trước chủ nhà họ Mạc vì các ngươi làm ra bao nhiêu hy sinh, kết quả bây giờ các ngươi lại dự định đem chuyện này trực tiếp coi thường đi qua." Hắn hận hận hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, chỉ hy vọng những thị vệ này có thể tại chính mình trong tiếng giống giận dữ nhanh lên một chút nhận sai, đáng tiếc hắn hy vọng nhất định phải bị lật đổ. Nhìn đến người trước mắt cuồng loạn bộ dáng, mới vừa rồi đã đối với hắn nhiều có bất mãn, những thị vệ kia không nhịn được cười lạnh một tiếng, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang, trong ánh mắt mang theo một tia giễu cợt. "Coi như như thế, đó cũng là chủ nhà họ Mạc cho chúng ta kết thúc cố gắng, có quan hệ gì với ngươi, ngươi chẳng qua là hắn một nữ nhân mà thôi." Đây là bọn hắn những thị vệ này lúc trước thời điểm ý nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá khi đó ai cũng không có muốn nói ra ý tứ, nhưng bây giờ trước mắt nữ người đã ở tại bọn hắn ranh giới cuối cùng bên trên đạp chừng mấy chân. Trong lòng bọn họ đặc biệt chắc chắn, nếu như chủ nhà họ Mạc vẫn còn ở mà nói, chắc chắn sẽ không mang của bọn hắn đến đường lớn bên trên tùy tùy tiện tiện đem những thứ kia tán tu bắt trở lại. Hơn nữa đưa bọn họ hành hạ đến chết, tối thiểu ở trung ương thành trước mắt bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Mà nữ nhân kia một phen cách làm, thật là chính là đưa bọn họ buộc ở rồi giống vậy một sợi dây bên trên, bây giờ liền coi như bọn họ muốn phải nhanh nãy ra, hoặc là muốn từ Mạc ra rời đi cũng không khả năng rồi. Chính là bởi vì như vậy, coi như mấy cái này thị vệ đối nữ nhân trong lòng cũng có bất mãn, cũng không thể trực tiếp để cho hắn rời đi, chỉ có thể cứng cổ kêu la để cho Mạc ra chân chính người nắm quyền đi ra, chủ nhà họ Mạc bây giờ không có ở đây, như vậy những người khác đâu. Nữ nhân vốn là muốn nổi giận, nhưng là bây giờ thấy trước mắt những thị vệ này, tựa hồ căn bản không theo như trong lòng chiếu ý tưởng đến, này mới biết mình lâm vào tình cảnh. Sợ rằng cũng không phải tốt như vậy. Qua một trận hắn mới hít sâu một hơi, vọt thẳng lên trước mặt những thị vệ này nhìn sang, lên tiếng hỏi dò. Hiện tại gia chủ không có ở đây, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giúp ta làm việc, hơn nữa trước gia chủ ở thời điểm chắc phân phó qua các ngươi, cho các ngươi nghe ta mệnh lệnh chứ? Bằng không những thị vệ này cũng sẽ không ở mới bắt đầu thời điểm tùy ý hắn mang theo rời đi hắn, yên lặng hướng lên trước mặt mấy cái thị vệ nhìn chăm chú tới. Những thị vệ kia vừa mới bắt đầu là muốn chối, nhưng là sự thật thắng hùng biện, không thể làm gì khác hơn là túi đầu đưa hắn ý kiến chịu quyết định. Diệp Vân mấy người bọn hắn vốn là đặc biệt vung lòng đứng ở chỗ này, nhưng là bây giờ nhìn người đàn bà ánh mắt không tự chủ trong lòng có chút khẩn trương. Chu Nhất Trương nhấc lên con mắt hướng về phía Diệp Vân nhìn lại, có chút do dự lên tiếng hỏi dò. Bọn họ mới vừa rồi thời điểm không trả làm ổn dơ cao tinh thần sức lực sao? Thế nào bây giờ thật giống như đột nhiên yên tĩnh lại, bằng không chúng ta hay là trước rời đi tốt. Hắn có chút do dự hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, vừa nói trong lòng mình ý tưởng, Diệp Vân nghe được hắn nói một câu nói này, trong lòng căng thẳng mãnh địa nhấc lên con mắt hướng che mặt tiền nhân nhìn lại. Vừa định muốn cho hắn không nên nói nữa, nữ nhân cũng đã phát giác bọn họ động tác, không nhịn được nhếch miệng lên một nụ cười, thẳng tắp hướng lên trước mặt vài người nhìn sang, lên tiếng hỏi dò. Các ngươi muốn làm gì đi? Bây giờ các ngươi ngây ngốc chính là Mạc gia địa bàn, trước các ngươi đối Mạc gia lão gia làm cái gì? Tuần tự nói ra, bằng không chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi nơi này, các ngươi có phải hay không là cho là mình có thể từ nơi này trực tiếp rời đi? Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ lạnh lùng vẻ mặt. Chu Nhất Trương cùng Ngô Tiểu Quán trong tối cũng sớm đã làm đủ chuẩn bị, bây giờ thấy trước mắt nữ nhân nói một câu nói này, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nữ nhân phát hiện bọn họ căn bản cũng không có dựa theo mình nói làm, nhất thời trong lòng có chút sinh khí, quay đầu nhìn về sau lưng những thị vệ kia nhìn sang. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ thúc giục ý, không chút khách khí lên tiếng hỏi. Ta mới vừa rồi đều đã cho các ngươi đem những chuyện này nói biết, các ngươi chẳng lẽ còn không muốn dựa theo ta nói chuyện làm thật sao? Chẳng lẽ lão gia nói chuyện các ngươi cũng không nghe rồi hả? Đã như vậy, cấp độ kia đến hắn xuất hiện, ta có thể phải thật tốt theo chân bọn họ các ngươi nói một chút ngồi xuống chuyện. Hắn nói xong một câu nói này uy hiếp hướng lên trước mặt mấy cái thị vệ nhìn chăm chú tới, những thị vệ kia vừa mới bắt đầu vốn là không tính cùng hắn nói tiếp, nhưng là bây giờ thấy người trước mắt bộ dáng, trong lòng bọn họ không tự chủ có chút do dự, nhấc lên con mắt, hướng che mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt. Chu Nhất Trương chậm rãi lui về phía sau đi, mang theo một vẻ do dự địa hướng che mặt tiền nhân, nhìn một cái nói: "Các ngươi không phải đâu, hắn đều đã đem bọn ngươi uy hiếp rõ ràng như vậy rồi, kết quả các ngươi cái gì cũng không nói thì cũng không thả một cái, đây là Mạc gia thị vệ sao? Lúc trước thời điểm các ngươi xem như từng cái thiên chi tiêu tử, bây giờ lại bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta thật đúng là xem thường các ngươi." Tại hắn vẫn chưa nói hết thời điểm, một cái roi vọt thẳng đến hắn bên này tát đi qua, Nô Tiểu Quán đứng ở bên cạnh thấy trước mắt kinh hiểm tình trạng. Mau tới trước một bước đưa tay ra, đem một con kia roi vồ xuống, ngay sau đó nhấc lên con mắt, hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lãnh sắc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Có câu nói quân tử động khẩu không động thủ, mà bây giờ ngươi mà nói cũng không nói hai câu, trực tiếp đối với chúng ta động thủ có phải hay không là thật lạ quá đáng? Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta cái gì cũng sẽ không làm đi, tùy ý các ngươi phân phó. Nếu là lúc trước mà nói, chúng ta có lẽ thật đúng là sẽ giống như trong lòng các ngươi muốn như vậy đi làm việc, nhưng là bây giờ nếu như ngươi vẫn như thế cho làm mà nói vậy thì quá ngây thơ rồi." Ánh mắt của hắn bên trong tăng thêm một tia cười lạnh, không khách khí chút nào hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, vừa nói trong lòng mình ý tưởng. Nữ nhân cũng đã không muốn cùng bọn họ đang nói rằng đi, trực tiếp chỉ lên trước mắt Diệp Vân nói một câu: "Đem bọn họ bắt lại cho ta, bằng không các ngươi tự gánh lấy hậu quả." Chương 964. Không cách nào giải thích. Chương 964, không cách nào giải thích 2022 tháng 12 năm 16. Nếu là lúc trước những thị vệ này sợ rằng sẽ hào vô tâm lý gánh nặng trực tiếp vào tay, nhưng là bây giờ nghe được thanh âm nữ nhân, ánh mắt của bọn họ bên trong lộ ra một vẻ lãnh sắc. Vọt thẳng che mặt tiền nhân nhìn lại, trong ánh mắt không có nửa điểm tốt tâm tình, nữ nhân tựa hồ có thể nhận ra được bọn họ động tác, không nhịn được nhấc lên con mắt, hướng bọn hắn nhìn chòng chọc liếc mắt, ngay sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Thế nào mới vừa rồi cùng các ngươi nói những lời đó không có tác dụng gì sao? Bằng không ta còn là bây giờ đi tìm lao ra được, đợi đưa hắn tìm sau khi đến, ta để cho hắn tới nữa cùng các ngươi cố gắng nói một chút, các ngươi tự nhiên mới có thể nghe đi." Nói xong một câu nói này, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một nụ cười lạnh lùng trực tiếp nhấc lên con mắt, hướng lên trước mặt những thị vệ này nhìn chăm chú tới. Những thị vệ kia không nhịn được do dự một chút, sau đó trực tiếp nhấc chân hướng về phía Diệp Vân, bọn họ bên này đi tới, Chu Nhất Trương cùng Ngô Tiểu Quán trận to hai mắt đại khái là không nghĩ tới những thị vệ này như thế này mà nghe lời, người khác nói cái gì bọn họ làm gì, trong lòng Chu Nhất Trương chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Chúng ta những người này lúc trước xem như thiên chi tiêu tử, thế nào bây giờ bị người khác tùy tùy tiện tiện nói một câu nói liền hù dọa thành này một bộ dáng. Cũng quá không có can đảm đi, các ngươi thật đúng là nhường cho ta xem thường, chẳng lẽ sau đó có chuyện gì, các ngươi cũng sẽ đem lửa giận trực tiếp phát tiết đến trên người người khác, căn bản không nhìn một chút chính mình sai lầm. Chu Nhất Trương chính ở chỗ này qua loa rêu rao, Diệp Vân đứng ở bên cạnh nghe được Chu Nhất Trương nói những lời này, trong lòng có chút không nói gì mở tâm nhãn con ngươi hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, qua một trận mới có chút buồn cười lên tiếng nói: "Bây giờ ngươi cùng bọn họ nói những thứ này có ích lợi gì đây? Bây giờ coi như ngươi nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nghe, dù sao bây giờ bọn họ trong lòng đã có quyết định. Nếu như mới vừa rồi thời điểm Chu Nhất Trương cùng bọn họ thật tốt nói một chút, có lẽ những thứ này suy nghĩ sẽ có những ý nghĩ khác. Nhưng là bây giờ bọn họ đã làm ra tự lựa chọn, kia chính là nữ nhân nói xong một câu nói này." Diệp Vân nhấc lên con mắt hướng về phía Chu Nhất Trương nhìn chòng chọc liếc mắt, Chu Nhất Trương không nhịn được trong lòng thầm mắng một cái âm thanh, sau đó chậm rãi lên tiếng nói: "Nói các ngươi ngốc hay là chớ tốt đâu rồi, nếu là lúc trước mà nói, các ngươi nghe hắn mà nói dĩ nhiên là có thể, nhưng là bây giờ nếu như nói các ngươi này một vị phu nhân hại chết lao ra đây, các ngươi chẳng nhẽ cũng muốn nghe lời nói của hắn sao? Nếu như là lời như vậy, kia ngược lại ta cũng không có ý kiến gì rồi, dù sao các ngươi nhìn cũng chính là một cái con rối hoặc là một cái cù ly. Những thị vệ kia vừa mới bắt đầu còn không có dừng động tác lại, đợi biết rõ hắn nói ý tứ sau đó chợt dừng lại, ngay sau đó nhấc lên con mắt chậm rãi hướng về phía hắn nhìn lại. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ không thể tin vẻ mặt, qua một trận trong đó thị vệ thủ lĩnh mới chậm rãi địa hướng che mặt tiền nhân nhìn lại. Lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi dò: "Ngươi nói một câu nói này là chúng ta chẳng lẽ nghe lầm đi, hơn nữa trước thời điểm gia chủ phải cùng các ngươi chưa từng có tiếp xúc, nhưng là ở cuối cùng lúc đã từng chủ động đi tìm các ngươi." "Đúng vậy, chúng ta cuối cùng là cùng các ngươi gia tộc có tiếp xúc qua, nhưng là các ngươi biết rõ tại sao hiện ở gia tộc không tìm được sao? Không cũng là bởi vì ngươi môn bên người nữ nhân này, bây giờ các ngươi lại còn phải nghe hắn phân phó, nghe các ngươi lời này hẳn là muốn đối với gia tộc thành tâm ra sức đi, đã như vậy đem hại người khác, hẳn trực tiếp bắt lại mới là, không nghĩ tới." Nói xong một câu nói này, hắn vẻ mặt thuần thức dáng vẻ lắc đầu một cái, nhìn qua đối ở trước mắt tình trạng cực kỳ lo lắng. Những thị vệ kia nghe được thanh âm của hắn, không nhịn được nhấc lên con mắt, hướng che mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt, ngay sau đó đưa tay ra, bắt hắn lại cánh tay, nổi giận đùng đùng nhìn sang, lên tiếng hỏi dò: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi theo chúng ta chủ động nói một chút, nếu như ngươi theo chúng ta nói cặn kẽ, có lẽ hôm nay chuyện này còn có thương lượng." Mặc Như Yên liền đứng ở cửa một bên khác, vừa mới bắt đầu thấy nữ nhân muốn cùng Diệp Vân bọn họ độc thủ, trong lòng của hắn mặc dù nóng nảy, nhưng là không có bất kỳ ý tưởng. Dù sao nữ nhân coi như là gia chủ thế tử, hắn dù nói thế nào đều là mình mẫu thân, hắn cho dù có dị nghị cũng không thể nói những lời khác, chỉ có thể đứng ở một bên, cái gì cũng không dám làm. Nhưng là bây giờ nghe được Chu Nhất Trương nói một câu nói này, Mặc Như Yên mãnh địa nhấc lên con mắt, hướng của bọn hắn nhìn lại, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vẻ nghi hoặc. Mà Chu Nhất Trương ném xuống kia một quả tạc đạn sau đó, không khách khí chút nào hướng về phía đối diện người tiếp tục lên tiếng la ầm lên. "Tính toán một chút, xem ta nói những chuyện này làm gì, các ngươi không quản sự tình như tại sao biến hóa, không phải còn phải nghe hắn phân phó, bằng không các ngươi sau đó còn có thể làm sao đây?" Ánh mắt của hắn bên trong mang ra ngoài một vẻ trầm trọng, không khách khí chút nào hướng lên trước mặt mấy cái thị vệ nhìn sang. Những thị vệ kia không khỏi dừng động tác lại, do dự dự địa hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, qua một trận bọn họ tựa hồ mới có phản ứng. Vội vàng đem ánh mắt rời được nơi khác đi, nhất thời nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú đến người trước mắt lên tiếng hỏi dò: "Ngươi nói một câu nói này là ngươi biết rõ cái gì? Nếu như ngươi biết rõ một ít chuyện mà nói, bây giờ liền vội vàng cho chúng ta nói ra, bằng không chúng ta đối với ngươi không khách khí." Bọn họ muốn đe dọa Chu Nhất Trương, đem trong miệng hắn biết rõ những tin tức này toàn bộ cho bọn họ nói ra, đáng tiếc Chu Nhất Trương cũng không phải hù dọa đại. Bây giờ thấy những người này hoang mang rối loạn bộ dáng, cũng chẳng qua là nhếch miệng lên nụ cười, cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì quá không được. Bây giờ thấy những người này từng điểm nhích lại gần mình, hắn không nhịn được giang tay ra, biểu thị mình đã đem chân tướng nói cho bọn hắn biết rồi, bọn họ không nghe mình cũng không có cách nào. Diệp Vân liền đứng ở một bên thấy Chu Nhất Trương này một bộ động tác, không nhịn được cũng đi ra khoái đục thủy. Cùng bọn họ nói mấy câu coi như xong rồi, dù sao bọn họ không muốn tin tưởng. Hơn nữa nếu như gia chủ phu nhân tương gia chủ mưu hại đến chết chuyện này nói ra, Mặc gia cũng là không có mặt mũi đi. Hắn chậm rãi vừa nói một câu nói này, hướng lên trước mặt vài người nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thâm ý, những thị vệ kia đứng tại chỗ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, ngẫu nhiên manh xoay người, hướng đến bọn họ phu nhân nhìn chăm chú tới, mang theo lãnh sắc: "Ngươi nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bằng không chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Bọn họ nổi giận đùng đùng hướng đến người trước mắt nhìn sang, mà nữ nhân chính là từng bước một lui về phía sau, trong ánh mắt mang theo một vẻ sợ hãi, hắn không bây giờ rõ ràng đến tột cùng là tại sao, nhưng vẫn là khoát tay một cái nghĩ ra giải thích rõ: "Các ngươi hãy nghe ta nói, bọn họ nói những thứ này cũng không phải thật." Nhưng là chờ đến cảnh tượng trước mặt an tĩnh lại, hắn cũng không biết rõ muốn giải thích như thế nào. Chương 965, yên tâm. Chương 965, yên tâm. 2022 tháng 12 năm 16. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, nữ nhân nhìn một chút những người khác nhìn chằm chằm về mình ánh mắt, vừa mới bắt đầu còn không biết làm sao, đến cuối cùng không nhịn được nổi giận, thậm chí mang lòng tức giận lên tiếng hỏi: "Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Vẫn nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Không phải phu nhân nói mình có thể giải thích ra chủ sự tình sao? Bây giờ bọn hắn đem chính mình thấy nói ra, kia ngài có phải không cũng có thể phản bác một chút đây?" Người trước mắt hoài nghi để cho nữ nhân có chút không biết làm sao, hắn đầu tiên là lui về sau một bước. Ngay sau đó mới tức giận bàng bạc hướng che mặt tiền nhân định tới, không chút khách khí lên tiếng nói: "Các ngươi nói một câu nói này là thấy phải là ta hại chết gia chủ, có thể là trước kia gia chủ ở Mạc gia thời điểm, ta cho tới bây giờ cũng chưa có trở về qua." Những thị vệ kia vừa mới bị đàn bà nói chuyện dao động một cái trước mắt, Chu Nhất Trương liền trực tiếp nối đi: "Bây giờ ngươi nói dễ nghe, kia chẳng qua là ngươi dùng trướng nhãn pháp thôi, Mạc gia gia tộc ngay tại chớ trong nhà, ngươi tùy tùy tiện tiện dùng tới một ít tiểu thủ đoạn là có thể để cho hắn rơi vào ngươi trong cả bẫy. Muốn có nói hay không trên tay ngươi kia một cây sợi tơ là từ nơi nào tới? Nếu như những người khác cẩn thận tra hỏi một chút, có lẽ có thể tìm được giống nhau tung tích đây." Chu Nhất Trương không chút do dự nói xong một câu nói này, hướng về phía những người khác thần bí cười một tiếng. Diệp Vân thấy Chu Nhất Trương trên mặt nụ cười đắc ý, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ngươi làm gì vậy đột nhiên nói lời như vậy? Phàm là người khác đi tra một chút, liền sẽ biết rõ ngày hôm đó, nhưng thật ra là mấy người bọn hắn tới được đến khi đó, bọn họ còn có thể ngăn cản sao?" Nghĩ như vậy Diệp Vân đã bắt đầu quan sát Mạc phủ, rốt cuộc từ chỗ nào rời đi tương đối dễ dàng, trước những thị vệ kia đã sớm ở chớ phụ cận ra bao vây một vòng lớn, nếu như bọn họ muốn từ nơi này rời đi, thì phải đột phá nặng nghề thay phiên chứng ngại. Nhưng là đem bên này quan chắc rồi một tuần sau, trong lòng Diệp Vân lại có những ý nghĩ khác, nhìn chăm chú lên trước mắt vài người do dự lên tiếng hỏi: "Nếu như chúng ta không rời đi, ở cái địa phương này tìm tới còn lại tán tu đây?" Những người còn lại nghe được Diệp Vân nói một câu nói này, vừa mới bắt đầu còn có chút do dự. Có thể Chu Nhất Trương càng nghe con mắt càng sáng, trước Mạc gia ở trung ương thành làm ra nguy hại những thứ kia tán tu chuyện, mặc dù mình đem những tin tức này nói ra ngoài, nữ nhân cũng mang theo số lớn thị vệ. Mong muốn những thứ kia tán tu bắt trong phủ, có thể là có chút người không có chính mắt gặp qua đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như bọn họ đem Mạc phủ nhốt lại những thứ kia tán tu trực tiếp mang ra ngoài đây, bằng chứng như núi, còn đến phiên những người đó, không tin tưởng lúc ấy Mạc phủ ở trung ương thành địa vị, chỉ sợ cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, sẽ không có người lại đưa bọn họ trở thành một tòa vật khổng lồ đi kính sợ, cái gì cũng không dám làm rồi. Dù sao chỉ cần một khi uy hiếp được bọn họ an toàn tính mạng, có lẽ những người này sẽ trực tiếp phấn khởi phản kháng cũng không nhất định. Nghĩ như vậy, Diệp Vân nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, bày tỏ trong lòng mình nghi ngờ. Những người khác vừa mới bắt đầu còn trong lòng do dự, nhưng là bây giờ thấy Diệp Vân tựa như có lẽ đã làm ra quyết định, vẫn gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Diệp Vân thấy bọn họ vừa mới bắt đầu yên lặng không nói, đến cuối cùng nhưng lại túi đầu dáng vẻ, con mắt tỏa sáng. Mà một bên khác nữ nhân phát hiện, Chu Nhất Trương một mực không ngừng hướng trên người mình tắt nước giờ, hắn rất muốn dạy dỗ Chu Nhất Trương một hồi, đáng tiếc đối với chủ nhà họ Mạc trung thành cảnh bọn thị vệ nhưng vẫn ngăn hắn, không để cho hắn rời đi, hơn nữa để cho hắn đem chuyện khi trước giải thích rõ ràng. Nếu như hắn giải thích không rõ ràng, đến cuối cùng bọn họ có lẽ sẽ làm một ít để cho trong lòng của hắn sợ hãi chuyện. Mặc Như Yên đứng ở cửa vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ bên này, nữ nhân đem ánh mắt rời được nơi khác, căn bản không dám cùng trước mắt vài tên thị vệ mắt đối mắt. Thực ra hắn lần này trở lại là có chính mình tâm tư, nhưng là hắn còn chưa kịp động thủ, Mạc gia gia tộc cũng đã không thấy tâm hơi rồi. Hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy vui mừng, hơn nữa cho là Mạc phủ rốt cuộc có thể ở trên tay mình tỏa hào quá mạnh, nhưng là bây giờ nhìn trung thành cảnh nhóm người này thị vệ, hắn đột nhiên trong lòng biết rõ. Bây giờ mình muốn làm một ít cố gắng, để cho những người này tín nhiệm hắn sợ rằng không lo lắng, dù sao những thị vệ này là một mực trung thành với chủ nhà họ Mạc. Hắn ở trong lòng do dự gian nhấc lên con mắt, hướng về phía Mạc Như Yên bên kia nhìn sang, vừa vặn có thể thấy Mạc Như Yên do dự ánh mắt, hắn nhất thời động tác dừng lại một chút. Trong lòng có hy vọng, vội vàng đưa ngón tay ra, chỉ Mạc Như Yên bên kia, trong ánh mắt mang theo ngoan lệ vẻ mặt, không chút do dự đem Mạc Như Yên mang đi qua. Mạc Như Yên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn kéo đến bên này, thấy nữ nhân động tác không nhịn được dãy rủa, đáng tiếc thực lực của hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng nữ nhân so sánh, cuối cùng chỉ có thể bị người trước mắt ấn ở bên cạnh. Ánh mắt của Mạc Như Yên bên trong vạch qua vẻ tức giận, nữ nhân này lúc trước thời điểm lao thẳng đến chính mình coi là không có gì, nhưng bây giờ ở trước mặt người khác đối với chính mình này một bộ dáng, nếu là lúc trước Mạc Như Yên khả năng căn bản không dám làm bất cứ chuyện gì, nhưng là bây giờ thấy nữ nhân như cũng làm theo ý mình bộ dáng, nàng nộ từ tâm lên, một cái tát trực tiếp vào tới, nữ nhân không kịp đề phòng. Chờ đến hắn khi phản ứng lại sau khi, liền có thể nhận ra được gò má nóng bỏng chung quanh, nhất thời yên tĩnh lại, gần như tất cả mọi người đều nhìn bên này. Nữ người hay là thứ nhất lần như vậy mất thể diện, dị vang bất kể là ai cũng sẽ đối với hắn coi trọng mấy lần, hơn nữa có chủ nhà họ Mạc che chở, ai cũng không dám đối với hắn làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ này tiểu nhi tử lại dám động thủ đánh hắn, nữ nhân mị lên con mắt hướng Mạc Như Yên nhìn chăm chú tới. Nghĩ đến mới vừa rồi sự tình, hắn hít thật sâu mấy hơi, đem trong lòng mình sát ý kiềm chế xuống đi, ngay sau đó thanh âm ôn nhu lên tiếng hỏi. Như Yên a, ngươi có phải hay không là được theo chân bọn họ ngươi nói một chút trước thấy những chuyện kia lâu rồi, dù sao ta quả thật cũng không có đối chủ nhà họ Mạc làm gì, nhưng là bọn hắn đều không tin ngươi chúng quy phải giúp ta một chút đi. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ mong đợi, hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, Mạc Như Yên chậm rãi lui về phía sau lui. Nhìn trước mắt nữ nhân vẻ mặt mong đợi bộ dáng, trong lòng biết mình, sợ rằng bây giờ là nắm giữ hắn sinh sát đại quyền. Nếu là lúc trước Mạc Như Yên sẽ tuân theo trong lòng mình ý tưởng đưa nàng những thứ kia oan khuất rửa sạch xuống, nhưng là, bây giờ nàng đột nhiên ý thức được chính mình tình cảnh. Sau đó, một khi hắn đem Mạc gia quyền lực nắm trong tay, chính mình còn có thể sống sót sao? Sợ rằng không được đi. Trước vẫn chủ trương nhượng hắn cháu trai cùng mình lập gia đình sau này, nếu như đem quyền lực nắm ở trong tay mình rồi, hắn vẫn có thể tiếp tục dây rùa đi xuống sao? Sợ rằng liền sống đều không thể ở nơi này Mạc gia sống đi. Mạc Như Yên nghĩ tới những thứ này, trong lòng đã có ý tưởng, không chút do dự hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ đem mình thấy sự tình tuần tự nói ra. Chương 966. Người đáng thương. Chương 966. Người đáng thương 2022 tháng 12 năm 16. Mạc Như Yên âm dương quái khí biểu hiện hấp dẫn nữ nhân sự chú ý, hắn lui về sau một bước biểu tình đặc biệt nghi ngờ, qua một trận chậm rãi lên tiếng hỏi dò. Ngươi nói một câu nói này là chẳng qua là cho ngươi nói thật mà thôi, ngươi nhưng thật giống như dự định cùng ta gây khó dễ. Hắn trong giọng nói mang theo uy hiếp, nếu là lúc trước Mạc Như Yên có thể sẽ bị hắn thật hù dọa, nhưng là bây giờ thấy nữ nhân bộ dáng chật vật, trong lòng Mạc Như Yên không tự chủ có chú ý, hắn ngẩng đầu hướng lên trước mặt những thị vệ kia nhìn sang, ở thị vệ không rõ vì sao trong ánh mắt hụ một cái, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói. Ta biết rõ phụ thân là rơi vào trên tay người nào rồi, đêm hôm đó ta đợi ở nhà, nghe phía bên ngoài có thanh âm đi ra ngoài nhìn lên sau khi vừa vặn có thể thấy cha, bị hắn lôi kéo đi, sau đó ta lại cũng không có thấy hắn. Hắn đưa ngón tay ra, không chút do dự chỉ lên trước mặt nữ nhân, vừa nói trong lòng mình ý tưởng, nữ nhân không thể tin trận to hai mắt, đại khái là không nghĩ tới lại có người sẽ nói mình nói xấu. Hơn nữa những chuyện này hắn căn bản cũng không có làm qua, Mạc Như Yên, không chút do dự đem sở hữu nước dơ tắt đến trên người mình, hắn làm sao dám. Lúc trước này tử nha đầu nhìn thấy mình, nhưng là một chút lời cũng không dám nói, chỉ dám cúi đầu đứng ở nơi đó, giống như là một cái chim cút. Nữ người trực tiếp tiến lên giơ lên cánh tay, muốn đánh Mạc Như Yên một cái tát, Diệp Vân đứng ở cách đó không xa, thấy này một bộ tình cảnh, không nhịn được cau mày, thực ra Mạc gia trong mọi người, cũng chỉ có Mạc Như Yên bình thường. Bây giờ thấy Mạc Như Yên có nguy hiểm, nàng không tự chủ muốn xuất thủ hỗ trợ bên cạnh Chu Nhất Trương thấy ánh mắt của Diệp Vân, theo ánh mắt của hắn hướng cách đó không xa nhìn sang. Vừa vặn có thể thấy nữ nhân giáo giáo hấn Mạc Như Yên dáng vẻ, hắn đầu tiên là đảo tròn mắt. Sau đó tiến tới Diệp Vân bên cạnh, chậm rãi lên tiếng hỏi dò, Thực ra Mạc gia nữ nhi nhìn qua giải phải là rất đẹp, ngươi sẽ không phải là cảm thấy hắn này một bộ dáng để cho trong lòng ngươi thương tiếc, cho nên mới đối với hắn nhiều quan tâm đi, thực ra cũng đều bình thường, nếu như là ta mà nói, ta chú ý cũng là hắn mặt. Ngươi nói bậy nói bạ nhiều chút cái gì chứ? Ta là cảm thấy này Mạc gia người bình thường chỉ có hắn một cái, hắn hiện tại gặp nguy hiểm dĩ nhiên là suy nghĩ có muốn hay không hỗ trợ một chút, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói bậy nói bạ. Diệp Vân nghiêm túc hướng đến người trước mắt, trừng mắt một cái Chu Nhất Trường, không tự chủ được gật đầu một cái, chỉ bất quá hắn biểu tình như cũng không tin tưởng, trong lòng Diệp Vân cảm thấy vô lực. Chu Nhất Trương đưa tay ra cầm lên một cục đá hướng nữ nhân trong lòng bàn tay đánh tới. Nữ nhân cảm giác mình lòng bàn tay tê dần, động tác của hắn dừng lại một chút, đem lấy tay về thời điểm, vừa vặn có thể thấy Chu Nhất Trương động tác. Nổi giận đùng đùng hướng về phía hắn trợn mắt nhìn sang, đưa ngón tay ra đến hắn, hận không được đem Chu Nhất Trương bóp chết. Chu Nhất Trương có thể không phải tùy tùy tiện tiện bị người uy hiếp chủ, thấy nữ nhân nhìn mình long long, hắn không chút khách khí thét to một tiếng. Xảy ra chuyện gì hả? Các ngươi không phải nói đối chủ nhà họ Mạc trung thành cảnh cảnh sao? Bây giờ thấy này một cái mẹ kế đánh các ngươi chủ nhà họ Mạc duy nhất huyết mạch, các ngươi lại thờ ơ không động lòng. Mới vừa rồi còn ngây tại chỗ bọn thị vệ nghe được Chu Nhất Trương nói một câu nói này, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng nhất thời có chủ ý bọn họ nhanh đi mấy bước trước ở Mạc Như Yên bên người cản trở bên cạnh hắn, hướng lên trước mặt nữ nhân trợn mắt nhìn sang, ngay sau đó vung tay lên. Bắt hắn lại nốt vào bên trong phòng giam, chờ chúng ta đem chuyện này xử lý xong hết sau đó mới đem nàng thả ra. Nữ nhân đại khái là không nghĩ tới, bọn họ lại dám đối tự mình động thủ, mang trên mặt rõ ràng lửa giận, không chút khách khí hướng che mặt tiền nhân, trợn mắt nhìn sang, lên tiếng hỏi: "Các ngươi muốn làm gì với ta?" Bọn thị vệ cũng không tính trả lời, cương quyết đem nữ nhân mang theo đi xuống. Nữ nhân coi như trải qua bất chiến, thực lực cũng coi là Mạc gia hàng đầu cũng không thể đối với bọn họ làm gì. Dù sao những thị vệ này thực lực nếu như cùng tiến lên mà nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp khống chế. Cuối cùng chỉ có thể khuất nhục địa bị bọn họ bắt lại, chờ đến bị những người này bắt lại thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ tức giận hướng về phía Mạc Như Yên bên kia trợn mắt nhìn sang. Mạc Như Yên nhận ra được hắn tầm mắt, làm bộ như sợ hãi núp ở thị vệ sau lưng đồng thời con mắt tỏa sáng, mặc dù phụ thân hắn bây giờ không tìm được, nhưng là chỉ cần mình có thể được những thị vệ này vây quanh đi về phía trước, như vậy trước hôn nước có phải hay không là lại không biết làm đến. Đang ở trong lòng Mạc Như Yên suy nghĩ những chuyện này thời điểm, cách đó không xa chuyển tới thân thể con người, nàng sắc mặt trắng nhợt, nhấc lên con mắt hướng về phía cửa nhìn sang. Chỉ thấy trước mang theo số lớn nhân thủ rời đi công tử ca xuất hiện ở cửa, hắn tựa hồ đối với trước mắt tình trạng trong lòng không thế nào biết rõ. Thấy Mạc Như Yên đứng ở cạnh cửa còn trong ánh mắt mang theo một tia kỳ dị vẻ mặt, chỉ bất quá nữ nhân động tác hấp dẫn hắn sự chú ý, nữ nhân không ngừng vẫy tay. "Chất nhi ngươi mau nhìn nhìn, bọn họ lại dám đối với ta vô lễ, hơn nữa ngươi không phải lập tức sẽ cùng hắn cử hành hôn ước sao? Hắn dám đối với ta như thế?" Công tử ca vội vàng đi về phía trước mấy bước, hướng những thị vệ kia nhìn sang, trong ánh mắt mang theo lạnh giá vẻ mặt, đáng tiếc các sư muội căn bản không có đưa hắn tầm mắt coi ra gì. Ai cũng biết rõ vị này ở chớ trong nhà coi như là sức chiến đấu thấp nhất, bọn họ căn bản sẽ không có phân nửa tâm tình chợt trợn. Công tử ca quả thật không nghĩ như thế, phát hiện những thị vệ này ngay cả mình mà nói cũng không nghe rồi, trên mặt hắn mưa gió muốn tới, bay thẳng đến gần đây một vị kia thị vệ đã tới. Chỉ bất quá đem hắn giơ chân lên thời điểm, vị kia thị vệ cũng sớm đã rời đi, cái này làm cho công tử ca biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi. Diệp Vân bọn họ đứng ở bên cạnh xem của vui, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nụ cười, tùy tiện hướng về phía công tử ca nhìn sang. Rốt cuộc trở lại, trước mặt thời điểm không phải một mực vây ở khách sạn chúng quanh muốn bắt chúng ta sao? Bây giờ chúng ta chủ động đưa tới cửa, kinh hỉ đi. Chu Nhất Trương thoáng qua ung dung sau lưng Diệp Vân hấp dẫn công tử ca sự chú ý, công tử ca trợn to hai mắt hướng của bọn hắn nhìn sang, qua một trận mới nổi giận đùng đùng đưa ngón tay ra chỉ của bọn hắn. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ánh mắt của hắn bên trong minh biết rõ bạch hiện ra một tia lửa giận, đồng thời sắc mặt trắng bệch, lúc này hắn mặt mũi ném đi được rồi. Hắn mang theo số lớn nhân thủ đem một cái kia khách sạn vây lại, căn bản không vui lòng để cho người khác gần người. Nhưng là hắn đang làm những chuyện này thời điểm, trong lòng ý vị cho là Diệp Vân bọn họ là ở trong khách sạn, bây giờ trở về tới kết quả muốn bắt người ở trong nhà chờ đợi mình, này thật là chính là đánh hắn mặt. Diệp Vân rất dễ dàng là có thể từ công tử ca trên mặt đọc lên hắn ý nghĩ trong lòng, khuên tay không tự chủ được cười ra tiếng. Tức giận như vậy à? Nhưng là người đáng thương chính là cái này đãi ngộ, sẽ không có một chút thay đổi. Chương 967. Không thấy. Chương 967, không thấy 2022 tháng 12 năm 16. Công tử ca đại khái là không nghĩ tới, Diệp Vân lại sẽ nói mình như vậy cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Mạc Như Yên thấy ánh mắt của Diệp Vân, đột nhiên biết rõ Diệp Vân vì sao lại vào lúc này đột nhiên lên tiếng. Mới vừa rồi hắn chỉ nói chính mình mẹ kế, nhưng là hắn và công tử ca hôn ước còn trên người, nếu như công tử ca không có ngã xuống, vậy hắn mẹ kế được thả ra, không chính là tự nhiên mà nhưng chuyện sao? Nếu như trong tay bọn họ quyền lực không có bất kỳ biến hóa nào, một khi đi ra sẽ đối với chính mình làm gì, vậy đơn giản quá tốt đoán. Mạc Như Yên sắc mặt trắng bệch, hắn hít sâu một hơi, thẳng chĩa thẳng vào cạnh biên công tử ca hướng về phía thị vệ thủ lĩnh nói. Còn có hắn đêm hôm đó còn có hắn ở, bằng không hắn tại sao ở mới bắt đầu thời điểm dẫn một nhóm người trực tiếp rời đi, thực ra trong lòng chính là có những ý nghĩ khác. Nhưng là khi đó khó mà nói đi ra, bây giờ vừa vặn có thể ở các ngươi bên cạnh đầu đuôi đem chuyện nào nói một chút. Thị vệ thủ lĩnh nghe được Mạc Như Yên nói một câu nói này không nhịn được cau mày, nhấc lên con mắt, hướng về phía công tử ca nhìn sang, công tử ca còn chưa phản ứng kịp, trong đó mấy cái thị vệ liền tiến lên đưa hắn cánh tay trực tiếp bắt lại cùng nữ nhân cùng nhau mang xuống. Hai người bọn họ không đứng ở xa xa kêu lên, muốn cho mặt tiền nhân bông ra chính mình. Nhưng là được rồi chừng mấy âm thanh cũng không có hiệu quả. Công tử ca không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra, một mực chờ đến bị kéo đến trong địa lao thời điểm, mới hướng về phía đối diện nữ người nhìn sang. Xảy ra chuyện gì? Không phải cho ngươi đem trong nhà sự tình quản được không? Kết quả ngươi quản ra những thứ này cái giỏ đến, ngươi có biết hay không ta ở bên ngoài thời điểm gặp cái gì? Nữ nhân túi đầu nhìn về phía mặt đất không có đáp ứng ý tứ, nhưng là một lát sau mới nhấc lên con mắt, hướng hắn nhìn một cái, chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi đừng quên rồi, ngươi có hôm nay cũng là bởi vì ta. Nếu như ở sau đó tình huống bên trong, chúng ta không thể thay đổi bây giờ tình trạng mà nói, sợ lo sự tình sẽ không đối với chúng ta có ích lợi gì. Hắn có chút kích động nói ra một câu nói này, hắn cháu trai nhưng là trực tiếp khoát tay một cái, không nhịn được hướng lên trước mặt nữ người nhìn lại. Bây giờ cùng ta nói một câu nói này rồi, sớm đi làm gì? May ta ở Mạc Gia an bài một đội người tay. Nếu như lần này thật bị bọn họ bắt lại mà nói, sợ rằng tiếp theo chúng ta thì xong rồi, ngươi rốt cuộc mình không biết mình đang làm gì. Ánh mắt của hắn bên trong ngậm một tia lửa giận bay thẳng đến trước mặt nữ nhân nhìn chòng chọc liếc mắt. Nữ nhân vừa mới bắt đầu còn ở trong lòng do dự, bây giờ nghe hắn nói một câu nói này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biểu tình dần dần trở nên an ổn đứng lên. Có thể không bao lâu lại bắt đầu thúc giục mặt tiền nhân. Vậy ngươi muốn làm sao liên lạc dưới tay ngươi, vội vàng đem bọn họ kêu đến, đem nữ nhân kia bắt lại cho ta. Cái này tiểu nhi tử không muốn cùng ngươi lập gia đình, lại dưới tình huống này đối ngược lại ta đánh một bữa cào, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ đến mới vừa rồi Mạc Như Yên chỉ cần cùng thị vệ thủ lĩnh thừa nhận một chút, chính mình là có thể miễn trừ hiểm nghi, Mạc Như Yên lại vào lúc này đối tự mình động thủ, cái này làm cho trong lòng của hắn không ngừng được lửa giận bay lên. Công tử ca nghe được chính mình thím nói một câu nói này, không tự chủ được nhớ tới mới vừa rồi Mạc Như Yên chỉ về mình ánh mắt. Mạc Như Yên tại sao sẽ như vậy, không cũng là bởi vì Diệp Vân sao? Cũng bởi vì Diệp Vân người này, Mạc Như Yên ở thứ nhất lần thấy hắn sau đó, đối với chính mình liền có chút không giống. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để cho những người này tốt hơn, nếu dám động thủ với ta, vậy bọn họ thì phải làm xong bị ta giết ngược chuẩn bị. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia lanh ý, không chút khách khí vừa nói một câu nói này, màu đen trong địa lao rất nhanh thì đưa bọn họ thành âm tre. Lúc này Mạc Như Yên nhìn chăm chú lên trước mắt Diệp Vân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cười. Chuyện hôm nay nhờ có các ngươi, nếu như không phải là các ngươi mà nói, ta khả năng còn thật không biết rõ phải thế nào đi xuống, ta ứng làm như thế nào cảm tạ các ngươi thì sao? Hắn nhấc lên con mắt có chút do dự lên tiếng nói, Diệp Vân nhưng là trực tiếp khoát tay một cái, qua một trận tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc hướng về phía Mạc Như Yên nhìn lại. Nếu ngươi bây giờ là Mạc gia người nắm quyền, vậy hay là đem những thứ kia tán tu môn trực tiếp bỏ qua cho tương đối khá, bọn họ cũng không có làm gì liền mất đi tánh mạng, đây đối với Mạc gia vận thế chắc cũng là không tốt sao? Ánh mắt của Diệp Vân bên trong mang theo lạnh lùng, Mạc Như Yên lung túng gật đầu một cái, vội vàng đáp ứng, thực ra coi như Diệp Vân không nói mình cũng sẽ làm như vậy. Ta đương nhiên biết rõ một điểm này, mới vừa rồi đã cùng thị vệ thủ lĩnh nói qua chuyện này rồi, bây giờ hắn phải đi đem những thứ kia tán tu đem thả xuống. Mạc Như Yên nói xong một câu nói này, hai người đứng tại một cái lẫn nhau hỗ trợ không nói. Diệp Vân nhìn thấy bây giờ đã không có chuyện gì, liền cùng hắn khoát tay dự định trực tiếp rời đi. Mạc Như Yên thấy Diệp Vân cũng không quay đầu lại rời đi bộ dáng, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết rõ mình ứng nên làm như thế nào. Đang ở hắn nhìn Diệp Vân bóng lưng nhập thần thời điểm, thị vệ ở bên cạnh thủ lĩnh đi tới, cắt đứt hắn suy nghĩ, nghiêm túc ngẩng đầu hướng hắn, nhìn một cái nói: "Tiểu thư không biết rõ làm sao chuyện, những thứ kia tán tu một cái đều không thấy, chúng ta mới vừa rồi đem sở hữu nhà ở cũng tìm tòi một lần, ai cũng không thấy." Hắn chau mày, hướng che mặt tiền nhân nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vẻ do dự, nhưng vẫn là cùng hắn đem mà nói biết, Mạc Như Yên mánh địa nhấc lên con mắt, từ hắn nhìn lại, trong lòng không tự chủ khẩn trương. "Cái gì? Những thứ kia tán tu lại không thấy, bọn họ làm sao sẽ không thấy đây?" Một điểm này thị vệ thủ lĩnh cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc hướng về phía Mạc Như Yên nhìn lại, lên tiếng nói: "Ta biết rõ, nhưng là có thể xác định chúng ta Mạc gia vẫn có thế lực khác người, bằng không cũng sẽ không ở dạng này một trường hợp đem những thứ kia tán tu mang theo rời đi." Mạc Như Yên thật chặt bấu ngón tay, đột nhiên thầm nghĩ đến một chút, nhấc lên con mắt hướng về phía thị vệ thủ lĩnh nhìn sang, có chút cấp thiết thúc giục đến: "Ngươi đi đem Diệp Vân mời về với hắn hỏi hỏi chúng ta phải làm gì, nếu như Mạc gia ngã, kia trung ương thành cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hắn chắc chắn sẽ không mặc cho sự tình như thế phát triển tiếp." Ánh mắt của hắn bên trong mang theo khẳng định vẻ mặt hướng che mặt tiền nhân, thẳng tắp nhìn một cái thị vệ trong tay trong lòng do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mạc Như Yên đứng ở cửa, không tự chủ được trong lòng hốt hoảng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao những thứ kia tán tu lại đột nhiên không thấy đây? Chuyện này một mực duy trì đến lúc nửa đêm, Mạc Như Yên chính nằm ở trên giường suy tư, bên ngoài có người đột nhiên xông vào, hắn chợt từ trên giường bỏ dậy, nhấc lên con mắt hướng mặt tiền nhân nhìn sang. Đã xảy ra chuyện gì? Chương 968. Buồn cười. Chương 968. Buồn cười. 2022 tháng 12 năm 16. Hắn vội vội vàng vàng hướng về phía bên ngoài chạy tới, cho tới bây giờ cũng không có gấp gáp như vậy quá, những thị vệ kia thấy Mạc Như Yên chạy đến quần áo xốc xếch bộ dáng, vội vàng cúi đầu, nửa ngày đều không có ngẩng đầu lên. Mạc Như Yên ngược lại là không có để ý những thứ này, nhận ra được những thị vệ này tựa hồ cũng không có cùng mình báo cáo ý tứ, lúc này mới cuống cuồng lên tiếng hỏi dò. Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta biết. Thị vệ nghe được Mạc Như Yên thanh âm, không nhịn được có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đây là hắn thứ nhất lần nghe được Mạc Như Yên nổi giận, dị vãng Mạc Như Yên đối với bọn hắn lúc ấy thật có lễ phép. Sẽ không có còn lại nhiều dư tình tự, nhưng là hôm nay một điểm này thật giống như cùng Mạc Như Yên hoàn toàn bất đồng. Đang ở thị vệ không có giới hạn suy nghĩ chuyện này thời điểm, Mạc Như Yên nổi giận đùng đùng hướng của bọn hắn trợn mắt nhìn sang, đã lộ ra không kịp chờ đợi biểu tình, thị vệ lúc này mới nhớ tới, Mạc Như Yên chờ đợi mình đáp lời, vội vàng lần nữa túi đầu vừa nói xong mới thấy được những chuyện này. "Tiểu thư, phía trước Mạc phủ đột nhiên xuất hiện đại hỏa không biết rõ là chuyện gì xảy ra." Nói xong một câu nói này, hắn đưa tay ra lau một cái trán, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nóng nảy tâm tình. Mạc Như Yên nghe được hắn nói một câu nói này so với hắn còn gấp, thấy trước mắt thị vệ tựa hồ không cảm giác chút nào được bộ dáng, vội vàng khoát tay một cái để cho hắn đi ra ngoài. Nếu trước mặt cũng xuất hiện phát hỏa, ngươi còn không mau đi cứu, đợi ở chỗ này làm gì? Chỗ này của ta không cần người nhìn, hơn nữa hai người bọn họ bây giờ đợi ở trong đại lao, chẳng lẽ còn có thể đi ra không? Mặc Như Yên rõ ràng những thị vệ này vì sao lại thủ ở phòng mình phía trước, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới trước mặt chuyện phát sinh, nàng liền không nhịn được nóng nảy trong lòng. Thị vệ nghe được Mặc Như Yên nói một câu nói này, trong lòng đại khái có thể công khai, hắn tại sao biết cái này sao muốn nghiêm túc gật đầu một cái, ngay sau đó mím môi môi lên tiếng nói. Đã như vậy, xin tiểu thư chờ một chút ở trong phòng, ngàn vạn lần không nên ra ngoài, chúng ta bây giờ đi cứu hỏa, về phần Diệp Vân bên kia chúng ta đã phái người đi mời rồi, chính là không biết rõ bọn họ có thể hay không tới. Hắn ý nói muốn để cho Mặc Như Yên an an ổn ổn đợi ở bên trong phòng, ngàn vạn lần không nên đi khắp nơi động. Mặc Như Yên nghe được thanh âm của hắn, vội vàng gật đầu một cái, biểu thị chính mình biết. Thị vệ lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Mặc Như Yên đợi ở bên trong phòng nghe bên ngoài tiếng huyên náo âm, trong lòng không ngừng được lo lắng, không biết bên ngoài tình huống thế nào, sớm biết như vậy, hắn nên ở tối hôm nay để cho những thị vệ này thật tốt canh giữ đến Mặc phủ, ai bây giờ biết rõ rốt cuộc là ai ở đánh lừa dư luận. Đang ở hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, ngoài cửa đột nhiên nghĩ tới người nào đó điên tiếng cười, trong lòng Mặc Như Yên căng thẳng không ngừng được có chút tuyệt vọng, không sẽ đem mình chẳng qua là để cho thị vệ nhanh đi cứu hỏa mà thôi. Chẳng lẽ thật bị hắn nói trúng, có người sẽ thừa dịp lúc này đối tự mình động thủ đi. Mặc Như Yên hoang mang rối loạn từ trên giường đi xuống, nhấc lên con mắt hướng phía trước nhìn sang, trong lúc nhất thời không biết rõ mình có phải hay không là hẳn đem cửa trực tiếp mở ra. Diệp Vân cùng Chu Nhất Trương mấy người bọn hắn liền đứng ở trong sân, nhìn tới cửa điên điên khùng khùng đứng, một mực mở cửa người trố mắt nhìn nhau, bọn họ vốn là muốn trực tiếp rời đi, bất kể chuyện này. Nhưng nhìn hắn tựa hồ hình dung không bình thường bộ dáng, lúc này mới chậm rãi đi tới cửa bên cạnh, Diệp Vân đưa tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Đại buổi tối ngươi ở nơi này có người khác môn làm gì? Vốn là cãi lại chung lời nói điên khùng người nghe được Diệp Vân thanh âm, nhất thời bị sợ hết hồn, sợ hai kêu nhảy ra quay đầu hướng về phía hắn nhìn lại. Khi thấy là Diệp Vân thời điểm, hắn lúc này mới biểu tình trở nên điên cuồng, hướng về phía Diệp Vân nổi giận đùng đùng giống lên một tiếng. Lại là ngươi, thế nào lại là các ngươi mấy cái? Nếu như không phải là các ngươi mấy cái mà nói, ta sẽ luân lạc tới mức này sao? Đều tại các ngươi tại sao luôn là bám dai như địa đi theo bên cạnh ta đây? Diệp Vân nhún vai, đối với hắn chất vấn âm thanh không có nửa điểm trả lời, thực ra bọn họ cũng không muốn đi ngang qua bên này, chỉ bất quá mới vừa rồi có thị vệ mời bọn họ đi tới, nói bọn họ tiểu thư có chuyện thương lượng với bọn họ. Lúc này mới trực tiếp tới xem kết quả một chút là chuyện gì, nhưng là bây giờ thấy hình dung thống khổ người, Diệp Vân không nhịn được trong lòng có chút buồn cười, đối với cái này ra hỏa hắn là không có phân nửa đồng tình tâm. Tối thiểu ở mới bắt đầu người này vẫn đối với bọn họ gây khó dễ thời điểm, hắn liền cùng người này không có hảo cảm gì rồi đang ở trong lòng Diệp Vân suy nghĩ những chuyện này thời điểm, người trước mắt tựa như có lẽ đã phản ứng lại, túi đầu đứng ở nơi đó, ngay sau đó mãnh địa nhấc lên con mắt. Trong tay rút ra một thanh kiếm, Diệp Vân mị đến mắt nhìn đi qua, phát hiện kia một thanh kiếm phía trên mang theo một cổ băng hàn chi khí. Chu Nhất Trương đứng ở Diệp Vân bên người, nhận ra được một điểm này thời điểm, mạnh hướng về sau mặt lùi lại mấy bước, trong ánh mắt mang theo một vẻ sợ hãi lên tiếng hỏi dò. Ngươi muốn làm gì hả? Phải dùng tới sao? Hơn nữa có một số việc thật dễ nói chuyện không được sao, thế nào cũng phải ở thời điểm này tìm chúng ta không thoải mái, ngươi thật sự coi chính mình có thể tùy tùy tiện tiện đối với chúng ta động thủ sao? Hắn thật sự là không nghĩ ra người này tại sao đối với bọn họ mũi không phải mũi con mắt của không phải, ở mới bắt đầu thấy Diệp Vân thời điểm, cũng một bộ Diệp Vân đoạt người nhà của hắn bộ dáng. Diệp Vân nghe được Chu Nhất Trương ở bên cạnh đô đô thì thầm, không nhịn được trong lòng có chút buồn cười cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói. Đại khái là bởi vì ta biểu hiện mạnh hơn hắn cứng rắn một ít, để cho hắn không có chiếm được giá rẻ, cho nên hắn mới sẽ như vậy điên đi, lúc trước thời điểm hắn cũng sẽ không biểu hiện thành cái bộ dáng này. Tất lại còn có một lớp da phải mặc đến, cho nên ít ỏi sẽ ở trước mặt người khác biến thành như thế điên dáng vẻ, bất quá để cho ta có chút kỳ quái là. Người thím đây. Hắn thật vất vả đem ngươi mang tới Mạc phủ đến, thế nào nhưng bây giờ đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ đưa ngươi bỏ ở nơi này đi, vậy ngươi ngược lại có chút đáng thương, ta lúc trước còn cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi xui xẻo như vậy người. Diệp Vân lắc đầu một cái ở trong lòng thổ thức, Mặc Như Yên đợi ở bên trong phòng vốn là còn run lẩy bẩy, đột nhiên nghe được bên ngoài cửa đã không có người gõ cửa, lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không tự chủ mở cửa phòng, lặng lẽ hướng bên ngoài nhìn sang. Khi thấy là Diệp Vân đứng ở bên ngoài thời điểm, trong lòng mừng rỡ như điên, thu thập một chút, trực tiếp tướng môn đẩy ra đứng ra đi, công tử ca vốn là còn đứng ở Diệp Vân bọn họ bên cạnh, cảm thấy Diệp Vân bọn họ là trong mắt mình đinh gai trong thịt. Có thể phía sau cửa bị đẩy ra, tâm thần hắn lập tức bị phía sau Mặc Như Yên hấp dẫn, nhanh xoay người hướng hắn nhìn lại. Mặc Như Yên nhận ra được người trước mắt động tác, nhất thời trong lòng một ít hốt hoảng, lui về sau một bước, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương lên tiếng hỏi dò. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 969. Động thủ. Chương 969. Động thủ 2022 tháng 12 năm 16. Công tử ca thấy Mặc Như Yên hoang mang rối loạn biểu tình, còn có sợ hãi động tác của hắn, không nhịn được cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến hắn đi tới. Sau lưng Chu Nhất Trương trực tiếp lật rồi một cái liếc mắt, tùy tiện lên tiếng nói. Vốn là chúng ta đều đã phải đem chuyện này giải quyết, ngươi lại đi ra, có chuyện gì không thể thật tốt đợi ở bên trong phòng sao? Chờ đến nguy hiểm đi qua ngươi mới đi ra cũng không muộn à, thế nào cũng phải vào lúc này nhiễu loạn chúng ta sự chú ý. Bên cạnh Ngô tiểu quán thấy Chu Nhất Trương không đầu ở chỗ đó giễu cợt, đưa tay ra gõ một cái đầu hắn, có chút không nói gì lên tiếng nói. Bây giờ ngươi nói với hắn những thứ này cũng vô ích à, hơn nữa người này muốn làm gì chúng ta bây giờ còn không biết rõ đâu rồi, nhìn lại đi. Mọi người có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mặt cảnh tượng, công tử ca là ánh mắt thâm trầm hướng về phía Mạc Như Yên nhìn chăm chú tới, từng bước một hướng hắn đi tới. Mạc Như Yên lúc này mới nhận ra được bên ngoài nguy hiểm, vội vàng hướng về phía sau lui, trong ánh mắt mang theo một vẻ sợ hãi, muốn cùng người trước mắt kéo dài khoảng cách, đưa ngón tay ra đem bên cạnh một cây viết lấy đi qua, có chút nóng nảy địa lên tiếng hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không chính mình trước phạm vào nhiều sai lầm lớn, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tiếp mà nói, ngươi sẽ nói, bởi vì nếu như ngươi không nghĩ tiếp tục nữa, vậy thì nhanh lên đem đồ trong tay ném." Hắn còn nghĩ có thể khuyên mặt tiền nhân mấy tiếng để cho hắn dừng lại bước chân, lại không nghĩ rằng công tử ca ngửa mặt lên trời ha ha cười to một tiếng. Tựa hồ cảm thấy bây giờ Mạc Như Yên gấp gáp như vậy bộ dáng, để cho hắn trong lòng có chút an ủi, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ lửa giận lên tiếng nói: "Ngươi cái tên này trước ta vui lòng cưới ngươi đã là ngươi thiên đại phúc phận rồi, kết quả ngươi bây giờ lại còn dám đem ta trực tiếp cự tuyệt, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Là bởi vì ngươi cha sao? Có thể là phụ thân ngươi đều đã đáp ứng chúng ta sự tình, hắn không có nửa điểm muốn cự tuyệt ý tứ, ngươi nhưng vẫn không muốn." Mạc Như Yên dưới sự kinh hoàng liên tục lui về phía sau. Lúc này hắn không biết rõ mình ứng nên làm những gì mới phải, ánh mắt xéo qua bên trong thấy Diệp Vân đột nhiên đứng dậy hướng công tử ca công kích tới. Hắn lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có Diệp Vân bọn họ tồn tại, chính mình tối thiểu an toàn có thể bảo đảm một ít. Công tử ca trong tay băng hàn kiếm chấn động một chút, tựa hồ có thể nhận ra được phía sau công kích, công tử ca mánh xoay người hướng Diệp Vân bọn họ bên kia nhìn sang. Mọi người thấy động tác của hắn thâm, hít một hơi, có chút khẩn trương nhìn đến người trước mắt, công tử ca chính là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nắm chuôi kiếm chỉ của bọn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận lên tiếng hỏi dò: "Chuyện này cùng các ngươi có quan hệ gì đây? Các ngươi đang làm chuyện mình thời điểm, có thể hay không không muốn luôn là quá tới quấy rầy người khác? Làm một ít tự cho là đối với người khác chuyện tốt, nhưng bây giờ đem chúng ta Mạc gia đảo loạn thành này một bộ dáng, thực ra ta phải nói chuyện này cuối cùng chính là trách các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở chúng ta Mạc phủ?" Diệp Vân nghe được hắn nói một câu nói này, không nhịn được trong lòng có chút không nói gì, người này chỉ sợ là quên, ở mới bắt đầu thấy hắn thời điểm, một chút xíu nhi cũng không muốn cùng hắn tốt hơn bộ dáng chứ. Luôn là cho hắn đập bẫy, hơn nữa nếu như mình không chú ý thời điểm, có lẽ sẽ gặp người này nói, cũng không nhất định bây giờ thấy hắn vẻ mặt bộ dáng bị khuất. Trong lòng Diệp Vân không dừng được hoài nghi, chẳng lẽ là chính mình trước trí nhớ sai lầm, là mình đối với hắn không tha thứ. Mọi người ai cũng không nói gì, công tử ca cầm trong tay băng hàn kiếm, từng bước hướng của bọn hắn đi tới, hắn cho là mình có trong tay này vũ khí. Tựa hồ là cảm thấy, muốn phải đối phó Diệp Vân bọn họ mà nói hẳn không có gì khó, cho nên ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ tình thế bắt buộc nụ cười. Trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Vân, tựa hồ là muốn cùng hắn đối chiến, Diệp Vân chính là không có nửa phân chặt trương tâm tình, nhìn công tử ca hướng chính mình đi tới, biết rõ người này chính là một cái động tác võ thuật đẹp. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ nụ cười đưa tay ra, bắt hắn lại cánh tay, nhấc lên con mắt, thẳng tắp hướng che mặt tiền nhân nhìn sang. "Ngươi là muốn động thủ với ta, nếu như muốn động thủ với ta mà nói, vậy ngươi bây giờ đi ra, có lẽ hai người chúng ta đánh nhau, ngươi liền sẽ biết rõ tại sao ta và ngươi giữa tồn tại chênh lệch." Công tử ca đại khái là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, khiếp sợ trận to hai mắt hướng về phía hắn nhìn sang, ngay sau đó cái hung hăng đem kiếm ném trên đất, vén tay áo lên, không chút do dự lên tiếng nói: "Ngươi đã người này một mực muốn ăn đòn, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Các ngươi sợ rằng không biết rõ này băng hàn kiếm thật lợi hại, chỉ cần ta tùy tùy tiện tiện vùng truy cập, các ngươi những người này thì phải bị đóng băng đứng lên, ngược lại là không có sinh mệnh khí tức." Mạc Như Yên vốn cảm thấy được không có bao nhiêu sự tình, xa xa núp ở một bên khác, nghe tới hắn nói một câu nói này thời điểm, đột nhiên trợn to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nóng nảy nổi giận đùng đùng hướng hắn hét: "Ngươi có phải hay không là điên rồi, vội vàng đem ngươi những thứ kia động tác dừng lại đem băng hàn kiếm đưa cho ta, ngươi thật muốn đối với bọn họ động thủ sao? Nếu như ngươi đối với bọn họ động thủ mà nói, bọn họ còn sẽ có sinh mệnh sao? Ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút?" Ánh mắt của Mạc Như Yên bên trong mang theo làm người ta kinh khủng lửa giận, mà công tử ca vừa vặn cần một chút lửa giận, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này bên ngoài những thị vệ kia cũng đã chạy sang đây xem đến trước mắt tình trạng, nhìn nhau mấy lần, không biết rõ nên xử lý như thế nào, vì vậy chỉ có thể đem công tử ca ngây ngô cái nhà này vây lại. Diệp Vân cũng không có gì biểu thị, thấy người trước mắt từng bước một hướng về phía chính mình đi tới, chỉ là an an tĩnh tĩnh đợi ở nơi nào. Công tử ca thấy Diệp Vân không có chút nào sợ hãi bộ dáng, chỉ cảm thấy bất mãn trong lòng, người này hiện ở thời điểm này giả trang cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể đối phó được băng hàn kiếm? Chức năng lực của hắn quả thật không tệ, nhưng này băng hàn kiếm coi như là chớ ra chấn ra chi bảo, làm sao có thể mặc cho hắn đứng ở chỗ này tiếp tục ổn định đây? Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia lãnh sắc, rút ra băng hàn kiếm, bay thẳng đến Diệp Vân quất tới, không có phân nửa chần chờ, Mạc Như Yên nhận ra được một điểm này, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Không nhịn được đưa tay ra che con mắt, hốt hoảng không biết rõ như thế nào cho phải, Diệp Vân chỉ là đứng ở nơi đó, nhếch miệng lên một nụ cười. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Bạch chợt nhảy dựng lên, tiếp nhận này băng hàn kiếm thế công, bên cạnh hỗn độn đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà trong lòng khẩn trương. Tiểu Bạch trở về trên đất, nhận ra được người bên cạnh cũng khiếp sợ nhìn mình chằm chằm, không nhịn được túi đầu xuống liếm liếm móng vuốt. Chuyện này tính là gì? Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ, muốn lấy trước, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể đem này kiếm bẻ gãy thành hai nửa. Chương 970, kiếp nạn. Chương 970, kiếp nạn 2022 tháng 12 năm 16. Toàn bộ tình cảnh tựa hồ yên tĩnh lại, công tử ca hướng Tiểu Bạch nhìn sang, ánh mắt trọng điểm chú ý một chút hắn móng vuốt. Phát hiện kia một nơi cùng mình trước ở còn lại mèo trên người thấy không hề có sự khác biệt thời điểm, trên mặt hắn không tự chủ lộ ra một vẻ hoài nghi nhân sinh biểu tình. Tiểu Bạch đống dưng hướng hắn thử lên răng, đem công tử ca bị dọa sợ đến lui về sau một bước thời điểm mới lại cúi đầu xuống, tựa hồ mới vừa rồi làm những chuyện này người không phải mình. Công tử ca đưa tay ra vỗ một cái chính mình ngực, lúc này mới có chút kỳ quái hướng che mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt, đưa ngón tay ra của bọn hắn, nổi giận đùng đùng lên tiếng hỏi dò: "Các ngươi muốn làm gì? Động thủ với ta sao?" Diệp Vân không nói gì nhìn che mặt tiền nhân, đem trong tay hắn băng hàn kiếm nhặt lên, công tử ca vốn cho là băng hàn kiếm sẽ vào lúc này dãy rủa, lại không nghĩ tới một chút dị thường cũng không có. Diệp Vân đem kia một thanh kiếm nhặt sau khi thức dậy, phát giác công tử ca nhìn chằm chằm về mình ánh mắt, không khỏi có chút kỳ quái nhíu mày, sau đó lên tiếng hỏi: "Thế nào, có chỗ nào không đúng sao? Chúng ta cũng không có phải đem sự tình thả ở trên thân thể của ngươi tâm tư, mặc ra bây giờ hẳn là Chớ tiểu thư gia định đoạt đi, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bây giờ ngươi chạy đến bọn họ miệng tới là muốn làm cái gì?" Ánh mắt của Diệp Vân bên trong gạch qua lãnh sắc, hướng lên trước mắt công tử ca nhìn sang, công tử ca giống như là bị người xem thấu một dạng chật vật đem ánh mắt rời được nơi khác. Tựa hồ căn bản không nguyện ý cùng hắn nói thêm gì nữa, nhưng là coi như hắn không muốn nói đi xuống, Diệp Vân cũng như cũ ánh mắt phát lạnh theo dõi hắn, chờ đợi mặt tiền nhân trả lời. Mạc Như Yên lúc này đi lên, Diệp Vân tự động tự phát đem băng hàn kiếm thả vào Mạc Như Yên trong tay, tựa hồ giống như là hô ứng ở Mạc Như Yên đem băng hàn kiếm ở lấy đến trong tay thời điểm, kia một thanh kiếm trên người mới lại lần nữa tản mát ra màu trắng quang mang. Diệp Vân như có điều suy nghĩ nhìn đến cảnh tượng trước mặt, băng hàn kiếm ở Mạc Như Yên trong tay ông minh lên tiếng. Cũng không lâu lắm, bọn họ hai người thật giống như thành lập liên hệ nào đó, Mạc Như Yên chậm rãi nhắm lại con mắt, chờ đến lúc mở ra lần nữa sau khi, trên mặt mặt không chút thay đổi, vọt thẳng lên trước mắt công tử ca nhìn chăm chú tới. Các ngươi lại muốn đem Mạc gia những thứ này toàn bộ đều trộm đi ở mới bắt đầu người thím gọi ngươi mang tới thời điểm, chỉ nói là muốn cho hai người các ngươi bảo tồn một chút sinh tồn địa phương đi, nhưng là không nghĩ tới các ngươi lại lòng tham chưa đủ. Một lần lại một lần mơ ước Mạc gia đồ vật, bây giờ lại còn muốn Mạc gia băng hàn kiếm làm của riêng, các ngươi cũng thật là lợi hại. Theo Mạc Như Yên vừa dứt lời, những thị vệ kia tay không tự chủ đè ở bên hông nâng lên, con mắt chăm chú nhìn công tử ca, nhìn bọn hắn nhất trí đối ngoại bộ dáng, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi bây giờ là mong muốn Mạc gia quyền thế toàn bộ đều cầm ở trong tay mình, cho nên bất kể nói thế nào ta đều là sai, căn bản sẽ không có một chút còn lại tốt. Mạc Như Yên không có tâm tư cùng hắn đang nói chuyện, chỉ là để cho những thị vệ kia đem công tử ca bắt lại lần nữa thả vào trong địa lao đi, người này bây giờ làm những chuyện này để cho hắn tâm lý cực kỳ bất mãn. Nghĩ đến băng hàn kiếm cương mới nói cho hắn biết, một cái kia tiến vào Mạc gia nữ nhân, từng bước dẫn dụ cha mình trụy lạc thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trên người một mảnh rùng mình, hận không được đem bọn họ hai người thiên đao vạn quả. Công tử ca nhìn hướng mình đi tới những thị vệ kia lui về sau một bước, sau đó cười lạnh một tiếng, không chút do dự lên tiếng nói: "Bây giờ các ngươi ngược lại là biết rõ đối phó ta, không chính là thấy bây giờ hắn năng lực cùng quyền thế tương đối lớn, muốn vào lúc này vì hắn nhiều hết một phần lực, sau đó luận công ban thưởng sao?" Những thị vệ kia một chút do dự cũng không có, như cũ hướng hắn đi tới, công tử ca thấy những người này, tựa hồ cũng không có muốn bỏ qua cho mình bộ dáng, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh phai nhạt. "Xem ra ta không nên đối với các ngươi có chút mong đợi, vốn đang nghĩ đến đám các ngươi sẽ không động thủ với ta, đã như vậy vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ngươi biết rõ tại sao hôm nay Mạc phủ sẽ an tĩnh như vậy sao? Lúc trước ta thím đem những tin tức kia tung ra ngoài sau đó, trung ương thành người gần như mỗi ngày đều sẽ đến trước nhất sóng. Nhưng bây giờ không có động tĩnh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, bay thẳng đến Mạc Như Yên nhìn sang, chờ đợi hắn đáp lại. Mạc Như Yên con ngươi co rút nhanh, nhìn đến người trước mắt qua một hồi, mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Ngươi nói một câu nói này là thế nào ta nghe không hiểu?" "Không cần ngươi nghe hiểu được, ngươi chỉ cần biết rõ tối hôm nay mỗi người các ngươi cũng sẽ không tốt lắm, ta đã đem Mạc gia trước làm những chuyện kia lan rộng ra ngoài rồi. Trung ương thành người rất nhanh sẽ biết phát hiện bọn họ cho tới nay cũng sống tại chính mình giả tưởng bên trong. Một khi mộng bị phá bể, bọn họ sẽ làm gì đây? Sợ rằng sẽ đem cái kia tổn thương bọn họ lợi ích người trực tiếp xé nát đi." Mạc Như Yên thấy công tử ca tràn đầy ác ý ánh mắt, này mới công khai hắn muốn làm gì, nhất thời có chút kinh hoàng lui về phía sau đi tới, đợi tựa vào trên tường thời điểm mới phát hiện mình mới vừa rồi bị hắn nói trong lòng khủng hoảng. Diệp Vân không ngừng được cau mày nhìn trước mắt công tử ca, ở trong lòng cảm thấy nghi ngờ, người này rốt cuộc muốn bày tỏ cái gì? Đang ở người sở hữu an tĩnh lại thời điểm, Chớ cửa phủ lúc này đi tới đại đội trung ương thành tu sĩ, ánh mắt của bọn họ đỏ bừng, mỗi một người trong tay đều cầm chính mình pháp khí, ngẩng đầu thẳng tắp hướng Chớ cửa phủ nhìn lại. Mạc phủ người gác cổng nhận ra được những người này ác ý, bắp chân cũng đang run rẩy, hướng về phía người bên cạnh nhìn một cái, không chút do dự lên tiếng nói: "Các ngươi trước ở chỗ này trông coi, đợi một hồi bọn họ muốn đi qua thời điểm liền nói với bọn họ bây giờ không có thể mở môn. Ta đi trước nói rõ với tiểu thư tình huống, để cho hắn tới định đoạt." Nói xong một câu nói này, người gác cổng mau mau xông trở về, những người đó nghe được người gác cổng thanh âm, nhấc lên con mắt, vọt thẳng hắn nhìn lại, trong lòng do dự. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ người gác cổng nói đây là ý gì, nhưng là bây giờ bọn họ nói ở chỗ này có chỗ dùng sao? Những thứ này ánh mắt của tu sĩ bên trong lửa giận cũng không phải hư. Một khi những thứ này tu sĩ vọt thẳng đến Mạc phủ công kích, vậy bọn họ những người trước mặt này sợ rằng cũng sẽ bị giết chết chứ. Nghĩ như vậy vài người run lẩy bẩy đợi ở góc tường một bên, rất sợ những thứ kia tu sĩ sẽ thấy bọn họ nhìn nhau mấy lần, sau đó mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Bây giờ chúng ta phải làm sao? Bằng không hay lại là chạy mau đi, mặc dù chúng ta vì Mạc phủ làm việc, nhưng là vừa không phải bán mạng, dựa vào cái gì được vào lúc này giúp bọn hắn chịu đựng những người này lừa giận." Vài người ăn nhịp với nhau, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Những thứ kia tu sĩ khó khăn đi tới, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, muốn đập cửa. Không một chút, cửa kia liền trực tiếp sụp đổ thành một nhóm phế đầu gỗ. Chương 971. Quá rõ ràng. Chương 971, quá rõ ràng. 2022-12-16 đứng ở phía trước nhất mấy cái tu sĩ động tác ngừng một chút, nhấc lên con mắt, hướng về phía người bên cạnh nhìn chòng chọc liếc mắt, sau đó mới nghi ngờ lên tiếng hỏi dò: "Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ Mạc phủ người đều rời đi?" Chỉ cần nghĩ tới cái này, khả năng bọn họ con mắt liền thay đổi đến đỏ bừng, hận không được đi vào hung tận giết tới một nhóm người nhà họ Mạc tới hạ giận. Bọn họ nghĩ đến ở buổi chiều thời điểm nghe được những thứ kia lời đồn đãi, chính mình huynh đệ tỷ muội người nhà lại bị người nhà họ Mạc dùng thông thường trạng thái tới hành hạ. Nếu là lúc trước mà nói, có lẽ bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng là mấy ngày nay Mạc gia bắt người thật sự là quá nhiều để cho bọn họ không thể không tin tưởng, cho nên bọn họ muốn vào lúc này phấn khởi phản kháng, căn bản không vui lòng đem chuyện này dừng lại. Mấy cái tu sĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ, không bây giờ biết rõ Mạc gia thế nào không có một bóng người, theo lý mà nói nơi này chắc có người trông coi mới là, dù sao Mạc gia có nhiều như vậy cái coi cửa cầu. Nơi này bọn họ mặt có phải hay không là sẽ có gạt, bằng không chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói, không thể như vậy vô duyên vô cớ nhảy vào bên trong cạm bẫy đi. Bọn họ có một ít lo lắng vừa nói một câu nói này, nhấc lên con mắt hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới đang chuẩn bị lần nữa lên tiếng hỏi thời điểm, người bên cạnh trực tiếp đẩy bọn họ một cái, không chút khách khí lên tiếng nói: "Các ngươi nói này không phải nói nhảm sao? Nếu như một mực ở lại chỗ này, dựa theo những người khác cách làm đi làm việc, như vậy tiếp theo chúng ta phải thế nào cho nhà diện nhân báo thủ? Ta là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy chạy mất, bây giờ cạm bẫy liền cạm bẫy đi, ta cuối cùng phải đem người nhà họ Mạc toàn bộ đều bắt lại, để cho bọn họ biết rõ chúng ta không phải dễ chơi mới được." Hắn hùng hùng hổ hổ vừa nói một câu nói này, một người một ngựa nhấc chân đi vào đem hắn đi vào thời điểm, cơ hồ không có phát sinh bất cứ chuyện gì, những người khác lẫn nhau nhìn nhau mấy lần, đem chuyện này trực tiếp quên mất đi. Ngay sau đó bọn họ khí thế hung hăng hướng về phía Mạc gia hậu viện xuất phát. Mạc Như Yên nhìn trước mắt công tử ca tức ngón tay cũng siết chặt, thật không được đem công tử ca mặt cũng quấy nhiều hoa, bọn họ này hai người thật là chính là mất mặt mũi. Lúc trước ở Mạc gia thời điểm hút bọn họ Mạc gia huyết, bây giờ Mạc gia không thể lại bị bọn họ hút máu, bọn họ trở tay liền đem Mạc gia hố thành này một bộ dáng. Rõ ràng những chuyện này là hai người bọn họ chủ đạo, bây giờ bọn hắn lại đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều quấy đến cha mình trên người. Có thể hiện nay chính mình phải làm sao? Những thứ kia tán tu sợ rằng phải mau tới đây, nếu như mình trực tiếp chối mà nói, bọn họ sẽ đối tự mình động thủ. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn không ngừng được dâng lên một tầng sợ hãi, nhấc lên con mắt hướng Diệp Vân nhìn sang. Trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, tựa hồ muốn có được Diệp Vân trợ giúp, Diệp Vân đứng tại chỗ không có lên tiếng, trong lòng như có điều suy nghĩ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Công tử ca thấy Mạc Như Yên biểu tình, không nhịn được cười lên ha ha, dựa vào ngồi ở bên cạnh trên vách tường, trong ánh mắt mang ra ngoài một vẻ đắc ý, những thị vệ kia thấy người trước mắt như thế vô sỉ bộ dáng, trực tiếp đưa tay ra, bắt hắn lại cánh tay, đưa hắn vặn đến phía sau đi. Ngươi bây giờ thím ở nơi nào? Nói với chúng ta rõ ràng. Ngay tại Mạc Như Yên mất hết hồn vía, không rõ ràng bản thân phải làm gì thời điểm, Diệp Vân tiến lên một bước nhấc lên con mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt công tử ca chậm rãi lên tiếng hỏi. Công tử ca nghe được Diệp Vân nói một câu nói này, vẻ mặt căng thẳng một chút, sau đó tựa hồ không thèm để ý đem ánh mắt rời được nơi khác đi, có thể căn bản không nguyện ý cùng hắn nói những thứ này chuyện cụ thể. Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Ta thím ở nơi nào cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn xen vào Mạc gia sự tình trước, các ngươi vẫn cùng Mạc gia nhìn qua nước lửa bất dung. Bây giờ lại âm thầm giúp bọn hắn làm việc, vì này một cái mỹ nhân đi đối phó trung ương thành những thứ kia tán tu, lợi hại, nhường cho ta mặc cảm. Ánh mắt của hắn bên trong mang ra ngoài vẻ lạnh lùng, trực tiếp hướng đến người trước mắt nhìn sang, tựa hồ căn bản không cảm giác mình làm những chuyện này có vấn đề gì, Mạc Như Yên bị hắn tức con mắt đỏ bừng chặt siết chặt ngón tay, trong lúc nhất thời không biết rõ mình phải làm thế nào làm mới tốt nữa. Hắn chậm rãi nhấc lên con mắt, hướng Diệp Vân nhìn một cái, qua một hồi, tựa như nói đã hạ quyết tâm, không chút do dự hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, lên tiếng nói: "Bằng không các ngươi rời đi trước đi, chuyện này nói cho cùng là chúng ta Mạc gia chuyện mình, cùng các ngươi không có quan hệ gì, nếu như sau đó thật gặp còn lại nguy hiểm, kia đại khái cũng là tự chúng ta sai lầm." Nói xong một câu nói này, hắn hướng những thị vệ kia nhìn chòng chọc liếc mắt, những thị vệ kia hiểu ý, hướng Diệp Vân bọn họ gật đầu, dự định mang bọn họ đi. Bên cạnh Chu Nhất Trương có chút do dự, nếu như trước Mạc Như Yên một mực cầu xin Diệp Vân giúp bọn hắn một chút, có lẽ trong lòng mình vẫn có thể ân xuống đến, sẽ không đang đối với người nhà họ Mạc có cái gì còn lại trợ giúp ý tưởng. Nhưng bây giờ cạnh biên công tử ca thật sự là để cho trong lòng người phiền não, nếu như dựa theo hắn tưởng tượng đem chuyện tiến hành đi xuống, vậy bọn họ sẽ không gặp người này nói sao? Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, hắn liền trong lòng không nhịn được phiền não, nhấc lên con mắt bay thẳng đến mặt tiền nhân nhìn lại, qua một trận hắn thở dài một cái, không chút do dự lên tiếng nói: "Bằng không chúng ta giúp hắn một chút, nếu như chuyện này có thể giải quyết mà nói, chúng ta có thể giúp thế nào giúp mới được đây? Muốn là không hề làm gì mà nói, khởi không chuyện xảy ra phải giống như bọn họ muốn như vậy phát triển tiếp, ta có thể không muốn." Trước đàn bà và công tử ca là thế nào đối đợi chính bọn hắn tâm lý nhớ rõ rõ ràng ràng, trước mặt hắn và người nhà họ Mạc phát sinh tranh đấu thời điểm, thực ra bây giờ suy nghĩ một chút chủ yếu làm những chuyện kia người cũng là công tử ca cùng nữ nhân bọn họ. Oan có đầu nợ có chủ, mình muốn báo thù, vậy cũng phải tìm tới chủ nợ lại nói, mà không phải tùy tùy tiện tiện qua loa nhắm lại con mắt tìm người. Hắn nóng nảy nhấc lên con mắt, hướng Ngô Tiểu Quán nhìn sang, Ngô Tiểu Quán thấy hắn biểu tình liền biết rõ trong lòng người trước mắt đang suy nghĩ gì, đưa tay ra vỗ một cái hắn cánh tay. "Đừng có gấp, những chuyện này nhất định là có biện pháp, những thứ kia tán tu đi vào, bọn họ không thể nào tùy tùy tiện tiện cùng người khác đồng quy vu tận. Hơn nữa này một vị công tử ca trước cách làm, trung ương thành người quá rõ ràng, căn bản không khả năng bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Nếu quả thật vị này nói cái gì tin cái gì, vậy bọn họ thì phải suy nghĩ một chút này trung ương thành não người tử có phải hay không là có cái gì không đúng." Diệp Vân cũng nghĩ đến một điểm này, nhấc lên con mắt, hướng về phía công tử ca nhìn sang, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ cười một tiếng, qua một trận mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Ngươi sẽ không phải là cảm giác mình bất kể làm cái gì, cũng không có quan hệ chứ?" Chương 972. Đền mạng. Chương 972. Đền mạng 2022 tháng 12 năm 16. Công tử ca thấy Diệp Vân nụ cười trên mặt, không tự chủ lui về sau một bước, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Có thể rất nhanh hắn lại phản ứng kịp, vẻ mặt giữ tợn hướng về phía Diệp Vân, nhìn chăm chú tới lên tiếng: "Các ngươi lui về phía sau, không nên tới." Mọi người động tác dừng lại một chút, Diệp Vân nhìn đến người trước mắt không ngừng uy hiếp chính mình, trong lòng kinh ngạc, có lẽ người này bây giờ cũng liền này điểm thủ đoạn. Hắn không có dừng lại hướng công tử ca đi tới, đại khái là không nghĩ tới người trước mắt có thể như vậy mới vừa. Công tử ca đầu tiên là lui về sau một bước, phát giác Diệp Vân cũng không có dừng lại ý tứ, bước nhanh hướng bên cạnh chạy đi, căn bản cũng không có muốn ở cái địa phương này lưu lại. Diệp Vân thấy hắn dự định rời đi, đưa tay ra bắt đến người trước mắt cánh tay đưa hắn mang tới trước người mình. Phát giác chính mình bất kể thế nào dễ dụ thật giống như cũng không có cách nào, từ Diệp Vân trên tay thoát đi mở, công tử ca trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Vào lúc này cách đó không xa những người đó toàn bộ đều chẳng tới, mới vừa tiến vào nhà ở là có thể nhìn thấy công tử nhà họ Mạc ca cùng Mạc Như Yên đứng ở trong sân. Diệp Vân mảnh nhỏ quan sát kỹ người trước mắt động tĩnh, hắn phát hiện những người đó hướng sau khi đi vào, công tử ca động tác ngừng một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tâm tình. Hắn không khỏi híp một cái con mắt, trong lòng đại khái hiểu rõ ra. Chỉ nghe trong đám người có người chỉ Mạc Như Yên lớn tiếng kêu một câu, chính là bọn hắn người nhà đem chúng ta hại thành như vậy. Vội vàng đem bọn họ bắt lại, chúng ta và người nhà họ Mạc thế bất lưỡng lập. Bọn họ từng bước hướng Mạc Như Yên ép tới gần, Mạc Như Yên nguyên vốn cho là mình có thể cùng bọn họ thật tốt nói mấy câu. Nhưng là bây giờ thấy những người trước mắt này động tác, không nhịn được trong lòng có chút khẩn trương. Mọi người có thể hay không hãy nghe ta nói, những chuyện này chúng ta có thể thương lượng một chút. Trước tán tu sự kiện, chúng ta Mạc gia thực ra trong lòng cũng không rõ ràng, những chuyện này toàn bộ đều là do một người thao túng. Mạc Như Yên vừa muốn cùng bọn họ giải thích rõ ràng, trước mắt vài người liền trực tiếp đi lên đưa hắn đẩy đi sang một bên, Mạc Như Yên không có đứng vững, thiếu chút nữa té xuống đất bên trên. Nếu như không phải Tiểu Bạch chạy tới giúp hắn mượn điểm lực, sợ rằng Mạc Như Yên phải bị những người đó nắm tới rồi. Hắn nhấc lên con mắt chậm rãi hướng đến người trước mắt bầy, nhìn sang, trong lúc nhất thời không biết rõ ứng nên làm thế nào cho phải, mà những người đó kêu càng ngày càng kích động. Thậm chí con mắt đỏ bừng hướng về phía Mạc Như Yên nhìn lại, trong lòng Mạc Như Yên này bên dưới, cũng không có nhận ra được khác thường địa phương. Hắn chỉ là muốn cùng những người này giải thích rõ ràng, nếu như bọn họ không tin tưởng mà nói, hắn dự định đem chuyện này tái hảo nói lên một lần, cùng bọn họ tối thiểu có thể nói biết rõ. Nhưng là người trước mắt động tác càng ngày càng kịch liệt. Những chuyện này rốt cuộc như thế nào, chỉ có tự các ngươi biết rõ, các ngươi nói cái gì dĩ nhiên đều được, nhưng là các ngươi cho là chúng ta là ngốc sao? Tuy tuy tiện tiện nói một câu nói chúng ta thì phải bị nắm mũi dẫn đi, nếu như trong lòng ngươi là cái ý nghĩ này mà nói, vậy ngươi liền nghĩ lầm rồi. Có người nổi giận đùng đùng vừa nói một câu nói này, sau đó hướng Mạc Như Yên vào tới, Mạc Như Yên thấy hắn cách làm, không nhịn được cứng ngắc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó. Công tử ca trong ánh mắt dâng lên một cổ bí mật vui sướng, cảm thấy hôm nay chuyện này đại khái ổn. Chỉ bất quá hắn mới khỏe miệng câu dẫn, liền phát giác Diệp Vân nắm hắn lực đạo thay đổi nặng. Hắn vội vàng quay đầu hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, trong ánh mắt mang ra ngoài vẻ khẩn trương vẻ mặt. Ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi ta nói hết rồi, hôm nay chuyện này cùng ta không có quan hệ gì. Công tử ca muốn lui về phía sau đi, đáng tiếc Diệp Vân căn bản không cho hắn cơ hội, nghe được người trước mắt lúc nói những lời này sau khi, Diệp Vân không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm giác mình những cớ kia người khác sẽ nghe mấy cái. Mới vừa rồi thời điểm là có thể nhận ra được ngươi không được bình thường, ngươi cho là mình tùy tùy tiện tiện nói một câu nói là có thể đem chúng ta dụ được xoay quanh, bản thân một người rời đi sao? Diệp Vân tự tiếu phi tiếu hướng mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt công tử ca, nghe được hắn nói một câu nói này, không nhịn được cắn răng nghiến lợi nổi giận đùng đùng hướng Diệp Vân nhìn lại. Chỉ hy vọng mới vừa rồi đối Mạc Như Yên động thủ những người đó, có thể nhân tiện đem Diệp Vân cũng mang đi. Lúc này Mạc Như Yên có chút thảm, đi vào trong sân tán tu, tựa hồ muốn động thủ với hắn, bọn thị vệ nhanh chóng làm thành một vòng đem Mạc Như Yên hộ ở bên trong, nhưng rất nhanh thì là bị những thứ này tán tu tách ra. Trong đó có người trực tiếp chạy như bay tới xốc lên Mạc Như Yên cổ áo, Mạc Như Yên không phản ứng kịp liền bị hắn ép trong ngực, hắn run lẩy bẩy đứng ở một bên. Qua một trận mới phản ứng được mặt tiền nhân muốn làm gì. Sự tình thật không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, các ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói. Mạc Như Yên còn vọng tưởng cùng bọn họ đem chuyện này nói rõ ràng, chỉ là ở vừa mới há mồm, người trước mắt liền không nhịn được hướng hắn nhìn lại, không chút do dự lên tiếng nói. Ngươi cho là mình nói những lời này chúng ta có thể nghe sao? Bây giờ ngươi nói bất quá chính là mình trước nghĩ xong thôi, nếu là lúc trước chúng ta có lẽ sẽ còn nghe tới một đôi lời, nhưng là chuyện lần này sau đó chúng ta đương nhiên sẽ không bị các ngươi lừa gạt. Mạc Như Yên không nhịn được yên lặng nhắm lại con mắt, trong lòng biết rõ bây giờ mình chỉ sợ sớm đã đi tới ngõ cụt bên trong. Những thứ kia tán tu thấy Mạc Như Yên tựa như nói đã bỏ đi dãy rủa, mà bọn thị vệ mặc dù số người đông đảo, nhưng là căn bản không sánh bằng nhóm lớn động long tới tán tu, ánh mắt của bọn họ bên trong lóe lên lửa giận, hận không được đem Mạc Như Yên trực tiếp giết chết mới phải. Mạc Như Yên chậm rãi nhắm lại con mắt, tạm thời đón nhận một điểm này, trong lòng của hắn biết rõ bọn họ tại sao sẽ như vậy sinh khí. Mặc dù bọn họ Mạc gia cũng không có động thủ, nhưng là nếu như không phải cha mà nói, những thứ này bây giờ tán tu chỉ sợ cũng không sẽ tức giận như vậy. Ngay tại hắn chờ đợi những người này động thủ sau đó, Diệp Vân tiến lên đem những thứ này tán tu mấy chiêu đánh ngã, đem Mạc Như Yên cứu ra, mang tới bên cạnh mình. Những thứ kia tán tu nhất thời trong lòng dâng lên vẻ tức giận, không tưởng tượng nổi nhìn, hướng Diệp Vân cùng đứng bên cạnh Chu Nhất Trương giống như là gặp phản bội như thế, đưa ngón tay ra đến xa xa người lên tiếng hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước ngươi không phải nói với chúng ta mình là chúng ta bên này người sao? Bây giờ làm sao cùng sự thật khác nhau hoàn toàn đây? Ngươi có phải hay không là xem chúng ta dễ gạt mới tùy tùy tiện tiện nói một chút? Diệp Vân từ đầu đến cuối liền đứng ở bên cạnh, dĩ nhiên bây giờ biết rõ sự tình là như thế nào, thấy những người này đem mũi dùi chuyển tới trên người mình, vội vàng khoát tay một cái, có chút cấp thiết lên tiếng nói. Các ngươi có thể hay không nghe người ta giải thích à? Cái gì giải thích cũng không nghe, liền đứng ở nơi đó náo có thể có kết quả gì? Hắn không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói những người này tựa như có lẽ đã nhận định Chu Nhất Trương đứng ở Mạc Như Yên bên này, càng hung hãn. Chương 973. Có chứng cứ. Chương 973. Có chứng cứ 2022-12-10 sau ánh mắt của Mạc Như Yên bên trong lộ ra một vẻ thống khổ, thấy Chu Nhất Trương bị những thứ này tán tu nhục mạ không nhịn được, trong lòng chần chờ, qua một trận mới nhấc lên con mắt, hướng lên trước mặt chúng người nhìn sang, lên tiếng nói: "Ta biết rõ các ngươi vì sao lại đến Mạc gia mà nói chuyện, hơn nữa chuyện khi trước đúng là chúng ta không đúng, các ngươi muốn làm gì trực tiếp làm đi, ta sẽ không nói gì nữa." Hắn tựa như nói đã hoàn toàn buông rơi, mọi người nghe được thanh âm của hắn nhấc lên con mắt hướng về phía Mạc Như Yên bên này nhìn lại, trong lòng Chu Nhất Trương hận sắt không thành được thép, Diệp Vân là có chút không nói gì. Thấy những thứ kia tán tu liền định đi lên, Diệp Vân trực tiếp đứng ra nhấc lên con mắt, hung tợn hướng của bọn hắn, trợn mắt nhìn sang trong sân cuồng hoan người, nhất thời dừng lại bước chân. Mới vừa tài nhân trong đám tản ra không tốt thanh âm ra hỏa, vào lúc này cũng sắp giọng nói thu về. Trong đó có một người con ngươi chuyển động, sau đó hướng về phía Diệp Vân nhìn chòng chọc liếc mắt lên tiếng hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi năng lực cao hơn chúng ta mạnh, tự nhiên có thể đem chúng ta đánh nằm trên đất, nhưng là bây giờ ngươi cự tuyệt Mạc gia bán mạng, có phải hay không là có chút quá quá phận? Chẳng lẽ thiên hạ này cũng chưa có chính đạo rồi không?" Hắn vừa lên tới đứng ở điểm cao chỉ trích Diệp Vân, đám người chung quanh bị hắn vừa nói như thế, đỡ thời điểm phản ứng lại, nhấc lên con mắt dục dịch hướng về phía Diệp Vân nhìn lại. Diệp Vân thấy hắn biểu hiện không nhịn được cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đem công tử ca quăng trên đất đi. "Các ngươi cố gắng nhìn một chút trước làm những chuyện này là hắn cùng hắn thím cùng người nhà họ Mạc không có một chút quan hệ, bây giờ các ngươi tâm tình ta có thể hiểu. Nhưng là nếu như bởi vì trả thù lại tìm sai lầm rồi đối tượng, chẳng lẽ sau đó các ngươi nhớ tới trong lòng mình sẽ không cảm thấy phiền não sao?" Công tử ca vừa mới bắt đầu còn không biết rõ ý tưởng của Diệp Vân, bây giờ nghe thanh âm của hắn nhất thời phản ứng lại, có chút hốt hoảng hướng chung quanh nhìn sang. Phát hiện những người này chính chặt nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt thoáng ánh lên vẻ giận, hắn vội vàng lui về phía sau đi, tay chống đỡ trên đất bò mấy bước. Mới nổi giận đùng đùng đưa ngón tay ra, chỉ Diệp Vân lên tiếng nói: "Hắn nói bậy nói bạn, hắn bị Mạc gia bán mạng, bây giờ phát hiện các ngươi biết rõ Mạc gia bày tới bấy dập, cho nên mới muốn dùng hoang ngôn xảo ngữ mê mội các ngươi. Các ngươi rốt cuộc có thể hay không lần này xoay mình làm chủ thì nhìn hôm nay rồi, chẳng lẽ các ngươi muốn bởi vì hắn một câu nói buông tha sao?" Mới vừa rồi bị Diệp Vân nói nhìn giống như công tử ca vài người lúc này mới dừng lại động tác, trong ánh mắt lộ ra một vẻ do dự, Diệp Vân thấy bọn họ này một bộ dáng, trong lòng rõ ràng những người này ý tưởng, không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh Mạc Như Yên chính là lo lắng hướng về phía Diệp Vân nhìn sang lên tiếng nói: "Ta biết rõ ngươi ý tưởng, cũng biết rõ ngươi vì tốt cho ta, nhưng là bây giờ ngươi cũng thấy đấy, bọn họ căn bản cũng không nghe lọt, ngươi chính là đem ta để xuống đi, không muốn mang nữa ta đi, nếu như mang nữa ta đi, sợ rằng sẽ bị bọn họ vây công." Trong lòng của hắn mặc dù hốt hoảng, nhưng là bây giờ thấy Diệp Vân biểu hiện, trong lòng biết rõ hắn có thể sẽ mang theo chính mình cộng tiến thối, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Trung quanh thị vệ nghe được Mạc Như Yên nói một câu nói này rối loạn. Diệp Vân có thể nhận ra được trong lòng bọn họ hốt hoảng, không có vấn đề hướng Mạc Như Yên bên này nhìn một cái, sau đó khụ một cái, chậm rãi lên tiếng nói: "Được rồi, ta chính mình tâm lý nắm chắc, ngươi không cần ở chỗ này nhắc nhở ta, hơn nữa nếu như ta không có muốn tiếp tục đi xuống ý tứ cũng sẽ không cứu ngươi, ngươi có thể hay không nói ít điểm mà nói?" Hắn tiếp tục ngẩng đầu hướng về phía trong sân tán tu môn nhìn sang, đưa tay ra đem Mạc Như Yên cổ tay méo, lên tiếng hỏi dò: "Ta chẳng qua là hảo tâm hảo ý cùng các ngươi nhắc nhở mà thôi, kết quả các ngươi lại không tin tưởng, trước tu luyện bí thuật nhân thủ cổ tay mạch máu là lục sắc đi, tự các ngươi hẳn cũng có chút hiểu biết." Nằm trên đất công tử ca vốn là nắm chắc phần thắng, bây giờ thấy Diệp Vân đột nhiên động tác nhất thời ngẩn người tại đó qua một hồi, nhớ tới chuyện gì, nhanh chóng bò người dậy chạy ra bên ngoài. Diệp Vân thấy động tác của hắn, ném xuống Mạc Như Yên, thật nhanh đưa hắn đạp phải trên đất, trên cao nhìn xuống hướng che mặt tiền nhân nhìn lại. Công tử ca không đứng ở trên đất dãy rủa, tựa hồ là muốn tránh thoát hắn kiềm chế, chạy đến địa phương khác đi, Diệp Vân lại là căn bản cũng không có để cho hắn rời đi. Qua một trận hắn nhấc lên con mắt hướng lên trước mặt những thứ kia tán tu nhìn sang, đem công tử ca ném tới bọn họ bên cạnh, chậm rãi lên tiếng nói: "Ta trước cùng các ngươi đã nói đủ biết đi, nhưng là các ngươi căn bản không tin tưởng, bây giờ đã như vậy, ta chỉ có thể đem chứng cứ hiện ra ở các ngươi bên cạnh rồi." Nói xong hắn nắm công tử ca cổ tay cho những thứ kia tán tu nhìn chòng chọc liếc mắt tán tu môn, vừa mới bắt đầu còn không tin tưởng, nhưng là đợi thấy công tử ca trên cổ tay lục sắc mạch máu sau đó, trong nháy mắt sôi sùng sục ánh mắt của bọn họ bên trong lộ ra một vẻ phẫn hận hướng về phía công tử ca nhìn sang, công tử ca ở mới bắt đầu thời điểm cảm giác mình có thể rời đi, cho nên cũng không có gì tâm tình khẩn trương. Nhưng là bây giờ bị nhiều người nhìn như vậy, trong lòng của hắn hốt hoảng đứng lên từng bước một hướng về phía sau thối lui, cùng lúc đó còn không ngừng khoát tay. Muốn phải nói chuyện này cùng mình căn bản liền không có quan hệ gì, có thể những người trước mắt này sớm liền không sẽ tin tưởng hắn rồi, thậm chí có người lăm le sát khí địa hướng về phía công tử ca đi tới. Chu Nhất Trương thấy những người này tựa hồ cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ, lúc này mới có chút không nói gì lên tiếng, nói một câu: "Chẳng lẽ ngươi môn thật không cảm thấy người nhà họ Mạc là vô tội sao? Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Mạc Như Yên mới bắt đầu sẽ thường thường đến trung ương thành đường phố đi lên hỗ trợ chứ?" Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ hướng lên trước mặt vài người nhìn chăm chú tới, những thứ kia tán tu môn nhìn nhau mấy lần. Lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía Mạc Như Yên bên này nhìn chăm chú tới, bọn họ nhớ tới trước Mạc Như Yên vì bọn họ làm chuyện, bây giờ thấy trên người Mạc Như Yên chật vật, không tự chủ có chút lúng túng, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Mạc Như Yên thấy những thứ này tán tu, lại vui lòng tin tưởng chính mình, trong ánh mắt mang ra ngoài vẻ không tưởng tượng nổi tâm tình. Nàng ngẩng đầu hướng Diệp Vân nhìn chòng chọc liếc mắt, tựa hồ đang nghi ngờ trong lòng, những người này vì cái gì có thể tin tưởng Diệp Vân. Diệp Vân thấy hắn biểu tình, khụ một cái nói: "Ngươi bây giờ khỏe không? Mới vừa rồi trên đất té hai lần, bằng không hay là đi đem vết thương trên người sửa sang một chút lại nói." Lúc này những thứ kia ánh mắt của tán tu đã rời đến công tử ca trên người. Công tử ca ngồi dưới đất giống như là giẫm ở bàn trông trước nhất dạng. Thấy ánh mắt của bọn họ không tự chủ được lui về phía sau, đồng thời lần nữa khoát tay chối không phải mình. các ngươi cũng nhìn lầm rồi, hôm nay chuyện này quả thật không trách ta, các ngươi không thể đem lửa giận phát tiết đến trên người của ta. Chương 974, biến hóa. Chương 974, biến hóa. 2022 tháng 12 năm 16. Hắn biểu tình đặc biệt sợ hãi, từng bước hướng về phía sau thối lui, chỉ hy vọng người trước mắt không muốn đem ánh mắt đầu chú ở trên người mình. Đáng tiếc những thứ kia tán tu cũng sớm đã bị Chu Nhất Trương nói lấy lại tinh thần. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn không thể hiểu, nhưng là bây giờ thấy công tử ca biểu tình, kia còn không biết rõ hắn đây là chột dạ. Đây đã có người đi lên trước đưa tay ra, bắt hắn lại cánh tay, níu lại hắn cổ áo, kéo dài tới đám người trung ương, ánh mắt của người sở hữu bên trong mang theo một tia hoàng khí, hướng lên trước mặt công tử ca nhìn chăm chú tới. Người theo chúng ta nói thật, những chuyện này có phải hay không là có các ngươi phần? Nếu như ngươi sớm một chút nói rõ với chúng ta bạch cũng còn khá, một khi ngươi nói những chuyện này cùng chúng ta trước biết rõ không khớp, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Công tử ca muốn né tránh, đáng tiếc hắn khí lực căn bản không chống nổi những thứ kia tàn tu, dĩ vãng bị hắn trên cao nhìn xuống nhìn những tên lúc này đã có thể động thủ với hắn. Hắn nhất thời trong lòng khẩn trương, lúc này lại quay đầu nhìn về Mạc Như Yên nhìn sang, Mạc Như Yên vừa mới bắt đầu còn mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh, khi phát hiện công tử ca ánh mắt rời được trên người mình thời điểm, hắn còn có chút kinh ngạc. Sư muội, ngươi mau cứu ta, bọn họ đây là muốn giết chết ta, nếu như ta thật sự ở nơi này chết, chẳng nhẽ lương tâm của ngươi liền ăn sao? Nghe được công tử ca thanh âm, Mạc Như Yên chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, người này đem mình làm người nào? Mới vừa rồi ở trong sân, hắn chính là rõ ràng xác thực muốn động thủ, nhưng bây giờ là lại bắt đầu hướng mình cầu tha thứ, chính mình thật nhìn dễ lừa gạt như vậy sao? Chu Nhất Trương sợ hãi Mạc Như Yên bị công tử ca nói với, nhấc lên con mắt hướng về phía Mạc Như Yên nhìn chăm chú tới, sau đó không chút do dự lên tiếng nói: "Này, ta nói ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa, chứ hắn chính là liền tính mạng ngươi cũng chẳng nó ngàng gì tới, hiện tại chính mình vì gặp phải nguy hiểm, mới nhớ tới ngươi là sư muội hắn rồi hả?" Nghĩ tới đây loại người loại biểu hiện, Chu Nhất Trương không nhịn được trực tiếp liếc mắt, người này thật đúng là từ trong ra ngoài bẩn thỉu, chứ hắn tím làm những chuyện kia, hoặc hứa công tử ca rõ rõ ràng ràng. Nghĩ tới đây Chu Nhất Trương chủ động đi lên phía trước, bởi vì lúc trước cùng những thứ này tán tu quan hệ cũng còn khá. Tán tu môn thấy Chu Nhất Trương tới từng bước một hướng về phía sau lui ra. Chu Nhất Trương đi lên trước mới ở công tử ca trên ngực thấy nàng đau một chút khổ bộ dáng, lúc này mới cười lạnh một tiếng, chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Ngươi đừng ở chỗ này cho ta giả bộ, ta hỏi ngươi các ngươi trước cũng làm cái gì không cần nói với ta, ngươi những chuyện này cũng không biết không rõ ràng, mới vừa rồi ở trong sân thời điểm. Ngươi hành vi minh biết rõ bạch nói cho chúng ta biết, ngươi là rõ ràng những chuyện này, thật sự coi chính mình tùy tùy tiện tiện nói một câu nói người khác sẽ dựa theo ngươi ý nghĩ trong lòng tới sao?" Ánh mắt của Chu Nhất Trương bên trong mang ra ngoài vẻ lạnh lùng, không chút do dự hướng về phía công tử ca nhìn sang. Diệp Vân liền đứng ở hắn phía sau bên cạnh Tiểu Bạch liếm liếm móng vuốt, chậm rãi nhảy đến Diệp Vân trên bả vai. Công tử ca từng bước một hướng về phía sau thối lui, nhìn thấy người trước mắt hùng hổ dọa người dáng vẻ, này mới biết mình tình cảnh sợ rằng không tốt lắm. Hắn không khỏi ở trong lòng hy vọng hắn thím có thể vội vàng tới cứu hắn, thật sự nếu không tới mà nói, hắn cho là mình sẽ bị những người này xé nát. Chính ở trong lòng hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Chu Nhất Trương nhìn ra công tử ca cũng không muốn trả lời, lần nữa nặng nề đặt xuống, so với mới vừa rồi khí lực lớn hơn, công tử ca thảm kêu một tiếng. Ngay sau đó nhấc lên con mắt, hướng về phía Diệp Vân, thấy qua đến, tựa hồ cắn răng nghiến lợi lên tiếng hỏi: "Ngươi liền nhìn mình thủ hạ đối với ta làm những chuyện này sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi căn bản không để ý ngươi bị người khác nắm giữ quyền chủ động? Ở chuyện khi trước bên trong, một khi người khác làm những chuyện khác ta cùng ta thím cũng có thể cảm giác được, quyền chủ động là một mực nắm ở trong tay chúng ta, cùng những người khác căn bản cũng không có quan hệ." Hắn trong giọng nói tràn đầy cám dỗ, đáng tiếc Diệp Vân như cũ đứng ở phía sau, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được hắn nói những lời này, thấy Diệp Vân không có chút nào để ý bộ dáng, công tử ca không nhịn được cắn răng nghiến lợi, cảm thấy người này thật đúng là sẽ giả bộ. Chu Nhất Trương ngược lại có chút lúng túng, quay đầu hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, thấy Diệp Vân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó thời điểm, mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nổi giận đùng đùng hướng hắn đặt xuống. "Ta phát hiện ngươi cái tên này thật đúng là có tâm cơ, lại ở thời điểm này khích bác giữa chúng ta quan hệ, hơn nữa Diệp Vân làm chuyện gì ta đều là đáp ứng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bởi vì ngươi một câu nói cái va sao?" Đang ở hắn chuẩn bị hướng công tử ca động thử sau đó, cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một trận tiếng chuông đứng ở trong sân người sở hữu, nhấc lên con mắt hướng cách đó không xa nhìn sang, trong ánh mắt mang theo rõ ràng nghi ngờ vẻ mặt, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng là ở này tiếng chuông vang lên thời điểm, da đầu đồng thời căng thẳng, chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương. Bên cạnh hỗn độn chính là ngồi nghiêm chỉnh đứng lên, hắn đưa ra móng vuốt vỗ một cái trên đất, Tiểu Bạch nhấc lên con mắt hướng hắn nhìn sang, tựa hồ không thể hiểu hắn đây là ý gì, hỗn độn biểu tình có chút nghiêm túc. Tình huống thật giống như không tốt lắm. Diệp Vân có thể rõ ràng nghe được hỗn độn thanh âm, còn không có đợi hắn tinh thần phục hồi lại, liền gặp được trong sân vốn là cùng chung mối thủ vây quanh công tử ca tán tu môn, ánh mắt trở nên tán loạn. Hắn trong lòng vốn là liền cảm thấy kỳ quái, vẫn không có tiến lên nói chuyện cùng bọn họ, lúc này thấy những thứ này cảnh tượng cuối cùng phản ứng lại. Mới vừa rồi những thứ này tán tu môn khi đi tới sau khi, mặc dù mục tiêu rõ ràng, có thể là có thể rất rõ ràng nhận ra được bọn họ tính khí tựa hồ dịch bạo nổ dễ giận. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Vân mới không có tiến lên chủ động nói chuyện cùng bọn họ, bây giờ thấy những thứ này tán tu đột nhiên trinh lăng ánh mắt, trong lòng Diệp Vân ám kêu không tốt lui về sau một bước. Chu Nhất Trương còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hướng bên cạnh nhìn mấy lần, phát hiện những người này đều đang không động tác rồi, không nhịn được trong lòng có chút bất mãn. "Ta nói các ngươi những người này cũng xảy ra chuyện gì? Không phải nói bọn họ thật là quá đáng sao? Đã như vậy vậy thì nhanh lên đối với bọn họ động thủ a, ta ở bên cạnh cho các ngươi hỗ trợ đây, bây giờ các ngươi lại còn không tự mình động thủ, sẽ không phải là chờ ta đi?" Hắn đang chuẩn bị sinh khí thời điểm, bên cạnh có người đưa tay ra dựng ở trên vai hắn, nô tiểu quán có thể rõ ràng nhận ra được Diệp Vân động tác, nhất thời trong lòng có chút khẩn trương, lúc này nhìn những người đó hướng lên trước mặt Chu Nhất Trương nhìn chăm chú đi qua bộ dáng. Hắn đại khái hiểu rõ ra, ngươi còn đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không mau tới. Mạc Như Yên cũng phát hiện có cái gì không đúng, chạy đến Diệp Vân bên người, cùng lúc đó có một ít thị vệ đã hướng Mạc Như Yên bên này đi tới. Cùng dĩ vãng khác nhau là, những thị vệ kia trong tay cầm trường đao, tựa hồ là muốn lấy Mạc Như Yên tính mạng. Chương 975. Đi nhanh lên đi. Chương 975. Đi nhanh lên đi. 2022 tháng 12 năm 16. Mạc Như Yên có chút nóng nảy hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, nuốt nước miếng một cái, lên tiếng hỏi dò. Kết quả này là chuyện gì xảy ra hả? Thế nào ta nhìn không biết đâu rồi, hơn nữa mới vừa rồi chúng ta lập tức phải đem cái tên kia bắt lại. Diệp Vân biểu tình nghiêm túc, nghe được thanh âm của hắn không chút do dự kết luận. Hẳn là hắn tím chạy ra ngoài, làm mỗ một số chuyện, dù sao mới vừa rồi hắn có thể đủ xuất hiện ở nơi này cũng không phải tình cờ đi. Mạc Như Yên phản ứng lại, trong ánh mắt mang ra ngoài vẻ tức giận, không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có chuẩn bị ở sau, nếu là lúc trước mà nói, chính mình có lẽ căn bản không nghĩ tới những thứ này. Nhưng là bây giờ bọn họ phải làm sao? Chu Nhất Trương bén nhẹ nhận ra được sau lưng tán tu năm chính mình bả vai, càng ngày càng dùng sức, hắn không nhịn được nghĩ muốn ở mặt tiền nhân trong tay giãy giụa. Qua một trận mới quay đầu hướng kia người nhìn sang, trong ánh mắt mang ra ngoài một vẻ do dự. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Hắn còn không có hỏi rõ ràng, người phía sau cũng đã vọt thẳng hắn công kích, tới vây ở hai bên tán tu môn, lúc này giống như là con rối một dạng bị người khác nắm tay chân đối Chu Nhất Trương tiến hành công kích. Nô tiểu quán đứng ở cách đó không xa, nóng nảy trong lòng không được, mau mau xông đến Chu Nhất Trương bên kia vọt tới, chỉ bất quá hắn mới chạy hai bước, liền bị một trận không nhìn thấy lực lượng bắt được tay chân. Thiếu chút nữa té lăn trên đất, nô tiểu quán đột nhiên quay đầu đi thời điểm phát hiện là Diệp Vân nhìn mình chằm chằm, hắn không nhịn được trách cứ. Ngươi đây là làm gì? Bây giờ hắn đang đứng ở nguy hiểm tình trạng bên trong, nếu như ngươi không đi cứu hắn mà nói, ta đi cứu hắn, như vậy cũng không được sao? Hắn nghĩ tới Chu Nhất Trương hiện nay gặp tình trạng, trong lòng đã cảm thấy bất an, hắn không được hung hăng trách mắng Diệp Vân một hồi. Diệp Vân ngược lại là tâm bình khí hòa nhìn hắn một cái, mặc dù bị người trước mắt công kích, nhưng là cũng không có nói gì trách cứ hắn lời nói, nhưng là Tiểu Bạch có chút bất mãn, chính mình cho tới bây giờ cũng không có nói qua Diệp Vân đâu rồi, người này là ai? Có lầm hay không, là chính bản thân hắn chạy đến trong những người kia gian, nếu như hắn không có chạy tới mà nói, bây giờ chúng ta sớm liền có thể rời đi có được hay không? Những người này có cái gì không đúng? Thấy Ngô Tiểu Quán xoay người lần nữa, dự định rời đi, trên người Diệp Vân linh lực phun trào, đưa hắn lôi trở về cùng Mạc Như Yên đợi chung một chỗ. Ngô Tiểu Quán không dừng được dãy rủa, hắn còn tưởng rằng Diệp Vân thấy trước mắt tình trạng là cảm thấy Chu Nhất Trương không cứu được. Chuẩn bị mang của bọn hắn cùng đi người, trong lòng nhất thời cuống cuồng không nhịn được tức miệng mắng to đứng lên, mang Tiểu Bạch thẳng trừng con mắt, người này rốt cuộc có sao không nhi? Hắn dĩ nhiên hiểu bây giờ Ngô Tiểu Quán nóng nảy tâm tình, nhưng là Diệp Vân này không phải đã tại suy nghĩ biện pháp cứu Chu Nhất Trương rồi không? Hắn dựa vào cái gì cảm thấy Diệp Vân muốn quản bọn hắn tất cả mọi chuyện? Tiểu Bạch thở phì phò từ Diệp Vân trên bả vai nhảy xuống, đi tới Ngô Tiểu Quán bên người một chảo vỗ xuống đi, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng hầm hừ Diệp Vân lúc này Ngô Tiểu Quán cảm thấy đầu một trận choáng váng, không nhịn được hôn mê bất tỉnh. Diệp Vân kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch liếc mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Bạch tức giận như vậy, bất quá bây giờ ngược lại cũng không phải quấn quýt những chuyện này thời điểm. Hắn xoay người hướng về phía Chu Nhất Trương bên kia nhìn một cái, lúc này Chu Nhất Trương đã có thể nhận ra được không đúng, hắn muốn hướng Diệp Vân bên này đi, đáng tiếc cũng sớm đã chậm. Bắt hắn lại bả vai tán tu, hung hăng nắm bả vai hắn xương, để cho Chu Nhất Trương sắc mặt không ngừng được vặn mẹo, đồng thời trong lòng hoảng sợ, bình thường hắn nhược điểm chính là ở chỗ cận chiến. Hiện tại nhiều như vậy tán tu vây quanh chính mình, hắn muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài, sợ rằng căn bản không làm được đến mức này đi. Trong lòng của hắn một bên mờ mịt, một bên ngẩng đầu hướng về phía Diệp Vân bên này nhìn một cái, vốn là dự định muốn cùng bọn họ chủ động nói đừng. Có thể không nghĩ tới Diệp Vân nhưng là vọt thẳng đến phía bên mình vọt tới, Chu Nhất Trương thấy hắn này một bộ dáng, nhất thời có chút cảm kích. Nhưng là còn không có đợi đến hắn và Diệp Vân nói hơn một câu, Diệp Vân đã chạy đến đống người trung gian nắm lên hắn cổ áo, đưa hắn hướng phía ngoài ném tới. Cùng lúc đó, vừa cùng những thứ kia tán tu cố gắng dây dưa đấu, công tử ca vốn là bị vây ở trong đám người bị dọa sợ đến chân nhũn ra. Không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn, thấy những thứ này tán tu vây quanh Diệp Vân, để cho bọn họ không có cách nào từ bên này rời đi, nhất thời mừng rỡ. Hắn không nhịn được đứng chỉ huy ở phía sau đứng lên, nhất định phải để cho những thứ này tán tu đem Diệp Vân bọn họ lưu lại, hơn nữa đem các loại người một lưới bắt hết, nếu để cho những người này ở đây bên ngoài đi lang thang, chỉ sợ hắn cả ngày lẫn đêm cũng sẽ không an lòng. Mặc Như Yên thấy Diệp Vân cùng tán tu môn đánh khó bỏ khó phân, nóng nảy trong lòng bất an, những thứ này tán tu không sai biệt lắm chiếm trung ương thành một nửa số người số. Hơn nữa thực lực của bọn hắn cũng không yếu, nếu như Diệp Vân một người đi đối phó bọn họ mà nói, sợ rằng không quá dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn về thị vệ ở bên cạnh môn nhìn chăm chú tới. Vốn là muốn những thị vệ này nhanh đi hỗ trợ, nhưng là không tưởng trung gian một ít thị vệ trực tiếp trở mặt, đem bên cạnh mình đồng bạn một đao toi mạng. Mạc Như Yên không nhịn được che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi, chậm rãi lui về phía sau thối lui, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần sắc sợ hãi. Hắn có chút không dám tin tưởng, rõ ràng mới vừa rồi đều đã cố gắng thay đổi tốt hơn, hiện đang tại sao lại làm cho mình trở lại nguyên điểm. Thị vệ thủ lĩnh lúc này đi tới, thấy Mạc Như Yên như cũ ở nơi đó ngẩn người, không nhịn được có chút nóng nảy hướng hắn nhìn lại, lên tiếng nói: "Bây giờ tiểu thư nơi này không thể đợi nữa rồi, nếu như ngươi lưu lại nữa mà nói, có lẽ sự tình sẽ trở nên càng ngày càng gấp gáp. Xin ngài thừa dịp lúc này mau rời đi." Hắn vừa mới nói xong, liền thấy Mạc Như Yên mở mịt hướng hắn nhìn lại, tựa hồ hỏi vừa tựa hồ ở hỏi mình: "Nếu như ta rời đi các ngươi làm sao bây giờ?" Thị vệ thủ lĩnh không kịp trả lời hắn, chỉ là đưa hắn đẩy tới phía sau, liền bị phía sau mình một người thị vệ đâm trúng cánh tay. Hắn đau kêu một tiếng, chợt xoay người lại, hướng về phía người sau lưng nhìn sang, khi thấy là cảm tình muốn tốt huynh đệ lúc, không nhịn được sửng sốt một chút. Không thể không nói, công tử ca cùng hắn thím giữa kế hoạch nhưng là âm độc, lúc này bọn họ nhìn đối diện lấy tánh mạng bọn họ người, không thể không ném chuột sợ vỡ bình. Không thể liều mạng với bọn họ, còn phải ẩn nút những người này tổn thương. Trong sân cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, Mạc Như Yên có chút lo lắng nhìn giữa sân, bên cạnh Tiểu Bạch, nhưng là đi tới đưa ra móng vuốt khoác lên hắn làn váy bên trên, không chút do dự hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, lên tiếng nói: "Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Nếu đều đã đến hiện nay chẳng huống, còn không mau đi." Hắn tựa hồ trong lòng có chút bất mãn, đang nói một câu nói này thời điểm, trong ánh mắt mang theo lãnh sắc. Mạc Như Yên bị hắn nói mà người, nhưng vẫn là cuống cuồng đưa ngón tay ra đến Diệp Vân bên kia. "Chúng ta thật phải đi sao? Có thể là chúng ta đi mất mà nói, bọn họ chỉ sợ đã nguy hiểm rồi." Chương 976. Phế vật. Chương 976, phế vật 2022 tháng 12 năm 16. Tiểu Bạch nghe được hắn nói một câu nói này, xuyên thấu qua hắn tầm mắt hướng Diệp Vân bên kia nhìn sang. Có thể nhận ra được Mạc Như Yên đối với Diệp Vân lo lắng, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: "Bây giờ ngươi cái gì cũng không làm được, ngươi lo lắng hắn có thể đi qua giúp hắn cùng những người đó đánh nhau sao?" Mạc Như Yên không tự chủ lắc đầu một cái, trong lúc nhất thời trong lòng có chút cảm giác bị thất bại. Hắn quả nhiên chính là cái gì cũng sai, ngoại trừ cho người khác thêm phiền toái không có bất kỳ ưu điểm. Bên cạnh hỗn độn cụ một cái, Tiểu Bạch nhấc lên con mắt hướng hắn nhìn sang: "Thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Cùng với ở chỗ này lo lắng người khác, còn không bằng khống chế được chính mình, không muốn cho người khác thêm phiền toái." Tiểu Bạch nói có lý chẳng sợ, đi về phía cửa quay người lại nhìn Mạc Như Yên liếc mắt, tại hắn quay người lại trong nháy mắt đó, Mạc Như Yên cảm thấy nếu như mình không đi mà nói, Tiểu Bạch khả năng còn sẽ nói ra quá đáng hơn lời. Lực hắn co rụt lại, không biết rõ làm sao ở trước mặt Tiểu Bạch khí đoạn, sợ hơn trước mặt gia hỏa sinh khí, vì vậy cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút Diệp Vân lại đi cửa rời đi. Diệp Vân nhấc lên con mắt hướng Mạc Như Yên phương hướng nhìn một cái, vừa vặn có thể thấy hắn rời đi bộ dáng, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May Mạc Như Yên còn biết rõ đi, muốn tiếp tục đứng ở nơi đó, ai biết rõ tiếp theo còn sẽ phát sinh cái gì. Bên cạnh những thứ kia tán tu không biết rõ có phải hay không là đón nhận ai mệnh lệnh, thế công mạnh hơn. Diệp Vân cùng bọn họ đánh nhau đồng thời vừa vặn có thể chú ý đến công tử ca chiều hướng, chỉ thấy hắn mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, sau đó từng bước một hướng bên cạnh tối lui. Hướng Diệp Vân nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ đắc ý, có thể đợi thấy Mạc Như Yên muốn rời khỏi thời điểm, dùng trong ánh mắt tiết lộ ra ấm lãnh. Những người này trước đối với chính mình như vậy vô tình, hiện ở muốn rời khỏi, vậy thì có thể tưởng tượng quá mức dễ dàng. Hắn đưa ngón tay ra hướng Mạc Như Yên quay đầu, từ bên cạnh tán tu nhìn sang, không nể mặt nói: "Các ngươi còn đứng ở chỗ này nỡ ra làm gì, nhanh đi đem hắn mang tới, nếu để cho hắn rời đi, các ngươi lấy cái gì tới đến?" Hắn mới vừa rồi té xuống đất tay chân như nhũn ra bộ dáng thật giống như hoàn toàn biến mất. Nếu như là dĩ vãng những thứ này tán tu, thấy người trước mắt như thế cao cao tại thượng bộ dáng, phòng trừng sẽ cùng hắn cãi vã. Nhưng là bây giờ nghe được người trước mắt thanh âm, bọn họ nhưng chỉ là đáp ứng một tiếng, sau đó không có bất kỳ cảm tình hướng Mạc Như Yên bên kia đi tới. Có vài tên thị vệ mau tới trước muốn ngăn trở bọn họ, còn không có cùng người trước mắt lên tiếng nói chuyện, cũng đã bay ra ngoài. Bọn họ đưa tay ra che ngực, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, thẳng tắp hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, điều này sao có thể chứ? Dĩ vãng những thứ này tán tu năng lực mặc dù so sánh lại so với cao cường, nhưng là cũng không phải chênh lệch lớn như vậy, bây giờ bọn hắn ở những thứ này trước mặt tán tu lại có loại không cách nào trả đũa cảm giác. Thị vệ ánh mắt của thủ lĩnh chấn động, trong lòng cảm thấy tối hôm nay sợ rằng ở kiếp nạn trốn. Quay đầu thấy Mạc Như Yên đi về phía cửa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó gọi tới mấy cái còn có ý thức đồng bạn, vững vàng canh giữ ở Mạc Như Yên phía trước, đồng thời hướng nàng giống tới. "Tiểu thư chạy mau." Mạc Như Yên bắt đầu còn do dự bất quyết, bây giờ nghe bọn họ thanh âm nhất thời hướng phía trước chạy đi, động tác không dám chút nào dây dưa lỡ việc. Trong lòng của hắn biết rõ, hiện ở mình còn có thể ở chỗ này, là hắn những thủ hạ này cùng Diệp Vân, cho hắn tranh thủ được thời gian, nếu như hắn còn không quý trọng một mực ở lại nơi đó mà nói, vậy quá không thất thời. Thị vệ thủ lĩnh thấy Mạc Như Yên đi, lúc này mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch thấy con ghẻ ký sinh rời đi, lúc này mới chậm rãi trở lại trong sân, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, thấy Diệp Vân cùng những thứ kia tán tu môn đánh khó bỏ khó phân. Ngoác miệng ra liền muốn phun ra hỏa đến, để cho những thứ này tán tu biết rõ mình lợi hại, nhưng là còn không có đợi động tác của hắn, người bên cạnh cũng đã đưa tay ra kéo hắn lại. "Ngươi làm gì? Không thấy bây giờ hắn đã bị những thứ kia tán tu bao vây sao? Thật sự nếu không đi quản quản mà nói, sợ rằng tiếp theo liền khó khăn làm." Con tưởng rằng mặt tiền nhân muốn ngăn trở chính mình, Tiểu Bạch không khống chế được tính khí hướng hắn trợn mắt nhìn sang. Mới vừa muốn cùng hắn lấy tình động hiểu chi lấy lý, liền nghe người bên cạnh có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói: "Bây giờ ngươi đưa bọn họ đánh bại sau đó sự tình muốn giải quyết như thế nào?" Những người này mặc dù bây giờ đang cùng Diệp Vân động thủ, có thể là trước kia bọn họ cũng là người bị hại, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ mà nói, bọn họ sợ rằng quá đáng thương. Ánh mắt của Tiểu Bạch bên trong mang theo một tia không nói gì, nhưng cũng không tại động thủ, chỉ là nhìn trong đám người Diệp Vân, trong lòng suy nghĩ phải như thế nào mới có thể đem hắn cứu ra. Ngay từ đầu hắn không thu hoạch được gì, nhìn trước mắt tình cảnh vò đầu bứt tai cực kỳ khó chịu. Khi thấy Diệp Vân tựa hồ có thể thành thạo tránh thoát những thứ này tán tu lúc công kích, hắn con mắt thoáng cái sáng lên, quay đầu hướng về phía người bên cạnh nhìn sang. Nhìn Tiểu Bạch này một bộ ánh mắt, mới vừa rồi nói chuyện cùng hắn hỗn độn có chút cảnh giác rời đi bước chân, trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận lên tiếng hỏi dò: "Ngươi muốn làm gì?" "Ta mà chẳng thể làm gì khác, dĩ nhiên là cứu hắn ra nha." Tiểu Bạch nháy một lần mắt, tốc độ rất nhanh biến mất ở hỗn độn trước người. Sau đó đứng ở vòng chiến đấu phía trước, trong ánh mắt lộ ra một vẻ uy nghiêm hướng những thứ kia tán tu nhìn sang, há mồm ra. Tán tu môn bởi vì bị khống chế cũng không có gì còn lại biểu hiện, ngược lại là công tử ca thấy hắn này một bộ dáng, nhất thời bị dọa sợ đến hét toáng lên đứng lên. Xong rồi hắn muốn đối với chúng ta động thủ, lui lại mau. Nhanh che chở ta lui. Về phần những thứ này tán tu môn sau đó muốn thế nào mắc mớ gì tới hắn, chỉ cần hắn an an toàn toàn từ nơi này rời đi là được. Tán học môn nghe được hắn mệnh lệnh động tác ngưng trệ một chút, vội vàng che chở hắn rút lui. Công tử ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thể còn không có đợi hắn khen ngợi những thứ này tán tu bên cạnh liền truyền đến tiếng nổ. Hắn vội vàng đưa ra cánh tay cản trở chính mình mặt, chờ đến phản ứng kịp, nhấc lên con mắt, hướng về phía trong sân nhìn sang thời điểm, ngoại trừ những thứ kia bị khống chế ở thị vệ, cũng sớm đã không dư thừa người nào. Mới vừa rồi còn trong đám người Diệp Vân biến mất không thấy gì nữa, trong sân chỉ còn lại mấy người bọn hắn, cái này làm cho công tử ca cảm giác mình mới vừa rồi kêu la om sòm đặc biệt mất thể diện, hắn sắc mặt âm trầm hướng bên cạnh tán tu môn nhìn sang. Một đám rất rưởi, có thể chỉ nhìn các ngươi cái gì? Hắn đại kêu một tiếng xoay người đi ra ngoài. Kia một đám tán tu không có phân nửa tâm tình đứng tại chỗ, cho dù bị người chỉ mũi mắng cũng không có bất kỳ cảm thụ. Diệp Vân trợn mở con mắt phát hiện mình đến một nơi mới tinh đất trống. Trước mặt là Lo Âu Mạc Như Yên cùng Đắc Ý Dương Dương Tiểu Bạch. Thấy Diệp Vân trợn mở con mắt, Tiểu Bạch khoa trương thở dài một cái. Người cuối cùng tỉnh. Không còn tỉnh, ta nghĩ đến ngươi mới vừa rồi muốn đả thương tới chỗ nào. Chương 977. Chủ động. Chương 977, chủ động 2022 tháng 12 năm 16. Diệp Vân không nói đứng dậy, hòa hoãn một lúc lâu, mới hướng mọi người nhìn chăm chú tới, lên tiếng hỏi dò. Bây giờ tình huống gì? Chúng ta làm sao sẽ đến nơi này? Tiểu Bạch Đắc Ý hất cằm lên. Những tên kia khó đối phó. Ta đem toàn bộ các ngươi cũng mang tới nơi này, tối thiểu còn có thể tránh thoát bọn họ tìm kiếm. Cho nên nói chúng ta chạy. Tiểu Bạch Nguyên vốn còn muốn lưu loát nói với hắn nói một câu, chính mình trước làm việc khó khăn biết bao. Nhưng là Diệp Vân hỏi ra một câu nói này sau đó, lại để cho trong lòng của hắn chần chờ một phen, lần nữa hướng che mặt tiền nhân nhìn sang thời điểm, luôn cảm thấy trong lòng có chút lúng túng. Bọn họ quá nhiều người, nếu như chúng ta không trốn nữa, chỉ sợ ta liền không có cách nào đem ngươi mang về. Lúc này Mạc Như Yên yếu ớt thanh âm, ở bên cạnh bọn họ, nhớ tới Mạc Như Yên hơi đỏ mặt gò má, nhấc lên con mắt, hướng Diệp Vân bên này nhìn một cái nói: thật sự là ngượng ngùng, chuyện này cuối cùng toàn bộ trách ta, nếu như không phải ta mà nói, các ngươi có lẽ có thể lớn mật rời đi, căn bản không cần để ý. Diệp Vân nghe được thanh âm của hắn nhấc lên con mắt, hướng Mạc Như Yên nhìn sang, cũng không có phản đối, thậm chí trong lời nói mang theo một tia vô hình trách cứ. Không nghĩ tới ngươi lại còn biết rõ à, sớm lúc trước các ngươi Mạc gia nên phát hiện điểm này, bây giờ lại bị hai cái người ngoài làm thành này một bộ dáng, hết lần này tới lần khác các ngươi lại không có cách nào ở khác người bên cạnh phản bác, thật ra khiến ta thất kinh. Mạc Như Yên bị hắn nói túi đầu nhìn về phía mặt đất, căn bản không dám cùng người bên cạnh nói chuyện lần nữa. Hắn sợ hãi nói thêm gì nữa mình bị Diệp Vân nói không ngóc đầu lên được. Diệp Vân thấy hắn này một bộ biểu hiện, khắc chế mình một chút. Chu Nhất Trương nguyện chuyển lên tiếng. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao? Cũng không thể đem chuyện này trực tiếp quên mất đi, huống chi những thứ kia tán tu có lẽ vẫn còn ở công tử ca cùng trong tay nữ nhân siết, nếu như bọn họ bất kể mà nói, những người này rất có thể sẽ kéo nhau trở lại. Trong lòng Diệp Vân như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu hướng Chu Nhất Trương nhìn sang, chậm rãi lên tiếng nói: "Ta tâm lý ngược lại là có chủ ý, chính là không rõ ràng các ngươi có thể hay không dựa theo ta nói đi làm, nếu như không thể mà nói, hôm nay chuyện này là ta chưa nói. Chúng ta sau đó đi trên núi bắt anh linh tướng quân, chờ đến đem những tên kia số lượng thu góp cũng là có thể rời đi nơi này." Chu Nhất Trương động tác dừng lại một chút, đại khái là không nghĩ tới Diệp Vân lại còn lại nói một câu nói này, không nhịn được có chút quấn quýt địa nhấc lên con mắt hướng về phía hắn nhìn lại. Diệp Vân thấy hắn này một bức biểu hiện cười một tiếng. "Thế nào ta đề nghị này ngươi tâm lý không đồng ý, là cảm thấy ta nói có chút quá phận sao?" Chu Nhất Trương vội vàng khoát tay một cái, biểu thị Diệp Vân cũng không có gì quá đáng địa phương, qua một trận mới do dự dự lên tiếng nói: "Chuyện này ta cũng không rõ ràng phải thế nào nói mới được. Nếu như chúng ta bây giờ đi về, Mạc gia cùng trước lại có khác biệt gì, trong tay hắn có số lớn tán tu cùng thị vệ, nếu như chúng ta quá khứ cùng bọn họ đánh mà nói, sợ rằng không có phân nửa chỗ tốt." Hắn có chút quấn quýt đứng tại chỗ, Diệp Vân nhưng là cười một tiếng, nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới nói: "Nếu không nói ngươi bị người khác lừa gạt cơ chứ? Hiện dưới tình huống này, chúng ta như vậy chọn người tự nhiên không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, nhưng là chỉ cần tìm được bọn họ nhược điểm, một lần hành động đánh bại, hẳn là không có vấn đề gì." Bên cạnh Ngô Tiểu Quán nghe được Diệp Vân ý tứ bĩu môi một cái, bây giờ Diệp Vân nói đơn giản, có thể sự tình nào có dễ dàng như vậy. Chỉ sợ bọn họ mới vừa đi tới chỗ cửa nhà cũng đã bị phát hiện, lần nữa bị bao bọc vây quanh, lần này bọn họ từ trong đám người tâm đi ra cũng mất kiểu như nhị hổ chi lực. Chớ nói chi là lần kế bọn họ vạn nhất có rồi chuẩn bị làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy hắn, không nhịn được chặt tao mày, hướng về phía người bên cạnh nhìn chăm chú tới. Bây giờ bọn họ chỉ có hai người vẹn vẹn có thể thao túng những thị vệ này cùng tán tu thôi, chỉ cần chúng ta tìm tới bọn họ nhược điểm, để cho những thứ này tán tu cùng thị vệ không có cách nào nghe nữa lời nói của hắn, như vậy bọn họ liền không chịu nổi một kích rồi, các ngươi có thể biết rõ ý tưởng của ta sao? Mọi người nghe được Diệp Vân nói một câu nói này, không tự chủ có chút do dự, Diệp Vân chính là không kịp chờ đợi hướng của bọn hắn nhìn sang, trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng lên tiếng hỏi dò: "Các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ bây giờ ta cùng các ngươi nói như vậy rõ ràng, các ngươi còn không muốn đáp ứng? Đi, nếu không muốn đáp ứng, vậy tự ta một cái đi Mạc gia thử nhìn một chút được rồi." Nói xong hắn liền dự định một người rời đi, bên cạnh Chu Nhất Trương đội vàng đưa tay ra, bắt hắn lại cánh tay, thấy Diệp Vân tựa như có lẽ đã có chút tức giận. Mau mau xông hắn lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó lấy lòng lên tiếng nói: "Chúng ta cũng không có muốn coi thường ngươi ý tưởng ý tứ, chỉ bất quá trong lòng sẽ do dự một ít thôi, trước chúng ta ở Mạc gia nhìn 5 lần 7 lượt, có thể vẫn không có tra được cái gì có hạn đầu mối. Nếu như lần này đi vào ở lâm vào trong nguy hiểm phải làm sao đây? Còn nhiều người như vậy. Mấu chốt nhất là, bọn họ không rõ ràng Mạc gia có chút tin tức rốt cuộc để ở nơi đâu, nếu như tùy tiện đi vào mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình đang khi bọn họ lên tiếng thảo luận, thậm chí thảo luận càng ngày càng kịch liệt thời điểm, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái nút nhát thanh âm, trực tiếp Mạc Như Yên ngẩng đầu hướng bọn hắn nhìn tới, có chút do dự lên tiếng nói. Mặc dù không biết rõ phải thế nào nói với các ngươi, có thể các ngươi có phải hay không là phải đi chớ bí mật của gia căn cứ, nếu như muốn đi mà nói, có lẽ ta có thể mang bọn ngươi đi qua nhìn một chút. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo cẩn thận, Diệp Vân nghe được Mạc Như Yên thanh âm, chợt quay đầu hướng, hắn nhìn sang, đúng rồi bọn họ thiếu chút nữa quên người bên cạnh, có lẽ trong lòng Mạc Như Yên biết rõ một ít chuyện. Nhưng là hắn vẫn không quá chắc chắn, nghiêm túc hướng Mạc Như Yên lên tiếng hỏi. Ngươi thật muốn dẫn chúng ta qua đi không? Nhưng nếu như ngươi muốn dẫn chúng ta qua đi mà nói, chi sau xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ quay đến trên người của ngươi, đến lúc đó chúng ta cũng không thể giúp ngươi. Hắn muốn đem trong thời gian này chi tiết cùng Mạc Như Yên nói rất rõ ràng, để tránh hắn sau này hối hận lại không nghĩ tới, Mạc Như Yên lại không có chút nào lo lắng, thậm chí ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nụ cười, không chút do dự lên tiếng nói. Cái này có gì ta trước liền đã biết, nếu như không phải là các ngươi mà nói, chỉ sợ ta bây giờ không thể sống ở chỗ này. Húng chi nếu như không phải Diệp Vân bọn họ mà nói, chính mình cũng không khả năng cùng công tử ca bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn hiện tại sở hữu tiền đặt cuộc tương đương với ở Diệp Vân trên người bọn họ, chỉ cần Diệp Vân vài người có thể giúp mình đem như vậy chuyện kế tiếp tình sẽ còn xa à. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ chờ mong, hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, mịt mờ biểu đạt ý nghĩ của mình. Chương 978. Quá hắc tâm. Chương 978. Quá hắc tâm 2022-12-16 đáng tiếc hắn đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, Diệp Vân nhưng vẫn cúi đầu không nói câu nào, Mạc Như Yên thấy hắn bộ dáng này, nhất thời trong lòng có chút hốt hoảng, cho là Diệp Vân sẽ không đáp ứng chính mình yêu cầu. Hắn cúi đầu đứng ở nguyên lai phương, trong lòng tự sa ngã. Qua một trận mới miễn cưỡng ngẩng đầu hướng đến người trước mắt nhìn một cái nói. Được rồi, ta đại khái đã biết rõ ngươi ý nghĩ trong lòng rồi, ngươi chỉ bất quá cảm thấy ta là gánh nặng, cho nên bây giờ không muốn quản ta đúng không? Chính ta đi còn không được sao? Nói xong, hắn tựa hồ có hơi thương tâm, trực tiếp xoay người rời đi, Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh Diệp Vân, nhìn thấy Mạc Như Yên bộ dáng như thế, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hắn đây là thế nào? Thế nào đống nhiên giữa tốt như xa vào rồi tự mình hoài nghi chung? Diệp Vân càng là không sợ được đầu não, hắn nhìn Mạc Như Yên liếc mắt, sau đó mới lắc đầu một cái lên tiếng nói. Ngươi hỏi ta thế nào biết rõ đây? Hơn nữa trước ta cùng hắn hẳn không có qua lại gì đi, cũng không biết rõ tại sao bây giờ hắn sẽ biến thành như thế dáng vẻ. Chu Nhất Trương đứng ở cửa thấy Mạc Như Yên phải đi, người xoay người cản một chút, vừa quay đầu nghe được Diệp Vân một câu nói này, không nhịn được trong lòng có chút không nói gì. Mạc Như Yên này một bộ dáng là vì ai? Hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Không chính là cảm thấy Diệp Vân có chút coi thường hắn, có chút lạnh lùng hắn, bây giờ mới như thế. Hết lần này tới lần khác Diệp Vân giống như là một cái đầu gỗ như thế, thật giống như căn bản không nhìn ra. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy Mạc Như Yên nếu như tiếp tục nữa mà nói không chừng Diệp Vân sẽ đáp ứng. Hắn sờ cằm một cái, trong ánh mắt mang ra ngoài một vẻ vui mừng, bên cạnh Ngô Tiểu Quán thấy Chu Nhất Trương biểu tình, vội vàng đưa tay ra cầm hắn cánh tay, Chu Nhất Trương quậy người một cái không khỏi có chút cấp thiết địa hướng che mặt tiền nhân nhìn sang hỏi. Người đây là làm gì? Em đẹp kéo ta làm gì? Bây giờ loại này cuống cuồng dưới tình huống, nếu như chúng ta hay lại là không tắt máy, treo thật cao mà nói, ngươi có cảm giác hay không Mạc gia nữ nhân kia có thể sẽ đối với chúng ta động thủ? Bây giờ nếu chúng ta thuộc về trung ương trong thành, vậy thì đại biểu chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đem chuyện này coi thường đi qua, cho nên gom ngươi về điểm kia chơi đùa tâm. Nô Tiểu Quán biểu tình nghiêm túc hướng lên trước mặt Chu Nhất Trương nói một tiếng, ngay sau đó xoay người hướng về phía Mạc Như Yên nhìn chăm chú tới, lên tiếng nói: nếu như ngươi chỉ là đưa ánh mắt tụ tập ở những chuyện này trên người mà nói, ta cảm thấy được các ngươi Mạc gia người chết cũng thật oan, đem tất cả mọi chuyện đóng ở một mình ngươi trên tay, sợ rằng đối với bọn hắn mà nói càng chết không nhắm mắt đi. Nếu như Ngô Tiểu Quán nói là những chuyện khác, Mạc Như Yên khả năng căn bản sẽ không để ý, nhưng là bây giờ nghe được hắn nói những chuyện này, Mạc Như Yên không nhịn được nhấc lên con mắt, hướng che mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ rõ ràng vẻ giận, rất rõ ràng hắn nói này lời đã để cho Mạc Như Yên tức giận. Ngươi nói một câu nói này là? Ý tứ của ta chính là nếu bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta hẳn liên hợp lại cùng nhau đem chuyện này vội vàng giải quyết hết, chỉ cần đem sự tình giải quyết, sau đó phải làm sao bây giờ thành tùy các ngươi, ta căn bản sẽ không quản nửa bước. Ngô Tiểu Quán thiếu chút nữa đối diện tiền nhân mắt trắng dã, Diệp Vân như có điều suy nghĩ ra lời nói. Trước bọn họ liền muốn đối với chúng ta động thủ, chỉ bất quá ngại vì các loại nguyên nhân buông tha, bây giờ nếu như hắn đem những thứ kia tán tu sinh mệnh lực làm loãng không chút tạp chất, năng lực lấy được tăng cường, chẳng lẽ còn sẽ không xuống tay với chúng ta sao? Hắn nhấc lên con mắt hướng đến người trước mắt nhìn chăm chú tới, bày tỏ trong lòng mình ý tưởng, mới vừa rồi còn chấn chấn có tử nhân nghe được Diệp Vân thanh âm, nhất thời động tác ngừng một chút. Ngay sau đó bọn họ người sở hữu gật đầu một cái biểu thị chính mình biết rõ, Diệp Vân nói một câu nói này, mặc dù nghe hơi cường điệu quá, nhưng kỳ thật đây chính là vấn đề chỗ ở. Nhưng bây giờ những thứ kia tán tu toàn bộ đều nghe nữ nhân kia mà nói, chúng ta liền trong lòng đoán cảm thấy bất mãn, coi như muốn cứu bọn họ, sợ rằng cũng không có biện pháp gì đi. Chu Nhất Trương nghĩ đến mới vừa rồi tình cảnh, buồn mặt cũng nhíu lại, Nô Tiểu Quán thấy Chu Nhất Trương này một bộ biểu hiện, khu một cái, đem ánh mắt rời được nơi khác đi, có thể đây là bởi vì Chu Nhất Trương một câu nói này để cho trong phòng lại lâm vào trong an tĩnh. Mặc dù bọn họ rất muốn đem chuyện này vội vàng kết thúc, nhưng là không thể không thừa nhận, Chu Nhất Trương nói một câu nói này là đúng, bọn họ dù sao cũng phải muốn cái đáng tin một chút biện pháp, không thể để cho chuyện này tiếp tục nữa. Diệp Vân sờ lên cằm hướng dưới đất Tiểu Bạch nhìn sang, Tiểu Bạch tựa hồ cũng không hề để ý bọn họ nói chuyện, chỉ là cùng hỗn độn hai cái cùng nhau như có như không chơi đùa, căn bản không có muốn giúp bọn hắn một chút ý tứ. Diệp Vân đi tới Tiểu Bạch bên cạnh ngồi xổm người xuống, hướng hắn nhìn sang, Tiểu Bạch vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cẩn thận lên tiếng hỏi. ngươi muốn làm gì, cũng không phải là muốn động thủ với ta chứ? Hắn biểu tình đặc biệt cẩn thận. Diệp Vân nhưng là không nhịn cười được một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói, ta cũng không có muốn ra tay với ngươi ý tứ, chẳng qua là muốn hỏi ngươi có biện pháp gì hay không giải quyết chuyện này. Những thứ kia tán tu nếu như ở trên tay hắn coi như là một cái phiền phức. Đây là các ngươi chuyện, ta vừa không có nguy hiểm, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Tiểu Bạch tựa hồ hướng hắn lật rồi một cái liếc mắt, chậm rãi đi tới hỗn độn bên cạnh. Diệp Vân thấy Tiểu Bạch như thế dáng vẻ đứng tại chỗ không có lên tiếng, qua một trận mới chậm rãi lên tiếng, hỏi thăm một câu. Đây là ngươi tâm lý xác thực ý tưởng. Bên cạnh những người khác vào lúc này chú ý tới bọn họ hai người sự tình ở giữa, hoàn toàn không nói gì, chỉ là ngây ngô đứng ở một bên chờ đợi bọn họ hai người chính mình nói dóc. Diệp Vân nhưng là không có cái gì kiên nhẫn, trực tiếp đem Tiểu Bạch đẩy đi sang một bên. Tiểu Bạch vốn là còn phải ở bên trong phòng cùng hỗn độn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Diệp Vân động tác nhất thời trong lòng có điểm không bình tĩnh, nổi giận đùng đùng hướng hắn nhìn sang, lên tiếng hỏi dò. Ngươi muốn làm gì? Người này chính mình chẳng qua là nói một câu nói lây mà thôi, vừa muốn đem chính mình trực tiếp mang đi, nếu như vẫn là lời như vậy, hắn tại sao có thể từ nơi này Diệp Vân lấy được địa vị? Hỗn độn tựa hồ có thể minh ý tưởng của Bạch Tiểu Bạch, nghiêm túc ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, ngay sau đó cọ sát cổ của hắn. Diệp Vân chính là như có điều suy nghĩ lên tiếng nói. Các ngươi đã hai cái không có chỗ nào xài, ta xem bằng không vẫn là đem các ngươi trực tiếp đưa trở về đi, ngược lại bây giờ các ngươi không có ảnh hưởng gì, bất kể đi tới chỗ nào cũng đều là không liên quan. Hắn tự tiếu phi tiếu hướng lên trước mặt Tiểu Bạch nhìn sang, vừa nói trong lòng mình ý tưởng, trên người Tiểu Bạch lông đều dựng lên rồi. Hắn có thể không nghĩ tới Diệp Vân lại sẽ như vậy hát tâm, không thể tin ngẩng đầu hướng lên trước mặt Diệp Vân nhìn sang, qua một trận mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò. Ngươi nói một câu nói này là, chương 979, ủng hộ. Chương 979, ủng hộ 2022 tháng 12 năm 16. Chính là ngươi trong lòng những ý tưởng kia, chỉ bất quá bây giờ nói ra có phải hay không là không tốt lắm. Diệp Vân như có điều suy nghĩ, hướng che mặt tiền nhân nói một tiếng, Tiểu Bạch là trên người là đều nổi da gà, hắn lui về sau một bước yên lặng hướng che mặt tiền nhân nhìn sang. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Diệp Vân lại không có đang quản ý hắn, mà là cùng người bên cạnh thương lượng ý nghĩ của mình. Tiểu Bạch phát hiện Diệp Vân tựa hồ không để ý mình, quay đầu hướng hắn nhìn sang, muốn nói mấy câu, đáng tiếc đều bị Diệp Vân khéo léo tránh thoát. Tiểu Bạch nhận ra được một điểm này, không khỏi nổi giận đùng đùng hướng về phía Diệp Vân đặng đi qua, đáng tiếc Diệp Vân căn bản không tổn thương được một điểm nửa điểm, cuối cùng trong lòng Tiểu Bạch không có cách nào, lúc này mới tùy tiện lên tiếng nói. Được rồi, thực ra các ngươi không cần phải sốt sáng như vậy, những thứ kia trên người tán tu hẳn là chúng độc, loại độc này ta là có biện pháp giải. Tiểu Bạch tùy tiện nói xong một câu nói này liền đứng ở Diệp Vân bên cạnh, tựa hồ là muốn cho hắn thấy chính mình lợi hại. Diệp Vân còn không có nói gì, ánh mắt của Chu Nhất Trương đã nặng đến trên người Tiểu Bạch. Hắn vội vàng xích tới, nghi ngờ nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Bạch, qua một trận mới chậm rãi lên tiếng hỏi. Ngươi nói là thật, thế nào ta như vậy không tin tưởng đây? Ngươi đã cũng biết rõ cái tin này, tại sao ngay từ lúc mới bắt đầu thời điểm không nói ra, cần ở thời điểm này mới nói? Hắn tựa hồ là muốn trách cứ Tiểu Bạch, chỉ bất quá mới nói rồi mấy câu nói, ánh mắt của Diệp Vân liền đã đến. Chu Nhất Trương vội vàng đem trong miệng về điểm kia mà nói tiếp tục nuốt trở về. Có lầm hay không chính mình, chẳng qua là tùy tùy tiện tiện nghi ngờ cả đời, Diệp Vân dĩ nhiên cũng làm đem chuyện này trách cứ trên đầu mình. Trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng bực bội, vốn là muốn mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá mới vừa há mồm cũng đã bị Diệp Vân đem sở hữu lời kịch trợn mắt nhìn trở về, cuối cùng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đem chuyện này ký ở tâm lý. Tiểu Bạch thấy bọn họ hai người giữa động tác, tâm lý quả thật thư thái một ít, sau đó nhắm lại con mắt chờ đến mở ra thời điểm, đã kinh biến đến mức đặc biệt tinh táo. Cho nên ta không có nói cho các ngươi biết chuyện này, là bởi vì chỗ đó rất khó chiếm được chúng ta muốn làm cái gì. Nơi đó trông coi một cái đen sâm thú, nếu như muốn lấy được những thảo dược kia mà nói, tối thiểu phải trước đem những này đen sâm thú chinh phục. Ánh mắt của Tiểu Bạch có chút lo âu không chế, Diệp Vân bên này nhìn sang rất rõ ràng, hắn là bởi vì sợ Diệp Vân sẽ gặp bất chắc, cho nên mới đem chuyện này ẩn lừa gạt tiếp, vốn cho là chính mình ẩn lừa gạt tiếp hẳn sẽ có chút thành quả. Không nghĩ tới Diệp Vân chủ động tìm tới chính mình, hỏi chuyện này hắn muốn giấu giếm đi xuống còn không được, nghĩ tới đây hắn không khỏi quấn quýt hướng về phía Diệp Vân bên này nhìn một cái. Mới vừa rồi còn một mực cổ động Tiểu Bạch Chu Nhất Trương chính là động tác cứng lên xuống. Diệp Vân ngẩng đầu hướng về phía Tiểu Bạch nhìn sang, tựa hồ bởi vì chuyện này mà đặc biệt kích động, hắn đi tới Tiểu Bạch bên người, nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn chòng chọc liếc mắt lên tiếng hỏi. Ngươi nói một câu nói này ý tứ, có phải hay không là ở sau đó trong quá trình cũng có thể dựa theo ta nói đi làm? Thấy Tiểu Bạch gật đầu trong lòng Diệp Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi đầu đuôi đem những thứ kia giải dược nói với ta trước nhất khắp, ta chỉ cần có thể làm được tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi làm, tuyệt đối sẽ không có một chút chần chờ. Lúc này Tiểu Bạch liền trong lòng đoán cảm thấy bất mãn, cũng chỉ có thể đem chính mình trí nhớ nghiêm túc nói cho Diệp Vân nghe. Ta cũng không phải muốn cố ý lừa gạt đến ngươi, muốn giải khai những thứ kia trên người tán tu độc dược, thì nhất định phải được đi ra bên ngoài trên núi một loại tinh quả. Hắn là có thể để người ta thanh tỉnh đồ vật, là vật đại bổ, ăn sau đó có thể lập tức tăng lên tu vi. Tăng lên mặc dù tu vi không nhiều, nhưng là tại ám hắc các sinh vật xem ra, đây tuyệt đối là ngon giống vậy đồ vật, tối thiểu có thể làm cho bọn họ khỏi bị tu luyện nỗi khổ. Cho nên ở tinh quả bên cạnh trông coi tuyệt đại đa số con nhện, một khi gặp phải người mơ ước, bọn họ có lẽ sẽ dốc hết toàn lực, như vậy đứng ở người bên cạnh hắn có lẽ sẽ xui xẻo. Tiểu Bạch chậm rãi hướng lên trước mặt Diệp Vân nhìn sang, vừa nói chính mình trước chi nhớ, Diệp Vân nghe được thanh âm của hắn túi đầu suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Bạch thấy hắn này một bộ biểu hiện, con mắt càng ngày càng sáng, hắn liền biết rõ Diệp Vân không phải tùy tùy tiện tiện đem chuyện này nắm vào trên tay mình ra hỏa. Nếu chính mình cũng đã nói nguy hiểm như vậy hắn cũng sẽ không lại tiếp tục đi qua đem chuyện này nắm vào trên tay mình chứ. Hắn trong lòng suy nghĩ chuyện này, trong lòng đặc biệt quấn quýt, nhưng là còn không có đợi hắn quấn quýt xong, Diệp Vân cũng đã cười híp mắt hướng hắn nhìn lại, sau đó đưa tay ra sờ một cái nó lông chậm rãi nói, ngươi đã đều đã nói với ta rồi đại khái địa điểm, bây giờ ta lại không qua mà nói sẽ không thật thích hợp. Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Vân bóng người, qua thật lâu mới đột nhiên nghĩ đến, kết quả là chuyện gì xảy ra, vội vàng đưa tay ra để lại. Hắn móng vuốt lay đến Diệp Vân cánh tay, nghiêm túc hướng về phía Diệp Vân nhìn lại, do dự lên tiếng hỏi dò. Ngươi thật muốn đi hái trích tinh quả? Ngươi tin tưởng ta đây tuyệt đối là cố hết sức không có kết quả tốt sự tình, có lẽ người khác ở tiếp thu được ngươi mang đến khổ cực sau đó, bọn họ khả năng cảm thấy ngươi đang ở đây thương hại bọn hắn mà bất mãn trong lòng. Hắn nhấc lên con mắt nghiêm túc hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, chỉ hy vọng Diệp Vân có thể dựa theo trong lòng mình ý tưởng đi làm, đáng tiếc Diệp Vân tựa hồ cũng không nguyện ý dựa theo hắn ý nghĩ trong lòng đi làm việc. Thậm chí cười híp mắt lắc đầu một cái nghiêm túc lên tiếng. Nếu như tất cả mọi chuyện đều sợ mà nói, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này, bây giờ đã có thể trợ giúp bọn họ biện pháp, tại sao không thử một lần đây? Cảm ơn ngươi nói cho ta biết một điểm này. Nói xong Diệp Vân đứng dậy liền dự định đi ra bên ngoài, Mạc Như Yên thấy hắn này một bước biểu hiện vội vàng đi theo qua, Diệp Vân lần này thấy Mạc Như Yên cũng không có lên tiếng đuổi, chỉ tiếp tục đi chính mình đường, Tiểu Bạch thấy Diệp Vân bọn họ động tác nhận mệnh hướng bên kia đuổi. Mặc dù không rõ ràng Diệp Vân tiếp theo muốn làm gì, nhưng là hắn biết do nếu như phải đến trung ương bên ngoài thành kia trên một ngọn núi đi, Diệp Vân sẽ gặp nguy hiểm, hắn chung quy phải xác định Diệp Vân bọn họ không gặp nguy hiểm rồi hay nói. Trong lòng Tiểu Bạch phát khổ không ngừng được hoài nghi mình, sự lựa chọn này là đúng hay sai, Diệp Vân tựa hồ có thể nhận ra được hắn quấn quýt tâm tình, không nhịn cười được một tiếng. Thực ra không cần lo lắng những thứ này, trước ta đã theo như ngươi nói trong lòng mình ý nghĩ, như vậy tiếp theo hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta. Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu hướng Diệp Vân bên này nhìn lại, ánh mắt mục huyễn thần mê. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Vân nói có đạo lý, cũng không lâu lắm liền theo Diệp Vân đi, Diệp Vân thấy Tiểu Bạch này một bộ dáng, nhận không ngừng cười trộm. Chương 980, nguy hiểm vùng. Chương 980, nguy hiểm vùng 2022 tháng 12 năm 16. Chờ bọn hắn đến nguy hiểm vùng, Tiểu Bạch mới phát giác hắn làm cái gì, nhất thời nổi giận đùng đùng hướng Diệp Vân bên này nhìn sang không ngừng kêu, chỉ có mình mới có thể nghe hiểu thanh âm. Hỗn độn đứng ở Tiểu Bạch bên cạnh, tựa hồ là có thể nhận ra được hắn lửa giận, đưa ra móng vuốt tại hắn sau lưng đẻ một cái. Được rồi, không muốn giả bộ nữa, nếu như ngươi thật sinh khí mà nói, không thể nào để cho hắn tới nơi này, ngược lại bây giờ hắn đều đã đến cái địa phương này, vậy thì nhìn một chút bọn họ tiếp theo có thể làm những gì. Hắn nghiêm túc hướng về phía Tiểu Bạch nhìn sang, tỏ rõ trong lòng mình ý tưởng, Tiểu Bạch ở mới bắt đầu thời điểm còn phiền nào không dứt, đến cuối cùng bị hắn nói coi như là đem chuyện này muốn biết một ít. Mặc Như Yên thấy Tiểu Bạch phản ứng, lúc này mới phát hiện chính mình trước có phải hay không là đối Diệp Vân có chút bức quá gắt, lúc này mới im lặng không lên tiếng đi ở Diệp Vân bên người, thỉnh thoảng ngẩng đầu từ nơi này hắn nhìn tới, tựa hồ trong lòng đang do dự cái gì. Diệp Vân có thể nhận ra được người bên cạnh phản ứng, quay qua con mắt, hướng về phía Mạc Như Yên, nhìn chòng chọc liếc mắt, sau đó mới lên tiếng hỏi dò. Ngươi nhìn ta như vậy là có chuyện gì không? Nếu có chuyện gì mà nói ghê gớm nói thẳng trước nhất âm thanh, không muốn ấp á đúng, tối thiểu phải nhường cho ta biết rõ xảy ra chuyện gì, bằng không nếu như ta muốn giúp ngươi, sợ rằng cũng không có chỗ đi rút. Nghe được Diệp Vân thanh âm, Mạc Như Yên lúc này mới gật đầu một cái, có chút do dự hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, lên tiếng nói. Hai người chúng ta coi như là hợp tác chứ? Nếu như là hợp tác mà nói, sau đó có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, ta đi giúp ngươi làm, hơn nữa này chỉ là chúng ta Mạc ra chuyện, cùng các ngươi căn bản không có quan hệ, bây giờ ngươi lại giúp ta như vậy, ngươi phần ân tình này ta sẽ cả đời ký ở tâm lý. Diệp Vân thấy thái độ của hắn còn có thể, nghe được hắn trò chuyện chính mình thời điểm, đầu tiên là quay đầu hướng che mặt tiền nhân nhìn một cái, sau đó mới không nhịn cười được một tiếng. Không có quan hệ, chỉ cần ở sau đó tình trạng bên trong, ngươi sẽ không lại cho chúng ta thêm phiền thì tốt rồi. Hơn nữa từ mới bắt đầu thời điểm chúng ta hai người ngay tại hợp tác, ngươi chẳng nhẽ còn không rõ ràng chuyện này sao? Mạc Như Yên lấy được Diệp Vân khẳng định trả lời, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ hưng phấn địa hướng về phía Diệp Vân bên này nhìn lại. Có ngươi một câu nói này ta an tâm, tiếp theo bất kể là ai, nhất định là ngươi làm việc nhiều nhất. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ một điểm này. Hắn nghiêm túc bộ dáng, để cho trong lòng Diệp Vân cảm thấy buồn cười, lại cũng không có để ý, chỉ là qua loa gật đầu một cái, biểu thị chính mình biết. Mạc Như Yên lấy được Diệp Vân khẳng định trả lời thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh Tiểu Bạch thấy bọn họ hai người sống chung bộ dáng như thế, liền trong lòng đoán bất mãn, cuối cùng cũng chỉ có thể đem chuyện này ngầm thừa nhận xuống. Không biết rõ trải qua bao lâu, bọn họ cuối cùng đi tới trung ương bên ngoài thành trên núi nơi trung tâm, Diệp Vân tìm rất lâu cũng không có tìm được một nơi có thể dùng địa phương. Chính ở trong lòng kỳ quái thời điểm, cách đó không xa lóe lên quá một vệt ánh sao, một màn kia ánh sao tựa hồ năng lượng cực mạnh, có thể đem người con mắt tránh ngủ. Diệp Vân thấy kia một nơi ánh sao, bay thẳng đến bên kia đi tới, những người khác cùng liếc mắt nhìn nhau một cái với sau lưng Diệp Vân cùng đi. Mạc Như Yên hít sâu một hơi, không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, nhưng từ trong đáy lòng bắt đầu cầu nguyện. Hắn hy vọng Diệp Vân sẽ không có chuyện gì, bằng không sau đó sợ rằng còn không có ai sẽ đối với chính mình để ý như vậy. Cùng lúc đó, ở chớ trong phủ công tử ca không kịp chờ đợi để cho những thứ kia bị khống chế ở tán tu, bổ nhiệm Mạc phủ số người, chờ đến đem Mạc phục lớn lớn nhỏ nhỏ địa phương cũng tuần tra một lần sau đó, hắn mới sắc mặt âm trầm hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, qua ngơ ngẩn xuất thần hỏi dò. Ngươi nói một câu nói này là cái gì gọi là này Mạc phủ không có ai, nhưng là mới vừa rồi hắn đối với ta động thử sau đó, các ngươi cũng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, chẳng nhẽ muốn đem chuyện này trực tiếp coi thường đi qua sao? Tại hắn hướng che mặt tiền nhân nổi giận thời điểm, một nữ nhân tĩnh lặng đi vào, thấy bọn họ này một bộ dáng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói. Nhìn một chút các ngươi một điểm này tiên đồ, ta trước là thế nào nói với các ngươi, chỉ cần đem chuyện này xử lý xong, tiếp theo bất kể có yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Kết quả ngươi lại la ó, trực tiếp đem người thả đi, ta thật đúng là quá cảm ơn ngươi. Công tử ca nhẫn nhục phụ trọng cúi đầu, nghe được người bên cạnh nói các loại đề tài, không nhịn được trong lòng cắn răng nghiến lợi. Hắn nhất định sẽ đem Diệp Vân những tên kia bắt, bằng không người trước mắt căn bản là xem thường chính mình, liền nhìn lâu bên trên hắn liếc mắt trong lòng đều cảm thấy phổ thông. Nữ nhân túi đầu cao cao tại thượng nhìn công tử ca liếc mắt, phát hiện hắn không biết rõ đang suy tư điều gì, cười lạnh một cái âm thanh, không có lại tiếp tục đem chuyện này chú ý đến đi. Tóm lại tiếp theo không muốn tùy tùy tiện tiện quấy rầy ta, chỉ cần ở hẻn nhát bên trong nhận ra được Diệp Vân bọn họ tung tích, vậy thì đưa bọn họ giết cho ta rồi, không muốn lại để cho ta nghe thấy bọn họ từ trong tay ngươi chạy ra khỏi cái tin này. Bằng không ngươi chỉ sẽ để cho ta cảm thấy cho ngươi vô năng. Hắn túi đầu nghiêm túc nhìn trước mắt công tử ca, vừa nói trong lòng mình ý tưởng, công tử ca thật sự là không nghĩ tới chính mình thím sẽ ở trước mặt mọi người nói hắn như vậy, mặc dù là đứng ở số lớn con rối bên cạnh nhưng là tối thiểu hắn là như vậy sĩ diện. Hắn không nhịn được lông mi sắc thâm trầm, hướng đến trước mắt nữ tử nhìn chăm chú tới, ngay sau đó đem ánh mắt rời được nơi khác, căn bản cũng không có phải đáp ứng ý hắn, qua một trận mới không hứng thú lắm ngồi ở bên cạnh trên ghế. Hắn thím rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trước có thể đem chuyện này làm thuận lợi như vậy, còn không phải bởi vì chính mình trợ giúp, kết quả bây giờ cánh cứng cắp rồi liền muốn đem chính mình đuổi ra khỏi cửa, đang làm chuyện này trước, chẳng lẽ không phải trước xem một chút trong lòng người khác ý tưởng gì sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyện này, biểu hiện trên mặt đặc biệt nghiêm túc đứng ở mạc phủ trong sân những hạ nhân kia, có thể rõ ràng nghe được bọn họ hai người đối thoại, thấy này một vị thiếu gia tựa hồ đối với bọn họ dục dịch, có vài người sợ hãi nhắm lại con mắt. Trong nháy mắt cảm giác mình khả năng không có biện pháp gì rồi. Chính ở trong lòng bọn họ sợ hãi thời điểm, công tử ca phất ống tay áo một cái xoay người rời đi trong ánh mắt lộ ra một vẻ lãnh sắc, nếu hắn thần thánh nói mình như vậy, kia hôm nay mình nhất định muốn cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng để cho hắn biết rõ hắn cũng không phải một cái bao cỏ. Hắn phải mau tìm tới Diệp Vân bọn họ, đáng tiếc tìm một trận căn bản cũng không có tìm đến bất kỳ kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể tức giận bất bình hướng về phía người bên cạnh nhìn chăm chú tới, trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận lên tiếng hỏi: "Các ngươi làm gì vậy? Là có chuyện gì muốn hỏi sao?" Chương 981, nệ lớn. Chương 981, nệ lớn 2022-12-16 đều do những người này đi theo chính mình, nếu như không phải bọn họ đi theo mà nói, mình tại sao khả năng không tìm được Diệp Vân bọn họ tung tích. Nghĩ như vậy hắn, nhìn dưới tay những người đó biểu tình càng nghiêm túc, mặc ra người làm nghe được thanh âm của hắn nhất thời rụt cổ một cái. Lục Tung hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, cười một tiếng. "Thiếu gia, là như vậy, phu nhân theo chúng ta phân phó qua, không thể để cho ngươi tùy ý ra ngoài, đã như vậy, vậy ngài có thể hay không thông cảm chúng ta xuống? Bọn họ vốn là muốn công tử này như thế nào đi nữa cũng sẽ cho mình mặt mũi. Có thể không nghĩ tới trước mắt công tử ca đã sớm biến đổi tâm tư, thấy bọn họ vẫn muốn làm cho mình nghe lời bộ dáng, nhất thời phiền não trong lòng không chịu nổi, trực tiếp đem trước mắt người làm đẩy ngã, cư cao lâm hạ hướng về phía hắn nhìn sang, chân đạp ở trên lồng ngực của hắn, không chút do dự lên tiếng nói: "Các ngươi cho là mình là ai? Tuy tuy tiện tiện nói một câu nói đã cảm thấy ta có thể dựa theo các ngươi nói sự tình đi làm. Nhớ, dù nói thế nào ta đều là các ngươi thiếu gia." Kia hạ người trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, những người khác thấy này một bộ cảnh tượng, nhất thời kinh hoàng đứng tại chỗ, ngẩng đầu hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí chỉ hy vọng chuyện này vội vàng đi qua, không muốn phát sinh nữa. Công tử ca lại không muốn buông ra đầy tớ cổ, thấy hắn trên mặt lộ ra giữ tợn vẻ mặt, hắn trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười, chỉ cảm thấy chuyện này làm cho mình đặc biệt hưng phấn, đáng tiếc còn không có đợi hắn lần nữa động thủ, phía sau liền vang lên tiếng người, bởi vì sợ bị phát hiện, hắn vội vàng đem chính mình cánh tay lỏng ra. "Ngươi đợi ở chỗ này là làm cái gì đây? Trước ta hẳn liền đã nói với ngươi đi, không muốn tùy tùy tiện tiện ở chỗ này tiếp tục đi lang thang, phải mau đi giúp ta làm việc, ngươi còn đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là cảm thấy ta tính khí tốt?" Công tử ca đầu tiên là vẻ mặt mê mang hướng phía trước nhìn sang, khi thấy chính mình thím đứng ở hắn bên cạnh, trên cao nhìn xuống hướng hắn nhìn chăm chú tới, tựa hồ là vì phòng ngừa hắn ám toán chính mình thời điểm, hắn mới lúng túng hướng che mặt tiền nhân cười một tiếng, vỗ một cái trên người mình quần áo cũng không tồn tại cho bụi. "Thím, ta chẳng qua là nhìn hắn thiếu dạy dỗ, cho nên mới muốn để cho hắn biết rõ ta hỏa khí thôi, không nghĩ tới mạo phạm ngươi, nếu như ta nơi nào làm không đối thoại, bây giờ ta xin lỗi ngươi." Người trước mắt lại không có sẽ cùng hắn tiếp tục tiếp ý tứ, thấy công tử ca đã buông tay ra, lúc này mới chậm rãi nói ra ý nghĩ trong lòng. "Tóm lại ngươi an an phân phân cho ta đợi ở Mặc gia sau đó, nếu có chuyện gì mà nói sớm một chút hướng ta báo cáo, đừng tưởng rằng chính mình tùy tùy tiện tiện hướng bên cạnh đi tới một lần, ta là có thể dựa theo ngươi nói phương pháp rồi." Nói xong hắn không nhịn cười được một tiếng, xoay người rời đi, công tử ca đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn, ngón tay thật chặt nắm chặt mà bắt đầu, trong lúc nhất thời không rõ ràng bản thân cùng trước mắt nữ nhân rốt cuộc có phải hay không là cùng trận doanh rồi hả. Dù sao lấy trước vị này thím ở bên cạnh hắn có thể không phải cái bộ dáng này, hắn có cái gì không hài lòng sự tình, hắn thím tự nhiên cũng sẽ chủ động tới cùng hắn giải thích hơn mấy câu, nhưng là hôm nay này một bức biểu hiện thật là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên tay có đến thực lực tuyệt đối, cho nên căn bản không đem mình để ở trong mắt, nghĩ như vậy công tử ca nhấc lên con mắt, hướng cách đó không xa người nhìn sang. Nữ nhân tựa hồ có thể nhận ra được ánh mắt của hắn bên trong lạnh ý, quay đầu hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú đi qua, khép một cái con mắt lên tiếng hỏi dò: "Ngươi vô duyên vô cớ nhìn ta làm gì?" Công tử ca phản ứng kịp, vội vàng khoát tay một cái, trên mặt đeo lên thuần lương vô tội đủ cười: "Có thể là ngài hiểu lầm đi, ta cũng không có ý nghĩ này, hơn nữa sau đó có chuyện gì mà nói, tự nhiên giống như ngươi thương lượng trước một phen, chẳng nhẽ ta còn có thể đem chuyện này nuốt vào tâm lý, ai cũng không nói sao?" Nữ nhân thấy công tử ca bộ dáng như thế, lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không có xen vào nữa hắn, xoay người rời đi. Lúc này bọn họ hai người chi gian quan hệ giống như là một mảnh có kẽ hở vỏ cứng. Nơi đó đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, tuy tuy tiện tiện động truy cập đều có thể sẽ để cho quan hệ bọn hắn tràn ngập nguy cơ, đáng tiếc hiện ở bọn họ hai người cũng phân vân trong lòng mình sự tình, không có phát hiện điều này, nếu như cuối cùng phát hiện, cũng xử lý xong toàn bộ không kịp thời. Mà Diệp Vân bọn họ sớm liền đã tìm được tinh thảo vị trí, mọi người thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng không khỏi có chút do dự, Mặc Như Yên chần chờ hướng lên trước mặt Diệp Vân nhìn lại, tựa hồ trong lòng muốn không biết rõ, bọn họ tại sao phải đứng ở chỗ này? Ngươi thật muốn qua đi sao? Kia một con nện nhìn rất lớn, tối thiểu có cao cỡ nửa người đi, hơn nữa trên người hắn năng lực tựa hồ là một mực tăng cường, nếu như ở trong quá trình này chúng ta không có cách nào đánh bại lời nói của hắn vậy phải làm gì? Ánh mắt của hắn bên trong đều là lo lắng, thấy Diệp Vân tựa hồ căn bản không có đem chuyện này coi ra gì, Mạc Như Yên không nhịn được chặt siết chặt quả đấm, đang chuẩn bị sinh khí để cho Diệp Vân chú ý một chút thời điểm, Diệp Vân nhưng là chậm rãi cười nói: "Ngươi yên tâm đi, ta biết rõ chúng ta bây giờ hai người là hợp tác trạng thái, nếu như ở sau đó trong sự tình không thể để cho ngươi đạt được ước muốn mà nói, ta liền trực tiếp buông tha trước dự định." Nghe được hắn nói một câu nói này, Mạc Như Yên động tác mới ngừng một chút, nhấc lên con mắt hướng che mặt tiền nhân nhìn một cái, lên tiếng hỏi: "Kia trên tay ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, những con nện này nhìn rất khó đối phó?" Diệp Vân không trả lời hắn vấn đề, chỉ là chỉ một thân một người tiến lên đi tới trò cười hắn, dĩ nhiên không có chút tự tin nào, dù sao trước cho tới bây giờ không có chống lại quá. Nếu như lúc trước từng có kinh nghiệm mà nói, hắn có lẽ còn có thể trả lời Mạc Như Yên cái vấn đề này, nhưng mấu chốt là trước cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Mà bây giờ hắn không thể lộ khiếp, một khi lòi cái rốt ra, những người khác đại khái cũng không có cách nào lại an tĩnh đứng đi xuống. Diệp Vân chậm rãi hướng một con kia nện lớn đi tới, con nện vốn là nằm ở tinh thảo bên cạnh, hắn thật chặt đưa ra móng vuốt ôm tinh thảo cánh khô, mặc dù lưu có nhất định thời gian rảnh rỗi để cho một cái này tinh thảo có thể lớn lên, nhưng con mắt thì nhưng là không nháy một cái nhìn chăm chú lên trước mắt đồ vật. Mới bắt đầu hắn thấy tinh thảo thời điểm, tinh thảo hay lại là một gốc thúy lục sắc tiểu miêu, bây giờ trải qua rồi thời gian dài như vậy, hắn phải đem vật này ăn đến trong miệng đi, cứ như vậy những vật khác mới biết sợ hắn, năng lực của hắn mới sẽ có được tăng cường. Con nhện không rõ ràng nhiều như vậy con lượn quanh lượn quanh, nhưng là từ hắn muốn chiếm làm của riêng xem ra, những chuyện này có thể thấy được luôn đốm. Chu Nhất Trương thấy này một con nhện như thế chán ghét dáng vẻ, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, chậm rãi hướng bên cạnh lui một bước, đợi quay đầu hướng người bên cạnh nhìn sang thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quấn quýt vẻ mặt. Hắn quay đầu hướng về phía sau lưng nam người nhìn một cái, sau đó mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Ngươi nói chúng ta phải giúp hắn sao?" Chương 982: Hỗ trợ đối phó. Chương 982: Hỗ trợ đối phó 2022 tháng 12 năm 16. Nhưng là nếu như giúp hắn mà nói, chúng ta cũng không xác định cái này heo có thể hay không động, dù sao những đồ chơi này nhìn quái chán ghét, mà người này tuổi tác cũng không nhỏ, hắn ở một bụi này tinh thảo bên cạnh hắn giữ rất lâu rồi đi. Chu Nhất Trương vốn là đưa tay ra bưng bít đến con mắt, nhưng là bên cạnh thanh âm thật sự là quá náo nhiệt, hắn lúc này mới chậm rãi lấy tay mình, lặng lẽ nhìn bên cạnh sự tình. Lúc này cùng Ngô Tiểu Quán nói một câu nói này thời điểm, tâm tình của hắn đặc biệt quấn quýt, hắn không được thật tốt muốn lên mấy giây mới được. Ngô Tiểu Quán nghe được hắn âm thanh âm nhận không ngưng cười một cái âm thanh, sau đó mới chậm rãi gật đầu một cái, lên tiếng nói: "Ta đại khái là có thể biết rõ ngươi ý nghĩ trong lòng thực ra không có quan hệ gì, nếu như không có biện pháp khống chế được chính mình đi đối phó kia một con nện mà nói, vậy coi như xong, nhìn một chút Diệp Vân là thế nào đối phó là được." Nếu như nói mới bắt đầu trong lòng người còn có chút quấn quýt, không biết mình tiếp theo phải nên làm như thế nào mà nói, bây giờ Ngô Tiểu Quán nói chuyện này tương đương với cho hắn ăn một viên định tâm hoàn. Mới vừa rồi còn đặc biệt nhăn nhó người, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, lên tiếng nói: "Có ngươi một câu nói này là đủ rồi. Dù sao cũng Diệp Vân chính mình chủ động muốn tới nơi này, không có thể trách chúng ta bây giờ có thể với hắn tới đây đã hết lòng rồi rồi." Diệp Vân lăm le sát khí hướng kia một con nhện đi tới, vốn là sẽ không chú ý bên cạnh sự tình, nhưng là tình cờ nghe được Chu Nhất Trương thanh âm, không nhịn được trong lòng có chút không nói gì buồn cười quay đầu hướng hắn, nhìn sang, chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta không rõ ràng ngươi làm những chuyện kia, hơn nữa ở mới bắt đầu thời điểm ngươi lại dám nói một câu nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta nghe được sao?" Chu Nhất Trương biểu tình trở nên xấu hổ rất nhiều, hướng lên trước mặt Diệp Vân nhìn sang, sau đó cười một tiếng đang chuẩn bị đem chuyện này coi thường đi qua thời điểm, kia một con nện đột nhiên trợn mở con mắt, hướng Diệp Vân bọn họ bên này nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngoan lệ vẻ mặt. Mạc Như Yên kêu lên một tiếng sợ hãi, chậm rãi lui về phía sau đi, biểu tình trở nên trắng xám tới. Bên cạnh Chu Nhất Trương bọn họ nhưng là đi ở Mạc Như Yên bên người. Diệp Vân thấy Mạc Như Yên cùng Chu Nhất Trương bọn họ đứng chung một chỗ, lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dặn dò bọn họ một tiếng, để cho bọn họ đứng xa một chút, mình thì vọt thẳng lên trước mặt đại gia hỏa đi. Tiểu Bạch đại khái là không nghĩ tới Diệp Vân lại trực tiếp coi thường chính mình, đang làm những chuyện này thời điểm căn bản không có đã nói với hắn, thậm chí một chút cũng không có nghĩ qua hắn, mà là trực tiếp làm trong lòng mình muốn phải làm việc. Hắn ngồi một bên mặt cũng túi, hỗn độn nhận ra được Tiểu Bạch biểu tình, không nhịn cười được một tiếng, sau đó mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Ngươi sẽ không phải là cảm thấy, bây giờ ngươi ý kiến đối với những người khác mà nói rất trọng yếu đi, thực ra bọn họ không có chút nào đi quan tâm ngươi ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa bọn họ nói trước mặt những chuyện kia thời điểm, tựa hồ cũng đã có trong lòng mình ý nghĩ, ngươi không cần để ý nữa." Diệp Vân động tác. Tiểu Bạch nghe được hỗn độn nói như vậy, đần độn u mê đáp ứng một tiếng, qua hồi lâu mới phản ứng được trong lòng có chút sinh khí, chính mình hiện nay này một bộ dáng cùng những người khác có quan hệ gì. Diệp Vân chính là bình tĩnh, nhìn trước mắt con nhện tay chân lặng lẽ dịch chuyển về phía trước động, hắn được hấp dẫn này một con nhện hướng phía bên mình phương hướng chạy tới, dù sao phía sau chính là nhận biết người. Hơn nữa trong quá trình này, hắn phải làm được con nhện trong tay tinh thảo đoạt lại, bằng không sau đó sợ rằng sẽ khó khăn rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu hướng về phía Tiểu Bạch nhìn một cái, ở Tiểu Bạch chính lăng trong thần sắc, trực tiếp xích tới, trong ánh mắt lộ ra một vẻ đủ cười, trong tay kiếm lại một chút cũng không khách khí. Diệp Vân thẳng tắp đưa ngón tay ra đến hắn trên cao nhìn xuống lên tiếng hỏi dò: "Ngươi còn có khác muốn hỏi sao?" Nghe được Diệp Vân thanh âm, mới vừa rồi còn có những ý nghĩ khác con nhện, nhất thời ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, tựa hồ trong lòng có chút do dự, không biết rõ mình nên nói gì mới phải. Diệp Vân thừa dịp lúc này vọt thẳng đến này một con nhện vọt tới, con nhện rất nhanh phản ứng lại, nhưng là vào lúc này đã hướng Diệp Vân trên tay kiếm, đâm vào hắn trong bụng, con nhện đau khắp nơi lan lột, nọc độc từ miệng tức bên trong chảy xuống, trên đất để lại điểm một cái lục sắc vết tích. Mọi người thấy độc này dịch chạy tới trên đất đi, nhất thời không nhịn được dùng mình một cái, may Diệp Vân phát hiện được kịp thời, nếu như cuối cùng bọn họ mới phát hiện mà nói, ai biết rõ tiếp theo còn sẽ xảy ra chuyện gì. Ai trong lòng bọn họ suy nghĩ một điểm này, chậm rãi hướng về phía sau lui một bước, Diệp Vân cùng trước mắt con nhện tiến hành được rồi giai đoạn đắc liệt. Con nhện ở tinh thảo bên cạnh cũng sớm đã quen biết rồi rất nhiều năm, hơn nữa này mới thảo lập tức phải trưởng thành, vốn là muốn sẽ rơi xuống trong túi tiền của mình, không nghĩ tới nửa đường rớt ra một cái trình rào kim, nhìn Diệp Vân đứng ở trước mặt mình bộ dáng. Con nhện chỉ cảm thấy trong lòng sinh khí, ngay sau đó há to mồm thét lên, tại chỗ người vội vàng đưa tay ra che lỗ tai, không tưởng tượng nổi hướng lên trước mặt con nhện nhìn sang, người này nhìn qua năng lực thật là mạnh. Nếu là lúc trước mà nói, bọn họ căn bản không dám kêu như vậy đại gia hỏa, cũng chỉ có Diệp Vân dám. Diệp Vân chính là thừa dịp này một con nhện há to mồm thét chói tai thời điểm, cầm trong tay kiếm trực tiếp ném đi xuống, kia một con nhện nhận ra được nguy cơ vội vàng ngậm miệng, đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện dày đặc nhện con, để cho người ta xem một chút liền tê cả da đầu. Diệp Vân thấy cảnh tượng trước mặt chuyện thường ngày ở huyện, không cảm thấy có cái gì đáng sợ, nhưng là những người khác cũng không giống nhau, bọn họ hoang mang rối loạn đứng ở một bên, hoàn toàn không rõ ràng tiếp theo phải làm gì mới phải. Diệp Vân chính là đứng tại chỗ, nhện con môn rất nhanh thì đem Diệp Vân bao vây, đồng thời dục dịch leo đến Diệp Vân trên chân, tựa hồ là muốn để cho hắn biết mình ý nghĩ trong lòng. Đáng tiếc còn không có đợi các nàng leo lên đối Diệp Vân tiến hành công kích, Diệp Vân cũng đã run chân đem các loại nhện con run đến trên đất đi, ngay sau đó một cây đuốc đưa chúng nó đốt sạch sẽ. Nhện lớn không nghĩ tới Diệp Vân lại sẽ như vậy không làm người, hơn nữa trong tay hắn lại còn sẽ làm ra một món đồ như vậy sự tình, nhất thời hoang mang rối loạn đem chuyện này coi thường đi qua, nhanh chóng leo đến Diệp Vân bên người, tựa hồ là muốn vãn cứu mình những thứ kia nhện con. Đáng tiếc qua hồi lâu, những thứ kia nhện con thi thể đã chất thành sơn. Diệp Vân lui về sau một bước, nhìn một cái này nện lớn hướng chính mình dương nhanh múa vút bộ dáng, không nhịn cười được một tiếng, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói: "Nếu như là trước mà nói, ta có lẽ còn biết sợ ngươi, nhưng là bây giờ ngươi cái gì cũng không có, ngươi lấy cái gì tới công kích ta ư?" Chương 983. Giỏi đẻ trứng. Chương 983. Giỏi đẻ trứng. 2022 tháng 12 năm 16. Mình và này một con nện quyết chiến thời điểm, sớm ở trước mặt cũng đã đem miệng hắn tức giầm bể, mà bây giờ con nện bài tiết nọc độc cũng dỉ ra không sai biệt lắm, hắn dưới tay những mầm ngống kia tôn binh sớm liền đã bị mình một hồi hỏa hoành một chút mạng cũng không còn lại. Cũng không biết rõ người này dựa vào cái gì tới cùng mình gọi nhịp. Diệp Vân chậm rãi hướng về phía người trước mắt nhìn sang, chính là muốn lên tiếng nói chuyện, kia một con nhện trong cơ thể tựa hồ bành trướng một chút, nhưng rất nhanh bị khống chế ở. Tiểu Bạch đứng ở cách đó không xa thấy con nhện động tác nhất thời kinh ngạc trừng lớn con mắt. Thấy Diệp Vân còn không biết sống chết đứng ở con nhện bên cạnh dạy dỗ hắn, vội vàng trận to hai mắt, không chút do dự giống lên một câu: "Ngươi còn đứng ở đó bên trong làm gì nhỉ? Vội vàng trở lại, nếu như không trở lại nữa mà nói, hắn sợ rằng sẽ tự bạo." Không sai, loại người này mặc dù thực lực thành mê, nhưng là ở địch nhân có thể sẽ đưa bọn họ đánh chết dưới tình huống, bọn họ sẽ tự bạo thương, địch 1000 tổn hại 800, mặc dù sẽ đánh bạc tánh mạng đi, nhưng là cũng có thể tướng địch người giết chết. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch muốn rách cả mí mắt hướng về phía Diệp Vân bên kia nhìn sang, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Bên cạnh Hỗn Độn thấy Tiểu Bạch này một bộ dáng không nhịn cười được một tiếng, sau đó mới đưa tay ra vỗ một cái hắn sống lưng, chậm rãi lên tiếng nói: "Thực ra ngươi không cần thiết lo lắng như vậy, bây giờ hắn lại dám đứng ở nơi đó. Vậy đã nói rõ hắn nhất định là có niềm tin chắc chắn." Tiểu Bạch nghe được hắn nói một câu nói này, mánh trợn mắt nhìn Hỗn Độn liếc mắt, trong lòng Diệp Vân có thể có cái gì nắm chặt. Nếu như có nắm chặt mà nói, bây giờ cũng sẽ không đứng ở nhện lớn nơi đó, vẫn chưa đến rồi, thấy Diệp Vân tựa hồ cũng liền không có phản ứng kịp dáng vẻ, Tiểu Bạch lập tức nổi giận đùng đùng hướng hắn bên kia lần nữa giống lên một câu. Cùng lúc đó, nhện lớn bụng lại cổ động một cái hạ, mánh nứt ra hơn 1000 thành trăm, chỉ nhện con từ trong bụng hắn mặt bỏ ra. Cơ hồ là chạy như bay đi ra, Chu Nhất Trương thấy cảnh tượng trước mặt quái kêu một tiếng, vội vàng lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn qua một trận mới hướng về phía người bên cạnh nhìn chòng chọc liếc mắt. Hắn vốn là cũng muốn hỏi hỏi bên cạnh Ngô Tiểu Quán có muốn hay không mau rời đi, nhưng là còn không có đợi hắn nói chuyện, Ngô Tiểu Quán cũng đã đem hắn dẫn tới nơi khác đi, nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn sang thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ u buồn vẻ ra đời nói: "Nếu như ngươi thật sợ mà nói liền hướng xa xa đi một chút, không muốn cách quá gần, nếu như cách quá gần, có lẽ ở sau đó cái này heo có thể sẽ nguy hại đến ngươi những thứ kia nhện con, rơi vào trên người am hiểu nhất đẻ trứng, ai biết rõ tiếp theo còn sẽ xảy ra chuyện gì." Một câu nói đem Chu Nhất Trương nói trên người đặc biệt khó chịu, không nhịn được đưa tay ra trà sát chính mình cánh tay, ngay sau đó nhấc lên con mắt, hướng về phía bên cạnh Diệp Vân nhìn được, có chút do dự lên tiếng hỏi dò: "Người này cũng tự bộc rồi, bên cạnh hắn một bội này mới thảo có thể sử dụng sao? Trong mắt của ta bằng không chúng ta vẫn bỏ qua liền như vậy, dù sao những người này làm những phương thức này còn rất chán ghét. Húng chi liền bây giờ đoán trên tay chúng ta có tinh thảo, nhưng là còn lại cũng không có à, hơn nữa chúng ta còn được đỉnh núi đi tìm cái gì, một khi không có tìm được, tiếp theo sợ rằng hay lại là cầm nữ nhân kia không có biện pháp gì." Trong lòng của hắn đặc biệt quấn quýt, cùng trước mắt Diệp Vân vừa nói một câu nói này, chỉ hy vọng Diệp Vân có thể dựa theo tự mình nói làm chuyện, đáng tiếc hắn nói rất lâu rồi, Diệp Vân tựa hồ cũng không có phải cải biến ý tưởng. Nô Tiểu Quán không khỏi không đồng ý địa đứng ở bên cạnh lắc đầu một cái, cảm thấy Diệp Vân uổng công vô ích, chỉ bất quá ở trong lòng hắn suy nghĩ chuyện này thời điểm, Diệp Vân chậm rãi hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ đủ cười. "Không cần sợ hãi, hơn nữa ở mới bắt đầu thời điểm, ta cũng sớm đã muốn biết rõ tiếp theo hẳn phải làm gì, các ngươi trợn con mắt lớn, coi trọng đi." Nghe được Diệp Vân thanh âm, người bên cạnh toàn bộ đều yên tĩnh lại, Diệp Vân trong tay tựa hồ chống lên một mảnh bình chướng. Cũng không lâu lắm, trong tay hắn bình chướng liền hướng bốn phương tám hướng bọc lại đi qua, đang lúc mọi người còn vẻ mặt một bước, không rõ ràng hắn đang làm gì thời điểm. Chỉ thấy những thứ kêu bình chướng đem một đoàn lại một dạng nhện con mang mà bắt đầu, mới vừa rồi còn rơi trên mặt đất tiêu tan mất tâm những thứ kia nhẹ con, lúc này rút lại trong suốt trong viên cầu mặt, nhìn qua hề vải không dao động. Diệp Vân tựa hồ trong lòng có chút cao hứng, không có để ý người bên cạnh ánh mắt, thậm chí nết miệng lên một nụ cười, không chút do dự lên tiếng nói. Muốn còn muốn phải như thế nào mới được ngoài ra một vật, bây giờ nhìn lại chiếm được toàn bộ không hưởng thời gian, những thứ này nện con số lượng nhiều như vậy, cũng không cần ta từng bước đi tìm. Mọi người trừng lên con mắt hướng Diệp Vân bên kia nhìn sang, không biết rõ bây giờ hắn nói một câu nói này là ý gì. Chính ở trong lòng bọn họ nghi ngờ giữa, mọi người liền nhìn thấy Diệp Vân cầm trong tay quả cầu mang theo hướng đỉnh núi gian đi tới, chỉ bất quá hắn đi phía trước sau khi đi mấy bước, cũng đã ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nụ cười, hướng về phía trước nhìn thẳng tới nói: "Làm một vụ giao dịch như thế nào, các ngươi giúp ta đem trên ngọn núi những thứ kia hắc ám quả mang về, chỉ cần mang về, tay này trung nhện còn chính là các ngươi." Chu Nhất Trương bọn họ vừa mới bắt đầu không rõ ràng Diệp Vân phải làm gì, bây giờ thấy hắn những thứ này biểu hiện mới phản ứng lại, Chu Nhất Trương chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, những người này không có nửa điểm tâm tình. Huống chi hai người bọn họ cũng không phải, tại sao có thể cùng bọn họ làm giao dịch đây? Diệp Vân quá chắc hẳn phải vậy, bất quá đây cũng là cho bọn hắn một cái so sánh ý nghĩ tốt. Đang ở Chu Nhất Trương quay đầu dự định cùng Nô Tiểu Quán nói vài lời thời điểm, Nô Tiểu Quán đột nhiên đưa tay ra níu lại hắn cánh tay, mặt đầy hướng tới địa hướng phía dưới nhìn sang. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia trong lòng là cũng muốn không biết do chỉ thấy từ dưới núi đột nhiên bay tới một đám lại một bầy kền kền yêu quái, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng địa hướng về phía Diệp Vân bên này nhìn lại. Diệp Vân thấy bọn họ này một bức biểu trong lòng hiện không có nửa điểm hốt hoảng, trực tiếp đem một cái nhỏ con nhện đút tới một cái kền kền yêu quái trong miệng, một con kia kền kền yêu quái nhắm lại con mắt tựa hồ là ở tinh tế thưởng thức, chờ đến ở trận mở con mắt thời điểm, trong ánh mắt đã tràn đầy mừng rỡ. Cũng không lâu lắm hắn vỗ cánh một cái, bên cạnh hắn những tộc nhân kia toàn bộ đều bay rời chỗ hướng một hướng khác đi, cũng không lâu lắm bọn họ liền bay trở lại. Chu Nhất Trương vừa mới bắt đầu cảm thấy những người này khẳng định không có dựa theo Diệp Vân nói đi làm việc, cho nên không hứng thú lắm, nhưng là đợi đến cuối cùng thấy cảnh tượng trước mặt, hắn không nhịn được trừng lớn con mắt, trong lòng đặc biệt không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy những kền kền đó yêu quái từng cái trong miệng tựa hồ cũng ngậm một cái hắc ám quả, khi bọn hắn rơi vào Diệp Vân bên cạnh thời điểm, đem những thứ kia hắc ám quả trực tiếp rơi xuống đất. Mặc Như Yên mặt đầy cao hứng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động, không chút do dự lên tiếng nói: "Không nghĩ tới hắn như thế này mà lợi hại." Chương 984, luyện chế dược vật. Chương 984, luyện chế dược vật 2022 tháng 12 năm 16. Chu Nhất Trương đứng ở Mạc Như Yên bên cạnh, nghe được hắn nói một câu nói này, quay đầu hướng về phía Mạc Như Yên nhìn sang, trong lòng có chút do dự, Mạc Như Yên có thể nhận ra được ánh mắt của hắn, không khỏi kỳ quái méo một chút đầu, qua một trận mới lên tiếng hỏi dò: "Thế nào, chẳng nhẽ ta nói một câu nói này không đúng sao? Nếu là lúc trước mà nói, những người khác khả năng căn bản cũng không có biện pháp nghĩ đến chuyện này, không nghĩ tới bị Diệp Vân nghĩ tới, hắn quả thật rất lợi hại." Những người khác đứng ở bên cạnh yên lặng gật đầu, Tiểu Bạch ở mới bắt đầu thời điểm đặc biệt căng thẳng, bây giờ thấy Diệp Vân cuối cùng đem những thứ kia hắc ám quả lấy vào tay chung, lúc này mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc hướng về phía bên cạnh hỗn độn nhìn sang, tràn đầy tự đắc ra lời nói: "Nay toàn bộ đều phải dựa vào ta, nếu như không phải ta phát hiện trước nhất mà nói, sợ là chúng ta cũng không thể thuận lợi như vậy." Hỗn độn nghe được hắn nói một câu nói này, có chút kinh ngạc hướng về phía người bên cạnh nhìn chòng chọc liếc mắt, nhưng vẫn là tính khí tốt không có phơi bày, chỉ là gật đầu một cái biểu thị chính mình biết. Diệp Vân mang theo những người khác cách khai sơn gian, trong tay những thứ kia nện con thi thể đã sớm đưa cho này một đoàn kền kền yêu quái, chờ đến bọn họ lúc rời đi sau khi, còn có thể nghe được cách đó không xa kền kền yêu quái nơi đó truyền tới khó nghe thanh âm. Thực ra này một con nện trong cơ thể nện con chắc coi như là vật đại bộ đi, tối thiểu ở chúng ta khi đi tới sau khi, này một con nện là một mực đi ăn uống. Một khi trong cơ thể hắn năng lực phong phú, kia còn lại nện con làm sao có thể hay lại là một loại vật đại bộ đây? Ánh mắt của Chu Nhất Trương bên trong lộ ra một vẻ lượng sắc, hướng về phía người bên cạnh nhìn sang, vừa nói trong lòng mình ý tưởng, người bên cạnh chính là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hướng hắn nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nụ cười. "Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể nghĩ tới chỗ này, cũng coi là không tệ. Bất quá chúng ta sau đó phải làm gì, chẳng lẽ là đem những thứ này trực tiếp đổ chung một chỗ, nhưng là như vậy dược tính sẽ có hay không có khác biệt?" Hắn đem một câu nói này sau khi nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc lại, có chút lúng túng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hoàn toàn không biết rõ tiếp theo phải làm gì mới phải. Bây giờ bọn hắn quả thật cũng không có kinh nghiệm gì, nếu như sớm biết rõ một điểm này bọn họ chắc chắn sẽ không đem chuyện này trực tiếp coi thường đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác trước khi tới trong lòng bọn họ cũng đã không xác định mình liệu có thể đem chuyện này xử lý xong, cho nên vẫn luôn không thế nào nghĩ, lại không nghĩ rằng Diệp Vân lại có thể dễ dàng như vậy lấy được những thứ này. Mọi người thoáng cái há hốc mồm, đứng tại chỗ chố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết rõ ứng nên làm những gì mới phải, đang khi bọn họ suy nghĩ những chuyện này thời điểm, bên cạnh Tiểu Bạch không nhịn được ngáp một cái. Từ bọn họ thấy qua đến, tựa hồ là thấy cho bọn họ làm chuyện này để cho trong lòng mình buồn cười cười nhạo tựa như, hướng bọn hắn nhìn chòng chọc liếc mắt, chậm rãi lên tiếng nói: "Các ngươi có phải hay không là ngốc? Nếu không rõ ràng phải nên làm như thế nào, chẳng lẽ không phải tới hỏi một chút ta sao? Ít nhất trong nội tâm của ta là rõ ràng một điểm này kết quả, bây giờ các ngươi ai cũng không biết rõ. Khách sạn ông chủ hẳn là biết luyện chế những thứ này dược vật, chờ đến chúng ta sau khi trở về đem này hai loại đồ vật toàn bộ giao cho hắn, tiếp theo chỉ cần để cho hắn luyện chế dược vật là được." Diệp Vân nghe được Tiểu Bạch nói ý tứ, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nụ cười hướng về phía Tiểu Bạch nhìn sang, qua một hồi, mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Ngươi sẽ không phải là thấy được chúng ta bây giờ này một bộ dáng để cho trong lòng ngươi buồn cười, cho nên mới một mực không có nói biết rõ nói rõ ràng đi, nếu như là lời như vậy tựa hồ có hơi quá đáng." Những người khác cũng phản ứng kịp, lăm le sát khí hướng về phía Tiểu Bạch đi tới, Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu còn chưa phản ứng kịp, đợi phát hiện những người này tựa hồ là muốn đối tự mình động thủ thời điểm mới do dự, hướng che mặt tiền nhân kêu một tiếng: "Các ngươi này là đang làm gì? Ta chẳng qua là tùy tùy tiện tiện nói lên một câu mà thôi, chẳng lẽ muốn động thủ với ta đi?" Sau đó bất kể hắn thế nào kêu thảm thiết hoặc có lẽ là người bên cạnh, bọn họ tựa hồ cũng không có dừng đi xuống ý tứ, hỗn độn có chút bất đắc dĩ đứng ở chỗ này, qua một trận mới khụ một cái, chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Chúng ta bây giờ có phải hay không là được vội vàng đi qua rồi, nếu như một mực ở lại chỗ này tiếp tục đem thời gian trì hoãn nữa mà nói, có lẽ tình huống đối với chúng ta mà nói không phải rất tốt." Những người khác này mới phản ứng được, vội vàng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía khách sạn bên kia đi tới, vốn là bọn họ cho là người nhà họ Mặc lấy được tuyệt đại đa số lực lượng sau đó, có thể sẽ trực tiếp dẫn người tới đem khách sạn vây lại, nhưng là chờ đến bọn họ đến khách sạn bên kia, lại phát hiện trước mắt khách sạn an an tĩnh tĩnh đóng kín cửa tựa hồ không có ai đã tới. Diệp Vân vốn là còn cầm tâm, bây giờ thấy trước mắt này một bộ tình trạng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Mạc Như Yên nhận ra được Diệp Vân này một bộ động tác không nhịn được trong lòng có chút kỳ quái, Diệp Vân thấy ánh mắt của Mạc Như Yên cười một tiếng, hướng hắn giải thích: "Nếu là lúc trước mà nói, ta có thể sẽ trong lòng lo lắng, nhưng bây giờ có thể biết rõ kia hai người ở Mạc phủ bên trong có thể là gặp phải nguy hiểm hoặc là gặp để cho chính bọn hắn bể đầu sức chán sự tình, cho nên mới vẫn không có tới. Bằng không khách sạn ông chủ nơi nào có thể an an tĩnh tĩnh đem cửa đóng lại đến, để cho những người này tự rời đi đây." Mạc Như Yên nghe được Diệp Vân nói một câu nói này, lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khao khát hướng về phía bên cạnh nhìn sang. Chỉ hy vọng công tử ca cùng hắn thím có thể ở Mạc phủ, hai người giết lẫn nhau, không muốn tới nữa trở ngại bọn họ, bằng không sau đó ai biết rõ còn có thể phát triển như thế nào đây. Bọn họ mới vừa đi đến cửa miệng gõ vài cái lên cửa, khách sạn ông chủ cũng đã đem cửa mở ra, thấy Tiểu Bạch cùng Hỗn Độn xuất hiện ở cửa, nửa thời thần sắc chi trùng có chút mừng rỡ. Lau một cái con mắt còn chưa mở lời nói chuyện, Tiểu Bạch liền không do dự trực tiếp lên tiếng nói: "Những chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, cuối cùng đem một ít gì đó cầm tới, ngươi trước giúp chúng ta đem những thứ này dược vật luyện rồi. Sau đó ngươi muốn nói gì chúng ta cũng rửa tai lắng nghe." Tiểu Bạch nghiêm túc hướng lên trước mặt khách sạn ông chủ nhìn sang, không kịp chờ đợi vừa nói trong lòng mình ý tưởng, khách sạn ông chủ động tác cứng lên xuống. Những người khác có chút bận tâm hướng về phía hắn nhìn sang, đang lúc bọn hắn cho là khách sạn ông chủ sẽ trực tiếp cự tuyệt thời điểm, người trước mắt nhưng là ý cười đầy mặt hướng của bọn hắn nhìn lại. "Cần luyện chế những thứ này dược vật, ngươi đây coi như tìm đúng người, những thứ này dược vật không có ta không thể luyện chế." Đem hắn biết được Diệp Vân trong tay cầm là hắc ám quả thời điểm, hắn con mắt cũng phát sáng rất nhiều. Chương 985, đi Mạc phủ. Chương 985, đi Mạc phủ 2022 tháng 12 năm 16. Mặc dù ở cái địa phương này ngây người thời gian rất lâu, nhưng là hắn còn chưa thấy qua hắc ám quả là hình dạng thế nào. Bây giờ Diệp Vân chủ động cầm tới ngược lại là ít đi hắn rất nhiều chuyện. Khách sạn ông chủ không có nói hơn mấy âm thanh liền trực tiếp xoay người đi vào phòng, đã qua thật lâu cũng chưa ra, mọi người trong lòng mơ hồ lo lắng, hướng về phía Tiểu Bạch bên kia loáng thoáng nhìn một cái. Tiểu Bạch chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không có nửa điểm lo lắng ý tứ, thậm chí ở khác người từ hắn nhìn tới thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lãnh sắc nhìn lại tới. Nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ nhìn ta như vậy tiếp theo những chuyện này là có thể xử lý. Nghe được Tiểu Bạch nói một câu nói này, mới vừa tài nhân nhất thời trong lòng có chút do dự, lúng túng hướng lên trước mặt Tiểu Bạch nhìn một cái, cười một tiếng. Tiểu Bạch chính là trực tiếp lật rồi một cái liếc mắt, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là an tĩnh nằm ở Diệp Vân trong ngực. Diệp Vân tâm tình không khỏi có chút vô cùng sốt ruột, hắn không rõ ràng khách sạn ông chủ rốt cuộc lúc nào mới có thể đi ra, Tiểu Bạch sau khi chết có thể nhận ra được Diệp Vân vô cùng sốt ruột tâm tình. Nhấc lên con mắt hướng hắn nhìn một cái, sau đó móng vuốt đè ở ngực hắn, không chút do dự lên tiếng nói: "Thực ra ngươi không cần để ý những thứ này, trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ đến hắn đem dược vật luyện giỏi sau đó, chúng ta tiến vào Mạc phủ, chỉ sợ cũng được một trận ác chiến." Tiểu Bạch nghiêm túc hướng lên trước mặt Diệp Vân nhìn lại, Diệp Vân đại khái có thể cảm nhận được hắn ý nghĩ trong lòng, gật đầu một cái biểu thị chính mình biết rõ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau nhìn một cái, để cho Tiểu Bạch ở nơi này chờ, hắn ngay sau đó bản thân một người đi tới phía sau đi, trong lòng Mạc Như Yên không có gì cảm giác an toàn. Thấy Diệp Vân động tác vội vàng muốn với sau lưng hắn cùng nhau đi vào, chỉ bất quá hắn mới đứng dậy liền bị Tiểu Bạch ngăn cản đường đi, Tiểu Bạch không có hào cảm gì, hướng mặt tiền nhân nhìn lại. "Ngươi với sau lưng hắn làm gì? Bây giờ hắn quá khứ là muốn nhìn một chút chính mình sư đệ, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu có chuyện gì mà nói tới nữa hỏi ta cũng không muộn, sau đó không có chuyện gì cũng không cần tới nữa quấy rầy chúng ta." Nói xong một câu nói này, hắn ngồi chồm hổm dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, Mạc Như Yên trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Nghe được Tiểu Bạch thanh âm, hắn đại khái có thể hồi tưởng lại ở tại bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Diệp Vân là cùng hắn hai cái các sư đệ đứng chung một chỗ. Hắn nhất thời trong lòng có chút lúng túng, nếu như không phải là phụ thân mình tùy tùy tiện tiện đối phó Diệp Vân, chỉ sợ hắn hai cái sư bây giờ đệ cũng sẽ không ở khách sạn trong động phủ tu luyện. Diệp Vân ở bên ngoài động phủ bồi hồi một vòng, thấy hắn hai người sư huynh người liền chưa ra ý tứ, không nhịn được lắc đầu một cái, ở bên ngoài giữ lại điểm linh thạch, liền xoay người rời đi. Trở lại vốn cho là không có những chuyện khác, nhưng là từ nơi này sau này Mạc Như Yên liền một mực cách hắn có một khoảng cách, thậm chí mỗi một lần chính mình hướng hắn nhìn sang thời điểm, Mạc Như Yên cũng hoang mang rối loạn tấm trương nhượng mở, tựa hồ cũng tự có ý kiến. Diệp Vân thấy cảnh tượng trước mặt, không nhịn được cau mày, muốn hỏi bên cạnh Tiểu Bạch một tiếng, đáng tiếc Tiểu Bạch cũng sớm đã nhắm mắt dưỡng thần, chính mình hỏi cái gì hắn tựa hồ cũng không trả lời ý tứ. Chu Nhất Trương cùng Nô Tiểu Quán đem bên cạnh những chuyện này nhìn đến rõ rõ ràng ràng, phát hiện Diệp Vân quay đầu hướng tự nhìn tới, hắn vội vàng che miệng, đem ánh mắt rời được nơi khác đi. Cho cười không nhìn thấy Tiểu Bạch mới vừa rồi một mực dùng tử vong tầm mắt nhìn mình chằm chằm sao? Nếu như hắn nói hơn một câu mà nói, rất khó không xác định Tiểu Bạch sẽ đối tự mình động thủ. Bọn họ lại đang trong khách sạn đợi đại khái một ngày rưỡi thời gian, khách sạn ông chủ đánh mặt màu tóc cầm không đến một cái bình thuốc nhỏ, đi ra hướng bọn hắn cười một tiếng. Ngay sau đó trên đất suy yếu lung lay hai cái, Diệp Vân đuổi liền đi tới, đưa tay ra đỡ hắn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quan tâm vẻ ra đời, hỏi đến: "Người không sao chớ?" Khách sạn ông chủ khoát tay một cái, biểu thị chính mình không có vấn đề gì, thấy Diệp Vân bọn họ tựa hồ đang trong lòng quấn quýt là hẳn ở lại chỗ này chiếu cố mình, hay lại là đi nhanh lên đến những chuyện này kết. Vì vậy không nhịn được lên tiếng cười nói: "Nếu cuối cùng, vậy bây giờ còn không bằng vội vàng đi qua, nếu như thời gian chậm ai biết rõ còn sẽ xuất hiện cái gì những chuyện khác, chúng ta ở trong khách sạn là không có vấn đề gì, ta bên ngoài khách sạn có trận pháp, bọn họ trước phái người tới một chuyến, căn bản bắt ta không có biện pháp gì." Diệp Vân nghe được khách sạn ông chủ nói một câu nói này, lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hướng hắn gật đầu một cái, xoay người rời đi, không có tiếp tục nữa ý tứ. Tiểu Bạch cùng mấy người kia cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đi theo Diệp Vân sau lưng đi tới. Mà lúc này Diệp Vân bọn họ hành tung đã bị báo cáo cho Mạc phủ phu nhân, đem hắn nghe được dưới tay tiếng người âm thời điểm, nữ nhân không nhịn được nổi giận đùng đùng hướng của bọn hắn trợn mắt nhìn sang, không chút do dự lên tiếng hỏi dò: "Cũng chỉ có này một chút tin tức sao? Trước ta không phải đã cho các ngươi đi ra ngoài rất lâu rồi, kết quả các ngươi trở lại chỉ nói với ta một câu nói này, ta bình thường có phải hay không là quá nuông chịu các ngươi?" Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia lãnh sắc, những người khác cũng không dám thở mạnh, chỉ là cúi đầu đứng ở nơi đó nửa ngày đều không có dám nói chuyện. Qua hồi lâu nữ nhân mới hừ lạnh một tiếng, những người khác vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân nghĩ đến trước mình bị Diệp Vân đánh liên tục bại lui dáng vẻ, nhất thời bất mãn trong lòng, ở nguyên lai phương đi mấy bước, mới nổi giận đùng đùng hướng tay mình đẩy tớ nhìn sang, ra đời nói: "Các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Cùng với một mực đợi ở nơi này, không bằng nhanh đi giúp ta nghĩ một chút biện pháp." Những người khác nghe được nữ nhân nói một câu nói này, nhấc lên con mắt hướng hắn nhìn lại, tựa hồ không thể hiểu hắn nói ý là cái gì. Chính ở trong lòng bọn họ quấn quýt thời điểm, nữ người trực tiếp đưa bọn họ đẩy đi sang một bên. Vội vàng đem những thứ kia tán tu mang tới, còn có đi đem ta trong phòng bài vị lấy ra, thả vào trong sân, ta muốn tế bái. Bây giờ Diệp Vân thực lực của bọn hắn so với chính mình muốn cao hơn rất nhiều, nếu như cứng đối cứng mà nói, sợ rằng căn bản đòi không là cái gì chỗ tốt, như vậy hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào trước dạy hắn những âm đó độc thủ pháp cao nhân. Nữ nhân trong ánh mắt lộ ra một vẻ hy vọng vẻ, qua một hồi, nhận ra được dưới tay người tựa hồ không có nhúc nhích ý tứ, nhất thời nổi giận đùng đùng hướng của bọn hắn nhìn sang, lên tiếng hỏi: "Các ngươi là ta trước đều đã với các ngươi nói như vậy, kết quả không có nửa người nhúc nhích, là cảm thấy bây giờ ta nói mà nói đã không có gì chỗ dùng sao?" Những thủ hạ kia nghe được thanh âm nữ nhân, nhất thời không nhịn được cả người dùng mình một cái, đáp ứng một tiếng chậm rãi đi xuống, khi bọn hắn liếc mắt nhìn nhau thời điểm, trong ánh mắt mang ra ngoài một vệt vẻ lo lắng, tiếp theo bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chương 986, thần bí bài vị. Chương 986, thần bí bài vị 2022 tháng 12 năm 16. Nữ nhân kia một bộ dáng thật là chính là sát điên rồi, nếu như đem những thứ này tán tu mang tới trong sân đến, rất dễ dàng tưởng tượng ra tiếp theo nữ nhân này phải làm gì, đơn giản chính là đem trên người bọn họ lực lượng hút lấy ra, rời được trên người mình, tiếp theo năng lực của hắn nhất định sẽ tăng trưởng trước nhất lần. Nhưng nếu như năng lực của hắn một mực tăng trưởng, vậy kế tiếp hắn không để bọn họ vào mắt vậy cũng làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây không ít người trong lòng lạnh cả người, có thể hoàn toàn không biết rõ tiếp theo phải làm gì, chỉ có thể dựa theo hắn ý kiến đi hành động. Chờ đến trong sân dọn xong đỏ như màu máu bài vị, Ngọc Minh Môn ánh mắt vô thần đứng ở nơi đó thời điểm, nữ nhân mới nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn thành kính đứng ở bài vị bên cạnh tế bái một phen, cũng không lâu lắm, bài vị bên trong liền xuất hiện thanh âm khàn khàn. "Lại gọi ta chuyện gì trước dạy cho ngươi những phương pháp kia ngươi đều dùng sao? Tại sao ta bên này không cảm giác được chỗ ích lợi gì?" Kêu bài vị chủ nhân tựa hồ đặc biệt sinh khí cùng nữ nhân hô to gọi nhỏ một phen sau đó, rất nhanh trốn vào trong sân một nơi trong cái khe, chỉ thấy kẽ hở kia cũng không lâu lắm liền xuất hiện hồng sắc nham tương, để cho người ta xem một chút đã cảm thấy sợ mất mật, căn bản không dám đi về phía trước. Nữ nhân nghe được một vị kia đại nhân nói chuyện, nhất thời kinh hồn bạt vía nằm đi xuống, chờ đến trên đất dập đầu mấy cái sau đó, mới dám nhấc lên con mắt, nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn tới. Đại nhân bất giận: "Ta cũng không có muốn qua loa lấy lệ ngài ý tứ, chỉ bất quá chúng ta tựa hồ không phải pháp, hơn nữa một mực có người ở làm loạn, chúng ta căn bản không có biện pháp tiếp tục thuận lợi làm tiếp." Hắn cúi đầu vừa nói một câu nói này, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, chỉ là đáy mắt thoáng qua một tia ngoan ý, mà kia bài vị chủ nhân không có phát hiện hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ là cười lên ha ha, qua một trận mới rêu cận tựa như lên tiếng nói: "Được rồi, ta biết do ngươi không có chỗ nào xài, bây giờ lại có cái gì tốt nói sao?" Nữ nhân nghe được ý hắn, cười xấu hổ một tiếng nằm trên đất không có lên tiếng nói chuyện. Cũng không lâu lắm, bài vị chủ nhân liền cảm giác không thú vị, để cho hắn đem trong sân tán tu tụ tập đến một nơi, sau đó nghiêm túc đối đến người trước mắt lên tiếng nói: "Nếu muốn có được lực lượng, vậy trước tiên từ trên người bọn họ đem những tu vi đó cùng linh khí toàn bộ đều hút lấy ra." "Được rồi, dùng đường phương thức quá chậm, ngươi trực tiếp để cho bọn họ nhảy vào tới." Hắn nghiêm túc vừa nói, một câu nói này, tựa hồ không có cảm thấy tự mình nói những thứ này có gì không đúng, nữ nhân nhưng làm ánh trận to hai mắt hướng lên trước mặt kẽ hở nhìn sang qua một trận mới có hơi do dự lên tiếng nói: "Như vậy có phải hay không là không quá đi, dù sao bọn họ năng lực cứ như vậy điểm. Trước mặc dù hắn từ nơi này bài vị chủ nhân kia được đến rồi hút lấy người khác năng lực biện pháp, nhưng là hắn là muốn chính mình trở nên cường đại. Căn bản không muốn làm trong tay người khác công cụ, lúc này mới đổi rồi một chút biện pháp, để cho năng lực của mình lấy được tăng lên, mà kia bài vị chủ nhân căn bản không có lấy được một chút chỗ tốt. Không nghĩ tới bây giờ hắn tựa hồ biết một điểm này, cho nên mới đối với hắn từng bước ép sát." Nghĩ tới đây nữ nhân nhấc lên con mắt, hướng về phía bài vị chủ nhân nhìn sang, đang chuẩn bị lên tiếng nói chuyện, người kia tựa như có lẽ đã nghĩ thông suốt, đầu tiên là gật đầu một cái đáp ứng, sau đó chậm rãi nói: "Được rồi, những chuyện này trước đừng bảo là, trước những ta đó đã đáp ứng, nếu như trong lòng ngươi lời rõ ràng, vậy thì nhanh lên đem các loại người chạy xuống." Nữ nhân cắn cắn môi, cuối cùng ở bài vị chủ nhân lần nữa dưới sự uy hiếp chỉ tốt gật đầu một cái, đáp ứng một điểm này ở bài vị chủ nhân trong tiếng cười quái dị, những thứ kia tán tu từng bước hướng trên mặt đất kẽ hở đi vào, trên mặt bọn họ mang theo cứng ngắc vẻ mặt, tựa hồ căn bản không có nhận ra được chính mình lập tức tan cảnh mây khói. Diệp Vân thời điểm bọn họ đi tới nơi này nhìn thấy chính là chỗ này một bộ cảnh tượng, chúng người thần sắc căng thẳng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết rõ, tiếp theo ứng nên làm sao cho phải rồi. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, chính ở trong lòng còn dự chi gian, Diệp Vân cắn cắn môi, không chút do dự lên tiếng nói. Chúng ta không thể lại mặc cho sự tình tiếp tục như vậy, nếu như hắn đem trong sân những thứ kia tán tu toàn bộ nuốt vào đi mà nói, ai biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nói xong hắn liền từ tường viện bên trên nhảy xuống, nữ nhân ở mới bắt đầu thời điểm vẫn lo lắng đề phòng, nghe tới trong sân chuyển tới thanh âm thời điểm, hắn đột nhiên phản ứng lại, bay thẳng đến Diệp Vân bên này nhìn sang. Vừa vặn có thể nhìn thấy Diệp Vân nghiêm túc biểu tình, hắn đầu tiên là ngăn ở Diệp Vân bên cạnh, trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận ngăn cả nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Này bất kể như thế nào hẳn là chúng ta người nhà họ Mặc chuyện đi, nếu là chúng ta người nhà họ Mặc chuyện, vậy hay cùng các ngươi không có quan hệ gì, chỉ là hy vọng trong lòng ngươi có thể có chút số, không muốn lại tiếp tục trở ngại chúng ta đi xuống." Diệp Vân nghe được hắn nói một câu nói này không nhịn được cười lạnh một tiếng, nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, sau đó chậm rãi lên tiếng nói: "Ngươi có phải hay không là đối với mình có chút hiểu lầm, bây giờ các ngươi làm những chuyện này chẳng lẽ không chính là muốn hãm hại tính mạng người khác sao? Bây giờ còn nói hiên ngang lẫm liệt, đã như vậy vậy cũng chớ quái ta không khách khí." Nói xong một câu nói này, hắn liền trực tiếp hướng về phía nữ nhân công kích tới. Những người khác thấy này một bộ cảnh tượng vội vàng với sau lưng Diệp Vân cùng nhau. Mà trong sân bài vị chủ nhân vừa mới bắt đầu còn hài lòng hấp thụ lấy linh khí. Chờ lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, vừa vặn có thể nhìn thấy Diệp Vân đem trong bình dược toàn bộ về ra, trong sân tán tu vừa mới bắt đầu còn vô tri vô giác đợi đến cuối cùng mánh phản ứng lại, bọn họ đầu tiên là kỳ quái hướng bên cạnh nhìn một cái, không biết rõ tại sao mình sẽ đứng ở chỗ này. Chu Nhất Trương thấy này một bộ dáng liền biết rõ, bọn họ sợ rằng còn chưa phản ứng kịp, không khỏi nóng nảy kêu một tiếng: "Các ngươi còn đứng ở trong đó làm cái gì? Không biết do mau rời đi sao? Hơn nữa trước những chuyện kia ta đều đã với các ngươi tưởng tưởng tế tế nói qua đi, kết quả các ngươi còn chưa để ý. Nhìn một chút kia trong cái khe tu sĩ, nếu như các ngươi lại không rời đi mà nói sợ rằng kết quả cũng giống như bọn họ Mặc ra cho tới nay đều là cùng này một cái khe hợp tác, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, sợ lo sự tình đối với chúng ta mà nói cũng không phải rất tốt." Hắn vừa mới nói xong một câu nói này, trong sân những thứ kia tán tu môn đột nhiên phản ứng lại, bọn họ kinh hồn bạt vía nhìn đến cảnh tượng trước mặt, theo sau đó xoay người phá cửa rời đi. Bởi vì sợ cực kỳ cho nên bây giờ hoàn toàn không biết rõ mình đang làm gì, chỉ có thể bằng vào ý nghĩ trong lòng cắm đầu bực bội nào xông loạn. Diệp Vân thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần những người này chất dinh dưỡng rời đi, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng không phải là cái gì khó đối phó ra hỏa. Chương 987. Không khủng bố. Chương 987. Không khủng bố 2022 tháng 12 năm 16. Nghĩ tới đây, Diệp Vân nhấc lên con mắt, hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lãnh sắc. Nữ nhân nhưng là giống lớn một tiếng, trong ánh mắt mang theo một chút giận dữ, hắn không nghĩ tới chính mình lập tức có thể thành công rồi, lại còn là bị Diệp Vân bọn họ chặn lại. Hắn mang trên mặt rõ ràng phiền não vẻ mặt, sau đó đứng ở trước người Diệp Vân, hai người đánh khó bỏ khó phân, trong sân những người khác nhìn đến cảnh tượng trước mặt, nhất thời trong lòng có chút lo lắng. Vốn là muốn đi giúp Diệp Vân, nhưng là kêu bài vị chủ nhân tựa hồ cảm thấy Diệp Vân xen vào việc của người khác, một đạo sương mù màu đen hướng về phía Diệp Vân công kích tới, tựa hồ là muốn để cho Diệp Vân đền mạng. Chu Nhất Trương thấy kia một cổ sương mù màu đen, vội vàng cho những người khác lên tiếng nhắc nhở một câu. Chỉ bất quá vẫn chưa nói hết, kia một cổ sương mù màu đen liền quay đầu hướng hắn tập kích tới. Quay đầu đưa ra móng vuốt bắt hắn lại cổ, đưa hắn xách đến không trung, Chu Nhất Trương không ngừng trên không trung giãy giụa, nô tiểu quán nhìn thấy này một bộ cảnh tượng, chay mau tới cứu hắn. Nhưng là bài này vị chủ nhân tựa hồ năng lực cường đại, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đối phó hắn, Diệp Vân cùng nữ nhân đánh khó khăn chia lịa, bọn họ lại tựa hồ như từng bước rơi vào trong nguy hiểm đang khi bọn họ mặt ủ mày chau, không rõ ràng tiếp theo chính mình phải làm gì là thời điểm tốt, Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy người này tựa hồ không có nửa điểm dừng lại ý tứ, Tiểu Bạch không ngừng được hừ lạnh một tiếng. Ta nói người này bình thường ở ta theo trước lúc sau đã coi như là bại tướng dưới tay rồi, bây giờ dựa vào một điểm nhỏ thủ đoạn mới có thể sống sót, ngươi chẳng nhẽ không có phát hiện ta tồn có ở đây không? Bây giờ lại còn dám ở ta theo trước làm những thứ kia chuyện buồn nôn. Tiểu Bạch vọt thẳng đến kia một cổ khói đen vọt tới, kia một cổ khói đen vừa mới bắt đầu còn thành thạo, đợi phát hiện Tiểu Bạch muốn vọt qua lúc tới sau khi, nhất thời hoang mang rối loạn lui về phía sau tránh đi. Chỉ bất quá Tiểu Bạch động tác nhanh hơn hắn, cũng không lâu lắm, bài vị chủ nhân liền truyền ra một trận kêu thảm thiết, Tiểu Bạch lắc lắc cái đuôi, khóe miệng mang ra ngoài một vệt cười, tựa hồ là cảm thấy người trước mắt này có chút xui xẻo. Hỗn Độn đứng sau lưng Tiểu Bạch cho hắn làm hậu thuẫn, thấy Tiểu Bạch đem này một cổ khói đen đánh nhảy nhót tương mừng, căn bản cũng không có phân nửa áp lực thời điểm, lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đứng ở bên cạnh không có gì cả quản. Nhưng là Chu Nhất Trương bên này lại nguy hiểm, vừa mới bắt đầu Tiểu Bạch cho là mình chỉ muốn sống tới, bài này vị chủ nhân dù nói thế nào cũng hẳn đem Chu Nhất Trương ra. Lại không nghĩ tới tên này liều mạng một cổ tinh thần sức lực, đem Chu Nhất Trương trực tiếp kéo vào trong cái khe đi. Hắn là muốn cho mình lại tăng thêm một phần lực lượng, như vậy là hắn có thể đủ cùng Tiểu Bạch tiếp tục đối với vác. Nô Tiểu Quán đứng ở một bên thấy này một bộ cảnh tượng, con mắt đều đỏ, hắn nhấc lên con mắt hướng về phía Tiểu Bạch nhìn sang, có chút do dự lên tiếng hỏi dò. Chẳng nhẽ hắn lại không thể cứu được rồi không? Hắn vừa nói một câu nói này, nắm thật chặt Tiểu Bạch cánh tay, Tiểu Bạch quả thật đưa hắn tay trực tiếp hất ra, hỗn độn, không chút do dự hướng về phía Ngô Tiểu Quán bên này nhìn chòng chọc liếc mắt. Ngô Tiểu Quán động tác nhất thời cứng ngắc ở trong lòng biết mình vừa mới có chút quá đáng, lúng túng hướng mặt tiền nhân cười một tiếng. Ngay sau đó có chút bận tâm hướng về phía cách đó không xa người nhìn chăm chú tới. bây giờ phải làm sao à, chúng ta có phải hay không là phải mau nghĩ biện pháp đi ra, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, sợ lo sự tình phải gặp. Hắn chậm rãi vừa nói một câu nói này, nghiêm túc hướng đến người trước mắt nhìn lại, tiểu bạch qua một hồi, mới trong lòng có chút không ngứa hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, lên tiếng hỏi dò. Ta đương nhiên biết rõ một điểm này, này không phải đang nghĩ biện pháp sao? Hơn nữa nếu như chú nhất trương bị kéo vào đi, sợ rằng tiếp theo đối với chúng ta mà nói cũng thật phiền, chỉ cần năng lực của hắn cường đại, có lẽ chúng ta không có cách nào dễ dàng đối phó như thế hắn. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Diệp Vân trong sân người sở hữu đứng ở nguyên địa nhìn đến cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn không biết rõ tiếp theo phải làm gì mới phải, đang ở con mắt của Ngô Tiểu Quán càng ngày càng đỏ, hận không được cùng trước mắt ra hỏa đồng quy vu tận thời điểm. Hỗn Độn đưa tay ra kéo hắn một cái, nghiêm túc hướng lên trước mắt Nam Vũ nhìn sang ra đời, hỏi dò: "Bây giờ ngươi có sợ hay không? Nếu như ngươi sợ hãi mà nói, vậy coi như ta không có nói, nếu như ngươi không sợ cảm giác mình còn có thể đối phó người này, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, chính là không biết rõ trong lòng ngươi là thế nào nghĩ." Hỗn Độn nghiêm túc vừa nói, Nô Tiểu Quán quả thật có chút nóng nảy mau mau xông hắn nhìn lại, đưa tay ra không nhịn được nắm hắn cánh tay. "Ngươi nói là chuyện gì nói thẳng, ta không biết sợ, hơn nữa mới vừa rồi thời điểm ta liền đã nói qua đi, những chuyện này đối với ta mà nói thật là chính là tiểu nhi khoa, ta tuyệt đối sẽ không nhân vì còn lại những chuyện này sợ hãi." Hắn mới vừa nói xong Hỗn Độn liền như có điều suy nghĩ đưa ra một cái tưởng tượng, Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu còn đứng ở bên cạnh vẻ mặt phiền não, đợi nghe được Hỗn Độn nói mấy chữ cuối cùng thời điểm mới quay đầu nhìn sang, do dự nói một câu: "Ta cảm thấy được không sai biệt lắm, hơn nữa mới vừa rồi thời điểm chúng ta cũng đã thấy người này có bao nhiêu khó khăn làm, nếu như ở sau đó tình huống bên trong có thể tìm được chế phục, các biện pháp cũng không tệ." Hỗn Độn làm pháp là Ngô Tiểu Quán chủ động nhảy đến trong cái khe, chỗ này kẽ hở hẳn là một cái kêu bài vị chủ nhân tu luyện được bản thể, chỉ bất quá bây giờ nhìn tương đối dọa người, là hắn làm ảo thuật để cho trong sân người không có cách nào nhìn thấu, hơn nữa khi nhìn đến hắn bản thể trong nháy mắt đó, từ trong đáy lòng xuất hiện sợ hãi, như vậy sẽ không có người đối với hắn bản thể mơ ước. Hắn sở dĩ làm ra những chuyện này, chẳng qua là bởi vì hắn bản thể có chút nhỏ yếu, căn bản cũng không có biện pháp cùng những người khác chống lại, mới có thể ra này hạ sách. Bây giờ bọn hắn chỉ cần căn cứ vật này nhược điểm đi làm việc thì tốt rồi. Ánh mắt của Ngô Tiểu Quán bên trong mang ra ngoài một vẻ hy vọng vẻ, Tiểu Bạch chính là do dự hướng về phía người bên cạnh nhìn sang, qua một trận chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Ngươi được không? Thế nào ta luôn cảm thấy không quá đi đây? Nếu như có nhiều chút sợ hãi mà nói cũng có thể không qua, chúng ta một lần nữa tìm một người chính là, chỉ cần để cho hắn đi vào đem cái tên kia nội đan bóp vỡ, ta xem hắn còn có thể nhảy ra cái gì lăng tới." Trong lòng Tiểu Bạch lý tưởng nhất nhân tuyển là Diệp Vân, dù sao Diệp Vân thiên không sợ không sợ đất, ở dạng này một trường hợp hạ còn có thể tìm được những tên kia nhược điểm, tự nhiên cho hắn lên trước. Nhưng là Tiểu Bạch vẫn chưa nói hết, Nô Tiểu Quán cũng đã đưa tay ra, bắt được hắn cánh tay, nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, không chút do dự lên tiếng nói: "Không chính là đi đối phó hắn ấy ư? Thực ra ta đã sớm tâm lý có chuẩn bị, các ngươi đã đều nói như vậy, ta đây đi lên để cho hắn đối phó lần trước thì thế nào? Không có kinh khủng như vậy, các ngươi đã hiện tại cũng đã nói với ta rồi có biện pháp đối phó hắn, vậy đã nói rõ người này cũng sẽ không là cái loại này đã hình thành thì không thay đổi năng lực cao cường người." Những người khác thấy hắn này một bộ dáng lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chương 988, giết chết. Chương 988, giết chết. 2022 tháng 12 năm 16. Nô Tiểu Quán đang nói xong một câu nói này sau đó, bay thẳng đến trong sân kẽ hở đi tới, bài vị chủ nhân thấy Ngô Tiểu Quán chậm rãi đi tới, bữa lúc hưng phấn không biết nguyên do. Hắn vốn cho là chính mình khả năng không có cách nào lại tiếp tục đối phó Tiểu Bạch, nhưng là bây giờ đây là có sẵn năng lượng, hắn tại sao không thể hút lấy. Trong lòng có này một cái ý nghĩ, thấy Nam Vũ chủ động hướng trong cái khe nhảy vào đi thời điểm, hắn hưng phấn hủ ở tay múa chân. Không xa xử nữ người thấy bọn họ bên này động tĩnh, tự nhiên phát giác một tia không tầm thường, chỉ bất quá tại hắn muốn đem chuyện này ngăn lại thời điểm, bị Diệp Vân ngăn trở lại tay chân. Nữ nhân nhấc lên con mắt từ nàng xem qua đi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tàn khốc, hận không được vội vàng đem Diệp Vân đánh chết mới được, đáng tiếc Diệp Vân cũng giống như vậy ý tưởng, căn bản cũng không có cho hắn một tia cơ hội. Nô Tiểu Quán ở vừa mới nhảy vào đi thời điểm, liền có thể cảm giác một loại vội vàng không kịp chuẩn bị thống khổ, hắn vội vàng đưa tay ra che bộ ngực mình, nổ một bãi nước miếng máu tươi đi ra ngoài, đem hắn khi phản ứng lại sau khi, mới biết mình mới vừa rồi có lẽ là bị thương. Nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi Hỗn Độn nói chuyện với chính mình, hắn nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó nắm được mũi, cố gắng đi xuống đi trước. Tại hắn rơi vào trong cái khe thời điểm, có thể nhận ra được chúng quanh chuyển tới từng trận sắc bén, nhưng là hắn cũng không có bị những thứ này cho mê muội thần trí đi xuống lặn thời điểm, đại khái có thể thấy bên cạnh những thứ kia tán tu biểu tình, thống khổ ngủ say ở một bên. Trong lòng của hắn biết rõ bây giờ mình rơi vào biết bao nguy hiểm tình cảnh bên trong, cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là an an tĩnh tĩnh làm trên tay mình sự tình. Hắn một mực đi xuống đi cũng không lâu lắm liền xuất hiện một nơi khác nhau địa phương. Giống như là một nơi màu đen cửa hang, kia trong động khẩu bảy màu đen bài vị, Nô Tiểu Quán tiến lên thấy bài vị bên cạnh có một viên màu vàng quả cầu, trong viên cầu mặt xuất hiện từng trận sinh cơ, đáng tiếc một trận này sinh cơ là mang theo một tia ác ý hắn nhất thời công khai, này sợ sợ chính là Hỗn Độn mới vừa nói dành riêng cho bài vị chủ nhân nội đan, thì ra hắn là như vậy tu luyện. Không trách sẽ để cho tán tu môn từng bước một hướng trong bẫy đi tới, vừa mới bắt đầu hắn còn trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là bây giờ cuối cùng là hiểu rõ ra. Cũng chính là vào lúc này Ngô Tiểu Quán dần dần an tĩnh lại, hắn phá vỡ ngón tay của mình, trong tay một thanh kiếm, hấp thụ trong tay mình huyết dịch. Viên tiêu màu vàng nội đan tựa hồ là có thể nhận ra được nguy hiểm, chỉ chốc lát chung quanh liền dâng lên một tầng lại một tầng hấp vụ, đáng tiếc Ngô Tiểu Quán căn bản cũng không có quản những chuyện này, chỉ là không chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đồ vật. Qua một trận hắn không nhịn cười được một tiếng, kiếm trong tay bay thẳng đến màu vàng nội đan đâm tới, làm đâm tới trong nội đan tâm thời điểm, hắn có thể đủ cảm nhận được một tầng nặng nề thay phiên trở ngại. Hắn đem trong cơ thể linh lực trực tiếp rót vào chuôi kiếm bên trong, cũng không lâu lắm, tầng kia trở ngại tựa hồ trở nên không có bao nhiêu. Nô tiểu quán dễ dàng đem hoàng đan đâm thủng, lại đem kiếm ở bên trong khuấy một phen màu vàng nội đan phá một cái lỗ, cũng không lâu lắm lưu lại dòng máu màu đen. Mà ở trong sân bị Nô tiểu quán như vậy kích thích một phen, bài vị chủ nhân đột nhiên giống lớn một tiếng, tản ra nguy hiểm. Những người này quả nhiên tâm tư không thuần, tự mình ở mới bắt đầu thời điểm nên đưa bọn họ trực tiếp bắt, nhưng là khi đó trong lòng của hắn suy nghĩ những chuyện khác, bây giờ muốn lại muốn lần động thủ đã muộn. Trong sân kia một cái khe đóng thật chặt lại mở ra. Cũng không lâu lắm, vài vị chủ nhân liền giống lớn một tiếng, ở tiểu bạch cùng hỗn độn chung nhau dưới sự công kích trực tiếp tiêu tan biến thành một tầng sương mù màu đen, dần dần tản ra. Chờ đến sương mù màu đen tản ra sau đó, mặc ra sân mới từ từ trở nên sáng lên, mà mới vừa rồi từng bước đến gần bài vị chủ nhân cạm bẫy những thứ kia tu sĩ cũng tốt tốt nằm ở sân trung ương, kể cả trước bị nàng bắt miệng mình đi vào bên trong Chu Nhất Trương. Nữ tử ở mới bắt đầu thời điểm vẫn có thể cùng Diệp Vân đánh ngang tay, nhưng đã đến cuối cùng năng lực của hắn đã không dư thừa bao nhiêu, chỉ có thể nổi giận đùng đùng hướng Diệp Vân nhìn tới, trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận đều do người này, nếu như không phải bọn họ mà nói, mình cũng sẽ không rơi vào hiện mức hiện nay bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đã không thể đối Diệp Vân động thủ, sau đó chỉ có thể nằm trên đất, miễn cưỡng duy trì chính mình khí lực, khi mọi người cảm giác khói mù tản đi thời điểm, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hướng nữ nhân nhìn sang lúc thiếu chút nữa không bị sợ mà chết. Chỉ ở trên mặt nữ nhân ra thịt thả lỏng 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 lẻo lẻo nhìn qua lao không được, hắn nằm trên đất thời điểm không có một chút khí lực có thể rất rõ ràng thấy hắn, gần như đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Diệp Vân trên cao nhìn xuống nhìn người đàn bà kiếm trong tay, trực tiếp chỉ hắn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lãnh sắc, không chút do dự lên tiếng nói: "Thực ra đang làm trước mặt những chuyện kia thời điểm, ngươi mới có thể biết mình tiếp đó sẽ gặp phải cái gì, hơn nữa trong mắt của ta, ngươi tựa hồ đại khái đã đón nhận những ý nghĩ này." Diệp Vân nghiêm túc vừa nói một câu nói này thời điểm, trước mắt nữ nhân nằm úp sấp té xuống đất, cười lớn, chỉ bất quá hắn nụ cười không đưa mắt đáy, hướng che mặt tiền nhân nhìn tới thời điểm, tựa hồ trên người mang theo gai. Cũng không lâu lắm, hắn hô hấp dần dần trở nên phai nhạt, Diệp Vân chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở hắn bên cạnh, nhìn trước mắt này một cảnh tượng. Chờ đến phía bên ngoài viện những thứ kia tán tu lần nữa tấn công đi vào, là có thể nhìn thấy Diệp Vân bọn họ an an ổn ổn đứng ở trong sân, mọi người không tưởng tượng nổi hướng về phía Diệp Vân, bọn họ nhìn sang, đại khái là không nghĩ tới Diệp Vân bọn họ lại còn có thể còn sống. Các vị tán tu đi nhanh lên đi qua, vội vàng hướng về phía Diệp Vân bắt tay, Diệp Vân chính là một chút phản ứng lại, cũng không có, những thứ kia tán tu môn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lung tung hướng về phía bên cạnh Chu Nhất Trương Ngô tiểu quán hỏi han. Dù sao đối với bọn họ mà nói Diệp Vân không có gặp qua bao nhiêu lần, mà Chu Nhất Trương Ngô tiểu quán trước một mực gặp phải, hẳn là không có gì những vấn đề khác rồi. Chính ở trong lòng bọn họ suy nghĩ chuyện này thời điểm, Chu Nhất Trương Ngô tiểu quán cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đem ánh mắt rời được nơi khác đi, tựa hồ cũng không có muốn phản ứng đến hắn môn ý tứ, cái này làm cho các vị trong lòng tán tu cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp Vân tinh thần phục hồi lại, thấy những người này vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, đầu tiên là lui về sau một bước, sau đó mới chậm rãi lên tiếng hỏi dò: "Các ngươi cũng như vậy nhìn ta chằm chằm, làm chuyện gì, có chuyện gì không? Nếu có chuyện gì mà nói thẳng liền có thể, không cần ấp á úng." Người trước mắt lúng túng hướng về phía Diệp Vân cười một tiếng, sau đó thật chỉnh tề đứng ở trong sân, hướng Diệp Vân túi người chào, vì bọn họ trước không tín nhiệm, cũng vì lần này Diệp Vân cứu rút. "May mà ngài, muốn không phải ngài mà nói, sợ rằng tiếp theo ta cũng không có cách nào nhìn lại người nhà của mình liếc mắt." Chương 989. Nam mơ. Chương 989. Nam mơ 2022 tháng 12 năm 16. Diệp Vân thấy bọn họ này một bộ khách khí dáng vẻ, không khỏi khoát khoát tay, đem ánh mắt rời được nơi khác đi. "Không cần thiết khách khí như vậy đi, chẳng qua là một cái nhấc tay thôi. Mấu chốt nhất là nếu như không tự mình ra tay xử lý, ai biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện sốt ruột tình." Hắn nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, bày tỏ trong lòng mình ý tưởng. Nghe được Diệp Vân thanh âm, mới vừa rồi còn nói chuyện những thứ kia tán tu, nhất thời hoang mang rối loạn cúi đầu, thiếu chút nữa nằm trên đất. Diệp Vân nhìn rút ra khóe miệng, tự có kinh khủng như vậy sao? Hơn nữa những chuyện này bây giờ như là đã bụi bặm lắng xuống, vậy hẳn là cũng liền không liên quan đến chuyện mình rồi. Hắn chủ động đi tới Chu Nhất Trương bên cạnh lên tiếng hỏi dò: "Bây giờ ngươi như thế nào đây?" Chu Nhất Trương đại khái là cho tới bây giờ không có nghĩ tới, Diệp Vân lại còn sẽ chủ động tới quan tâm chính mình, nhất thời biểu tình có chút khẩn trương, Diệp Vân nhìn trong lòng được không nói gì. Qua một trận Chu Nhất Trương mới phản ứng lại, vội vàng lên tiếng nói với hắn: "Ngươi không cần để ý chuyện khi trước, ai biết rõ tên kia lại đột nhiên động thủ với ta. Nếu như không phải lời nói của ngươi, sợ là chúng ta mọi người cũng không có cách nào tiếp tục nữa." Diệp Vân đỡ lấy hắn tầm mắt sờ lỗ mũi một cái, mặc dù đối với cho hắn này một cái trong lòng ý kiến cầm thái độ hoài nghi, nhưng là cũng không có nói tiếp. Mặc Như Yên lúc này đi tới nghiêm túc hướng lên trước mặt Diệp Vân nhìn sang, trong ánh mắt mang theo nhụ mộ tâm tình: "Hôm nay may mà ngươi, nếu như không phải lời nói của ngươi, ta còn thật không biết rõ phải làm sao cho phải." Hắn tựa hồ trong lòng đang do dự một ít chuyện, Diệp Vân chỉ là khoát tay một cái, căn bản cũng không có muốn đem chuyện này tiếp tục so đo đi xuống. "Một cái nhấc tay thôi, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ địa, không bằng cảm tạ Tiểu Bạch cùng hỗn độn bọn họ, mới vừa rồi hai người bọn họ thêm rất đại khí lực." Diệp Vân cũng không thèm để ý những việc này, hắn trực tiếp xoay người đi tới màu đen bài vị bên cạnh đưa tay ra đưa hắn cầm lên nhìn kỹ một phen, Tiểu Bạch chậm rãi đi tới, đưa ra móng vuốt đè ở màu đen bài vị phía trên. "Ngươi bắt người này làm gì, hơn nữa nhìn đi lên đen thủi, căn bản cũng không có cái gì tốt. Ngươi cùng với cùng hắn đứng ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn không bằng tới xem một chút ta." Nói xong một câu nói này, Tiểu Bạch nghiêm túc mím môi, hướng về phía Diệp Vân nhìn chằm chằm đi qua, trong lòng Diệp Vân có chút buồn cười, đưa tay ra sờ một cái đầu hắn, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Người này rốt cuộc là thứ gì? Vừa mới nhìn thấy làm ta giật cả mình, còn có nữ nhân này tựa hồ cùng hắn đặt thành mỗi hạng giao dịch, chẳng lẽ là cả Mạc gia cùng hắn có?" Diệp Vân không kịp chờ đợi muốn biết rõ tất cả mọi chuyện, chân tướng cùng Tiểu Bạch không khỏi thương lượng, chỉ bất quá tại hắn lên tiếng lúc nói chuyện. Mặc Như Yên có chút nóng nảy từ hắn bên này nhìn lại, làm nghe biết rõ Diệp Vân ý tứ sau đó, không nhịn được không chút do dự lên tiếng nói: "Ngươi hiểu lầm, hơn nữa làm sao có thể chúng ta Mặc gia cùng hắn tạo thành giao dịch đâu rồi? Một khi tạo thành giao dịch, vậy đã nói rõ Mặc gia toàn bộ mạch sống bị người khác nắm ở trong tay, này phụ thân ta là không thể nào tùy ý phát triển. Dù nói thế nào, phụ thân hắn cũng là có nhất định cao ngạo tính cách, căn bản sẽ không tùy ý người khác động thủ. Chỉ bất quá những chuyện kia hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng không biết rõ tại sao cha mình phu nhân biết làm những chuyện này." Nói tới chỗ này, trong lòng Mạc Như Yên có chút do dự, không khỏi lo lắng hướng lên trước mặt Tiểu Bạch nhìn sang, sợ hãi Diệp Vân bởi vì chuyện này đối với chính mình có thành kiến để cho trong lòng của hắn yên tâm một chút, chính là Diệp Vân tựa hồ đem chuyện này trực tiếp quên mất đi, vốn không có để ý thậm chí cười hướng hắn nhìn lại. Bây giờ Mạc phủ đã không có người nắm quyền thực sự rồi, cái kia nữ nhân đã bị tiêu diệt, mà phụ thân ngươi không rõ tung tích, đã như vậy này Mạc phủ hẳn là giao cho ngươi mới đúng. Mạc Như Yên đại khái cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua người khác nói với hắn một câu nói này, đầu tiên là hốt hoảng nhìn sang, sau đó thân thể có chút cứng ngắc, chờ đến phản ứng kịp Diệp Vân đang nói gì thời điểm, lúc này mới vội vàng lắc đầu một cái. Không không không, làm sao có thể chứ? Trong lòng của hắn hay lại là biết rõ dầu gì, hắn rõ ràng bản thân cha căn bản sẽ không đem mình nhìn thành là người nắm quyền thực sự, cũng sẽ không đem những quyền lực này giao cho trong tay hắn. Cho nên trong lòng của hắn biết mình rốt cuộc muốn như thế nào. Hắn chậm rãi hướng lên trước mặt Diệp Vân nhìn sang, há miệng, mới vừa muốn nói, có người sau lưng bọn họ dùng beng, thanh âm ấy đặc biệt khó nghe, để cho mọi người hận không được trận lỗ tai lại, để tránh gặp hắn trả đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi còn dám trở lại? Bây giờ có biết hay không Mặc phủ chân chính chủ nhân là chúng ta? Ngươi mới vừa nói những lời này là thật là buồn cười. Vừa thấy nữ lưu hạng người làm sao có thể đảm nhiệm Mặc phủ chân chính chủ từ đây? Mặc Như Yên nghe phía sau tiếng người âm nhẫn không dừng được thân thể run một cái, ngay sau đó quay đầu hướng về phía người phía sau nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh sắc. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Chỉ thấy phía sau bọn họ đứng người là công tử ca, tay hắn xin trước thắt lưng dương dương đắc ý hướng che mặt tiền nhân nhìn lại, tựa hồ căn bản cũng không có nhận ra được mới vừa rồi sự tình phát triển. Diệp Vân cười híp mắt hướng đến người trước mắt nhìn chòng chọc liếc mắt, chờ đợi công tử ca phát hiện chuyện kế tiếp tình biểu tình. Công tử ca lại không có chú ý tới Diệp Vân biểu hiện, coi như hắn chú ý tới, chỉ sợ cũng sẽ không coi là chuyện to tát, hắn chỉ là nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mặt Mạc Như Yên, sau đó mới không chút do dự lên tiếng nói: "Ngươi cho là mình là ai, có thể tùy tùy tiện tiện đem chuyện này đảm nhiệm tới? Ta trước cũng đã nói với ngươi, ta mới là Mặc gia, chân chính gia chủ phụ thân ngươi cũng đồng ý, bằng không hắn cũng sẽ không khiến ta và ngươi lập gia đình, chẳng lẽ ngươi đều quên sao?" Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ khẳng định, vẻ mặt hướng che mặt tiền nhân nhìn sang. Mặc Như Yên vừa mới bắt đầu vẫn còn cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Qua một hồi, tựa hồ rốt cuộc không nhịn nổi, mãnh ngẩng đầu hướng che mặt tiền nhân nhìn sang. "Ngươi cho là mình là ai? Danh bất chính ngôn bất thuận liền muốn thừa kế chúng ta Mặc gia, ta trước thời điểm cũng đã nói với ngươi, có cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy sao? Ta cũng không có muốn cùng ngươi quá đời trước, cha của ta ở ta khi còn bé chính miệng đáp ứng, là sẽ để cho ta tự làm chủ." Mặc Như Yên giống như là cách xa ôn dịch như thế khoát tay một cái, đem mặt tiền nhân trực tiếp đẩy tới nơi khác đi, sau đó nổi giận đùng đùng hướng nàng nhìn một cái, tựa hồ là cảm thấy dơ bẩn con mắt của mình. Cái này làm cho công tử ca trong lòng hết sức tức giận, quay đầu hướng người phía sau nhìn một cái, sau đó phất tay nói: "Mới vừa rồi cùng ta thím ầm ĩ một trận, ngươi đừng tưởng rằng hai người chúng ta gây gỗ, chính mình liền có hy vọng, ngươi nằm mơ đi." Chương 990. Toàn bộ xong rồi. Chương 990, toàn bộ xong rồi. 2022 tháng 12 năm 16. Mặc Như Yên nghe được người trước mắt nói một câu nói này, không nhịn cười được một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ dò xét vẻ mặt, hướng che mặt tiền nhân thẳng tắp nhìn chăm chú tới, qua một trận hắn mới lui về sau một bước. "Ngươi là đang nói ngươi thím sao? Đã như vậy, vậy ngươi liền kêu ngươi thím mang theo đến chúng ta Mặc phủ trong đại lao đi ngây ngốc đi." Mặc Như Yên nói như đinh chém sắt, chính ở bên cạnh hắn bọn thị vệ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó nhanh chóng chạy đến công tử ca sau lưng, đưa hắn cánh tay bắt. Công tử ca không đứng ở bên cạnh giãy giụa, nhận ra được những người này tựa hồ đối với chính mình không có phân nửa để cho dáng vẻ, nhất thời bất mãn trong lòng nổi giận đùng đùng hướng của bọn hắn nhìn sang. "Ngươi đừng tưởng rằng bây giờ mình có thể muốn làm gì thì làm, ở ta trước mặt thím các ngươi cái gì cũng không phải. Còn không mau túi đầu nhận sai, bằng không ta nhất định sẽ để cho hắn đối phó các ngươi." Chỉ bất quá hắn mới vừa nói xong một câu nói này, trong sân sớm đã có người chịu đựng không nổi, trực tiếp đi lên, đưa tay ra ngăn chặn hắn cánh tay, đưa hắn đầu theo như trên mặt đất một cái kia mụ già bên cạnh. "Ngươi không phải nói muốn cùng ngươi thím cùng nhau cho chúng ta dạy dỗ ư? Vậy thì trận to ngươi cậu con mắt xem thật kỹ nhìn một cái nàng thế nào, nếu như không có gì dị nghị mà nói, vậy thì nhanh lên dựa theo chúng ta nói đến làm, không cần có một chút phản ứng lại." Công tử ca vừa mới bắt đầu còn không ngừng muốn có được những người này đồng ý, nhưng là đợi thấy bọn họ tiếng người sau đó, không nhịn được lui về sau một bước, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh hãi, ngay sau đó nổi giận đùng đùng hướng lên trước mặt Mạc Như Yên nhìn chăm chú tới, lên tiếng nói: "Ngươi là trêu chọc ta cười sao? Trên đất nữ nhân kia tuổi tác tối thiểu cũng có trên 100 tuổi, ta thím tại sao có thể là cái dáng vẻ kia?" Hắn vốn là muốn ở trước mặt đại náo một trận, nhưng là tại hắn nói xong một câu nói này sau đó, liền có thể phát hiện người chung quanh cũng tựa như cười mà không phải cười hướng hắn bên này nhìn tới, tựa hồ giống như là ở xem náo nhiệt, hắn nhất thời trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Mặc Như Yên là hơi không kiên nhẫn, hướng về phía thị vệ ở bên cạnh nhìn một cái, không chút do dự lên tiếng nói: "Nếu bây giờ bọn hắn không có gì giá trị, kia thì đem bọn hắn dẫn đi được rồi, một mực đợi ở chỗ này thật là trướng mắt, ta sau đó cũng không muốn lại nhìn thấy hắn luôn." Những thị vệ kia nghe được Mặc Như Yên nói một câu nói này, vội vàng đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó không cho giải thích, trực tiếp đem công tử ca mang theo đi xuống. Công tử ca đang bị dẫn đi thời điểm một mực ở cãi vã, chờ đến tiến vào trong đại lao, hắn mới chậm rãi phản ứng lại. Hướng về phía bên cạnh thoi thóp nữ người nhìn sang, đưa tay ra chọc chọc hắn gò má. "Ngươi là ai? Ta thím không phải là rất lợi hại sao, ngươi thế nào bây giờ biến thành như vậy? Nói ngươi rốt cuộc là ai?" Người nằm trên mặt đất căn bản không nhịn được hắn loại này giày vò, chờ đến công tử ca hỏi xong mà nói thời điểm, cũng sớm đã hôn mê đi. Công tử ca nguyên bản còn muốn nói tiếp, hắn từ đầu đến cuối không tin tưởng người nọ là chính mình thím, chỉ bất quá đem hắn thấy phía trên cổ kia một cái dây đỏ thời điểm lúc này mới phản ứng lại. Hắn vẻ mặt kinh hoàng ngã trên đất, nhìn về phía trước cảnh tượng, qua một trận mới không nhịn được lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy chuyện này đặc biệt ma huyễn, trong miệng la hét này không phải thật. Nhưng là một tận tới đêm khuya cũng không có người nào quá tới cứu mình, mà trên người nữ nhân càng ngày càng nhiều cùng hắn thím trọng hợp điểm, công tử ca tê liệt té xuống đất, không ngừng trong miệng lẩm bẩm, xong rồi toàn bộ xong rồi. Chờ đến ngày thứ nhì thời điểm, trung ương trong thành những thứ kia tán tu liền không chút do dự vọt vào đại lao, đem công tử ca cùng hắn thím xử tử. Trước, bọn họ không có cách nào cũng căn bản không thể động người trước mắt phân nửa đầu ngón tay, nhưng là bây giờ bọn họ lại có thể tự làm chủ. Mà Mạc phủ trải qua chuyện lần này sau đó, tựa như có lẽ đã từ trung ương thành đệ nhất gia tộc vị trí ngã xuống dưới, Mạc Như Yên ngồi ở bên trong phòng trong lòng rầu rĩ, qua một trận mới nhấc lên mắt nhìn hướng công trung, tựa hồ tâm lý đã quyết định rồi một ít quyết tâm. Ngày thứ nhì hắn trực tiếp tìm tới Diệp Vân, lúc này Diệp Vân ngồi ở trong khách sạn, đợi chờ mình hai cái sư đệ tỉnh lại cùng sư phó hắn lấy được liên lạc, dự định trực tiếp rời đi. Thấy Mạc Như Yên đứng ở cửa thời điểm, trong ánh mắt còn lộ ra một vẻ kinh ngạc tâm tình, tựa hồ không thể hiểu hắn vì sao lại đi tới nơi này, Mạc Như Yên thấy Diệp Vân biểu tình, trong lòng xấu hổ một cái chớp mắt. Sau đó trực bạch đi tới bên cạnh hắn bày tỏ trong lòng mình ý tưởng. Ngươi có thể hay không tiếp lấy Mạc phủ? Một câu nói này giống như là một cái quả bom một dạng trong khách sạn, người toàn bộ đều dừng động tác lại, qua một trận mới quay đầu hướng Mạc Như Yên bên này nhìn lại. Mạc Như Yên bị ánh mắt của bọn họ quét nhìn đặc biệt lúng túng, túi đầu đứng ở bên cạnh qua một trận mới càng mong đợi hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, chờ đợi hắn đáp lại. Diệp Vân cũng không có bị Mạc Như Yên điều kiện cám dỗ, dù sao trước gia tộc của bọn họ cũng coi là một cái trong thành có uy tín danh dự nhân vật, căn bản không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này thấy Mạc Như Yên này một bộ dáng, trong lòng Diệp Vân do dự một chút, mới ngẩng đầu hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, lên tiếng nói: "Ta cảm thấy cho ngươi có thể là có chút quá là hấp tấp rồi, dù sao đây là các ngươi Mạc gia đồ vật, ta dĩ nhiên là không có cách nào trực tiếp đưa hắn thu vào trong lòng bàn tay." Hắn lắc đầu trực tiếp cự tuyệt Mạc Như Yên mời, Mạc Như Yên vừa mới bắt đầu còn trong lòng có chút mong ngợi, bây giờ thấy Diệp Vân này một bộ dáng nhất thời hiểu rõ ra, có chút lúng túng đáp ứng một tiếng, đem ánh mắt rời được nơi khác đi, tựa hồ là cảm thấy đặc biệt mất thể diện. Diệp Vân thấy hắn này một bộ dáng đưa tay ra ở bên cạnh hắn cơ cơ lên tiếng, hỏi: "Trước ngươi không phải một mực nói muốn để cho người khác công nhận ngươi sao? Đã như vậy này chính là một cái cơ hội tốt, tại sao không bắt được đây? Hơn nữa trước thời điểm ngươi không phải luôn muốn vì trong nhà làm chút chuyện?" Ánh mắt của Diệp Vân bên trong mang theo vẻ nghi hoặc, Mạc Như Yên chính là trên mặt đỏ bừng, qua một trận mới lúng túng hướng che mặt tiền nhân nhìn một cái, lên tiếng nói: "Nếu là lúc trước mà nói, ta dĩ nhiên là muốn ở cha của ta bên cạnh chứng minh chính mình, nhưng là bây giờ hắn đều không có ở đây, ta chứng minh gì đây? Hơn nữa Mạc gia ở trên tay ta trở nên càng ngày càng kém, nếu như muốn lần nữa trọng sinh mà nói, phải đợi trong tay ngươi, một điểm này trong nội tâm của ta hay lại là rõ ràng." Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ ánh sáng vọt thẳng đến Diệp Vân nhìn sang, Diệp Vân vừa mới bắt đầu còn không thể hiểu hắn có ý gì, đợi đến cuối cùng mới phản ứng lại. Tiểu Bạch ngây ngô ở bên cạnh trên ghế thấy trước mắt này một cảnh tượng, không nhịn được lắc lắc cái đuôi, tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Trước lúc này Mạc Như Yên tựa hồ đối với người khác cũng sắc mặt không chút thay đổi, hết lần này tới lần khác Diệp Vân lại để cho Mạc Như Yên chủ động nói lên những chuyện này. Chương 991, giao cho ngươi. Chương 991, giao cho ngươi 2022-12-16. Đương nhiên có thể là bởi vì Diệp Vân lần này để cho trong lòng Mạc Như Yên cảm thấy an tâm, cho nên mới chủ động đối với hắn phát động tấn công. Diệp Vân thấy Mạc Như Yên khao khát ánh mắt, mặc dù vừa mới bắt đầu trong lòng có chút do dự, không biết rõ làm sao nói với hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Dù sao trong nhà còn có nhiều như vậy cái, hắn cũng không thể đem Mạc Như Yên lại mang về. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Vân trịnh trọng hướng Mạc Như Yên nhìn sang. Thật sự là ngượng ngùng, có lẽ hai người chúng ta không thích hợp. Mạc Như Yên vừa mới bắt đầu vẫn còn liều mạng an ủi mình, bây giờ nghe Diệp Vân nói một câu nói này nhất thời chịu đựng không nổi, trên mặt lưu lại một cổ nước mắt, nhìn qua đặc biệt thảm đạm. Diệp Vân thấy Mạc Như Yên này một bộ dáng, nhất thời trong lòng có chút lúng túng, vốn là muốn đưa tay ra an ủi hắn mấy câu để cho hắn dừng lại, nhưng là Mạc Như Yên tựa hồ cảm thấy mất thể diện, trực tiếp đưa hắn đẩy đi sang một bên. Nhanh chóng xoay người rời đi, căn bản cũng không có cho người bên cạnh đánh phân nửa đều. Diệp Vân thấy Mạc Như Yên này một bộ dáng, trong lòng có chút lúng túng, cùng thời điểm có chút hối hận. Thực ra sớm lúc trước cùng Mạc Như Yên cùng nhau gánh vác lần này nguy hiểm thời điểm, là hắn có thể đủ thấy Mạc Như Yên chỗ lợi hại. Mặc dù có chút động tâm nhưng là hắn không thể như vậy trắng trợn đáp ứng đi. Chính ở trong lòng hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Tiểu Bạch ngồi ở trên ghế bấm ngón tay tính toán, có chút nghiêm túc hướng về phía Diệp Vân nhìn lại, không chút do dự lên tiếng nói: "Hắn thật giống như chạy tới khu vực nguy hiểm đi, nếu như không muốn để cho hắn xảy ra chuyện, chúng ta bây giờ được vội vàng đi qua cứu hắn, hơn nữa hắn chẳng qua là nói lên yêu cầu này mà thôi, ngươi lại không thể đáp ứng, không tại sao luôn là như vậy do dự?" Diệp Vân nghe được Tiểu Bạch nói một câu nói này trợn mắt hốt mồm, qua một trận mới có hơi do dự lên tiếng nói: "Chuyện này ta cũng không biết rõ ứng làm như thế nào nói cho ngươi mới phải." Tiểu Bạch lật rồi một cái liếc mắt không có lại nói với hắn cái gì, hai người cùng nhau hướng Mạc Như Yên vị trí phương chạy tới. Mạc Như Yên mới vừa rồi trong lòng thương tâm, bằng vào một lời cô dũng trực tiếp chạy đến bên ngoài đi, nhưng là chờ đến hắn chạy đến dưới chân núi thời điểm, mới phát hiện mình tựa hồ đi nhầm. Hắn nhất thời đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải, chờ đến hắn muốn rời khỏi thời điểm, tựa hồ hết thảy đều thành phí công. Mạc Như Yên vừa mới bắt đầu còn đắm chìm trong thương trong lòng, bây giờ sớm biến thành sợ hãi từng bước hướng về phía trước đi tới, kêu Diệp Vân bọn họ tên, nhưng là không có một người trả lời chính mình. Hắn đi về phía trước ba ngày rốt cuộc đi mệt, lúc này mới ngồi ở rừng cây bên cạnh nghỉ ngơi một trận, không ngừng được trong lòng hối hận, sớm biết rõ như thế, hắn thì không nên chạy đến nơi này, bây giờ được rồi Diệp Vân không đáp ứng hắn bị mất mặt, bây giờ bởi vì thương tâm chạy đến nơi đây còn phải mất mạng. Trong lúc nhất thời hắn bi thương không dứt, chính ở trong lòng hốt hoảng thời điểm, cách đó không xa chuyển tới tiếng bước chân, Mạc Như Yên cả người cứng ngắc nhấc lên con mắt, chậm rãi hướng bên cạnh nhìn sang. Vừa vặn có thể thấy Diệp Vân mặt, ánh mắt của Diệp Vân bên trong mang theo đủ cười, thấy Mạc Như Yên biểu tình, có chút lúng túng hướng về phía hắn đi tới, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Ta cũng không biết rõ ứng làm như thế nào nói cho ngươi, nhưng là ta trước là vì ngươi muốn mới đẩy xuống ngươi đề nghị. Hắn vẫn chưa nói hết một câu nói này, Mạc Như Yên liền không chút khách khí hướng hắn nhìn sang, tựa hồ là cảm thấy Diệp Vân nói một câu nói này làm hắn tức giận, không chút do dự lên tiếng nói. Ngươi đang ở đây làm chuyện này thời điểm, chẳng lẽ không phải suy nghĩ một chút những người khác cảm thụ sao? Ta đây chính là thật vất vả mới lực bài chúng nghị đem Mạc phủ thế lực giao cho ngươi, kết quả ngươi lại một chút cũng không muốn đáp ứng, nếu không đáp ứng, vậy bây giờ ngươi cũng không cần tới chủ động tìm ta rồi, hay là mau rời đi đi, đừng để cho ta kéo ngươi chân sau. Hắn quay đầu thở phì phò hướng về phía bên cạnh nhìn sang, Diệp Vân thấy hắn này một bộ dáng, không nhịn được trong lòng có chút thật giống như bất đắc dĩ đứng ở hắn bên cạnh, qua một trận mới khụ một cái, chậm rãi lên tiếng nói: "Ngươi liền muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu như ngươi muốn tiếp tục đợi ở chỗ này mà nói, vậy ta còn đi, dù sao cái địa phương này nhìn rất đáng sợ, hơn nữa mới vừa rồi ta khi đi tới sau khi thấy mấy con khỉ yêu quái." Mạc Như Yên nghe được Diệp Vân thanh âm, nhất thời rụt cổ một cái trước hắn đợi ở Mạc phủ sống an nhàn sung sướng, căn bản cũng không có đi ra qua một lần cuộc sống khổ, bây giờ bị Diệp Vân vừa nói như vậy trong lòng có chút hốt hoảng. Diệp Vân thấy Mạc Như Yên bộ dáng như thế, không nhịn cười được một tiếng, sau đó nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn chăm chú tới, lên tiếng nói: "Được rồi, chúng ta trước những chuyện kia xóa bỏ, hơn nữa ta cũng không rõ ràng trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, ngươi không muốn tùy tùy tiện tiện đem một chuyện thêm tại trên người của ta. Nhưng là nếu như ngươi nói lên ý kiến mà nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, chúng ta trước tốt tốt thương lượng một chút phải làm thế nào cái vấn đề sau tự nhiên lại đi làm những chuyện khác." Mạc Như Yên nghe được Diệp Vân nói một câu nói này, có chút u mê ngẩng đầu hướng về phía Diệp Vân nhìn sang, hắn cho là Diệp Vân sẽ không đáp ứng rồi, nhưng là bây giờ Diệp Vân như vẻ mặt gì nói cho hắn biết. Hắn làm chuyện này tựa hồ là thành công, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia vui vẻ, không khống chế được hướng Diệp Vân bên kia nhào tới. Diệp Vân đưa tay ra nắm ở trong lòng thở dài một cái, hai người cùng nhau hướng bên ngoài nhìn sang, Tiểu Bạch cùng Hỗn Độn đang định ở sơn. Dưới bàn chân, nhận ra được phía trên tình huống, không nhịn được lắc đầu một cái, Hỗn Độn quyết đến Tiểu Bạch động tác không nhịn được lấy một chút chậm rãi lên tiếng tuần. "Thế nào? Là có chỗ nào không đúng sao? Nếu như là không đúng chỗ nào mà nói, ngươi trước nói với ta một tiếng, ta đi tra hắn." Tiểu Bạch cười nhạo quay đầu hướng về phía Hỗn Độn nhìn tới. "Ngươi có thời gian hỏi ngược lại ta không bằng đi hỏi một chút Diệp Vân cùng sau khi Mạc Như Yên trở về, bọn họ hai người giữa xảy ra chuyện gì? Không nghĩ tới Diệp Vân lợi hại như vậy, tuy tuy tiện tiện đến một chỗ cũng có thể có được người khác thanh nhãn, tại sao ta lại không được đây?" Tiểu Bạch tựa hồ có hơi ghen tị hí hư mấy tiếng, nhưng là cũng không có xen vào nữa, không quá mấy ngày trung ương trong thành truyền ra, lại một tin tức Mạc phủ đem tất cả quyền lợi đưa ra đến Diệp Vân trong tay. Diệp Vân coi như là trung ương trong thành năng lực cường đại nhất người, bây giờ thế lực cũng không kém áp đảo những người khác trên. Mà những chuyện này toàn bộ đều là thật, đồ vật tất cả đều là Mạc Như Yên cho Diệp Vân, căn bản không có một chút chần chờ, những người khác trong lòng không ngừng hâm mộ. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng biết rõ, Diệp Vân lấy được những thứ này toàn bộ đều là có được. Không có người nào có thể ở trong hoàn cảnh như vậy trực tiếp thoát thân. Diệp Vân lấy được trung ương thành thế lực sau đó tốt hơn thao tác một ít, rất nhanh liền đem trung ương thành chung quanh sở hữu địa khu tìm kiếm qua rồi. Rất nhanh gom đủ các loại thánh vật, Mạc Như Yên thấy những sinh vật này tụ tập chung một chỗ thời điểm con mắt cũng sáng. Chương 992. Thu góp. Chương 992. Thu góp 2022 tháng 12 năm 16. Chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng Diệp Vân phải làm gì, Diệp Vân rất nhanh thông báo Yêu Vô Đạo. Yêu Vô Đạo truyền tới tin tức thời điểm, ánh mắt của Diệp Vân bên trong lộ ra một vẻ vui mừng địa hướng hắn nhìn sang. "Sư phó, ta đại khái đã đem những thứ này thánh vật toàn bộ gom đủ, chỉ là không rõ ràng tiếp theo ứng nên làm những gì mới phải." Hắn nghiêm túc hướng che mặt tiền nhân nhìn sang, vừa nói trong lòng mình ý tưởng Yêu Vô Đạo nhưng là lắc đầu một cái, tựa hồ có thể rõ ràng nhưng lại không tiện ý tứ nói rõ. Qua một trận hắn chậm rãi hướng về phía Diệp Vân nhìn lại, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nói: "Nhìn một chút ngươi bên trong đan điền, những thế giới nhỏ kia đại khái đã tạo thành, ở ngươi đem thánh vật thu góp thời điểm, những thế giới nhỏ này đại khái mới có thể có một hình thức ban đầu." Diệp Vân có thể rõ ràng phát giác bên trong thân thể của mình biến hóa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn không nhịn được trong lòng có chút kỳ quái, đang ở hắn muốn lên tiếng hỏi, Yêu Vô Đạo nói rõ tiếp: "Lúc trước thời điểm ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng ngươi nói những chuyện này, nhưng là bây giờ ngươi lập tức sẽ đến cuối, ta chỉ có thể nói rõ với ngươi tình huống, có lẽ đem các loại thánh vật tụ họp xong sau đó, ngươi đem bên trong cơ thể của bọn họ năng lực hút lấy không chút tạp chất. Tiếp theo ngươi tự nhiên có thể có được giống như sáng thế thần năng lực." Mạc Như Yên đợi ở một bên an an tĩnh tĩnh nhìn đến cảnh tượng trước mặt, ở Yêu Vô Đạo nói sáng thế thần thời điểm, còn trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kỳ quái hướng Diệp Vân bên kia liếc mắt nhìn. Diệp Vân là trong lòng là có chút khẩn trương, nhận ra được Mạc Như Yên tầm mắt hụ một cái, ánh mắt của Yêu Vô Đạo bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng, ngay sau đó thở dài một cái nói: "Thực ra trước ta vẫn là muốn cứu này một sự thế giới, nhưng là bây giờ xem ra đã không có cái gì hy vọng, dù sao ngươi làm phen này đại động tác, cũng không có ai đi ra ngăn cả ngươi." Diệp Vân nghe được sư phụ mình nói một câu nói này, trong lòng có chút khẩn trương, đang chuẩn bị lần nữa lên tiếng tuần hỏi mình phải làm sao thời điểm, người trước mắt lại là có chút buồn cười hướng về phía hắn nói một câu: "Nếu như lúc trước mà nói ta có thể sẽ bất an trong lòng, dù sao sáng thế thần bản thể trực tiếp biến mất đối với chúng ta mà nói thực ra không có ích lợi gì. Nhưng bây giờ ngươi lại hoàn toàn có thể thay thế hắn, chỉ cần có ngươi tồn tại những thế giới này sẽ không đi vào diệt vong, có lẽ sẽ tiến vào bước kế tiếp trọng sinh kéo dài. Diệp Vân trong giây lát thể hồ quán đỉnh đại khái cũng biết, tới nguyên lai mình sư phó để cho hắn chạy đến nơi này gom sinh vật, nhưng thật ra là cái ý nghĩ này. Tiểu Bạch An tĩnh ngồi chồm hổm ở trên ghế, nhìn Diệp Vân động tác, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thâm ý, thực ra ngay từ lúc Diệp Vân xuất hiện ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn cũng đã hiểu được, chỉ bất quá vẫn luôn không có nói ra thôi. Bây giờ thấy Diệp Vân tựa hồ ánh mắt chậm rãi sáng lên, khóe miệng của hắn không nhịn được câu dẫn ra một nụ cười, sau đó chậm rãi đi tới Diệp Vân bên cạnh đưa ra móng vuốt vỗ một cái quần áo của hắn. Ngươi nhanh một chút đem những năng lực này tập hợp lại cùng nhau. Chỉ cần đem thánh vật linh lực hút lấy không chút tạp chất, như vậy tiếp theo ngươi tự nhiên cũng có thể đạt được nó năng lực, tiếp theo ngươi chính là sáng thế thần. Con mắt của Diệp Vân tỏa sáng, mới vừa rồi sư phó hắn nói một câu nói này thời điểm liền đã có vẻ mong đợi, bây giờ bị hắn nói trực tiếp nhắm lại con mắt, bên trong phòng đột nhiên sáng lên ban ngày như thế quang mang. Bị bọn họ thu góp đủ thánh vật đột nhiên xuất hiện ở trong phòng giống như là có sức hấp dẫn, một xoay quanh vậy ở bên cạnh Diệp Vân. Mặc Như Yên cùng Tiểu Bạch lặng lẽ thối lui đến ngoài cửa, nhìn đến cảnh tượng trước mặt, trong ánh mắt dâng lên vẻ mong đợi, không biết rõ tại sao, mặc dù Mặc Như Yên không rõ ràng Diệp Vân đang làm gì, nhưng là nàng lại mong mọi Diệp Vân có thể thành công. Không biết rõ có phải hay không là bởi vì bọn họ mong đợi, làm Diệp Vân đem những thứ kia thánh vật trong cơ thể linh lực từng điểm không chút tạp chất. Chờ đến hắn lần nữa chợt mở con mắt thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một vẻ xa xa, phàm là thấy hắn con mắt người toàn bộ ngây tại chỗ. Diệp Vân không để ý đến bọn họ, mà là đi tới trong sân cũng không lâu lắm, bóng dáng của hắn biến thành hư vô hình, mọi người thấy cảnh tượng trước mặt, trong lúc nhất thời hốt hoảng thất thố, không biết rõ tiếp theo ứng nên làm những gì mới phải đang lúc bọn hắn không biết làm sao thời điểm, vốn là ám vô thiên nhật vực sâu 3 tầng. Vào lúc này đột nhiên không vào một tầng lại một tầng linh khí. Những thứ kia linh khí tiến vào vực sâu 3 tầng sau đó, liền để cho chúng quanh địa phương biến thành như ban ngày, một loại địa phương. Trước cũng chưa có nghe nói qua một điểm này người, hai trượng không sờ được đầu não, không biết chuyện gì xảy ra sự tình, chỉ có thể có chút hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Là có cái gì đại lao gần sắp giáng lâm nơi này sao? Bây giờ bọn họ trong lòng chỉ có ý nghĩ này, người sở hữu gần như toàn bộ đều dừng lại trên tay mình sự tình. Cũng không lâu lắm, vốn là hắc ám không thấy ánh mặt trời vực sâu 3 tầng, vào lúc này cũng tiến vào ban ngày bên trong, mọi người không nhịn được nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Khóe miệng của Diệp Vân không nhịn được câu dẫn ra một nụ cười. Hắn chậm rãi trợn mở con mắt, lúc này trên người hắn đã có một loại thần tính, gần như người sở hữu ngẩng đầu hướng, hắn nhìn tới thời điểm đều sợ, bị thương con mắt chỉ dám túi đầu nhìn về phía mặt đất, chờ đợi Diệp Vân phân phó. Yêu vô đạo biến thành một đoàn hư ảnh, đứng ở trong sân, Diệp Vân quay đầu hướng về phía hắn nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nụ cười muốn ngộ đạo, chính là trọng trọng gật đầu cảm giác mình vun trồng vẫn có hiệu quả ở Mạc Như Yên trong lòng bọn họ không hiểu thời điểm, ánh mắt của Diệp Vân bên trong lộ ra một vẻ nụ cười cùng bọn họ giải thích. Bây giờ ta đã có thể sáng tạo ra thiên thiên vạn vạn thế giới. Chỉ bất quá bây giờ các ngươi không thấy được, mà ở sáng tạo ra những thế giới này sau đó, ta cũng đã rót vào vẻ sinh cơ, ở bên trong cơ thể của bọn họ trùng điệp trăm triệu năm không thành vấn đề. Mọi người nghe được Diệp Vân nói một câu nói này, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một vẻ kích động tâm tình, ở mới bắt đầu thời điểm, bọn họ căn bản không rõ ràng bản thân tiếp theo trận muốn đợi ở nơi nào, gần như từng cái vực sâu 3 tầng người cũng biết rõ, có lẽ cuối cùng bọn họ nơi quy tụ chính là anh linh tướng quân kia một bộ dáng. Bây giờ Diệp Vân lại nói cho bọn hắn biết, mình có thể thoát khỏi này một loại hình tượng, để cho trong lòng bọn họ làm sao có thể không vui. Ánh mắt của Mạc Như Yên bên trong mang theo vẻ chờ mong, nắm chặt Diệp Vân cánh tay, Diệp Vân đưa tay ra nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Mà trung ương trong thành người này thời điểm đại khái biết một ít tin tức, nhất thời hoan hô không dứt, bọn họ này một ít thế giới cuối cùng là tìm được có thể kéo dài tiếp biện pháp. Mạc Như Yên quay đầu hướng về phía bên cạnh Diệp Vân nhìn sang, đưa tay ra bắt hắn lại tay áo, Diệp Vân có thể nhận ra được trong lòng của hắn khẩn trương. Không nhịn được nhìn chòng chọc liếc mắt người trước mắt, lên tiếng hỏi: "Thế nào đây là?" Mạc Như Yên cười hì hì hướng nàng nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không có hảo ý vẻ mặt. Chương 993. Truyền thuyết. Chương 993, truyền thuyết, chương kết, 2022 tháng 12 năm 16. Cuối cùng không chút do dự lên tiếng nói, bây giờ nếu tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết, ngươi có phải hay không là hẳn đem ta mang về nhìn một chút mọi người. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ mong đợi vẻ mặt, bây giờ Diệp Vân nghe được hắn nói một câu nói này thời điểm, cả người cứng lại thân thể. Cùng lúc đó vô cớ đau đầu, chờ đến đem Mạc Như Yên mang về, chính mình lại nên đi nơi nào, dù sao trong nhà còn có nhiều như vậy. Bất chi bất giác trăm ngàn năm thời gian trôi qua, vốn là ám vô thiên nhật vượt sâu 3 tầng, lúc này cũng sớm đã biến thành mọi người muốn thoát thân tiến vào thượng giới. Mà vốn là đợi ở chỗ này anh linh tướng quân cũng rối rít dấn thân vào đến các nơi tiểu thế giới, một lần nữa tu luyện, năm sau lại tiếp tục tiến vào thượng giới bên trong. Hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng, trung ương thành cũng trở thành được chú ý nhất một nơi. Nếu như nói hết thảy các thứ này cũng là bởi vì ai, sợ rằng phải đem những nguyên nhân này quy tội trên người sáng thế thần. Bất quá trước gặp qua sáng thế thần không ít, nhưng chân chính cùng hắn quen thuộc cũng không nhiều, cuối cùng chỉ có thể kêu kêu mấy tiếng khẩu hiệu. Nhưng là gần như người sở hữu nói tới sáng thế thần thời điểm cũng sẽ ánh mắt nóng bỏng, trong lòng bọn họ biết mình mặc dù có thể có hôm nay, cũng bái vị này ban tặng. Bọn họ không rõ ràng vị này bây giờ sáng thế thần tới nơi nào, nhưng là bất kể như thế nào đều có sáng thế thần truyền thuyết. Lúc này trung ương thành trung quanh một nơi linh sơn bên cạnh, có người đem sáng thế thần cố sự nói nồng nhiệt, người ở trung quanh nghe được như si mê như say sưa, ánh mắt của bọn họ bên trong mang theo một cổ vẻ si mê trực tiếp hướng người trước mắt nhìn sang, đợi trong chốc lát, phát hiện hắn tựa hồ không muốn nói thêm, có người vội vàng đưa tay ra, bắt hắn lại cánh tay, bất mãn hỏi: "Ngươi cái tên này xảy ra chuyện gì mới nói đến một nửa liền buông tha rồi, hơn nữa trước thời điểm chúng ta cũng không ít cho ngươi tiền chứ?" Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ lửa giận trực tiếp đưa tay ra, bắt trung niên nam nhân cánh tay, không để cho hắn di động phân nửa, Trung niên nam nhân quả thật không có chút nào sợ hãi, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đem người trẻ tuổi nhìn thu tay về, lúc này mới chậm rãi địa lên tiếng nói: "Ta còn có thể lừa ngươi sao? Chỉ bất quá này sáng thế thần cố sự là có thể một ngày nói xong sao?" Dĩ nhiên là điểm số giai đoạn nói, dù sao chuyện hắn nói lên 10 ngày nửa tháng cũng nói không hết, ngươi muốn cho ta này một ngày đều nói chuyện hắn, có phải hay không là quá khó xử ta. Nam tử trẻ tuổi nghe được hắn nói một câu nói này, lúc này mới có chút thất vọng ngồi về gian hàng đi lên, đem hắn ngồi xuống thời điểm. Vừa vặn có thể thấy đối diện người có chút lúng túng hướng hắn nhìn tới. "Ta nói sáng thế thần tốt thì tốt, nhưng là các ngươi thổi cũng quá mức, như vậy hắn áp lực rất lớn." Diệp Vân sáng thế thần buồn thần có chút do dự ngồi ở trong gian hàng, nghiêm túc hướng lên trước mặt người trẻ tuổi nhìn sang, hắn muốn cho những người này có thể an chia một ít. Không muốn tiếp tục nói nữa những câu chuyện này, nhưng là còn không có đợi đến hắn và trước mắt gia hỏa thật tốt nói lên mấy câu, người trẻ tuổi liền trực tiếp đưa tay vô lên bàn. "Ngươi nói bậy nói bạ cái gì, hắn là lợi hại nhất, hơn nữa trước thời điểm gần như tất cả mọi người đang nói hắn công lao, ngươi lại trực tiếp đem hắn công lao coi thường đi qua, là cảm giác mình rất lợi hại." Người trẻ tuổi trong ánh mắt mang theo một tia vẻ trào phúng, không chút do dự nhìn chăm chú lên trước mắt gia hỏa, tựa hồ là muốn để cho hắn biết do hắn có ý nghĩ này là biết bao ngu xuẩn. Diệp Vân không nhịn được thở dài một cái, chính mình chẳng qua là muốn để cho bọn họ lý trí một chút, hết lần này tới lần khác những người này thật giống như ăn thuốc nổ như thế, trước kia là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Nhất để cho trong lòng người tê dại là hắn mới vừa rồi mới nói một câu sáng thế thần nói xấu, cũng chính là mình nói xấu, người trẻ tuổi này liền trực tiếp lại gần, tựa hồ muốn nói cho hắn bên trên 10 ngày nửa tháng sáng thế thần công tích. Diệp Vân thấy hắn không ngừng miệng há hợp, vội vàng đưa tay ra ngăn hắn lại. Được rồi, ta đại khái đều đã có thể biết, ngươi không cần. Ngươi không biết rõ Mạc gia trước cầm giữ Trung ương thành, cứ để tu sĩ căn bản cũng không có biện pháp an tâm tu luyện, mà sáng thế thần tiếp quản Mạc gia sau đó, để cho chúng ta những cuộc sống này trở nên càng ngày càng tốt, kết quả ngươi người này lại còn là không biết đủ, ta xem ngươi nên bị những chớ đó ra ngược một ngược. Thấy người trước mắt qua loa lấy lệ gật đầu, trẻ tuổi nhân khí thế khủng bố lên tiếng nói, chỉ bất quá hắn mới vừa nói xong một câu nói này, người trước mắt cũng đã ngẩng đầu từ hắn nhìn lại, sau đó cười một tiếng. Ngươi nói những thứ này điên đảo thứ tự chứ? Người trẻ tuổi nguyên bản còn muốn nói tiếp, Diệp Vân không có ở nói với hắn đi xuống ý tứ, trên người xuất hiện một màn kim quang trực tiếp tại chỗ biến mất, đại khái là cảm thấy người trẻ tuổi này nói chuyện làm cho mình chịu đựng không đến, muốn mau rời đi. Mà người trẻ tuổi chính là vẻ mặt trinh lăng nhìn bóng lưng của hắn. Này cái này chẳng lẽ không chính là sáng thế thần sao? Nghe nói sáng thế thần tới vô ảnh đi vô tung, ai cũng không biết rõ hắn thân phận chân thật, nhưng là trên người hắn kim quang nhưng là dấu hiệu tính, trừ hắn ra, người khác căn bản cũng không có biện pháp như thế. Hắn đưa ngón tay ra đến Diệp Vân rời đi địa phương, ngẫu nhiên quay đầu hướng về phía người bên cạnh kinh ngạc nhìn thoáng qua, người bên cạnh đại khái cũng cùng hắn là như thế ý tưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn lần nữa tìm đi qua thời điểm, Diệp Vân đã không có gì tung tích. Diệp Vân trong tay xách chính mình đi dưới núi đánh rượu, chậm rãi đi vào một nơi trong sân nhỏ tiếng người truyền ra, tựa hồ còn có mèo tiếng gào âm. Khóe miệng của Diệp Vân không nhịn được câu dẫn ra một nụ cười, hướng về phía cách đó không xa nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một vẻ than thở vẻ, nếu như nói trước ở mới bắt đầu thời điểm trong lòng của hắn hy vọng đến cái gì, chính hắn cũng không nói ra được, nhưng là bây giờ sinh hoạt lại là mới vừa được, không sẽ để cho trong lòng người khẩn trương, cũng sẽ không quá độ chán trường. Trong lòng Diệp Vân suy nghĩ những chuyện này, chậm rãi hướng về phía trước đi tới, trong sân người nhận ra được, Diệp Vân đến mau mau xông hắn nhìn sang. Diệp Vân cơ hồ bị vây lại, đủ loại mỹ nhân hướng hắn nhìn sang, không nhịn được sinh khí. Ngươi còn biết rõ trở lại nha, đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng rồi, kết quả bây giờ mới trở về, chúng ta không gọi ngươi, ngươi có phải hay không là liền không rõ ràng bản thân đợi ở chỗ này. Tiểu Bạch lúc này cũng từ trong nhà mặt chạy ra, thấy Diệp Vân bóng người, khí thế hung hăng nằm ở hắn dưới bàn chân, không ngừng lớn tiếng kêu. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Vân đi thời gian lâu dài, để cho trong lòng của hắn đặc biệt sinh khí, nhìn kỹ đi còn có thể thấy hắn thử đến răng, nổi giận đùng đùng ánh mắt. Sau lưng Hỗn Độn ngồi ở chỗ đó ngáp một cái, tựa hồ cảm thấy những chuyện này không có gì thú vị, nhưng con mắt thì lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Nhìn kỹ đi đại khái có thể nhận ra được Hỗn Độn ánh mắt ở nơi nào. Khóe miệng của Diệp Vân câu dẫn ra một nụ cười, đem Tiểu Bạch bế lên cười cùng người bên cạnh nói chuyện. Ta chẳng qua là đi xuống núi đi dạo trong chốc lát mà thôi. Những người còn lại luôn là bĩu môi một cái, mặc dù mang trên mặt vẻ tức giận, nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo cười, cùng Diệp Vân cười cười nói đi vào phòng đi. Bầu không khí đặc biệt hài hòa, dần dần, Diệp Vân bóng lưng dung nhập vào trong sân, hết trọn bộ.